Cán bộ tham mưu cao cấp thản nhiên nói, nhưng là không quan trọng, ta không quan tâm. Thời khắc này ta đã hiểu, sẽ không để cho tâm tình của mình tùy tiện nhận người khác quấy nhiễu. Sở dĩ ngươi bây giờ đã nói ta đã quên mất. Cán bộ tham mưu cao cấp ngừng một chút nói, ta phẫn nộ sẽ chỉ tồn tại một cái chớp mắt, một cái chớp mắt sau đó phẫn nộ tâm tình liền biết hóa thành lực lượng, chống đỡ lấy ta không ngừng chiến đấu. Sở dĩ ngươi vừa ý bản tính là đánh nhầm. Cán bộ tham mưu cao cấp thở ra một hơi đến, dính ba ca trước mặt liền dâng lên một mảnh mê vụ. Bạch sắc mê vụ che đậy ở hắn ánh mắt. Dính ba ca nhíu mày lại, hắn bốn phía tìm kiếm lại không có phát hiện bất luận cái gì cán bộ tham mưu cao cấp lưu lại tung tích. Hẳn là cán bộ tham mưu cao cấp phân thân đã thừa cơ hội này trở về bản thể bên trong rồi. Nếu là dạng này đối dính ba ca tới nói cũng không xem như một tin tức tốt. Sau đó cán bộ tham mưu cao cấp vòng bảo hộ còn có thể duy trì liên tục thời gian dài hơn. Ý thức được đối phương là muốn kích nộ chính mình sau đó, cán bộ tham mưu cao cấp phân thân trước tiên quay trở về tới vòng bảo hộ bên trong cùng bản thể tụ hợp. Dạng này hắn chân khí đạt được bộ phận lấp lại. Kiên trì đến cuối cùng, nhìn xem hiệu quả làm sao. Treo chống đến ta cũng không chịu được nữa đến. Người tu hành đối với mình trạng thái thân thể quá mẫn cảm, cán bộ tham mưu cao cấp đương nhiên sẽ không tới kiệt lực thu tay lại được nữa, nhiều như vậy hồi lâu mệt chết. Nhưng nếu như tại này phía trước một khắc thu tay lại, mặc dù thân thể như xưa bị móc sạch, nhưng vẫn là có thể khôi phục tới. Hắn nếu đáp ứng đại đô hộ muốn đem hết toàn lực, tự nhiên muốn tiếp cận mình cực hạn, dư lại liền phải xem chính An Tây Quân. An Tây Quân tiên phong lại lần nữa leo lên Hỏa Luân Quốc thành lâu. Thời gian qua đi nhiều ngày sau đó bọn hắn lần nữa giết trở về. Lần này bọn hắn muốn chứng minh chính mình xứng với phần này vinh diệu. Các huynh đệ cơ hội báo thù tới, giết ta. Đúng, lên lên lên, giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi. Địch quân giờ đây đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người lại thêm đem lực, đem bọn hắn triệt để mang đi. Các huynh đệ xông lên a, giết bọn hắn lập xuống quân công, chúng ta liền có thể vợ con hưởng đặc quyền. An Tây Quân xem như biên quân sớm thành thói quen chiến tranh, bọn hắn có thể đem đầu đứng ở dây lưng quần bên trên. Ô ô ô ô ô. Tại trầm thấp tiếng kèn bên trong, An Tây Quân tấn công đẹp như họa. Tại vòng bảo hộ phía dưới bọn hắn có thể miễn ở thương tổn. Nhưng là giờ phút này bọn hắn đã thoát ly vòng bảo hộ phòng ngự phạm vi, bắt đầu giao sắc vật lộn. Chiếm trước không gian là rất trọng yếu, chỉ cần bọn hắn có thể tại thành lâu chiếm cứ đến không gian, đến tiếp sau đồng đội nhóm liền có thể trình độ lớn nhất leo lên đầu thành, bọn hắn liền có thể quần quật không ngừng thu hoạch được hậu viện. Ngăn cản bọn hắn, cấp ta ngăn cản bọn hắn. An Tây Quân thế công thật sự là quá hung mãnh như là dã thú. Đối diện đối thủ như vậy bọn hắn tự nhiên muốn cảnh giác. Sơ sơ thất thần cũng có thể chôn vùi mất. Giết a. Xông lên a. Không muốn cấp địch nhân bất cứ cơ hội nào. Giết. Chém giết quá trình là lênh khốc. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cùng tiến tế xuất, đây là An Tây Quân tiến quân thống nhất phương thức. Bọn hắn dựa vào chỉnh thể tác chiến, mà không phải dựa vào cá thể ngoan đấu so dũng cảm. Theo bọn hắn nghĩ cá nhân võ lực chung quy chỉ là tính hạn chế, rất khó cùng chủ lực đối kháng. Chỉ có dựa vào hợp lực mới có thể trình độ lớn nhất dành cho đối thủ trọng thương. Tiến. Tại một tên cấp thấp quan quân hiệu lệnh phía dưới, trước hết nhất leo lên đầu thành một khối binh sĩ tập hợp xuất phát, bọn hắn vung đao hướng trước mặt Hỏa Luân Quốc binh sĩ chém tới, phát tiết trong lòng mình lửa giận. Biệt khuất thời gian lâu như vậy giờ đây cuối cùng tại đến báo thủ thời điểm. Giết a. Các huynh đệ báo thủ rửa hận thời điểm đến, liều mạng với bọn hắn. Tiến. Giết. Tiến tiến tiến. An Tây Quân chế thức hành đao mặc dù không so được mạch đao như vậy cao lực sát thương, nhưng là như xưa có thể ở mức độ rất lớn đối với đối thủ tạo thành uy hiếp. Lọt vào uy hiếp sau đó, bất kỳ người nào bản năng đều là lui về phía sau dù lại. Hỏa Luân Quốc binh sĩ cũng không ngoại lệ. Giết giết giết. Tiến tiến tiến. Trắng đao nhỏ tiến hồng đao nhỏ ra, An Tây Quân tiến công dục vọng quá mạnh, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy đối phương không gian. Mặc dù cho đến trước mắt Hỏa Luân Quốc quân đội vẫn cứ chiếm cứ đại bộ phận thành lâu không gian, nhưng An Tây Quân đang chậm rãi mở rộng ưu thế. Các huynh đệ lại thêm đem lực, đem bọn hắn đuổi xuống. Thành lâu trận giáp lá cả tựa như là hải chiến bên trong đón dây cung chiến một dạng, mười phần thảm liệt. Tác chiến song phương đều quá liều mạng, bởi vì bọn hắn đều biết lần này bọn hắn thua không nổi. Phe thua đem tiếp nhận hết thảy kết quả, rất có thể là sinh mệnh. Không có người muốn ngay tại lúc này đánh mất sinh mệnh. Xông lên nha. An Tây Quân lần lượt nếm thử cướp đoạt trận địa, này đương nhiên sẽ gặp phải Hỏa Luân Quân đích thực liều chết chống cự. Một nháy mắt biến thành đánh giằng co. Hai tên lính đánh nhau ở cùng một chỗ, phía trước bọn hắn chưa từng gặp mặt, nhưng là giờ phút này bọn hắn liền là không chết không thôi địch nhân. Bọn hắn dùng kiếm chém, dùng đầu đụng, dùng hàm răng cắn. Bọn hắn lôi kéo cùng một chỗ tựa như là hai cái dã thú nhất dạng. Dã thú nguyên thủy bản năng tại trên người của bọn hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chiến đấu chí bạch nhiệt hóa, hết thảy binh sĩ đều cảm thấy mỏi mệt. Nhưng là lúc này bọn hắn nhất định không thể thả lỏng khẩu khí này, bởi vì một khi bọn hắn khẩu khí này giải tỏa, liền rốt cuộc không thể nhấc lên. Mọi người lại thêm đem lực a. Giờ phút này trên đầu thành An Tây Quân đã chiếm cứ ba thành địa bàn. Mặc dù bọn hắn mỗi lần tranh thủ được không gian hữu hạn, nhưng là thắng ở kiên trì. Một mực kiên trì nổi cũng có thể thu hoạch được không nhỏ ích lợi. Giết địch bá quốc. An Tây Quân tiến lên để Hỏa Luân Quốc binh sĩ áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng là Uska vẫn cứ tại cắn răng kiên trì. Mặc dù rất khó, nhưng hắn biết rõ đây là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu là để An Tây Quân triệt để đoạt được thành lâu quyền khống chế, như vậy Hỏa Luân quân đội là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem quyền khống chế đoạt lại. Sở dĩ cho dù lại khó cũng muốn cắn răng kiên trì. Tăng lực, mọi người đứng trụ. Nếu là đánh lui An Tây Quân, mỗi người ban thưởng 10 cái ngân tệ, không, là 20 mai ngân tệ. Tốt ca tin tưởng vững chắc có trọng thưởng tất có dũng phu. Hắn đưa ra như vậy phong phú khen thưởng, các tướng sĩ tất nhiên sẽ liều mạng. Quả thật đúng là không sai, nghe nói như thế sau một đám Hỏa Luân Quốc quân đội liền như bị điên, ngao ngao trực khiếu hướng lấy An Tây Quân phóng đi. Bọn hắn muốn thu hoạch được khen thưởng nhất định phải đánh lui An Tây Quân. Bọn hắn muốn giữ được tính mạng cũng nhất định phải đánh lui An Tây Quân. Có thể nói bọn hắn lợi ích đô là xây dựng ở đánh lui An Tây quân trên cơ sở mới có thể thu được. Giết a, đính trụ bọn hắn. Song phương xung đột càng ngày càng dữ dội, đã hoàn toàn không tồn tại đánh cược khả năng, nhất định phải mặt đối mặt sáp la cả. Đại đô hộ có lệnh, cầm xuống Hỏa Luân quốc, mỗi người thưởng bạc 30 lượng. Trảm thủ một tên địch quân binh sĩ, lại thưởng 30 lượng bạc. Thấy đối phương tình thế lên tới, An Tây quân tướng lĩnh cũng la lớn. Hắn phải dựa vào những này cái gọi là ban thưởng tới khích lệ sĩ khí. Giết giết giết. Đừng cho tạp hồ xông lại, ngăn cản bọn hắn. Các huynh đệ lên a. Lưu Lâm ở ngoài thành nhìn thấy rõ, trong mắt hắn phát sinh đây hết thảy đều tựa hồ hợp tình hợp lý. An Tây quân ưu thế đến từ thực lực, mà thực lực đến từ tích lũy. Tích lũy đến từ thường ngày khắc khổ huấn luyện. Bất luận giá lạnh nóng bức, An Tây quân các tướng sĩ đều không lại gián đoạn huấn luyện. Bọn hắn ngày qua ngày, năm này qua năm khác huấn luyện hơn nữa đem kinh nghiệm vận dụng cho trong thực chiến, cuối cùng mới có giờ đây chi này thiết huyết chi sư. Giờ đây vì báo thù rửa hận, An Tây quân tướng sĩ càng đem sung mãn tâm tình thay vào đến trận này công phòng chiến bên trong. Không chút nào tiếc mệnh, càng không tiếc sức. Cũng đến khai hoa kết quả thời điểm, bọn hắn bỏ ra nỗ lực bỏ ra mồ hôi đáng giá một cái hoàn mỹ kết quả. An Tây quân đối thành lâu trùng kích có thể dính 3K cùng Ely kéo không thể lại ngồi yên không lý đến. Trên thực tế bọn hắn cũng không có nghĩ qua ngồi yên không lý đến. Có câu nói là lấy người tiền tài thay người tiêu thay. Bọn hắn dù sao cũng là ổ cạn đạ 34 thượng khách, tự nhiên muốn đối tới ổ cạn đạ 34 trên người bọn hắn tiêu tiền. Xoẹt xẹt. Dính 3K đầu tiên là đốt lên một mùi lửa, lập tức thổi một ngụm đem hỏa hướng An Tây quân đốt đi. Tàn nhẫn vô tình, hỏa cũng sẽ không chỉ đốt hướng An Tây quân, cũng có thể đốt hướng Hỏa Luân quốc quân đội. Nhưng là những này cũng không phải là dính 3K yêu cầu cân nhắc. Hắn biết rõ chỉ cần cản trở An Tây quân một vòng này bổ nhào liền hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ cho dù là thiêu chết mấy cái 10 cái mười mấy cái Hỏa Luân quân sĩ binh, cũng không có cái gì ghê gớm. An Tây quân hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện đại hỏa sợ choáng váng. Đại hỏa tốc thẳng vào mặt, một nháy mắt tăng tề nhân cao. A, một nháy mắt có An Tây quân binh sĩ bị đốt thành hỏa nhân. Bọn hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất muốn đem lửa dập tắt. Nhưng dạng này tự nhiên là phí công, đại hỏa nhanh chóng đem bọn hắn đốt cháy khét. Mùi sát thối xông vào mũi, để người buồn nôn. Chiến tranh mang đến không chỉ là thống khổ, còn có tử vong. Trong vương cung nhìn thấy dính 3K thi pháp quốc vương ổ cạn đạ 34 cả người đều tinh thần không ít. Hiền linh, hỏa thần thực hiền linh. Hắn chỗ một mực thờ phụng hỏa thần lần này thực lọt mắt xanh hắn. Hỏa thần, mời ngài đem An Tây quân toàn bộ thiêu chết không nên để lại bên dưới dù là một cái người sống. Hỏa thần a, mời ngài tiếp nhận chúng ta kính ngưỡng. Hỏa thần a, thỉnh cầu ngài phù hộ chúng ta có thể trở thành cuối cùng người thắng lợi. Ổ cạn đạ 34 hai tay chỉ thiên thành kính không gì sánh được. Cán bộ tham mưu cao cấp, đến lượt ngươi xuất thủ. An Tây đại đô hộ Lưu Lâm nghiêm nghị đối cán bộ tham mưu cao cấp nói. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Phía trước cán bộ tham mưu cao cấp đã thể hiện ra tác dụng của mình. Hắn dùng hạo nhiên chính khí bước ra vòng bảo hộ bảo vệ quá nhiều An Tây quân tướng sĩ tại trong phạm vi nhất định khỏi bị thương tổn. Nhưng là lần này nhiệm vụ của hắn hơn nữa gian khổ. Hắn phải dựa vào sức một mình dập tắt đại hỏa. Tuân lệnh. Cán bộ tham mưu cao cấp rất hiểu Lưu Lâm tính cách, hắn biết rõ loại thời điểm này không cần thiết cùng Lưu Lâm nhiều lời vật gì khác, dạng kia sẽ chỉ dẫn Lưu Lâm phản cảm. Hắn hiện tại cần phải làm là tận khả năng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ tham mưu cao cấp hít một hơi lập tức phi thân lên thẳng hướng thành lâu phương hướng mà đi. Đứng càng cao, nhìn càng xa. Còn nếu như có thể bay lên, cảm giác kia lại hoàn toàn khác nhau. Cán bộ tham mưu cao cấp phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy nơi xa đoàn kia liệt hỏa không khỏi cau mày. Hắn ghét nhất liền là hỏa, bởi vì hỏa là hủy diệt biểu tượng, có thể giết chết hết thể sinh mệnh. Đi. Lần này cán bộ tham mưu cao cấp lần nữa không chút do dự thổi ra chân khí. Lần này một cỗ cuồng kình gió thổi hướng về phía Hỏa Luân quân. Đại hỏa là có thể bị hướng gió cải biến. Một cỗ cuồng phong có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể hướng nam đốt đại hỏa trong nháy mắt đốt đến phương bắc. A. Nguyên bản còn tại xem trò vui Hỏa Luân quân sĩ binh làm sao cũng không nghĩ tới này hỏa lại đốt đến trên người của bọn hắn. Một nháy mắt bọn hắn cảm thấy hoảng sợ không dứt. Cuồng phong gào thét, liên người đều có thể bị thổi ngã, đại hỏa tự nhiên cũng hoàn toàn thay đổi phương hướng. Hỏa càng thổi càng mạnh, trong lúc nhất thời Hỏa Luân quân đứng trước cực lớn khảo nghiệm. Cứu mạng a, cứu mạng. Vô số cái Hỏa Luân quốc binh sĩ bị sinh sinh đốt thành hỏa nhân, bọn hắn liều mạng lăn lộn trên mặt đất, nhưng là tại sự tình vô bổ. Đại hỏa đoạt mệnh, không lại thương hại bất luận kẻ nào. Nhân sinh a, liên lạc như vậy không thể đoán được. Hệ lì kéo đối bên cạnh dính ba cả thuyết đạo. Có lẽ phía trước một khắc đại hỏa vẫn là ngươi trợ thủ, nhưng sau một khắc liền thành giết chết ngươi hung thủ. Ít tại nơi đó châm chọc khiêu khích, làm nhiều điểm nhân sự a. Dính ba ca tỏ ra rất là phẫn nộ. Ngươi liền trơ mắt nhìn đại hỏa thiêu đến Hỏa Luân quân sĩ binh trên thân. Ai ngờ hễ lì kéo hai tay một đám nói, ta có thể làm sao, ta cũng rất bất đắc dĩ, á hỏa cũng là ngươi đốt, cũng không phải ta đốt. Ngươi, hai chúng ta cái là một khối, nếu là ta thử túi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có người muốn sao? Dính ba ca cùng hễ lì kéo cùng cái khác Tây vực mật tông Phật tăng bất đồng, bọn hắn là dạo ngâm tăng nhân. Dạo ngâm tăng nhân ở vô định chỗ, bọn hắn khắp nơi du lịch, bọn hắn dựa vào thay người tố pháp sự bắt yêu kiếm tiền bạc. Nếu là vận khí tốt bị bản địa chư hầu đại quan dẫn vì thượng khách, vậy liền có thể núi ăn biển uống tương đối dài một đoạn thời gian. Cũng tỉ như dính ba ca cùng hệ lụy kéo lần này liền là nhận ổ cạn đạ 34 quốc vương mời ở đến trong hoàng cung, lấy người tiền tài thay người tiêu thay. Bọn hắn đương nhiên muốn trợ giúp Hỏa Luân quân, nhưng lúc này đây nếu là chơi đập, bọn hắn tại trong hội danh tiếng liền thúi. Về sau bọn hắn nếu là lại du lịch đến địa phương khác, vậy liền không có người còn dám thuê mướn bọn hắn làm việc. Ai nha, ngươi kích động cái gì a, ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Hệ lì kéo thẳng như nói, kỳ thật biện pháp đương nhiên là có, chúng ta chỉ cần đem này gió triệt để diệt đi chính là. Diệt đi gió lời nói hỏa làm cái gì? Ta thật vất vả mới nhóm lửa. Hiện tại cũng đừng cân nhắc phát hỏa, không phải vậy không bao lâu những này Hỏa Luân binh sĩ liền cũng phải bị thiêu chết. lại nghĩ biện pháp khác tốt. Đại hỏa trong nháy mắt dập tắt. Một nháy mắt tất cả mọi người trợn tròn mắt. Này đại hỏa nói đến là đến, nói diệt liền diệt. Đống nhiên thổi hướng bắc, đống nhiên thổi hướng nam. Nhất định liền là yêu hỏa. Một lần nữa về tới sáp lá cả trận giáp lá cả tình trạng. Trải qua một phen thăm dò sau đó, An Tây quân cùng Hỏa Luân quân lại bắt đầu từng đôi chém giết. Đến mức ghế lì kéo cùng dính ba ca tự nhiên mà vậy tìm tới cán bộ tham mưu cao cấp. Bọn hắn hiện tại ý thức được vấn đề xuất hiện ở cái này trên thân nam nhân. Chỉ có đem cái này nam nhân giết chết mới có thể giải quyết cái khác An Tây quân binh sĩ. Cái này phía trước thư viện người tu hành bây giờ là An Tây quân một viên, nhưng càng giống là bọn hắn thủ hộ thần. Có thể nói An Tây quân một nửa chiến lực đều là hắn cung cấp. Chúng ta lại gặp mặt, chỉ bất quá lần này chúng ta là hai người, mà ngươi chỉ có một người. Chậc chậc. Đối mặt với đối phương khiêu khích, cán bộ tham mưu cao cấp hiển nhiên không có bất luận cái gì e ngại. Các ngươi cảm thấy các ngươi hai đánh một liền có cơ hội sao? Si tâm vọng tưởng. Cán bộ tham mưu cao cấp trong lời nói đều là khinh miệt, này tự nhiên chọc giận tới dính ba ca. Cuồng. Ngươi dựa vào cái gì như vậy cuồng? Bởi vì thực lực, bởi vì tự tin. Cán bộ tham mưu cao cấp tâm tình quá ổn định, hắn tại dùng phép khích tướng, bước lấy tâm tình đối phương mất khống chế, dạng này hắn liền có thời cơ lợi dụng. Nhưng nếu là đối phương cũng không có bị hắn kích nộ vấn đề cũng có chút lớn. Lấy một địch hai, phần thắng hiển nhiên không lớn. Huống chi đối phương vẫn là phối hợp ăn ý như vậy bạn nuôi khố. Ngươi biết các ngươi hành tẩu giang hồ thời gian dài như vậy còn như vậy bất nhập lưu, như vậy không coi là gì là bởi vì cái gì sao? Là bởi vì các ngươi vốn là đỡ không nổi tường bùn não. Bùn não liền là bùn não, bất kể như thế nào che giấu cũng không cải biến được. Hiểu không? Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 368, Sơn trưởng trở về, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương. Cán bộ tham mưu cao cấp sách lược liền là kích nộ đối phương. Ngược lại đối phương cũng không có ý định cùng hắn chính diện đọ sức, mà là nghĩ đến lấy nhiều khi ít. Sở dĩ cán bộ tham mưu cao cấp cũng không cần nói cái gì giang hồ nhân nghĩa. Hắn thấy đối phó những này bị ổi người tu hành chỉ cần bận tâm có thể hay không thắng là được, đến mức thắng được có hay không thể diện, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Bậy bạ cả cùng ý lì ạ hai cái nhân khí phổi đều muốn nổ. Đều nói người Trung Nguyên am hiểu múa mép khua môi, người đọc sách có rất. Ngay từ đầu bọn hắn còn cảm thấy có khoa trương thành phần, hôm nay gặp mặt bọn hắn là thực phục. Khá lắm, người Trung Nguyên hoặc là nói người đọc sách đều như vậy biết ăn nói sao. Nay miệng nhỏ bá bá tử vừa mới bắt đầu liền không có dừng qua. Dựa theo điệu bộ này xuống dưới sợ là màng nhĩ của bọn hắn đều muốn phá. Ngươi thật là biết ăn nói a. Bậy bạ cả có chút nhịn không được, hắn cười lạnh nói, ngươi là muốn trì hoãn thời gian a, không ngại nói cho ngươi, ngươi chính là kéo lại lâu thời gian cũng không dùng. Chúng ta đã điều tra qua, An Tây quân bên trong chỉ có ngươi một cái cao phẩm cấp người tu hành. Cho dù là lại đến một cái ngươi dạng này chúng ta còn không sợ. Huống chi còn không bằng ngươi. Ý lì ạ cũng ở một bên nói giúp vào, đúng vậy à, một cá nhân xuất thủ phía trước tốt nhất suy nghĩ một chút chính mình có phải hay không này khối liệu, rõ ràng không phải này khối liệu nhưng nhất định phải cưỡng ép khoe khoang, cuối cùng kết cục chính là thê thảm không gì sánh được. Ngươi nói một chút ngươi, rõ ràng là thư viện đệ tử, hảo hảo đối tại thư viện làm ngươi người đọc sách chính là, nhất định phải khoe khoang học người khác gì đó bỏ qua bút tòng quân. Khá lắm, đây là ngươi có thể học. Ngươi tới đến An Tây mấy năm xác thực biểu hiện cũng tạm được, nhưng ngươi biết đây là tại sao không? Đây không phải là bởi vì năng lực của ngươi mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì An Tây người đều quá kém. Ngươi luôn phía trong rút tướng quân, tóm lại muốn rút ra một hai cái. Không phải vậy còn không phải bị người chê cười chết. Cho dù là dạng này, ngươi cũng chỉ là giờ đây cái này cảnh giới, rất khó lại tăng lên đúng không? Liên ngươi dạng này người, đi trường an sợ là liền bột phấn cũng không tính là a. Bậy bạ cả cùng ý lì ạ hai người kẻ sướng người họa, nhất định tựa như là hát đôi. Bọn hắn không chỉ tại phương diện chiến đấu cùng một ruột, liền đánh liên tục tới miệng pháo tới cũng là như hình với bóng. Cao tam tâm đạo khá lắm, thật sự là người trong nghề a. Mấu chốt hai người không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh, lại là càng nói càng hăng say, trong lúc nhất thời cán bộ tham mưu cao cấp thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Đối hai người nói xong, cán bộ tham mưu cao cấp mới nhíu mày nói, đều nói xong rồi. Đều nói xong vậy ta tới nói hai câu. Tại hạ cũng không phải nói khoác, tại hạ chỉ muốn nói, các vị ở tại đây đều là rất rưởi. Đơn giản thô bạo, thẳng vào chủ đề. Trọn vẹn không cấp đối phương bất kỳ phản bác nào cơ hội. Một chiêu tất thắng. T. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ai rác rưởi tới. Ngươi kẻ này làm sao dám a? Ngươi cái tên này quả nhiên là vô sỉ chỉ cực. Có bản lĩnh tới chiến, không cần trốn chỗ nào đùa nghịch miệng pháo. Theo bọn hắn nghĩ người đọc sách thật sự là quá đáng ghét. Bọn hắn không chỉ là khẩu tài tốt, hơn nữa quá rất hiểu mỗi người chú ý điểm. Bọn hắn mỗi lần phát động công kích luôn có thể thỏa đáng đến chỗ tốt kẹt tại trên cái điểm kia, để người như nghẹn ở cổ họng, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Hai người bọn họ liền đã từng không chỉ một lần bị cán bộ tham mưu cao cấp buồn nôn qua. Hết lần này tới lần khác tài ăn nói của bọn hắn lại không bằng cán bộ tham mưu cao cấp, nhìn như phản kích một trận, kỳ thực là phản kích cái tình mình. Cãi nhau chính là như vậy, mấu chốt nhìn có thể hay không ổn chuẩn tàn nhẫn. Quá hiển nhiên, Cao Tam am hiểu sâu này để ý. Bậy bạ cả cùng ý lì ạ phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng đây cũng là cán bộ tham mưu cao cấp hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Chỉ cần đối phương không kiềm chế được nỗi lòng, hắn liền có càng nhiều thao tác khả năng. Nếu như đối phương một mực duy trì lý trí, khá lắm, kia thật không có gì để nói nữa rồi. Các ngươi Tây vực người không phải vẫn cảm thấy Trung Nguyên phồn hoa ư? Các ngươi biết tại sao không? Cao Tam còn không hài lòng, chuyện đột nhiên nhất chuyển nói, là bởi vì người chênh lệch. Chính là bởi vì có ngàn ngàn vạn vạn người chênh lệch, sở dĩ tích lũy đến cùng một chỗ mới có quốc gia chênh lệch. Mỗi người tựa như là một viên gạch nhìn có lẽ không rõ ràng, nhưng nếu như quá nhiều gạch xếp lên tới đắp thành phòng ở kia chênh lệch liền lớn. Cán bộ tham mưu cao cấp năm đó ở thư viện thời điểm, nhớ kỹ thư viện một đầu chuẩn tắc liền là hữu giáo vô loại. Không cần tất cả mọi người dựa theo một cái cố định xáo lộ phát triển, chỉ cần có thể bảo trì bản tâm, bảo trì truy cầu, đó chính là tốt. Nay cũng luyện thành cán bộ tham mưu cao cấp một bộ ba tấc không nát miệng lưỡi. Bởi vì tại cao tam nhìn lại, một cá nhân tại trên thế giới chỗ lẫn, khẩu tài là trọng yếu nhất. Khẩu tài tốt liền sẽ có rất nhiều cơ hội, có thời điểm cơ hội rõ ràng liền bày trước mặt ngươi, lại bởi vì khẩu tài vấn đề chỉ có thể vứt bỏ, loại này cảm giác có bao nhiêu khó chịu có người biết không? Cao tam liền đã từng bởi vậy mà bỏ qua một cái vô cùng tốt cơ hội. Từ đó về sau hắn liền thề nhất định phải khổ luyện khẩu tài, bảo đảm chính mình sẽ không ở phương diện này ăn thiệt thòi. Giờ đây vất vả bỏ ra đạt được hồi báo. Ý lì ạ cùng bầy bạ cả bị tức nhất Phật xuất thế, hai Phật tìm đường sống. Nhìn xem hai người khí dơ chân lại không thể làm gì dáng vẻ, Cao Tam khỏi phải nói có bao nhiêu mừng thầm. Chớ cùng hắn nhiều lời, tiểu tử này rõ ràng liền là tại trì hoãn thời gian. Hắn khẳng định là đang chờ trợ thủ. Mặc dù chúng ta không có gì đáng sợ, nhưng là vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, vẫn là nắm chặt thời gian động thủ đi. Tốt. Ý lì ạ cùng bầy bạ cả cuối cùng tại nhịn không được. Nếu không thể nhịn được nữa, vậy liền không cần lại nhẫn. Hai người thả người vọt lên, lấy một cái hùn vốn kẻ săn mồi tư thái hướng cán bộ tham mưu cao cấp đánh tới. Tại thiên nhiên cùng động vật giới, kẻ săn mồi hợp tác săn bắt hiện tượng quá phổ biến. Đây là vì tăng lớn thành công xác suất. Dù sao tại giã ngoại săn mồi thất bại liền mang ý nghĩa đói bụng, nghiêm trọng một chút lời nói có lẽ sẽ bởi vậy mà mất mạng. Sở dĩ phương thức tốt nhất liền là hợp tác săn bắt. Này có thể gia tăng thật lớn săn bắt xác suất thành công. Đương nhiên, bầy bạ cả cùng ý lì ạ chỉ là bắt trước động vật hành vi này. Lấy bọn hắn thực lực đơn độc hành tẩu giang hồ cũng có thể trộn lẫn lên. Sở dĩ tổ đoàn là bởi vì dạng này thành công khả năng hơn nước cao. Có ai không hy vọng có thể kiếm bộn không lâu đâu, không biết tự lượng sức mình. Cao Tam thấy hai người lần này thực xuống tay gắt, đầu tiên là bỏ rơi một câu ngoan thoại, lập tức bắt đầu thi triển huyễn hình thuật. Vậy cũng là bên trên là hắn nắm giữ một hạng độc nhất vô nhị tuyệt kỹ. Pháp thuật này có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra quá nhiều huyễn tượng. Huyễn tượng tác dụng tự nhiên là dùng đến mê hoặc đối thủ. Bất luận kẻ nào cho dù là đẳng cấp cao người tu hành lập tức thấy được mấy chục hơn trăm cái huyễn tượng, một nháy mắt cũng lại ở vào mộng bức trạng thái. Mà đây chính là cán bộ tham mưu cao cấp hy vọng nhìn thấy. Hắn thấy chỉ cần hai người không thể trước tiên đánh giá ra hắn vị trí cụ thể, hắn liền quá có cơ hội đại tác văn chương. Bởi vì hắn có thể dùng hai người do dự thời gian xuất hiện sau lưng bọn hắn dành cho hắn đả kích nặng nề. Thông kích sau đó cán bộ tham mưu cao cấp còn có thể lấy rút về chỗ cũ, bảo đảm an toàn của mình. Này có điểm giống động vật tập kích quấy rối chiến thuật, thông qua lần lượt tập kích quấy rối để con mồi mỏi mệt không chịu nổi. Có lẽ vô pháp duy nhất một lần săn thức ăn con mồi, nhưng chỉ cần kiên trì nổi, thành công khả năng vẫn là tương đối cao. Này ra hỏa bắt đầu dùng huyết tượng, thật là quá không muốn mặt. Đúng vậy a, người Trung Nguyên liền là như vậy vô sỉ. Bọn hắn gặp đánh không lại liền tạo ra được nhiều như vậy huyễn tượng muốn mê hoặc chúng ta. Cái này cổ vật, ta nhất định phải đem hắn chân thân tìm ra đến, sau đó rút gân lột ra. Dạng này, ngươi chịu trách nhiệm phân nửa bên trái, ta chịu trách nhiệm nửa bên phải. Chúng ta riêng phần mình dọn sạch phân nửa, dạng này mặc kệ hắn dùng cái gì phương thức ẩn tàng cũng không thể trốn qua chúng ta năm ngón tay quan. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Hai người đã định sau đó, nhanh chóng bắt đầu chia đầu hành động. Huyễn tượng tuy nhiều, nhưng đối với cao phẩm cấp người tu hành tới nói từng cái một đảo qua đi kỳ thật cũng không cần quá lâu thời gian. Làm như vậy có một chỗ tốt có thể bảo đảm không có cá lọt lưới, nhất định có thể đem chân thân bắt tới. Nhưng chỗ xấu liền là tiêu hao rất lớn, lại tổn thất tu vi nhất định. Nếu là ma tông người tu hành lời nói có thể không quan tâm điểm ấy, bởi vì bọn hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung chân khí. Bọn hắn có thể tham lam thu nạp giữa thiên địa chân khí bồi bổ tự thân. Nhưng là cái khác tu hành môn phái liền hoàn toàn bất động. Cho dù là Tây vực mật tông người tu hành cũng vô pháp bảo đảm có thể tại tổn hao tu vi nhất định chân khí sau trong thời gian ngắn bồi bổ. Nhưng là bọn hắn hiện tại không có lựa chọn, chỉ có thể làm như thế. Không phải vậy chỉ là để cán bộ tham mưu cao cấp ở nơi đó đùa nghịch miệng pháo, đùa nghịch miệng pháo lại cháy mất, bọn hắn về sau tại giang hồ còn thế nào chỗ lẫn. Đây cũng không phải là bọn hắn cố chủ ổ cạn đạ ba tư xài bao nhiêu tiền để bọn hắn giết chết Cao Tam vấn đề, cho dù là miễn phí đánh không công, bọn hắn cũng lại không chút do dự động thủ. Nhưng là lý tưởng quá mỹ hảo, hiện thực quá xương cảm giác. Hai người tại liên thủ lục soát sau đó kinh ngạc phát hiện vậy mà không có phát hiện Cao Tam tung tích. Đây cũng quá quỷ dị a. Trong lúc nhất thời bọn hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Có lẽ là bởi vì này bản thân liền là cái chướng nhãn pháp. Ngươi nói có thể hay không, kẻ này căn bản là không có muốn theo ta quyết đấu, hắn chế tạo huyễn tượng cũng là vì mê hoặc chúng ta. Trên thực tế hắn bản thể đã thoát đi. Thế, ngươi tiểu nói này khả năng thật sự chính là rất lớn a. Này ra hỏa thật là quá vô sỉ, vậy mà loại này bị hội sự tình đều làm được. Vừa mới miệng pháo đánh vang động trời, vừa đến muốn làm thật thời điểm liền phạm kinh sợ, quả nhiên là thấp hèn a. Người Trung Nguyên đi không kỳ quái a, chỉ là chúng ta hiện tại vấn đề tới, làm như thế nào tìm tới hắn. Hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Nếu như cán bộ tham mưu cao cấp tận lực muốn che giấu mình hành tung, như vậy lấy Tây vực Phật môn truy tung thuật là rất khó tìm tới bọn hắn. Bởi vì truy tung thuật cũng không phải là Tây vực Phật môn am hiểu phân loại, bọn hắn chỉ có thể nói là hiểu sơ, nhưng thực truy tung lên tới liền trận tròn mắt, rất dễ dàng đem người cấp mất dấu. Không đúng, bọn hắn là đã mất dấu. Không tốt, kẻ này không phải là nhập tràng đối phó Hỏa Luân quốc binh lính a. Bậy bạ cả đống nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ đầu một cái cả kinh nói, là thật sự có khả năng. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn một mực tại chuyện gì chúng ta chú ý lực, cách làm không phải liền là cái này sao? Hắn để chúng ta mất đi lý trí. Mà một khi chúng ta mất đi lý trí, tự nhiên chỉ có thể đi theo hắn tiết tấu đi. Chúng ta bị nắm mũi dẫn đi, hắn lại chế tạo ra huyễn tượng tới mê hoặc, bản thân đi tới thành lâu. Ý lì ạ càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, trong lúc nhất thời lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá khó khăn a. Hai người bọn họ quy có thể nghĩ rõ ràng một bước này đã quá không dễ dàng, mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là mượn. Ý lì ạ cùng bầy bạ cạ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng thành lâu chạy đi. Hai người này tại sao lại chạy trở về? Cán bộ tham mưu cao cấp mắt nhìn thấy bầy bạ cạ cùng Ý lì ạ chạy xa, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngực. Hắn ẩn nút trong tối xử liền là đang chờ cơ hội động thủ. Có thể tựa hồ hai người không chiến trước e sợ. Thật là không hiểu rõ. Bọn hắn làm sao hướng thành lâu chạy đi rồi? Cao Tam cẩn thận suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là muốn giải quyết đi thành lâu phiền phức lại vòng trở lại đối phó ta? Không được, ta được chạy trở về. Thế cục thật sự là quá mức khó bề phân biệt. An Tây Đại Đô hộ Lưu Lâm trơ mắt nhìn đối với trước mắt của hắn phát sinh trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Trận chiến đấu này cùng phía trước lần kia hoàn toàn không giống. Phía trước lần kia hoàn toàn là song phương binh sĩ đang quyết đấu, gần như không có người tu hành ảnh hưởng. Nhưng lần này người tu hành thêm vào đại đại ảnh hưởng tới chiến tranh tiến trình. Người tu hành dựa vào pháp thuật ảnh hưởng chiến cục, để Lưu Lâm nhận thức đến phàm nhân tại đối mặt người tu hành thời điểm tỏ ra không gì sánh được nhỏ bé. Phàm nhân thật là quá yếu đuối. Nguyên lai người tu hành có thể gánh vác bên trên thiên quân vạn mã là thực. Lưu Lâm ngụm bên trong lẩm bẩm nói, xem như một tên tướng lĩnh, này bao nhiêu là làm người thất vọng. Bởi vì hắn tín ngưỡng, hắn tự tin, hắn tự hào đều tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ. Nguyên bản hắn coi là người tu hành bất quá là càng cường đại một chút phàm nhân mà thôi, đều là thân thể máu thịt có thể kém đến đi đâu. Nhưng bây giờ xem ra là hắn sai. Người tu hành cùng phàm nhân vẫn là có bản chất bất đồng. Người tu hành có thể một người cải biến chiến cục, nhưng một phàm nhân là không thể nào làm đến điểm này. Cho dù là Lưu Lâm loại này nắm giữ binh quyền gia hỏa cũng vô pháp bảo đảm tại bất luận cái gì dưới cục diện đều có thể ảnh hưởng thế cục từ đó khống chế toàn trường. Cái này khiến Lưu Lâm cảm giác được khủng hoảng. Giờ đây vận mệnh của hắn chẳng phải là cùng cán bộ tham mưu cao cấp gắt gao khóa lại ở cùng một chỗ, mà cán bộ tham mưu cao cấp trong quân đội vị trí gắt gao là một cái tham quân. Đây chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông dân sự, cùng Lưu Lâm An Tây Đại Đô hộ, tứ trấn tiết độ sứ thân phận có một trời một vực. Trong lúc nhất thời Lưu Lâm không biết là nên bi thương hay là nên vui, nên khóc hay nên cười. Nhưng bây giờ Lưu Lâm hiển nhiên không có bao nhiêu thời gian bận tâm những thứ này. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn phát hiện thành lâu kịch chiến lại lên. Tại ngừng lại sau một lát, này một ba xung đột càng thêm mãnh liệt, song phương đều xúc đủ khí lực, cho thấy quyết tuyệt một mặt. Đánh tới mức này, không có người muốn tại thời điểm mấu chốt như thế bị thua. Còn kém như vậy một hơi, vô luận như thế nào cũng muốn tranh một chuyến. Đại gia xông lên à, đền đáp An Tây quân đền đáp đại đô hộ thời điểm đến, chúng ta nhất định không muốn cấp đại đô hộ mất mặt, để đại đô hộ mất lòng tin à. Các huynh đệ xông vào thành bên trong cầm xuống thủ lĩnh quân địch, thưởng bạc và lượng. Thêm chút sức, các huynh đệ, công danh lợi lộc đều đang đợi lấy các ngươi. Giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi. Giết a. Ổ Cản Đạ Ba Tư lúc đầu mặt mũi bình tĩnh trong lúc nhất thời lại ngưng trọng lên. Cuộc chiến này đánh thật là với để người lo lắng, cũng với nhau dính. An Tây quân tính bền dẻo khó tránh khỏi có chút quá mạnh đi. Giờ phút này Ổ Cản Đạ Ba Tư đã có chút hối hận, hắn vì sao muốn đắc tội dạng này một cái không chọc nổi chủ. Nhưng bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng đến cùng. Truyền lệnh xuống, để dân binh cũng bước lên thành tác chiến. U u tiếng trống bên trong, An Tây quân tấn công tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn hắn đã đánh ra tự tin, đánh ra khí thế. Lại nói có cán bộ tham mưu cao cấp ngăn chặn kia hai tên Tây vực người tu hành, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Tại song phương kéo ra quyết đấu tình huống dưới, bọn hắn trọn vẹn không hư hỏa vòng quốc quân đội. Cái gọi là hỏa luân quốc quân đội kỳ thật liền là tạm thời gom lại một nhóm đám người ô hợp, bọn hắn phía trước có thể may mắn thắng An Tây quân một lần đã là đi vận cất chó, chuyện giống vậy không có khả năng phát sinh hai lần. An Tây quân cũng sẽ không ở một chỗ té ngã hai lần. Trên đầu thành tình hình chiến đấu dị thường dữ dội, song phương tranh đoạt mười phần thảm liệt, trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời. Liều mạng với bọn hắn, thế nào đi nữa cũng là một lần chết, đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao, chúng ta còn kinh sợ cái truy. Đúng à, bọn hắn cũng là một cái đầu, hai cái cánh tay, cũng không phải bất tử chi thân, chúng ta sợ cái gì? Liều mạng với bọn hắn. Giết giết giết. Xông lên a. Giờ phút này hai cái quân đội ở giữa giới hạn đã mười phần mơ hồ, dựa vào mắt trần căn bản khó mà phân chia. An Tây quân binh sĩ cùng Hỏa Luân quốc binh sĩ đánh nhau ở cùng một chỗ, bọn hắn dùng đao chém, dùng nắm đấm đập, dùng chân đá, dùng hàm răng cắn. Bọn hắn trọn vẹn tuân theo chính là sinh vật bản năng, cầu sinh. Bọn hắn giờ phút này đầy não tử muốn liền là cầu sinh. Đi chết đi. Giữa bọn hắn mặc dù vốn không che mặt, nhưng giờ phút này liền là không chết không thôi địch nhân. Bởi vì bọn hắn biết do nếu như không phải là đối thủ chết, chết liền biết là bọn hắn. Giết giết giết. Hỏa Luân quốc binh sĩ đã có một lần cùng An Tây quân giao chiến kinh lịch, sở dĩ bọn hắn rất quen thuộc An Tây quân binh sĩ xáo lộ. Bọn hắn biết mình cái kia từ lúc nào làm chuyện gì. Người đi chết đi. Hung hăng một cước đá tới, Lưu Nhị Đản đem một tên gần sát muốn đánh lén hắn Hỏa Luân quốc binh sĩ trực tiếp đập bay. Hoành đao rút ra, hung hăng hướng một tên khác bên cạnh địch quân binh sĩ chém tới. Hoành đao chém tới trên cổ, máu tươi trong nháy mắt bao tố ra. Kia tên địch quân binh sĩ liều mạng muốn ngăn chặn vết thương trên cổ, nhưng là cái này hiển nhiên là phí công. Đau đớn kịch liệt để hắn toàn thân run rẩy, máu tươi cũng không ngừng dâng lên. Không bao lâu kia tên lính liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không động đậy được nữa. Đi chết tốt. Hung hăng rút đao ra, Lưu Nhị Đản lại hướng khác một cái đánh lén hắn binh sĩ chém tới. Chết đi. Lưu Nhị Đản giống như thần trợ rút, trong thời gian ngắn giết chết ba tên địch quân binh sĩ. Này cũng cực lớn kích phát An Tây quân sĩ khí, làm nguyên bản nhanh muốn khởi thế Hỏa Luân quốc quân đội trong lúc nhất thời liền tiết khí. Một cá nhân mang theo tiết tấu có thể để quá nhiều người đều đi theo tiết tấu đi. Cái này có thể để cho chiến tranh triệt để biến thành thiên về một bên. Ai, bọn gia hỏa này là không sợ chết sao? Bọn hắn thật là ác quỷ nhập thân a. Chúng ta đời trước là tạo gì đó nghiệt, vậy mà đụng phải dạng này lệ quỷ. Lệ quỷ lấy mạng đây rõ ràng liền là lệ quỷ lấy mạng a. Cứu mạng, cứu mạng. Hỏa Luân quốc quân đội sĩ khí trong khoảnh khắc liền sụp đổ mất. Quá nhiều binh sĩ ôm đầu chạy trốn, căn bản không có chú ý tới dạng này chẳng khác gì là đem sau lưng rộng mở cấp đối thủ. mà trong chiến tranh đem phía sau lưng của ngươi rộng mở cấp đối thủ là 10 phần không lý trí hành vi. Chỉ cần An Tây quân binh sĩ nguyện ý, bọn hắn tùy thời có thể lấy tại Hỏa Luân quốc binh sĩ thân bên trên mở một cái lỗ hổng lớn. Cho dù những này Hỏa Luân quốc binh sĩ cũng không có làm trận mất mạng, cũng lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bọn hắn ý chí lực cùng đấu trí còn kém rất rất xa An Tây quân. Sở dĩ ngay từ đầu có thể đánh có tới có hồi, là bởi vì An Tây quân binh sĩ về số lượng ở thế yếu, mà số người của bọn họ cơ hồ là đối phương mấy lần. Nhưng theo An Tây quân binh sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, bọn hắn đã chiếm cứ chủ động. Một khi để An Tây quân chiếm cứ chủ động, bọn hắn cơ hồ là không có khả năng đem ưu thế lại ói trở về. Đại gia thêm ít sức mạnh, tranh thủ nhất cử đặt vững thắng thế. Đúng, còn kém cuối cùng này một hơi, nhất định phải cắn. Đại đô hộ ở ngoài thành xem chúng ta đâu, đại gia nhất định phải biểu hiện tốt một chút chính mình. Đạt được khí thế ra chỉ An Tây quân tướng sĩ như có thần trợ, khí thế như hồng. Chậc chậc chậc. Lưu Lâm nhìn thấy này cảnh tượng tâm lý rất là vui mừng. Không hổ là ta một tay mang ra binh, sắc thực quá lấy ra được. Phía trước bị khuất nhục giờ khắc này quét sạch sành sanh. An Tây quân trên dưới đều lấy ra bọn hắn tốt nhất tinh thần diện mạo. Nhìn lại đêm nay liền có thể cầm xuống Hỏa Luân thành. Hạo Nhiên thư viện, rửa mặc ao. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn cùng Triệu Tuân tại bên hồ bơi đánh cờ. Đây là Triệu Tuân lần thứ nhất cùng Diêu Nôn đánh cờ. Chậc chậc chậc. Diêu Nôn nâng cầm lên nói, không nghĩ tới ngươi này tài đánh cờ như vậy tinh xảo, đều nhanh theo kịp sơn trưởng. Ngưng một chút, Diêu Nôn nói tiếp, bất quá cùng sơn trưởng không phải một cái con đường. Triệu Tuân tâm đạo đó là đương nhiên không giống nhau. Khá lắm sơn trưởng kia là tự học thành tài, mà Triệu Tuân nhưng là nhìn hậu thế quá nhiều kỳ phổ sau đó mới tổng kết ra sáo lộ. Có thể nói vẹn vẹn từ nơi này nhìn liền có thể nhìn ra song phương thiên phú chênh lệch. Triệu Tuân giờ đây áp lực là tương đối lớn, muốn cùng sơn trưởng so sánh, làm không tốt liền biết bị người đánh lên nhãn hiệu a. Mà hắn hiện tại chính là lên cao kỳ, sợ nhất liền là bị đánh bên trên nhãn hiệu. Một khi bị đánh bên trên nhãn hiệu, sẽ rất khó cải biến người khác đối hắn cố hữu ấn tượng. Bởi vì cái gọi là dán nhãn dễ dàng, xé nhãn hiệu khó. Ta cùng sơn trưởng tài đánh cờ là không so được. Triệu Tuân dứt khoát hai tay một đám, cự tuyệt cái này nhãn hiệu. Căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm, thật là không thể tùy tiện lập, không phải vậy rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ha ha, sơn trưởng lại không ở nơi này, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Diêu Nôn thản nhiên nói, kỳ thật thiên phú của ngươi là ta gặp qua tuổi trẻ trong hậu bối tối đỉnh cấp. Chuyện này là thật. Thế nhân đều thích nghe tán dương, Triệu Tuân cũng không ngoại lệ. Tự nhiên coi là thật, ta Diêu Nôn lúc nào nói qua nói dối. Diêu Nôn nhíu mày lập tức nói, thiên phú của ngươi thực vô cùng mạnh, mắt trần có thể thấy cái chủng loại kia. Loại nào thiên phú? Tự nhiên là tu hành thiên phú, a, còn có kiếm tiền thiên phú. Triệu Tuân nghe giật mình. Tu hành thiên phú, còn có kiếm tiền. Nay tựa hồ là hai cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực a. Muốn nói tu hành thiên phú ta miễn cưỡng đồng ý, có thể này kiếm tiền thiên phú đi ta thực tế không dám tự xưng có. Triệu Tuân nuốt một ngụm nước miếng, lập tức nói, phương diện này người tài ba kia là quá nhiều. Xa không nói, liền nói gần, ta hảo hữu Chí Giao Vượng tài vậy đơn giản liền là giới kinh doanh kỳ tài A Diêu kiếm tiền, ngươi là không cùng hắn đã từng quen biết. Phàm là ngươi cùng hắn đã từng quen biết, ngươi liền sẽ rõ ràng có người thì trời sinh ăn chén cơm này. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút muốn cùng cái này gì đó Vượng tài gặp một lần. Triệu Tuân vội vàng nói, cái này đơn giản, ngươi nếu là muốn gặp hắn, vậy ta hỗ trợ dẫn tiến một lần. Bất quá gia hỏa này con buôn vô cùng, sở dĩ ta khuyên ngươi vẫn là cảnh giác một chút, không nên bị hắn dao động. Diêu Nôn cất tiếng cười to nói, các ngươi thật đúng là một đôi bạn xấu, bất quá ta ưa thích. Bạn xấu? Tựa hồ cái từ này không tốt như vậy dáng vẻ a. Cái này bạn xấu không đến mức a, Diêu kiếm tiên ngươi là đối với chúng ta chưa quen thuộc. Ngươi cũng đã biết chúng ta là thường xuyên lẫn nhau nói đùa. Triệu Tuân vội vàng bù nói, kỳ thật đâu giữa bằng hữu đặc biệt là hảo hữu, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tổn hại một tổn hại có trợ giúp tăng tiến tình cảm. Dù sao chỉ có bạn bè mới biết không chuyện gì không nói. Ân, không nói cái này, liền nói ngươi hiện tại cảnh giới tu hành là tứ phẩm đúng không? Cảm giác làm sao? Đi theo ngũ phẩm thời điểm có khác biệt gì? Má ơi, lại đến tìm bất đồng phân đoạn. Triệu Tuân sợ nhất liền là cái này phân đoạn. Bất đồng nha. Nói thật ra Diêu kiếm tiên, kỳ thật thực không có gì bất đồng. Đơn giản liền là chân khí cảm giác càng cường liệt. Nhưng là hữu đạo nuôi trong nhà khí thuật trung hòa điều trị, kỳ thật cũng còn tốt. Triệu Tuân nuốt xuống một ngụm nước miếng nói, giờ đây kia mấy cô bá đạo không gì sánh được chân khí đã thuần phục nhiều, chí ít ta cảm giác là dạng này. Ân, đây là chuyện tốt. Này chứng minh ngươi đối với những này chân khí lực khống chế càng tăng mạnh hơn. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn chậm rãi mà đàm đạo, đây là trưởng thành là một cường giả cần phải trải qua con đường. Ân ân, tựa hồ ta đã linh hội tới. Triệu Tuân phía trước đã từng hướng các sư huynh sư tỷ hỏi qua, giờ đây đã dần dần minh ngộ làm một cái cường đại cao phẩm cấp người tu hành trọng yếu nhất chính là muốn làm đến thủ khí. Chỉ cần giữ vững khí, cái khác người tại tiếp xúc ngươi thời điểm liền biết cảm giác được kia cô cường đại không gì sánh được khí tràng. Bình thường bọn hắn liền biết khó mà lui. Cường giả cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết rõ vừa ra tay liền có thể quyết định sinh tử. Đem khí dưỡng tốt, để đối thủ biết khó mà lui, chí ít 8-9 thành xung đột liền có thể phòng ngừa. Diêu Nôn rất là vui mừng gật đầu nói, ngươi phải biết người tu hành cũng là người, cũng là thân thể máu thịt, liền phải hợp lý dùng thể nội chân khí. Nếu không, chính là rất có thể sẽ rơi vào một cái gượng gạo không gì sánh được tình trạng, liền là làm ngươi muốn sử dụng chân khí thời gian, phát hiện chân khí không đủ. Chân khí đương nhiên là có cực hạn, nhân thể tựa như là một cái vật chứa, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể dung nạp nhất định lượng chân khí. Nếu là đầy chân khí liền biết tràn ra, nếu là tiêu hao quá nhiều chân khí, chính là lại ở vào hao tổn trạng thái. Đương nhiên là có một chủng người tu hành ngoại lệ, đó chính là ma tông người tu hành. Ma tông người tu hành là dựa vào hấp thụ thiên địa nguyên khí tới để bạt tự thân tu vi. Nhưng là loại phương pháp này mười phần bá đạo, rất dễ dàng đem thân thể nổ nát. Sở dĩ cho dù là ma tông người tu hành cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng, sau đó cảnh giới vẫn cứ lại sụt giảm. nhưng đối bọn hắn tới nói, tác chiến quyết đấu đoạn thời gian kia cảnh giới để bạt đã là đủ. Sở dĩ ngươi bây giờ vẫn là được thích ứng ngươi bây giờ chân khí dung lượng, làm đến thu phóng tự nhiên. Đại trượng phu coi được dối được, người đọc sách càng là như vậy. Tuyệt đối không nên bởi vì thích sĩ diện mà cậy mạnh. Diêu Ngôn nói với hắn lời nói này có thể nói là móc tim móc phổi. Triệu Tuân sau khi nghe rất là cảm kích. Hiện tại sơn trưởng không tại, luôn cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Triệu Tuân vừa dứt lời, bất ngờ nghe được một tiếng nổ vang. Chỉ gặp rửa mặt cao phía trên xuất hiện một cái vòng sáng, ngay sau đó theo vòng sáng bên trong lóe ra một cá nhân. Triệu Tuân tập trung nhìn vào, này người không phải sơn trưởng nhưng lại là ai? Sơn trưởng, thật là ngài. Sơn trưởng xoa xoa đầu, gian nan nói, tiểu thất thập nhị, dìu ta lên tới. Triệu Tuân tâm trung lập lúc lộn bộ một tiếng. Khá lắm, sơn trưởng xem ra tổn thương không nhẹ a. Ngài đây là thế nào? Triệu Tuân liền vội vàng tiến lên đem sơn trưởng đỡ dậy. Tại trong ấn tượng của hắn sơn trưởng là chưa từng có nhận qua tổn thương, chí ít không có nhận qua thương nặng như vậy. Kể từ Mạc Bắc Tử biệt sơn trưởng tiến vào hư chống chân ở giữa sau, Triệu Tuân cùng hắn đã là hơn 2 tháng không có bắt được liên lạc. Giờ đây lại lần nữa gặp nhau lại là có thật nhiều lời muốn hỏi. Đương nhiên Triệu Tuân vẫn là phân rõ ràng nặng nhẹ, chí ít dưới mắt trước tiên cần phải đem sơn trưởng đỡ hồi thứ nhì tầng trúc lâu lại nói. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn tự nhiên cũng là dựng nắm tay. Nhìn ra sơn trưởng bị thương xác thực rất trọng, nhưng là có ai có thể làm cho sơn trưởng thụ thương? Chỉ là ngẫm lại liền để người không rét mà run. Diêu Ngôn cùng Triệu Tuân đem sơn trưởng đỡ hồi trúc lâu sau đó lập tức đóng ký cửa lại. Mặc dù nơi này là Trung Nam Sơn, là Hạo Nhiên thư viện, có cấm chế tồn tại, nhưng là mọi vật vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vạn nhất bị người có quyết tâm biết rõ sơn trưởng thụ thương là một chuyện rất phiền phức. Đặc biệt là cái kia không làm con người cầu hoàng đế hiển long đế, hắn đã sớm nhìn Triệu Tuân cùng sơn trưởng khó chịu, muốn trừ Hạo Nhiên thư viện cho thông khoái, chỉ là trở ngại sơn trưởng uy vọng mà không dám động thủ. Nếu là hắn biết rõ sơn trưởng đã bị trọng thương, khẳng định lại làm mưu đồ lớn, làm không cẩn thận sẽ hạ tử thủ. Trương An Thành bên trong tổng cộng có 3 cái siêu phẩm đại tông sư. Sơn trưởng, Viên Thiên Cương, Trịnh Giới. Nếu như Viên Thiên Cương bảo trì trung lập lời nói, đó chính là một cái đầy trạng thái Trịnh Giới đối kháng thụ thương sơn trưởng. Như sơn trưởng là khỏe mạnh, kia Triệu Tuân không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn rất rõ ràng, khỏe mạnh trạng thái sơn trưởng có thể toàn thắng Trịnh Giới. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, sơn trưởng bị thương, nhìn lại thương thế còn rất trọng. Loại tình huống này thế cục thật sự có chút khó bề phân biệt. Triệu Tuân thực không dám khẳng định ai có thể chiến thắng. Sơn trưởng, ngài là làm sao nhận được tổn thương? Triệu Tuân tâm đạo vô luận như thế nào cũng phải đem tình huống trước làm rõ ràng lại nói. Tình huống đều không làm rõ ràng liền đặt câu hỏi quá không phù hợp. Nói rất dài dòng. Sơn trưởng thở dài một hơi. Vi sư tiến vào Hắc Ám Chi Môn đi sau hiện đây là một mảnh hư trống chân ở giữa, tựa như là một mảnh vô biên vô tận biển cả nhất dạng. Hoàn toàn mờ mịt vô biên vô hạn, một cái trông không đến một bên, mà lại là Hắc Ám trạng thái. Sơn trưởng lắc đầu nói, vi sư nếm thử tính bức ra chân khí tới chiếu sáng, nhưng là không có tác dụng. Vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón, ánh sáng giống như là bị thôn vệ nhất dạng. Đến sau ta dựa vào khíu giác tìm tới Ma Tông đại tế ti vị đạo, sau đó một đường đi theo tìm tới hắn. Ngài cùng Ma Tông đại tế ti đánh một trận, sau đó đánh bại. Triệu Tuân rất là chấn kinh. Tại trong ấn tượng của hắn, Ma Tông đại tế ti mặc dù là tiếp cận nhất sơn trưởng thực lực người tu hành, nhưng giữa hai bên vẫn là có khoảng cách. Phát huy dưới tình huống bình thường sơn trưởng hẳn là có thể vững vàng vượt trên Ma Tông đại tế ti một đầu. Kết quả Ma Tông đại tế ti vậy mà đánh bại sơn trưởng còn đem sơn trưởng đánh trọng thương. Dĩ nhiên không phải. Sơn trưởng bảng hiệu trận trắng mắt, Ma Tông đại tế ti là vi sư bại tướng dưới tay, làm sao có thể đánh thắng ta? Là hắn tự biết lực có thua, lựa chọn chạy trốn, xông qua nút thắt cùng khác một cái thế giới hắc vu sư nhóm tụ hợp. Sau đó vi sư cũng đội vàng đi theo. T. Nghe đến đó Triệu Tuân đại khái đã hiểu. Ý là Ma Tông đại tế ti cùng hắc vu sư quần thể liên thủ đối kháng sơn trưởng, sau đó quần đầu, đem sơn trưởng đả thương. Đây cũng quá không nói võ đức đi. Khu khu, tha thứ đồ nhi lắm miệng à, bọn gia hỏa này như vậy không nói võ đức, ngài cũng nhịn được rồi. Sơn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, không đành làm cái gì. Người ta người đông thế mạnh, hơn nữa từng cái đều là siêu phẩm đại tông sư thực lực. Vi sư là song quyền nan địch tứ thủ a. Triệu Tuân trợn mắt hốt mồm. Hắn nhất định không thể tin được trên đời này lại tồn tại 7-8 cái đại tông sư vây đánh một cái đại tông sư cục diện. Như vậy không nói bài diện sao? Nếu là thật sự dạng này, vậy ngài có thể chạy thoát liền quá không dễ dàng. Xác thực, vi sư cũng là phế đi sức chín châu hai hổ mới cuối cùng chạy thoát. Nhưng là dạng này trả ra đại giới cũng rất lớn, vi sư tổn thất hết 3 thành tu vi. T. Triệu Tuân hít vào một ngụm khí lạnh. 3 thành, kia thật là không ít. Sở dĩ hiện tại ngài còn tại siêu phẩm cảnh giới sao? Triệu Tuân có chút không xác định. Siêu phẩm cảnh giới khái niệm kỳ thật có chút mơ hồ. Không giống như là nhất phẩm đến cựu phẩm có một cái hết sức rõ ràng phân chia. Đương nhiên vẫn còn, chớ nói tổn thất chỉ là 3 thành tu vi, chính là tổn thất phân nửa tu vi, vi sư cũng là đại tông sư. Nói đến đây, sơn trưởng tỏ ra rất là ngạo khí. Đây chính là sơn trưởng, dù là đã thụ thương, vẫn cứ không lại hạ thấp cao ngạo đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ma Tông đại tế ti cùng Hắc Vu sư đã tụ hợp, bọn hắn hiện tại khẳng định tại nếm thử xuyên thấu hai thế giới liên kết, sau đó xâm lấn chúng ta. Triệu Tuân đã có thể dự liệu được tiếp xuống kịch bản, quá hiển nhiên sơn trưởng thất thủ để tất cả mọi thứ cũng không giống nhau. Hẳn là dạng này. Sơn trưởng vẻ mặt cũng quá ngưng trọng, Triệu Tuân rất ít gặp sơn trưởng sắc mặt ngưng trọng như thế. Điều này nói rõ một điểm, sơn trưởng cũng không xác định có thể ngăn cản được Ma Tông đại tế ti cùng Hắc Vu sư lần này liên thủ xâm lấn. Một tháng, vi sư yêu cầu một tháng thời gian tới nghỉ ngơi khôi phục. Sau một tháng vi sư có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng tại này phía trước nhất định phải tận khả năng ngăn chặn, nếu không. Sơn trưởng còn chưa nói hết, nhưng là Triệu Tuân đã hiểu hắn ý tứ. Như vậy nhìn lại, phải mời Minh Hiếu xuất thủ. Một bên Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn trầm giọng nói, Thư viện không có Minh Hiếu, trước kia không có hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có. Sơn trưởng lắc đầu lập tức bác bỏ cái phương án này. Những cái được gọi là Minh Hiếu có rất nhiều kiêng kỵ thư viện cường đại, bị ép cùng thư viện kết minh. Có rất nhiều cảm thấy lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, cho nên mới cùng thư viện kết giao. Nói trắng ra là bọn hắn kết giao cũng là bởi vì lợi ích. Ném cách lợi ích, bọn hắn khẳng định lại cùng thư viện cắt chém sạch sẽ, sợ lại có một tia liên quan. Sơn trưởng nhìn vô cùng là thấu triệt, cũng nhìn vô cùng là lâu dài. Đạo môn cũng không lại giúp chúng ta không? Triệu Tuân nói tiếp. Giám chính là nghĩa phụ của ta, ta có thể đi cầu hắn. Sơn trưởng cười khổ một tiếng nói, giám chính không lại giúp chúng ta, đạo môn có thể khoanh tay đứng nhìn bảo trì trung lập liền là tốt nhất tình huống. Ý là Hắc Vu sư xâm lấn, hắn cũng mặc kệ. Triệu Tuân cảm thấy có chút khó có thể tin. Theo lý tới nói, Hắc Vu sư quá hiển nhiên là thế lực đối địch. Đây là hai việc khác nhau. Trừ phi Hắc Vu sư uy hiếp được đạo môn tại Đại Chu quốc giáo địa vị, nếu không giám chính sẽ không xuất thủ. Sơn trưởng lần nữa cường điệu nói, ngươi không cần đi thử, nếu không rất dễ dàng lộng cực kỳ gượng gạo. Sơn trưởng nhìn người quá chuẩn, hắn biết rõ Viên Thiên Cương là một cái cực hạn chủ nghĩa vị kỷ người, sở dĩ nhất định sẽ nhìn thấy thỏ con lại tung ra hưng. Vậy, Triệu Tuân xác thực quá gượng gạo. Tốt xấu hắn cũng là Viên Thiên Cương nhận bên dưới con nuôi, như vậy không mặt bài sao? Cái này khiến Triệu Tuân quá lam gầy nấm hương a. Các ngươi nhất định không thể dò gì tin tức. Trong khoảng thời gian này phong bế sơn môn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Sơn trưởng quá quả quyết thuyết đạo, thời gian, hiện tại mấu chốt nhất chính là thời gian, nhất định phải tranh thủ thời gian. Sơn trưởng trở về, trong thư viện tựa như là gặp được trọng đại tiết khánh, một mảnh vui mừng khôn xiết. Tin tức tại nội sơn bên trong lan truyền nhanh chóng, hết thảy nội thất đệ tử nhao nhao đến đây thăm hỏi. Đến mức bên ngoài núi đệ tử nhưng là đều không biết, bởi vì nội sơn cùng bên ngoài núi ở giữa có nhất đạo sơn môn, đóng lại sơn môn sau đó sẽ không có người ra vào. Sơn trưởng vậy mà tổn thương nặng như vậy, xa xa so ta tưởng tượng bên trong muốn trọng. Long Thanh Tuyền lắc đầu nói, mặc dù còn không có rất phá đại tông sư cảnh giới, nhưng là đã không có gì vãng loại nào thống trị lực. Điểm này quá mấu chốt, bởi vì sơn trưởng liền là thư viện bề ngoài đảm đương. Chỉ cần có sơn trưởng tại mọi người cũng không cần hoảng. Nhưng bây giờ sơn trưởng nhận trọng thương, quá nhiều người liền sẽ đối thư viện nhìn chằm chằm. Hiện tại là đến phiên chúng ta phải bảo vệ sơn trưởng. Tiểu sư đệ, giờ đây chúng ta phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Dưới gầm trời này không có kín không kẽ hở tường, tin tức khẳng định là không che giấu nổi, đơn giản là vấn đề thời gian. Sở dĩ nếu như địch nhân biết rõ sơn trưởng thụ thương nhất định sẽ quy mô tới công. Thủ không được sao? Chúng ta không phải có cấm chế tại. Cấm chế đối tam phẩm phía dưới người tu hành có hiệu quả, thế nhưng là đối tam phẩm hướng bên trên người tu hành ước thúc lực cực kỳ bé nhỏ. Long Thanh Tuyền than thở lên tiếng, tới địch nhân kia khẳng định đều là tam phẩm hướng bên trên, sở dĩ dựa vào cấm chế khẳng định ngăn không được. Nếu là như vậy kia đúng là khó khăn. Triệu Tuân thở dài nói, hiện tại Ma Tông Đại Tế Ti cùng Hắc Vu Sư đã liên thủ, bọn hắn đột phá nút thắt tới đến thế giới của chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Tới lúc đó bọn hắn muốn làm chuyện thứ nhất liền là tìm tới sơn trưởng, bởi vì bọn hắn biết rõ sơn trưởng là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần bọn hắn giải quyết sơn trưởng, cái khác đều không phải là vấn đề. Dựa vào chúng ta có thể bảo hộ sơn trưởng sao? Dã thú nhất biết chọn lựa thời cơ hạ thủ, thủ thương thợ săn cũng sẽ trở thành con mồi. Không bảo vệ được cũng phải bảo hộ. Long Thanh Tuyền gần từng chữ một, chúng ta đem dốc hết toàn lực bảo hộ sơn trưởng. Triệu Tuân Tâm đạo chỉ là khẩu hiệu lời nói không có ý nghĩa a. Tam sư huynh thế nhưng là đã có kế hoạch. Đúng vậy. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền cao ngạo dương lên cằm của mình, gần từng chữ một, đã toàn bộ tại ta trong đầu. Kia mau tới nói một chút a. Đầu tiên tiểu sư đệ ngươi muốn công khai Bạch Sơn giải là dựa vào gì đó chấn nhiếp đối thủ? Tự nhiên là Hạo Nhiên chính khí a. Triệu Tuân gần như không chút nghĩ ngợi thuyết đạo. Cũng không phải. Long Thanh Tuyền thản nhiên nói, Hạo Nhiên chính khí chỉ là biểu tượng. Biểu tượng phía dưới là sơn trưởng hạch tâm quan niệm. Là gì đó? Nhân nghĩa. Là nắm đấm, sơn trưởng tin tưởng nắm đấm. Nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là đạo lý, người đó là quy tắc chế định giả. Long Thanh Tuyền cho ra tới một cái bất ngờ, hợp tình lý đáp án. Sơn trưởng ngày bình thường đúng là một mực như vậy cùng thư viện đệ tử quán thâu quan điểm. Thế nhưng là sơn trưởng hiện tại thụ thương, nắm đấm đã không cứng rắn a. Theo Triệu Tuân đây chính là một cái nghịch lý. Cho nên chúng ta muốn tạo nên núi trưởng quyền đầu như xưa rất cứng giả tượng a. Long Thanh Tuyền gọn gàng dứt khoát nói. Triệu Tuân không thể không thừa nhận, tại một số phương diện tam sư huynh Long Thanh Tuyền xác thực quá có ý tưởng. Long Thanh Tuyền được xưng là giống nhất sơn trưởng đệ tử không phải là không có đạo lý. Tam sư huynh ngươi có phải hay không đã có trọn vẹn phương án, nói nghe một chút. Triệu Tuân biết rõ tam sư huynh tuyệt đối là đã có trọn vẹn kế hoạch mới biết nói như vậy. Ân, ý của ta là chúng ta có thể do một cá nhân tới giả trang sơn trưởng, chỉ có như vậy mới có thể lừa qua địch nhân. Thế, nghe đến đó Triệu Tuân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liên này, đây chính là tam sư huynh Long Thanh Tuyền kế hoạch. Thật đúng là với đơn giản thô bạo. Xác thực, lấy tam sư huynh Long Thanh Tuyền náo tử, rất không có khả năng làm ra quá kín đáo kế hoạch. Đơn giản, thô bạo. Lúc này mới phù hợp tam sư huynh nhất quán phong cách hành sự. Đương nhiên, cái này biện pháp cũng không phải trọn vẹn không thể được. Mấu chốt của vấn đề là do ai tới đóng giả diễn sân dài. Tam sư huynh có thể có nhân tuyển. Đương nhiên, là ai? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ân, chính là tại hạ. Lần này Triệu Tuân triệt để bó tay rồi, tam sư huynh thật sự chính là tuyệt không xấu hổ a, mà không đỏ tim không đập, chậc chậc chậc, không hổ là tam sư huynh. Triệu Tuân âm thầm đoán thầm một hồi, thực là không biết nên nói tam sư huynh cái gì tốt. Tam sư huynh, ngươi đóng giả sơn trưởng vấn đề lớn nhất là lão luyện thành thục, ngươi cũng không thể giống như bây giờ nhảy thoát. Triệu Tuân cảm thấy tam sư huynh cùng sơn trưởng đứng đầu giống nhau địa phương liền là bọn hắn đều quá cuồng ngạo. Trừ cái đó ra bọn hắn đều quá làm dáng. Nhưng là trừ cái đó ra hai người thực hảo vô tướng giống như chỗ. Hơn nữa sơn trưởng cuồng ngạo cùng làm dáng có thế gian đệ nhất người, tại thế nho thánh thân phận trèo trống. Thỏ ra là như vậy thỏa đáng đến chỗ tốt, đương nhiên. Mà Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cuồng ngạo cùng làm dáng bao nhiêu có vẻ hơi kỳ quái cùng không hợp nhau. Có lẽ đây chính là thực lực cùng đẳng cấp trên người ta. Bất quá Tam sư huynh Long Thanh Tuyển hiển nhiên không cho rằng đây là việc khó gì. Tiểu sư đệ, đây chính là ngươi sơ sót. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sơn trưởng ngày bình thường cũng có một khỏa đồng tâm sao? Đương nhiên, sơn trưởng hắn lao nhân ra phần lớn thời gian vẫn là quá lao luyện thành thục, nhưng là có đôi khi sát thực biểu hiện như cái hài tử. Ta cùng sơn trưởng ở giữa khác biệt liền là này tấm da. Này tấm da lừa dối ngươi, để ngươi cho là ta không giống sơn trưởng. Nếu là đổi một chương cùng sơn trưởng giống nhau như lúc ra, ngươi nhất định sẽ cho là ta liền là sơn trưởng bản tôn. Chậc chậc chậc. Tam sư huynh tẩy não năng lực thật sự chính là vô cùng cường đại a. Triệu Tuân kém chút liền bị tẩy não. Đương nhiên, gặp Tam sư huynh nói như vậy hứng khởi, Triệu Tuân cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt hắn. Vậy liền thử một lần đi, ta chính là rất hiếu kỳ Tam sư huynh ngươi làm sao đổi một chương cùng sơn trưởng giống nhau như lúc ra. Cái này đơn giản a, ngươi lục sư huynh am hiểu nhất những này, gọi hắn tới lộng bảo đảm lấy giả làm thật. Gì? Triệu Tuân giật nảy cả mình. Lục sư huynh Lư Quang Đấu còn biết cái này. Này điểm kỹ năng cũng không tránh khỏi điểm quá phát tán đi. Ân, ngươi lục sư huynh lại thuật dịch dung, chỉ cần cấp đến hắn một cái khuôn mẫu, hắn liền có thể một so một lại khắc ra đây, 9 thành 9 tương tự. Sở dĩ không phải 10 thành nhất trí là bởi vì mỗi người đều có một ít độc nhất vô nhị điểm, những này điểm chỉ có cùng bọn hắn người thân cận nhất mới biết rõ ràng. Bộ dạng này a. Gặp Tam sư huynh nói như vậy hứng khởi, Triệu Tuân đều có chút không kịp chờ đợi muốn đi tìm lục sư huynh Lư Quang Đấu thử một lần. Vậy chúng ta nhanh đi tìm lục sư huynh a. Được. Lục sư huynh Lư Quang Đấu nghe Tam sư huynh Long Thanh Tuyển đề nghị sau cũng là sợ hết hồn, hoa rất lâu mới bình phục kinh ngạc tâm tình. Làm sao lục sư huynh, là không được sao? Làm ngược lại làm, chỉ là đúng là cái không nhỏ khiêu chiến. Lư Quang Đấu rất là nói nghiêm túc, tiểu sư đệ, chuyện này sơn trưởng biết không? Hắn có vẻ hơi chột dạ. Dù sao xem như sơn trưởng nhập thất đệ tử, nếu như giả trang sơn trưởng lại không có đạt được sơn trưởng đồng ý, là một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Sơn trưởng nếu là đến sau biết rõ, nhẹ thì quát nạt một phen, nặng thì có khả năng đem hắn trục xuất sân môn. Lư Quang Đấu năm đó theo thuộc trung đi tới Trường An cầu học, hoa rất lớn công phu mới tiến vào thư viện bãi tại sơn trưởng môn hạ, hắn cũng không hy vọng qua nhiều năm như vậy nỗ lực nhất chiều bổng phí. Ê! Long Thanh Tuyền biểu hiện có chút do dự. Theo ta thấy, chuyện này vẫn là đừng nói cho sơn trưởng còn tốt. Vì cái gì? Lần này Triệu Tuân cùng Lư Quang Đấu trăm miệng một lời mà hỏi. Ngươi muốn a, sơn trưởng hiện tại trọng thương nhất định phải tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Nếu như lúc này chúng ta nói cho hắn chúng ta muốn giả trang hắn, sơn trưởng khẳng định sẽ có gánh nặng trong lòng, dạng này ảnh hưởng hắn khôi phục không nói, còn rất có thể hắn mang lấy to lớn tâm lý áp lực. Không những sơn trưởng sẽ có áp lực, giả trang sơn trưởng ta cũng có áp lực. Long Thanh Tuyền nuốt nước bọt nói, sở dĩ lựa chọn tốt nhất là đừng nói cho sơn trưởng. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Đương nhiên ta cũng chỉ là đề nghị, nếu như các ngươi cảm thấy không ổn còn có thể lấy lại thương lượng. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân rơi vào trầm tư. Tam sư huynh lo lắng cũng không phải là trọn vẹn không có đạo lý. Sơn trưởng lần bị thương này thực vô cùng nghiêm trọng, yêu cầu một tháng thời gian khôi phục, trong khoảng thời gian này thân phận thư viện đệ tử tốt nhất là có thể giúp sơn trưởng vượt qua đi. Không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm thực không cần thiết để sơn trưởng biết rõ bọn hắn tại giả trang hắn. Dạng này sơn trưởng tâm lý áp lực cũng lại kịch liệt gia tăng. Đương nhiên mọi vật đều là song nhật kiếm. Bọn hắn không nói cho sơn trưởng xác thực không có tâm lý áp lực, nhưng là sau đó khẳng định tránh không được muốn trách cứ. Đến lúc đó phải nhờ vào thư viện một đám đệ tử cùng một chỗ tới gánh chịu. Không riêng gì Tam sư huynh, Lục sư huynh vấn đề, cũng không riêng gì Triệu Tuân vấn đề, mà là bọn hắn tất cả mọi người vấn đề. Ta cảm thấy có thể thử một chút, nhưng là chuyện này là không phải còn phải đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đồng ý. Triệu Tuân cuối cùng xác nhận nói. Kia là đương nhiên. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền trầm giọng nói, chuyện lớn như thế, đương nhiên muốn hai vị sư tỷ sau khi xác nhận mới có thể đi vào làm. Chúng ta cái này đi cùng hai vị sư tỷ nói. Còn có một điểm. Long Thanh Tuyền dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, loại trừ đại sư tỷ, nhị sư tỷ, người ta cái khác người cũng không cần lại nói. Ta lo lắng người biết nhiều dễ dàng ra sự tình. Có thể thư viện nội thất đệ tử đại bộ phận đều biết sơn trưởng trở về lại thụ thương a. Này có cái gì không tốt giải thích, liền nói sơn trưởng pháp lực vô biên, khôi phục tốc độ xa xa nhanh hơn mong muốn không được sao? Long Thanh Tuyền nghe được là mắt trợn trắng. Tiểu sư đệ, sơn trưởng cao như vậy hy vọng, thư viện đệ tử tin tưởng sơn trưởng sớm khôi phục không phải hợp tình hợp lý nha. Vậy cũng đúng. Triệu Tuân cười khổ nói, dạng này cũng tốt, cứ quyết định như vậy đi. Chỉ cần đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đồng ý, chúng ta liền để lục sư huynh cấp ngươi dịch dung, an mặc thành sơn trưởng dáng vẻ. Nhưng là chân khí làm cái gì, ngươi là nhị phẩm tu vi cùng sơn trưởng chân khí có một trời một vực. Như thật có siêu phẩm ma tông đại tế ti, Hắc Vu sư đến đây bọn hắn nhất định có thể trực tiếp cảm ứng được khác biệt. Triệu Tuân rất là cẩn thận vấn đạo. Đây chính là sơ hở duy nhất. Nếu là những này siêu phẩm tế tự, phù thủy thực báo đoàn đến đây, khẳng định có thể cảm ứng được chân khí dị dạng. Cho nên chúng ta nhất định phải tụ tập tất cả mọi người chân khí dùng cái này tới lấy giả làm thật. Long Thanh Tuyền rất là nói nghiêm túc. Tụ tập tất cả mọi người chân khí. Đây là ý gì? Triệu Tuân lại là càng nghe càng hồ đồ rồi. Tam sư huynh trong lời nói có chuyện a? Tiểu sư đệ, ngươi muốn a? Long Thanh Tuyền nuốt nước miếng một cái tiếp theo nói tiếp, nguyên thần có hay không có thể xuất hiếu? Chân khí có phải hay không có thể bước ra thể ngoại? Nếu những này có thể thực hiện, dơ lên chân khí lại có gì đó không thể nào đâu. Ý của ngươi là, chúng ta đem chân khí đều tụ tập đến trên người của ngươi. Đúng vậy. Long Thanh Tuyền gật đầu nói, liền là ý tứ này. Tiểu sư đệ vẫn là rất thông minh nha. Hắn xoa xoa tay, tiếp theo rất là nói nghiêm túc, trong chúng ta cảnh giới cao nhất là đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ, bọn hắn khoảng cách nhất phẩm đều chỉ dư lại như vậy một tầng cửa sổ giấy, có thể miễn cưỡng coi như là nhất phẩm. Kế tiếp là ta cùng ngươi lục sư huynh. cảnh giới của chúng ta đại khái tại nhị phẩm bên trong. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn là thực sự nhất phẩm. Ta thô sơ giản lược tính toán một chút, chỉ cần chúng ta 5 cái dung hợp chân khí, như nhau liền có thể đi đến siêu phẩm cảnh giới. Ê, lần này Triệu Tuân người ngốc, thật đúng là có thể đi đến siêu phẩm. Đương nhiên, Long Thanh Tuyền hai tay một đám nói, đây là tất nhiên à, chỉ bất quá chúng ta dung hợp chân khí bất ổn, tùy thời có khả năng tán đi, chỉ có thể thời gian ngắn lừa qua đối thủ. Ân, nếu là siêu phẩm cảnh giới, lừa qua đối thủ vẫn là có thể. Nếu như đối thủ ý thức được Sơn trưởng nhận được trọng thương sau đó vẫn là siêu phẩm cảnh giới, khẳng định sẽ tâm tồn kiêng kỵ a. Chỉ là Diêu Kiếm Tiên sẽ đồng ý sao? Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư minh, lục sư minh Triệu Tuân đều không lo lắng. Dù sao bọn hắn đều là thư viện đệ tử, thư viện gặp nạn, Sơn trưởng gặp nạn, bọn hắn xuất thủ đương nhiên. Có thể Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn dù sao cũng là cái ngoại nhân, chỉ bất quá là sống nhờ tại thư viện mà thôi. Hắn lại nguyện ý vì tam sư minh Long Thanh Tuyền giả trang Sơn trưởng, mà dâng ra chính mình một bộ phận chân khí sao? Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn, hắn đương nhiên sẽ đồng ý, không nói đến hắn cùng Sơn trưởng ở giữa giao tình, chính là cân nhắc đến ngươi nhị sư tỷ cái tầng quan hệ này, cũng tự nhiên sẽ để hắn cam tâm tình nguyện dâng ra chân khí. Long Thanh Tuyền nói là chém đinh chặt sắt, Triệu Tuân cũng coi là yên lòng. Ân, nếu là như vậy xác thực không còn gì phải lo lắng. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ nghe Long Thanh Tuyền kế hoạch này sau đó phản ứng khác nhau rất lớn. Đại sư tỷ là cảm thấy chấn kinh, nhưng là nhị sư tỷ cũng rất bình tĩnh, phản phất cảm thấy đề nghị này theo Long Thanh Tuyền miệng bên trong nói ra là tại chuyện không quá bình thường. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, giờ đây đã là chúng ta có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất. Thấy hai người chậm chạp không có tỏ thái độ, Triệu Tuân liền ở bên cạnh gõ lên một bên trống. Cũng không phải hắn cảm thấy Long Thanh Tuyền kế hoạch này đến cỡ nào đáng tin cậy, thật sự là nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì khác tốt biện pháp. Đừng, tiểu sư đệ, phải không tốt như vậy, chúng ta có thể nhường ra bộ phận chân khí, nhưng là cũng phải giữ lại một bộ phận. Không phải vậy những tên kia khẳng định có thể phát giác dị dạng. Kia là đương nhiên. Dạng này chúng ta cũng có sức tự vệ a, không phải vậy nếu là bọn họ đối với chúng ta động thủ, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể chạy. Triệu Tuân một bên ứng với một bên xông lên Long Thanh Tuyền mấy mắt. Long Thanh Tuyền thu được tín hiệu sau đó lập tức gật đầu nói, đúng, tiểu sư đệ nói rất đúng, ta chính là ý tứ này. Hai vị sư tỷ, các ngươi nguyện ý giữ lại bao nhiêu chân khí trên người mình do các ngươi tới định, chỉ cần bảo đảm các ngươi nhượng lại chân khí thêm tại trên người của ta có thể đi đến siêu phẩm là được. Long Thanh Tuyền sợ hai người hiểu lầm, vội vàng nói bổ sung, chỉ cần lừa qua xâm phạm địch nhân, sau đó liền có thể đem chân khí thu hồi. Long Thanh Tuyền làm chuyện này cũng không có còn bất luận cái gì tư tâm, nhưng là hắn sợ hai vị sư tỷ hiểu lầm, sở dĩ có một số việc vẫn là tại ngay từ đầu nói rõ ràng còn tốt. Triệu Tuân nghe lại là kém chút mất đi. Ba mẹ nó, tam sư huynh ngươi được hay không à? Hảo hảo một chuyện bị ngươi nói hình như có tật giật mình nhất dạng. Hai vị sư tỷ bụng dạ hẳn là sẽ không nhỏ như vậy a. Triệu Tuân vội vàng chuyển hướng hai vị sư tỷ, gặp đại sư tỷ mặt không biểu tình, nhị sư tỷ như mày, tâm lý thực là thấp thỏm cực kỳ. Hắn hiện tại sợ hai vị sư tỷ cự tuyệt, bởi vì hắn thấy đây đã là trước mắt có thể nghĩ tới đứng đầu hợp lý phương thức. Mà thôi, cứ dựa theo tam sư đệ nói tới đi. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng tới thật lâu cao giọng thuyết đạo. Ân, cứ dựa theo ngươi nói tới tốt. Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh cũng tỏ thái độ nói. Hô. Nghe đến đó, Triệu Tuân thở phào nhẹ nhõm. Khá lắm, vừa mới thế nhưng là đem hắn dọa sợ. Nếu là hai vị này thư viện đại tỷ đại không gật đầu, vừa mới bọn hắn mưu đồ đây hết thảy liền cũng không thể thực hiện. Hiện tại chỉ còn lại Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn. Triệu Tuân nắm chặt nắm đấm nói, lục sư huynh Lư Quang Đấu là bọn hắn cái thứ nhất thuyết phục, giờ đây hai vị sư tỷ cũng đồng ý thêm vào kế hoạch. Như vậy thì dư lại người cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một vòng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn. Trúc Lâm bên cạnh, một cái đầu mang mũ rộng vành nam tử một tay sờ lên cằm có chút hăng hái nghe Long Thanh Tuyền kế hoạch. Hắn dĩ nhiên chính là Diêu Nôn. Long Thanh Tuyền nói hứng khởi, nước bọt văng khắp nơi, để Triệu Tuân không khỏi có chút giúp hắn lo lắng. Tam sư huynh a, tam sư huynh tốt xấu chú ý bên dưới hình tượng của mình a. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói muốn dùng siêu phẩm người tu hành chân khí dọa lùi cái khác người xâm nhập, nhưng nếu như ta không có nhớ lầm, dù là Sơn trưởng hiện tại cảnh giới giảm lớn, cũng vẫn là siêu phẩm a, vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, vẽ rắn thêm chân đâu? Diêu Ngôn nhạy cảm bắt được Long Thanh Tuyền lời nói bên trong lỗ thủng. Cũng không phải, Long Thanh Tuyền tự nhiên là đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Chỉ gặp hai tay của hắn một đám nói, Sơn trưởng đang bế quan, xấu nhất tình huống là hắn tại tĩnh dưỡng thời điểm lại sáng tạo ra một cái ngăn trở che đậy, bảo đảm chính mình không chịu đến ngoại giới quá nhiều. Ngăn trở bảo kê ngươi là biết đến, có thể ngăn cách bất luận cái gì tin tức của ngoại giới. Sở dĩ trong đoạn thời gian này, ngoại giới người cũng không cảm giác được hắn tồn tại. Ngưng một chút, Long Thanh Tuyền nói tiếp, sở dĩ người xâm nhập rất có thể cảm nhận không tới Sơn trưởng tồn tại, chúng ta sáng tạo ra cái này tạm thời siêu phẩm người tu hành chính là trong thư viện duy nhất siêu phẩm. Đương nhiên, cũng tồn tại Sơn trưởng không có hoàn toàn chính phong bế khả năng. Nhưng nếu là dạng này chẳng phải là càng tốt hơn? Những kẻ xâm lấn này biết rõ trong thư viện có không chỉ một siêu phẩm đại tông sư. Hắn bên trong một cái là Sơn trưởng, kia khác một cái giấu ở chỗ tối người càng sẽ để bọn hắn kiêng kỵ. Bọn hắn chỉ cần trong lòng còn có kiêng kỵ, liền đối với chúng ta có lợi. Dù sao chúng ta là không hy vọng thực đánh lên tới. Có thể sướng vừa ra không thành kế tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngược lại có mấy phần đạo lý. Tốt, ta đồng ý thêm vào. Diêu Ngôn gần từng chữ một. Diêu Ngôn đồng ý thêm vào sau, thư viện tiểu phân đội chính thức thành lập. Sở dĩ không để cho ngu ngơ thập sư Minh Tử Vinh biết rõ kế hoạch này, cũng không phải ghét bỏ thập sư Minh tu vi cảnh giới thấp. Dù sao thập sư Minh tốt xấu cũng coi là tam phẩm người tu hành. Mà tu vi cảnh giới thấp hơn Triệu Tuân đều biết tình, nếu là theo tu vi cảnh giới cân nhắc, trọn vẹn không có lý do ghét bỏ Tử Vinh a. Chỉ là bởi vì thập sư huynh hắn là cái ngu ngơ, Triệu Tuân lo lắng Tử Vinh miệng rộng đem sự tình thọc ra ngoài. Nếu là lộng đến người tất cả đều biết liền không xong. Sở dĩ lý do an toàn, tiểu đội thành viên không có đem thập sư huynh Tử Vinh đặt vào. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh, lục sư huynh, Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn. Này năm người là tiểu đội chủ lực, Triệu Tuân là dự bị. Đương nhiên, Triệu Tuân cái này dự bị tốt nhất đừng phát huy được tác dụng. Bởi vì thực đến khi đó, chứng minh tình thế đã đến 10 phần khẩn cấp không thể không ra tay tình trạng. Lấy Triệu Tuân tứ phẩm người tu hành thực lực, không khác một cốc nước không cứu nổi một xe tuổi đang cháy. Sở dĩ Triệu Tuân không hy vọng đi đến một bước kia, hắn càng nhiều đưa đến vẫn là một cái ở giữa điều hành tác dụng. Nếu quyết định hành động, vậy dĩ nhiên được từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra điểm thái độ đến. Tại Triệu Tuân thúc dục bên dưới, Lục sư huynh Lư Quang Đấu bắt đầu tiến hành này kế hoạch bước đầu tiên cũng chính là cấp tam sư huynh dịch dung. Thuật dịch dung nhưng thật ra là một cái gọi chung, hắn bên dưới có bao nhiêu chủng đa dạng loại hình. Bất đồng loại hình dịch dung hiệu quả cũng khác biệt, tổng thể tới nói càng là gần sát tại thực thể dịch dung, hiệu quả càng tốt. Mà dính đến pháp thuật huyền thuật dịch dung hiệu quả muốn hơi kém một chút. Thuật dịch dung sử dụng dính đến Triệu Tuân điểm mù, sở dĩ Triệu Tuân cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ ở một bên lặng lặng nhìn. Lục sư huynh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho tam sư huynh chế tác một tấm mặt nạ ra người đâu. Triệu Tuân gặp Lục sư huynh Lư Quang Đấu đang dùng một trường kỳ quái không gì sánh được bút tại tam sư huynh trên mặt ngoắc ngoắc vẽ tranh, không khỏi tò mò hỏi. Ân. Lư Quang Đấu sững sờ một chút, trong tay bút liền tại Long Thanh Tuyển trên mặt họa lệch rồi nhất đạo, đau Long Thanh Tuyển nhè răng trợn mắt. Tê, lão Lục, ngươi nhẹ một chút, chớ phân tâm. Triệu Tuân cũng tốt ngạc nhiên nói, Lục sư huynh, trong tay ngươi này nguyên lai không phải máy bút ta. Máy bút. Lư Quang Đấu kém chút cười phun ra ngoài. Thế nào lại là máy bút ta? Ngươi làm sao lại cho là ta trong tay đây là máy bút? Đao này lại gọi là điêu dao cạo, có thể căn cứ dự đoán bộ dáng đem người dung mạo tinh điêu thế chắc, làm đến 8-9 phần 10. Đứng xa nhìn căn bản nhìn không ra khác biệt. Tê, khủng bố như vậy sao? Triệu Tuân nghe xong không khỏi giật nảy cả mình. Đây là điêu đao a. Xem ra Lục sư huynh cũng là thực tại điêu khắc, trách không được vừa mới tam sư huynh Long Thanh Tuyển đau đến nhếch miệng. Này chính là đổi một cái cương thiết ngạnh hán cũng gánh không được a. Vậy ta có một vấn đề không biết con nên nói hay không? Ngươi nói, cái đồ chơi này có thể khôi phục sao? Mặt nạ ra người lời nói quá mức không cần xé toang chính là, thế nhưng là cái đồ chơi này điêu khắc xong rồi làm sao phục nguyên? Phục nguyên? Lư Quang Đấu cười nói, lại điêu trở về chính là. Lần này đến phiên Triệu Tuân cùng Long Thanh Tuyển cùng một chỗ bó tay rồi. Lão Lục, ngươi không phải nghiêm túc a? Ngươi nói là ngươi đến lúc đó còn phải một lần nữa. Long Thanh Tuyển rất là kích động mà hỏi. Cũng khó trách hắn kích động như thế, không có trải nghiệm qua người không hiểu hắn đến cỡ nào thống khổ. Đó là thật dùng đao trên da thịt tiến hành điêu khắc a, còn không có gây tê, thật là đau đến không muốn sống. Nếu không phải hắn cưỡng ép bức ra chân khí tới ngưng đau, rất có thể trực tiếp đau ngất đi. Tam sư minh, ngươi hẳn là hiểu ta a, ta là cho tới bây giờ đều không nói nói dối. Vừa mới ta nói những câu là thật. Ai, tam sư minh ngươi kiên nhẫn một chút a, tiếp xuống khả năng so sánh đau. Chờ một chút. Tam sư minh Long Thanh Tuyển vội vàng kêu dừng nói, ý của ngươi là vừa mới ngươi còn không có dùng toàn lực. Đương nhiên, vừa mới ta chỉ là tại điêu khắc một chút ranh giới bộ phận, như hạch tâm thai mắt mũi miệng ta cũng còn không núc nhích đau nhỏ đâu. Long Thanh Tuyển nuốt nước bọt, cực lực che giấu nội tâm hoảng sợ. Tiếp tục a. Do dự mãi hắn vẫn là nói như vậy. Hắn biết rõ đến trình độ này không có đổi ý khả năng. Nếu là hắn lúc này đổi ý, không riêng gì Lục sư đệ, liền ngay cả tiểu sư đệ đều biết coi thường hắn. Đây cũng không phải là Long Thanh Tuyển kỳ vọng. Tốt, vậy ta nhưng cố sức. T, chỉ là ở một bên nhìn xem, Triệu Tuân đã cảm thấy với hai hùng kết vía. Lục sư huynh thật sự chính là một khỏa lớn trái tim a. Này đao nhỏ nếu là không đứng đắn dù là một điểm, tam sư huynh Long Thanh Tuyển liền hủy khuôn mặt ta. Ước chừng qua nửa canh giờ, toàn bộ thuật dịch dung mới tính hoàn thành. Tại Lục sư huynh thả ra trong tay đao khắc một khắc này, tam sư huynh Long Thanh Tuyển trực tiếp nhảy dựng lên. Cuối cùng là xong rồi, nhanh cầm cái tấm gương tới tiểu sư đệ, ta muốn nhìn ta hiện tại là cái dạng gì. Triệu Tuân vội vàng lên tiếng tiến đến cầm gương đồng cấp tam sư huynh nhìn. Hắn hiện tại 10 phần có thể lý giải tam sư huynh tâm tình, nhưng là vẹn vẹn theo góc độ khách quan đánh giá, Lục sư huynh thủ nghệ xác thực rất không tồi, này điêu khắc gần như có thể nói là lấy giả làm thật, chí ít cùng sơn trưởng có 9 thành 9 giống nhau. Đương nhiên, vẫn là thỏa đáng sự tình người tự mình nhìn mới làm đúng. Tại Triệu Tuân đem gương đồng đưa cấp Long Thanh Tuyền sau, Long Thanh Tuyền lập tức cẩn thận so được rồi lên tới. Ân, như, xác thực rất giống. A, ta thế nào cảm giác tựa hồ nơi nào có vấn đề? Long Thanh Tuyền thực là có chút vào đầu, nhưng là ta trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Tiểu sư đệ ngươi tới nhìn một cái, nhìn xem là nơi nào có chút kỳ quái. Triệu Tuân liền tiến đến tiếp cận tỉ mỉ quan sát lên tới. Mũi không có vấn đề, ánh mắt không có vấn đề, tai không có vấn đề, miệng cũng không có vấn đề, này đều không có vấn đề a. Triệu Tuân nhìn một vòng cũng không có nhìn ra dị dạng. Giờ đây tam sư huynh Long Thanh Tuyển ngũ quan đơn độc sách ra đầy cùng sơn trưởng đều quá giống nhau, nhưng là tổ hợp lại với nhau xác thực có một chút cảm giác kỳ quái. Có, ta rõ ràng là nơi nào xảy ra vấn đề. Là dâu ria, tam sư huynh ngươi không có dâu ria. Triệu Tuân bỗng nhiên rõ ràng gì đó, vô đầu một cái hô. A. Long Thanh Tuyển sờ lên hắn chùi lùi cái cằm, đột nhiên có chút gượng gạo. Chắc không được, ta đã cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, nguyên lai là nơi này. Tại cổ đại, mọi người đối với dâu ria là so sánh xem trọng. Thành năm nam tử đều biết xúc sợi dâu. Niên kỷ càng dài, sợi dâu xúc càng dài. Như sơn trưởng loại này qua 50 niên kỷ người, dâu ria lưu vô cùng dài. Nhưng một loại mười mấy tuổi chừng 20 người trẻ tuổi là không lưu dâu ria. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền mặc dù đã 30 mấy, nhưng là một mực bảo dưỡng rất tốt, người cần giữ tươi thịt. Vì duy trì hắn thiếu niên cảm giác, sở dĩ hắn cũng chưa từng xúc sợi dâu, không những không xúc sợi dâu còn mỗi ngày đều cạo dâu. Sở dĩ cái cằm của hắn một mực là chùi lủi, chậm nhìn đi lên rất là dễ thấy. Chậc chậc, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, lão Lục ngươi mau tới cấp ta dính một cái giả dâu ria. Bởi vì cái gọi là thiếu gì bổ gì. Lục sư huynh làm lên tạo hình tới thật đúng là vô cùng là chuyên nghiệp. Triệu Tuân cảm thấy nếu là Lục sư huynh xuyên việt rồi, có thể đi nộp đơn làm một cái sở tại list. Lấy hắn chuyên nghiệp thái độ cùng thủ pháp, tất nhiên sẽ trở thành một cái rất được hoan nghênh Tony lão sư. Tam sư huynh, giả dâu ria có rất nhiều chủng loại hình, ngươi là ưa thích loại nào? Lục sư huynh đem mấy khoản chất liệu dâu ria đặt tới Long Thanh Tuyền trước mặt, rất là nghiêm túc để hắn chọn lựa. Đừng, cái này nhìn không tệ, cái này cũng quá đáng tin cậy. Long Thanh Tuyền trong lúc nhất thời thêu hoa mắt, thực là không biết nên lựa chọn như thế nào. Triệu Tuân là trải qua loại này lựa chọn khó khăn chứng, sở dĩ hắn hiểu lắm Tam sư huynh tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng là tóm lại vẫn là phải làm ra lựa chọn, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ hắn loạn. Loại thời điểm này do dự không được. Ân, theo ta thấy a, cái này cũng rất không tệ. Triệu Tuân giúp đỡ Tam sư huynh Long Thanh Tuyền làm lên quyết định đến, loại cảm giác này khỏi phải nói có bao nhiêu sớm rồi. Ân, đây quả thật là rất không tồi. Long Thanh Tuyền cũng quá thưởng thức Triệu Tuân lựa chọn, hắn thấy tiểu sư đệ thẩm mỹ là online, cùng hắn chọn vẹn nhất trí. Cũng không biết cái khác sư muội sư tỷ ưa thích không. Triệu Tuân tâm đạo khá lắm, Tam sư huynh thần tượng bao phục còn thật nặng, thế mà coi trọng như vậy các sư tỷ ý kiến. Khụ khụ, Tam sư huynh à, này trang phục cũng là tạm thời, chính là vì giả trang sơn trưởng trợ giúp thư viện vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi khỏi cần để ý như vậy. Các sư tỷ cũng sẽ rõ, không có tổn hại hình tượng của ngươi. Triệu Tuân rất rõ ràng Tam sư huynh để ý điểm ở nơi nào, sở dĩ hắn cũng có thể nói đến ý tưởng bên trên. Kể từ đó Tam sư huynh Long Thanh Tuyền tâm lý áp lực tự nhiên là thư hoán không ít. Đừng, vậy cứ như vậy đi. Ta sợ ta nếu là lại nhìn tiếp vẫn là lại do dự. Long Thanh Tuyền cười khổ một tiếng hai tay một đám nói, tiểu sư đệ, lần này ta vì thư viện thế nhưng là hy sinh rất nhiều a, các ngươi có thể được nhớ kỹ ta tốt. Về sau nếu là sơn trưởng hỏi đến, các ngươi có thể phải giúp ta nói chuyện. Yên tâm đi Tam sư huynh, những chuyện ngươi làm mọi người đều nhìn ở trong mắt đâu, nếu là về sau sơn trưởng thực trách tội xuống, chúng ta khẳng định sẽ thay ngươi nói chuyện. Ân, dạng này liền tốt. Long Thanh Tuyền thở phào nhẹ nhõm nói. An Tây Quân đã cầm tới Hỏa Luân Thành thành lâu quyền khống chế. Đây đương nhiên là tại Cao Tam bật hết hỏa lực toàn lực ủng hộ bên dưới làm đến. Dù sao còn có bảy bạ cả cùng Ý Lì ạ hai cái Tây vực mật tông người tu hành nhìn chằm chằm. Nếu như Cao Tam không thể ngăn chặn hai người lời nói, An Tây Quân tướng sĩ tự nhiên là vô pháp trọn vẹn buông tay buông chân. Đương nhiên, Cao Tam không để cho An Tây Quân tướng sĩ mất lòng tin, không để cho Đại Đô hộ Lưu Lâm mất lòng tin. Hắn bày ra một cái tam phẩm người tu hành mạnh đại bạo phát lực, cũng cho thấy một cái phía trước thư viện đệ tử thực lực. Hắn không có cấp thư viện mất mặt, không có cấp người đọc sách mất mặt, không có cấp võ phu mất mặt, không có cấp người trung nguyên mất mặt. Tây vực mật tông Phật tăng lấy hai đánh một tình huống dưới cũng không có chiến thắng Cao Tam, ngược lại bị đánh chạy chối chết. Cao Tam lấy được trận chiến đấu này toàn thắng. An Tây quân tại cướp được thành lâu quyền khống chế sau đó nhanh chóng bắt đầu mở rộng ưu thế. Đây cũng là bọn hắn quen thuộc nhất bộ phận. Khống chế khắp nơi cửa thành, sau đó lấy cửa thành làm cứ điểm bắt đầu khuyết trương. Ở trong quá trình này Hỏa Luân quốc binh sĩ chạy trốn tứ phía, gần như bản năng trốn hướng từng cái khu vực. Đương nhiên, trong bọn họ phần lớn người lui hướng hoàng cung. Bởi vì hoàng cung là bọn hắn cuối cùng cứ điểm. Quốc vương Ổ Cản Đạ Ba Tư mặt xám như cho. Hắn mặc dù biết An Tây quân chiến lực cường đại, nhưng không nghĩ tới lần này hắn quân đội sẽ như thế không chịu nổi một kích. Cho dù là có hai tên Tây vực Phật tăng gia chỉ trợ giúp bên dưới vẫn cứ không có ngăn cản An Tây quân thế công, vẹn vẹn thời gian một ngày liền bị công phá ngoại thành. Phải biết bên trên một lần bọn hắn thế nhưng là tử thủ sau một ngày đánh lui An Tây quân a. Vẹn vẹn đi qua hơn nửa tháng, giữa song phương chiến lực chênh lệch liền phát sinh biến hóa to lớn như vậy, cái này thật sự là để người có chút khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy, vì sao lại biến thành dạng này? Ổ Cản Đạ Ba Tư trăm mối vẫn không có cách giải. Bệ hạ, chúng ta bây giờ hộ tống ngài lao ra a, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội. Đại tướng quân Oscar quỳ trên mặt đất hai tay ôm quyền nói. Hắn thấy giờ đây An Tây quân mặc dù đã khống chế rồi tứ phía cửa thành, nhưng thành bên trong thế cục vẫn là rất hỗn loạn, thừa dịp thế cục còn rối loạn nếu như bọn hắn toàn lực giết ra, là có tương đối lớn khả năng có thể lao ra. Nhưng lại mang xuống liền thực khó mà nói, càng kéo đối bọn hắn càng bất lợi, đợi đến An Tây quân tại thành bên trong đứng vững bước chân, tiếp xuống thế tất liền biết đối hoàng cung bắt đầu vây công. An Tây quân có 8 vạn người, đến lúc đó đem hoàng cung bao bọc vây quanh. Đừng nói là quân đội, chính là một con rồi cũng đừng hòng chạy đi. Chậc chậc chậc. Ổ Cản Đạ Ba Tư cười khổ một tiếng nói, lao ra. Lời nói này ra đây chính ngươi tin tưởng sao? An Tây quân chiến lược hôm nay kịch chiến thời điểm ngươi hẳn là cũng đã thấy được a, chỉ bằng chúng ta những binh lính này có thể đánh thắng. Không muốn lừa mình dối người tốt ta. Thế nhưng là bệ hạ không thử một chút làm sao biết không được chứ? Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta. Tosca có vẻ hơi không cam tâm. Hắn thừa nhận An Tây quân tổng hợp chiến lược tại bọn hắn phía trên, nhưng vấn đề là hiện tại là liều mạng thời gian a. Người đang liều mạng thời điểm là dựa vào bản năng tại chém giết, thực lực vấn đề có thể ở một mức độ rất lớn đạt được lấp liếm. Chí ít Tosca thì cho là như vậy. An Tây quân cố nhiên cường đại, nhưng đối diện không muốn mạng đối thủ lúc cũng lại kiêng kỵ ba phần a. Dù sao ai cũng không hy vọng đem tính mạng của mình cược tại một hồi không cần thiết tỉ thí với mặt. Quân công không còn có thể đem tới lại dãy, tóm lại có dãy cơ hội. Có thể mạng chỉ có một, nếu là mất đi lại nghĩ kiếm về liền là không thể nào. Tosca rất rõ ràng loại thời điểm này không thể lại do dự. Tùy thời gian trôi qua bọn hắn khả năng đào tẩu tính càng ngày càng nhỏ. Địa đạo, đúng, địa đạo. Ổ Cản Đạ Ba Tư hai tay ôm đầu tựa như là mê mội một dạng điên cuồng thì thầm. Chúng ta có thể đào đất nói ra ngoài. Bệ hạ, hiện tại đào đất nói đã không còn kịp rồi a. Tosca nghe được Ổ Cản Đạ Ba Tư nói địa đạo, suýt nữa ngất đi. Đào móc địa đạo ít nhất cũng phải mười mấy người, mà bây giờ An Tây quân đã tại hướng hoàng cung tập kết. Bọn hắn nếu là toàn lực tấn công, nhiều nhất một ngày liền có thể lấy xuống hoàng cung. Chúng ta thật là đợi không được. Cấp Tát Nhĩ Tạm, ngươi nói làm sao bây giờ? Ổ Cản Đạ Ba Tư chuyển hướng một bên Cấp Tát Nhĩ Tạm, một đôi mắt chừng được cũng như lưu linh đồng dạng. Ta không biết, thực không nên hỏi ta không biết rõ. Cấp Tát Nhĩ Tạm hiện tại thực hỏng mất. Lúc đầu bọn hắn có cơ hội cùng Tổ Nham Thạch Quốc kết minh. Nếu như hai nước kết minh chung nhau đối kháng An Tây Quân có lẽ liền là một cái khác kết quả. Có thể Ổ Cạn Đạ Ba Tư vì mặt mũi quả quyết cự tuyệt, cũng bằng cắt đứt bọn hắn một loại khác khả năng. Hiện tại lúc này Ổ Cạn Đạ Ba Tư vậy mà tới hỏi hắn nên làm cái gì? Hắn làm sao dám a? Có lẽ chúng ta có thể thử một chút pha vây. Gặp hướng cấp Tát Nhĩ Tạp hỏi không ra cái như thế về sau, Ổ Cạn Đạ Ba Tư than vãn một tiếng, cuối cùng làm ra quyết định. Hắn cũng biết nếu như tiếp tục chờ xuống dưới liền là chờ chết, lúc này lựa chọn phá vòng vây lời còn có một đường sinh cơ. Tốt, thần cái này đi an bài, mời bệ hạ thay đổi áo giáp. Phá vây 10 phần hung hiểm, chúng ta nhất định phải tận lực bảo đảm không chịu đến mũi tên thương tổn. Lưu Lâm một tay nắm chặt cương ngựa, lấy một cái người chinh phục tư thái ngắm nhìn cách đó không xa hoàng cung. Hắn thấy, tòa này vàng son lộng lẫy hoàng cung liền là hắn chiến lợi phẩm đồng dạng. Mặc dù trước mắt cái này chiến lợi phẩm còn chưa tới tay, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, chuyện sớm hay muộn. Lưu Lâm cảm thấy quá kiêu ngạo, không chỉ vì chính mình kiêu ngạo, càng thêm toàn bộ An Tây quân kiêu ngạo. An Tây quân từng tại tấn công Hỏa Luân thành thời điểm bị trọng thương, sau đó đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn đã là khôi phục hơn phân nửa. Trận chiến này An Tây quân chính là muốn rửa sạch nhục nhã, bọn hắn cũng làm đến. Bọn hắn dùng hành động thực tế chứng minh chính mình xứng với trận này thắng lợi, cũng chứng minh phía trước thua với Hỏa Luân quốc quân đội chỉ là ăn một cái thiệt ngầm mã thất tiền đề. Chỉ cần An Tây quân tướng sĩ có thể theo trong bóng tối đi tới, bọn hắn liền vẫn là đáng giá nhất tin cậy cường đại quân đội. Đại đô hộ, các tướng sĩ đều đợi ngài hạ lệnh đâu. Thân binh ở một bên cung kính xông lên Lưu Lâm ôn quyền nói. Ừm. Lưu Lâm cũng không có lập tức hạ lệnh, mà là ngưng thần trầm tư. Hắn đang chờ đợi Hỏa Luân quốc quốc vương Ổ Cạn Đạ Ba Tư đầu hàng. Nếu như Ổ Cạn Đạ Ba Tư ở thời điểm này nguyện ý chịu đòn nhận tội, có lẽ Lưu Lâm lại hạ đối hắn xử phạt. Nhưng nếu là Ổ Cạn Đạ Ba Tư minh ngoan bất linh, ngoan cố chống lại đến cùng, kia Lưu Lâm liền biết hạ lệnh đem toàn bộ hoàng cung cho một mùi lửa, giết không chừa mảnh giáp. Chiến tranh là tàn khốc, nhưng tàn khốc phía sau là lợi ích đánh cược. Nếu như song phương có thể cuối cùng đàm luận khép, Lưu Lâm cũng không hy vọng cục diện phát triển đến như vậy tình trạng không thể vãn hồi. Hắn hy vọng Ổ Cạn Đạ Ba Tư có thể sáng suốt một lần, không nên bị choáng váng đầu óc làm chuyện điên rồ. Đợi thêm nửa canh giờ à, nếu là sau nửa canh giờ bọn hắn còn không đi ra hoàng cung đầu hàng, vậy liền hạ lệnh tổng tiến công. Lưu Lâm quyết định lại cho bọn hắn nửa canh giờ thời hạn. Nửa canh giờ vừa đến, bọn hắn tuyệt sẽ không đợi thêm một khắc. Đại đô hộ, hoàng cung đại môn mở ra. Thân binh nhìn thấy hoàng cung đại môn mở ra một khắc này, lập tức hướng đại đô hộ Lưu Lâm bẩm báo nói. Ân. Lưu Lâm tâm bên trong rất là hài lòng. Nhìn lại cái này Ổ Cạn Đạ Ba Tư vẫn là cái sáng suốt người nha. Biết rõ tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới không có tiền đồ, sở dĩ bọn hắn chủ động đi tới đầu hàng. Đầu hàng tốt. Đối Lưu Lâm tới nói hắn hiện tại đã không chế Hỏa Luân thành, tự nhiên không hy vọng An Tây quân tướng sĩ lại xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Mà hết thể này quyết định bởi tại Ổ Cạn Đạ Ba Tư thái độ. Nếu là Ổ Cạn Đạ Ba Tư quyết định ngoan cố chống lại đến cùng, như vậy vô luận Lưu Lâm này trước làm ra là gì đó dự phán đều không dùng. Nhưng quá hiển nhiên Ổ Cạn Đạ Ba Tư làm ra một cái làm Lưu Lâm cảm thấy vui mừng quyết định. Thế nhưng là, làm sao tựa hồ không đúng lắm. Thế nhưng là Lưu Lâm cẩn thận nhìn chăm chú nhìn lên lại cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Nếu như đối phương thật là muốn đầu hàng lời nói, vì cái gì còn muốn cưỡi ngựa, mà tới tựa hồ là toàn thân mặc giáp trụ lấy áo giáp, này rõ ràng không phải muốn đầu hàng ý tứ a. Đối Lưu Lâm thấy rõ ràng đối phương cái này chiến trận, trong lúc nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là đang làm cái gì? Vọt lên tới, đối phương vọt lên đến rồi. Ngay tại đối phương khởi xướng tấn công sau đó, Lưu Lâm cuối cùng tại ý thức được Ổ Cạn Đạ Ba Tư đây không phải là muốn đầu hàng, mà là muốn pha vây. Toàn quân bại trận. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề sau đó Lưu Lâm trước tiên ra lệnh. Hắn biết rõ dưới mắt mấu chốt nhất liền là trận hình. Chỉ cần An Tây quân các tướng sĩ có thể bày ra một cái thích hợp trận hình, như vậy vô luận Hỏa Luân quốc quân đội chọn lựa làm sao tấn công, cuối cùng đều biết rơi vào một cái mùi xám xịt, sẽ không có kết quả thực tế. Mà nếu như An Tây quân không có dọn xong trận hình, là thật sự có khả năng bị Hỏa Luân quốc kỵ binh 13 lao ra một cái lỗ hổng lớn. Kỵ binh ưu thế chính là ở đây. Trùng kích lực, không có gì sánh kịp trùng kích lực. Nhưng là An Tây quân hết lần này tới lần khác là một chi lấy bộ binh khắc chế kỵ binh điển hình quân đội. Bọn hắn có thể tại đủ loại tình huống dưới ngăn cản được kỵ binh tấn công. Hỏa Luân quốc kỵ binh, trong mắt bọn hắn đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Ổ Cạn Đạ Ba Tư hiển nhiên là nóng lòng đảm mệnh, sở dĩ hắn lần này xem như đem bản lĩnh xuất chúng đều dùng ra đây. Vương gia cưỡi binh vệ đội ngũ chính là trọng kỵ binh. Hết thể ngựa thân bên trên đều bao khỏa trọn vẹn hạng nặng khải giáp. Những này hạng nặng khải giáp có thể bảo đảm ngựa không chịu đến thương tổn. Mà về phần kỵ binh bản thân tự nhiên cũng là vũ trang đầy đủ. Trên người của bọn hắn đều là áo giáp, có thể nói là bảo hộ đến hàm răng. Dạng này An Tây quân vô luận là bắn tên vẫn là cái gì khác phương thức đều không thể tùy tiện thương tổn đến bọn hắn. Bất quá Lưu Lâm không như vậy nhìn. Cung tiễn thủ, chuẩn bị, phóng tiễn. Ngắn gọn mệnh lệnh sau đó An Tây quân cung tiễn thủ một vòng bắn một lượt. Mũi tên khắp bầu trời hướng địch quân kỵ binh tung ra đi, như là mưa to đồng dạng. Nhưng lại Ổ Cạn Đạ Ba Tư đám người đã như thế là buông tay đánh cược một lần, chớ nói đối diện chính là một vòng mưa tên phong tỏa, chính là gặp phải là núi đao biển lửa bọn hắn cũng lại không chút do dự lựa chọn đi xung lên. Tiến lên, đừng có ngừng không nên nhìn, cấp ta tiến lên. Không muốn bỏ mệnh cũng không cần do dự, dựa vào khí thế xông qua địch nhân phong tỏa. Những này An Tây quân đều là bộ dáng hàng, trông thì ngon mà không dùng được, tuyệt đối không nên sợ hãi. Tại Uska đám người nổ hống bên dưới, Hỏa Luân quốc kỵ binh thực buông xuống hết thể hoảng sợ. Phóng không chính mình, vứt bỏ mất hết thể tạp niệm. Phấn mà tấn công mới có thể có một cơ hội. Cơ hội không phải lão thiên gia ban thưởng, mà là dựa vào chính mình tranh thủ ra đây. Loại thời điểm này quyết không thể lại do dự. Mũi tên bắn tại bọn hắn khôi giáp bên trên cũng không có tạo thành gì đó chí mạng tính thương tổn, áo giáp bảo hộ tính thật sự quá tốt rồi, mũi tên tựa như là gãi ngứa nhất dạng. Loại trừ một chút vận khí thực tế quá nát, mũi tên trực tiếp bắn tới trong mắt bọn họ tình huống, trên cơ bản Hỏa Luân Quốc kỵ binh cũng không có nhận gì đó thương tổn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ổ Cạn Đạ Ba Tư tâm bên trong mừng thầm. Nhìn lại một vòng này tấn công đánh bạc mệnh là lựa chọn nhiều. Chí ít cho tới bây giờ An Tây quân đối với bọn hắn tấn công cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Bọn hắn quá có cơ hội một vòng tấn công trực tiếp đột phá An Tây quân phong tỏa, chạy ra thăng thiên. Chương 369, tới từ Hiển Long Đế thăm dò, gần 20.000 chữ siêu cấp đại trương. Tới gần, 100 bước, 50 bước, 30 bước. Tại cả chi kỵ binh trùng kích đến An Tây quân trận địa thời điểm, Ổ Cạn Đạ Ba Tư tâm đều đi theo nhắc tới cổ họng. Hắn chưa hề dẫn đội tự mình tấn công qua. Mặc dù giờ phút này có Oscar đại tướng quân nương theo tại hắn tả hữu, có thể Ổ Cạn Đạ Ba Tư hay là cảm thấy 10 phần khẩn trương. Nhưng tại đội kỵ binh ngũ thực đánh tới An Tây quân trận địa một khắc này, trong lòng của hắn này cố khẩn trương cảm giác ngược lại biến mất. Bởi vì lúc này giờ phút này đầu óc của hắn trống rỗng. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn bên trong cả chi kỵ binh giống như là đụng phải nhất độ tượng, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Ngựa tê minh thanh cùng người kêu rên tiếng gào đau đớn đan vào một chỗ, để người cảm thấy phảng phất là đưa thân vào tu la địa ngục. Hỏa Luân Quốc đội kỵ binh ngũ mặc dù vũ trang đầy đủ, toàn thân áo giáp, nhưng đối diện tường đồng vách sắt An Tây quân, vẫn là háo tử nhìn thấy mèo, một điểm tính khí không có. An Tây quân không hổ là hiểu rõ nhất nhằm vào kỵ binh quân đội, bọn hắn bày ra trận hình để Hỏa Luân Quốc kỵ binh không có bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Bay ở trước mặt bọn hắn liền là nhất độ tường, mà lại là lấp kín cương thiết tường. Kỵ binh tấn công trọng yếu nhất liền là trận hình, một khi trận hình tán, lại nghĩ tụ tập lại gần như không có khả năng. Mà giờ khắc này Hỏa Luân Quốc kỵ binh trận hình chẳng những tán, hơn nữa tán 10 phần triệt để, tán rối tinh rối mù, tựa như là thiên nữ tán hoa đồng dạng. Giờ phút này Oscar cũng té rất lưng ngựa, đần độn đú mê lăn mấy vòng. Càng khổ cực chính là đầu của hắn bị hoảng sợ ngựa một cước hung hăng đạp tới, trực tiếp đạp thành hồ não. Ổ Cạn Đạ Ba Tư bất hạnh chính mắt thấy đây hết thảy. Thực là đem cái này xui xẻo quốc vương dọa đến miệng sủi bọt mép. Hắn chưa từng có khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một người đầu bị đạp thành thịt muối. Loại này máu thịt be bét cảm giác thật là để người buồn nôn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy? Ổ Cạn Đạ Ba Tư không hiểu thế cục vì cái gì cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Đang yên đang lành vì cái gì liền biến thành dạng này? Nhưng là hiển nhiên An Tây quân không có lưu cho hắn càng nhiều phản ứng thời gian, trực tiếp có dũng mãnh binh sĩ tiến lên phía trước đem Ổ Cạn Đạ Ba Tư kẹp lên tới. Bởi vì hắn một thân kim sắc khải giáp thật sự là quá chói mắt, An Tây quân các tướng sĩ hầu như không cần phân tích liền có thể kết luận cái này người liền là Ổ Cạn Đạ Ba Tư. Thời khắc này Ổ Cạn Đạ Ba Tư cũng không có phản kháng, hắn đã triệt để ngốc, cả người ở vào mở mịt luôn cuống trạng thái. Hắn mặc cho An Tây quân tướng sĩ đem hắn kẹp lên, sau đó dẫn tới đối thủ cũ Lưu Lâm trước mặt. Lưu Lâm giờ phút này ngồi trên lưng ngựa cư cao lâm hạ nhìn xem Ổ Cạn Đạ Ba Tư, trong ánh mắt đều là khinh thường. Ngươi là thế nào dám tấn công phá vòng đây? Chỉ bằng các ngươi những kỵ binh này liền muốn hướng ta An Tây quân dọn xong trận, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình đi. Ta. Ổ Cạn Đạ Ba Tư trong lúc nhất thời bị lời nghẹn lại, thực là không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, đáng thương thật đáng buồn hơn nữa đáng hận. Chúng ta người Trung Nguyên có câu nói rằng tốt, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Sở dĩ ngươi cũng không đáng giá đáng thương. Ngươi giờ đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Có quả tất có bởi vì gieo khổ quả. Sở dĩ ngươi đạt được hiện tại đây hết thảy. Lưu Lâm cấp cho Ổ Cạn Đạ Ba Tư cơ hội. Nếu như Ổ Cạn Đạ Ba Tư tại vừa mới lựa chọn đi ra hoàng cung chịu đòn nhận tội, mang lấy một đám Hỏa Luân binh sĩ đầu hàng lời nói, có lẽ Lưu Lâm sẽ đối với hắn theo nhẹ xử trí. Nhưng lại Ổ Cạn Đạ Ba Tư không có. Hắn lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, cùng cường đại An Tây quân ngoan cố chống lại đến cùng. Này dĩ nhiên không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Lấy Ổ Cạn Đạ Ba Tư thực lực, lấy Hỏa Luân quốc kỵ binh thực lực, này không khác là lấy trứng chọi đá. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Nếu làm ra loại này lựa chọn, sẽ vì cái lựa chọn này trả giá đắt. Vô luận từ góc độ nào cân nhắc, Lưu Lâm cũng không thể lại giữ lại Ổ Cạn Đạ Ba Tư. Chém a, đầu treo ở thành lâu thị chúng. Lưu Lâm vân đạm phong khinh thuyết đạo, phản phất tựa như là giết gà giết chó đồng dạng. Tha mạng a đại đô hộ tha cho ta đi, ngài liền coi ta là làm là một cái dám đem thả đi. Nghe xong Lưu Lâm muốn giết hắn, Ổ Cạn Đạ Ba Tư mới lạ như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn lớn tiếng gấp hô cầu xin tha thứ, thế nhưng là Lưu Lâm các thân binh nơi nào sẽ quản những này, đem hắn áp đảo trên mặt đất, liền có một người rút ra sáng loáng cương đao hướng cổ của hắn chém tới. Nhưng nghe phù một tiếng âm hưởng, Ổ Cạn Đạ Ba Tư đầu liền bị bổ xuống. Máu tươi báo tố bay, đầu giống như là bóng ra một dạng lăn hướng nơi xa. Lưu Lâm đem vừa mới chém xuống thủ cấp nhắc lên thưởng thức một hồi, tức khắc cảm thấy không thú vị. Cầm đi treo ở thành lâu, cảnh cáo đám người a. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Dựa mặc ao bên cạnh, đóng giả thành sơn trưởng bộ dáng Tam sư huynh Long Thanh Tuyển dạo bước đi lên tới. Như, thật là rất giống. Tam sư huynh, ta cảm thấy ngươi bây giờ cùng sơn trưởng chí ít có 8-9 phần giống nhau. Triệu Tuân ở một bên chật chật tán dương. Hắn là thật lòng cho là như thế. Lục sư huynh thủ nghệ quả thực quá tinh xảo, này phiên tạo hình vừa ra, quả thực là cùng sơn trưởng quá giống nhau. Mấu chốt nhất là Tam sư huynh bộ này cao ngạo khí chất cũng cùng sơn trưởng vô cùng dự. Nếu là đổi người bình thường, có lẽ bộ dáng có thể bắt chước 8-9 phần 10, nhưng là khí chất kia có thể một cái liền bị khám phá. Không hổ là trong thư viện giống nhất sơn trưởng khí chất người, Tam sư huynh ở phương diện này thực không có cách nào chọn ma bệnh. Tiểu sư đệ, ta vẫn là cảm thấy có chút không nỡ. Nay cưỡng ép dung hợp chân khí, dù chỉ là một hồi ta phải chịu áp lực đều là không gì sánh được lớn a, ngươi ngẫm lại xem, nếu là ta chống đỡ không nổi thân thể bạo liệt có thể nên làm thế nào cho phải? Long Thanh Tuyền vẫn cứ cảm thấy có chút không nỡ, hai tay một đám phàn nàn nói. Kỳ thật Tam sư huynh lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Không ít ma tông người tu hành cưỡng ép thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể nội, trong thời gian ngắn thu được tu vi để bạn. Nhưng là bởi vì bọn hắn thể nội không gian vô pháp dung nạp nhiều như vậy nguyên khí, cuối cùng đều biết bạo liệt mà chết. Giờ đây Long Thanh Tuyền gặp phải vấn đề kỳ thật cũng quá tương tự. Đương nhiên hắn thu nạp nguyên khí không có nhiều như vậy, thế nhưng không thể coi thường. Dù sao muốn trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép đem một cái nhị phẩm rút thành siêu phẩm, có thể hay không gánh vác được thật là chưa biết. Vẫn là thử một lần đi, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. A bất quá Tam sư minh, ta cảm thấy ngươi không cần quá mức lo lắng. Hẳn là sẽ không xuất hiện ngươi tưởng tượng loại tình huống này. Ngươi nội tình như vậy cứng rắn, đây chính là liền sơn trưởng đều chính miệng tán dương quá a. Triệu Tuân cấp Tam sư huynh an định tâm hòa nói, lại nói ngươi nếu là thực tế gánh không được có thể đem chân khí bước ra thể ngoại a, tuy nói bị buộc ra những này chân khí liền xem như lãng phí, nhưng cũng tốt hơn thân thể ngươi bạo liệt a. Triệu Tuân lời này ý tứ rất rõ ràng, thân thể của mình chính mình rõ ràng. Người sống không có khả năng bị nẹn nước tiểu chết. Nếu là Long Thanh Tuyền gánh không được liền đem chân khí bước ra tốt, luôn không khả năng vì mặt mũi ngạnh kháng a. Nếu thật là dạng này, cái kia cũng trách không được ai. Tốt a, vậy ta liền thử một lần. Quá mức gánh không được ta liền đem dư thừa chân khí bước ra thể ngoại tốt. Đúng rồi tiểu sư đệ, hiện tại sơn trưởng khôi phục thế nào? Sơn trưởng bế quan thời điểm là nghiêm cấm bất luận kẻ nào cái giày, nhưng là duy chỉ có Triệu Tuân có thể tiến vào. Đương nhiên Triệu Tuân cũng chỉ là cấp sơn trưởng tiễn cái cơm, thêm lời thừa thái là không thể nào nói. Ta cảm thấy sơn trưởng trạng thái cũng không tệ lắm, chí ít ta xem ra là dạng này. Triệu Tuân đúng sự thực thuyết đạo, bất quá ta chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, đến mức sơn trưởng giờ đây thân thể đến tuột cùng như thế nào, ta cũng không biết rõ a. Triệu Tuân là không thể nào nói lung tung. Có sao nói vậy, lấy sơn trưởng hắn lao nhân ra cảnh giới, cho dù là nhận lấy thương nặng như vậy, chỉ cần cấp hắn thời gian khôi phục, không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chính lao nhân ra cho ra thời gian là một tháng, bất quá ta cảm thấy khả năng không cần dùng lâu như vậy. Hẳn là nửa tháng hoặc là 20 ngày tới còn kém không nhiều lắm. Sơn trưởng sở dĩ muốn đem thời gian nói lâu một chút, thứ nhất là lưu cái hơi lượng, thứ hai cũng là để chúng ta khẩn trương lên, nhiều giúp hắn chia sẻ một điểm. Triệu Tuân này thông phân tích có thể nói là đâu ra đó. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nghe liên tiếp gật đầu nói, tựa hồ thật là như vậy cái đạo lý. Bất quá ta vẫn còn có chút không nỡ. Nếu là cường địch thực xâm phạm, chúng ta thật sự có thể ngăn cản được sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Tam sư Minh đừng sợ, chúng ta liền là cùng bọn hắn cứ duy trì như vậy là được. Lại nói, này thư viện là chúng ta sân nhà, bất kỳ cái gì cái khác tu hành môn phái người lại tới đây pháp lực đều biết đại lượng hạ xuống, không phải sao? Đúng là đạo lý này. Nghe Triệu Tuân lời nói sau, Long Thanh Tuyền tâm bên trong sơ sơ an định một chút. Nghe tiểu sư đệ ngươi tiểu nói này, trong tim ta liền chân thật không ít. Cũng tốt, không phục liền làm gì, đây chính là chúng ta thư viện truyền thống. Nắm đấm của ai cứng rắn người đó là đạo lý. Huống chi sơn trưởng chỉ là thụ thương, bản thân hắn cũng tại thư viện nha. Nếu là hắn lao nhân ra cảm nhận được nguy hiểm, khẳng định lại kịp thời ra sân cứu chàng a. Đúng, cứu chàng như cứu hỏa. Sơn trưởng nếu như cảm ứng được nguy hiểm, hắn khẳng định lại kịp thời xuất thủ, không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta những này làm đồ đệ gặp nạn. Đối điểm này Triệu Tuân là tin tưởng không nghi ngờ. Sơn trưởng đó là cái gì người? Đây chính là thông thần nhân. Cho dù là sớm lọt vào địch nhân vây công bản thân bị trọng thương, sơn trưởng cũng duy trì lấy siêu phẩm cảnh giới. Điểm này quá không dễ dàng. Phải biết trên đời này siêu phẩm người tu hành bất quá hơn 10 người. Sơn trưởng tại cảnh giới giảm lớn sau vẫn là siêu phẩm, đủ để chứng minh lúc trước hắn cảnh giới kinh khủng đến cỡ nào. Tiểu sư đệ, còn có một sự tình ta được sớm nói với ngươi. Long Thanh Tuyền do dự một lát, vẫn là nói, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, chính ngươi đi, không cần quản chúng ta. Như vậy sao được? Triệu Tuân nghe vậy quả quyết cự tuyệt, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, là người một nhà, ta làm sao có thể vứt bỏ người nhà đâu. Lại nói, tại ta nguy nan nhất thời điểm sơn trưởng rỗi ra viện thủ. Nếu không phải sơn trưởng xuất thủ, chúng ta người một nhà giờ đây còn không biết bị Hiển Long đế cái kia cầu hoàng đế hãm hại thành bộ dáng gì đâu. Giờ đây sơn trưởng gặp nạn, thư viện gặp nạn, ta làm sao có thể làm kẻ đào ngũ. Triệu Tuân những lời này chính là phát từ phế phủ. Long Thanh Tuyền nghe cũng rất là cảm động. Hắn gật đầu nói, tốt, không hổ là ta biết cái kia tiểu sư đệ. Có ngươi lời nói này, ta xem như yên tâm. Đương nhiên, chúng ta chỉ cần trên dưới một lòng hợp lực, liền không có không làm được sự tình. Đúng, huynh đệ đồng lòng, hắn lợi đồng tâm. Chúng ta mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Chỉ cần chúng ta hợp lực, liền không có không làm được sự tình. Triệu Tuân chém đinh chặt sắt nói, cái này thế giới cùng chúng ta thế giới quá không giống nhau. Hắc Vu sư ổ chủ tìm ngắm nhìn mịt mờ một mảnh đại thảo nguyên, rất là nghi ngờ thuyết đạo. Đúng vậy a, nơi này rong rêu như vậy tốt tươi, tại chúng ta nơi đó chỉ có hoang nguyên. Hoang nguyên cuối cùng là biển cả, phần cuối của biển lớn là hắc ám. Đúng vậy a, nơi này vậy mà lại có như thế sinh cơ tràn trề địa phương. Phờ Giang Sít cũng có phần là cảm khái thuyết đạo, sớm biết cái này thế giới như vậy mỹ lệ nhiều màu, chúng ta nên sớm đi mở ra hắc ám chi môn đến đây. Ha ha, nói ngươi muốn mở ra liền có thể mở ra hắc ám chi môn nhất dạng. Roger khịt mũi coi thường hừ một tiếng, khinh thường nói, hắc ám chi môn mở ra tự có định số, không phải ngươi ta có thể quyết định. Nếu là ngươi ta liền có thể quyết định hắc ám chi môn khi nào có thể mở ra, là gì này trên dưới trăm năm từ không có người chứng kiến qua này nói đại môn mở ra. Bị oán giận đến trên mặt Phờ Giang Sít trong lúc nhất thời cũng không có phản kích. Bởi vì hắn biết rõ Roger kỳ thật nói có lý. Hắc ám chi môn rất là huyền diệu, bình thường tới nói chỉ có tại thời cơ chín muồi thời điểm nó mới biết mở ra. Hơn nữa yêu cầu người của hai thế giới đều cảm ứng được điểm ấy, cũng tại thời cơ thích hợp đồng thời mở ra hắc ám chi môn, sau đó xuyên thấu nút thắt. Bất kỳ bên nào xuất hiện vấn đề, dù chỉ là một cái vấn đề nhỏ đều không thể cuối cùng mở ra hắc ám chi môn. Chớ nói những thứ vô dụng này. Chúng ta bây giờ như là đã đến nơi này, tự nhiên muốn hoàn thành hắc ám chi môn quyết trường, đem chúng ta thế giới sinh vật đưa đến cái này thế giới. Ôi chủ tìm thấy hai người tranh luận không nghỉ, mở miệng ngắt lời nói. Không, trước đó chúng ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Này trước một mực yên lặng không lên tiếng Ma Tông đại tế ti bất ngờ lên tiếng nói, chúng ta bây giờ muốn giết chết một cá nhân.
Là ai?
Đám người gần như trăm miệng một lời mà hỏi.
Cái này người liền là cái này thế giới cường đại nhất người tu hành. Hắn là Hạo Nhiên thư viện sơn trưởng, cũng là tại thế Nho Thánh.
Ma Tông đại tế ti nhắc lên sơn trưởng thời điểm, trong lời nói vẫn cứ mang lấy một tia hoảng sợ.
Người này thực lực thâm bất khả trắc. Chúng ta bên trên một lần lấy nhiều đánh ít, mặc dù đánh bại hắn, nhưng vẫn là để hắn trốn thoát mất. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, giờ phút này hắn cũng đã chạy trốn tới cái này thế giới. Hơn phân nửa là đã về tới thư viện dưỡng thương. Chúng ta không thể cấp hắn dưỡng thương cơ hội. Nếu là để hắn chữa khỏi thương thế, có phòng bị tình huống dưới chúng ta lại nghĩ giết chết hắn liền khó khăn.
Ma Tông đại tế ti đối sơn trưởng là có bóng ma tâm lý,
bởi vì hắn nhiều lần là sơn trưởng bại tướng dưới tay.
Sở dĩ hắn chỉ cần đạt được cơ hội liền biết tận khả năng đem sơn trưởng vào chỗ chết làm.
Chỉ có trừ đi sơn trưởng, hắn mới có cơ hội trở thành thế gian này cường đại nhất người tu hành.
Một mực làm thiên hạ đệ nhị cảm giác rất khó chịu, đây cũng là gì Ma Tông đại tế ti không cùng Đông Việt kiếm thánh Ngụy Vô Kỵ đi tranh cái này thiên hạ đệ nhị nguyên nhân.
Hắn thà rằng Ngụy Vô Kỵ đi tại cái này thứ hai, tiếp nhận áp lực.
Không thể làm thứ nhất, làm thứ hai không chiếm được bất kỳ vật gì.
Cái này sơn trưởng hiện tại nơi nào?
Trường An thành vùng ngoại ô Trung Nam Sơn bên trong, Hạo Nhiên thư viện xây ở núi bên trong, hắn hẳn là ngay ở chỗ này.
Ma Tông đại tế ti đối với sơn trưởng mười phần hiểu rõ, hắn biết rõ lấy sơn trưởng loại này cực đoan tự tin người, nếu như gặp phải nguy hiểm khả năng nhất phương thức liền là đem chính mình ẩn thân tại quen thuộc nhất địa phương.
Mà đối với sơn trưởng tới nói quen thuộc nhất địa phương không ai qua được là Trung Nam Sơn chỗ sâu Hạo Nhiên thư viện.
Hạo Nhiên thư viện là chỗ tốt, nó trung linh dục tú, hấp thu bản địa quá nhiều linh khí.
Đến mức không riêng gì Hạo Nhiên trong thư viện người tu hành, thậm chí cả trong đó một ngọn cây cỏ đều tự mang lấy một cỗ linh khí.
Lấy sơn trưởng cảnh giới tu vi, mặc dù trải qua trận này thân chịu trọng thương, nhưng chỉ cần tu dưỡng một chút thời gian, nhất định có thể quay về đỉnh phong.
Ma Tông đại tế ti rất rõ ràng dưới mắt thời gian đối bọn hắn tới nói liền là mấu chốt nhất.
Nhất định phải một mực nắm chặt thời gian bọn hắn mới có phần thắng.
Mà nếu như không có bắt được cơ hội này, để sơn trưởng chậm tới một hơi này, vậy liền vạn sự đều yên.
Chậc chậc chậc, chúng ngươi nói như vậy chúng ta trực tiếp đi đến cái này gọi là Trung Nam Sơn địa phương không được sao?
Ổ chủ tìm ngay tại quen thuộc cái này thế giới người hành sự logic cùng sự phương châm.
Hắn thấy thế giới này người càng thêm thận trọng, không giống bọn hắn thế giới kia người chọn vẹn theo tâm đi.
Này đương nhiên là có tốt có xấu.
Chỗ tốt là có thể mức độ lớn nhất bảo đảm sát suất thành công, chỗ xấu là một số thời khắc cơ hội liền sinh sinh theo bên tay chuồn mất.
Ân, đúng là.
Ma Tông đại tế ti gật đầu nói, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ muốn xâm lấn Trung Nam Sơn, xâm lấn Hạo Nhiên thư viện lại cực kỳ đơn giản.
Sơn trưởng bản thân bị trọng thương, hiện tại tu vi cảnh giới có hay không siêu phẩm đều không tốt nói.
Cho dù hắn hiện tại vẫn là đại tông sư cảnh giới cũng không có gì đáng sợ.
Chúng ta nếu có thể đánh tan hắn một lần, liền có thể đánh tan hắn lần thứ hai.
Sơn trưởng đã là bại tướng dưới tay chúng ta, tự nhiên thần khí không nổi.
Ma Tông đại tế ti nói lời nói này thời điểm có thể nói là thần thái phi dương.
Này cũng khó trách.
Với hắn mà nói đây là nhiều năm như vậy tới hắn lần thứ nhất đánh bại sơn trưởng.
Sơn trưởng cường đại để lại cho hắn rất lớn bóng ma tâm lý, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Ma Tông đại tế ti đều không thể đối diện sơn trưởng.
Bởi vì hắn thấy, sơn trưởng không hề nghi ngờ liền là cái này thế giới tối cường giả, sở dĩ quá nhiều người đều muốn khiêu chiến hắn.
Bởi vì đối với mấy cái này võ lâm hậu bối vãn sinh tới nói, khiêu chiến sơn trưởng là một kiện kiếm buồn không lỗ sự tình.
Bọn hắn nếu là có thể khiêu chiến thắng, vậy liền có thể nhất phi trùng thiên.
Cho dù bọn hắn khiêu chiến thua, cũng sẽ không có người trách móc nặng nề bọn hắn,
bởi vì mọi người sẽ chỉ cho rằng bọn họ thua là hợp tình hợp lý.
Có thể thua ở siêu phẩm đại tông sư, thiên hạ đệ nhất nhân trong tay, chuyến đi cũng là một phen giai thoại.
Đương nhiên, khiêu chiến sơn trưởng người trong không chỉ là hậu sinh văn bối, còn có thành danh đã lâu người tu hành.
Ở trong đó danh khí lớn nhất phải kể là Đông Việt kiếm thánh Ngụy Vô Kỵ.
Ngụy Vô Kỵ danh xưng thiên hạ đệ nhị, cũng là bởi vì kiêng kỵ sơn trưởng.
Ngụy Vô Kỵ một mực phòng thủ mà không chiến, liền là sợ hai thua cấp sơn trưởng từ đó ảnh hưởng hắn danh tiếng.
Theo Ngụy Vô Kỵ, sơn trưởng liền là một toàn núi lớn, mà hắn liền là bị đặt ở bên dưới núi lớn cái kia người.
Chỉ cần sơn trưởng tại một ngày, hắn liền lâu dài không ngày nổi danh.
Nhưng là Ngụy Vô Kỵ hay là lựa chọn khiêu chiến sơn trưởng, đạo lý rất đơn giản, hắn muốn giết chết Hiển Long Đế vô luận như thế nào muốn bước qua ngưỡng cửa này.
Sự thật chứng minh hắn xác thực là đúng.
Cuối cùng sơn trưởng tại hắn tiến vào hoàng cung sau vẫn là lựa chọn xuất thủ.
Sơn trưởng có lẽ đối Hiển Long Đế cũng không quá nhiều tình cảm, nhưng là Hiển Long Đế dù sao đại biểu Đại Chu chính bắc.
Nếu là bị Đông Việt người dễ như trở bàn tay cắt mất đầu, vô luận như thế nào có chút không thể nào nói nổi.
Sở dĩ cùng hắn nói Ngụy Vô Kỵ là chủ động khiêu chiến sơn trưởng, kỳ thật càng hẳn là nói hắn là bị động nên chiến.
Ngay lúc đó Ngụy Vô Kỵ đã không có lựa chọn.
Nếu như hắn không tuyển chọn nên chiến, sơn trưởng cũng lại không chút do dự đem hắn đánh ra Trường An đi.
Chính là tại dạng này đại hoàn cảnh bên dưới, Ngụy Vô Kỵ bị ép cùng sơn trưởng giao chiến.
Song phương kịch chiến một phen sau lấy Ngụy Vô Kỵ bản thân bị trọng thương, hốt hoảng chạy trốn mà giải quyết.
Chỉ có thể nói Ngụy Vô Kỵ sau trận chiến này cũng không dám lại tìm sơn trưởng phiền phức.
Bởi vì hắn rất rõ ràng hắn cùng sơn trưởng ở giữa chênh lệch đúng như cùng sơn phong cùng nhỏ gò đất khổng lồ như vậy.
Hắn cái này thiên hạ đệ nhị cấp thiên hạ đệ nhất sách dày đều không xứng.
Có thời điểm người sang tại có tự mình hiểu lấy, biết rõ không phải là đối thủ, tốt nhất sách lược liền là không giao chiến.
Nếu là mù quáng động thủ, kết quả có thể nói mười phần nghiêm trọng.
Đương nhiên, Ma Tông đại tế ti là cho là mình thực lực tại Đông Việt kiếm thánh Ngụy Vô Kỵ phía trên.
Hắn sở dĩ không có đi tranh, cũng không phải là hắn cảm thấy mình không bằng Ngụy Vô Kỵ thực lực, mà là khinh thường đi so.
Muốn nói tranh một chuyến này thiên hạ đệ nhất đi còn có chút ý tứ, nhưng muốn tranh này thiên hạ đệ nhị có thể thực không có gì truy cầu.
Sở dĩ Ma Tông đại tế ti thà rằng Ngụy Vô Kỵ đi làm cái này chim đầu đàn, mà chính mình chính là giấu ở chỗ tối tiếng trầm phát đại tài.
Ngụy Vô Kỵ biểu hiện như vậy cường thế, nhưng bị Sơn trưởng đánh chạy chối chết, từ đó trên giang hồ địa vị giảm lớn. Mà Ma Tông đại tế ti lại có thể tại thua cấp Sơn trưởng sau đó vẫn cứ bảo lưu lại nhất định danh tiếng, hắn bên trong chênh lệch không nói cũng hiểu. Ma Tông đại tế ti rất rõ ràng đây là bởi vì hắn làm ra quyết định chính xác. Có thời điểm cho dù là đỉnh cấp người tu hành cũng cần không ngừng đi làm lựa chọn. Tại thích hợp thời gian bên trong làm ra thích hợp lựa chọn, mới biết thu hoạch được tốt hơn phát triển. Chúng ta bây giờ liền đi Trung Nam Sơn. Ổ Chu Tin trầm giọng nói, lần này vô luận như thế nào muốn đem Sơn trưởng triệt để diệt trừ. Ma Tông đại tế ti thấy thế lại hỉ, Hòa Thanh nói, chúng ta cái này thế giới có một câu chuyện xưa, gọi là nổ cỏ phải nổ tận gốc. Ý là đem cỏ chém tới sau rễ của nó sẽ còn tiếp tục sinh trưởng, sớm muộn còn biết ngoi đầu lên. Vì phòng ngừa nó tiếp tục sinh trưởng, phương pháp tốt nhất liền là đem nó tận gốc trừ bỏ. Ân. Ổ Chu Tin hiển nhiên nghe rõ Ma Tông đại tế ti nói bóng gió. Hắn vuốt râu lo lắng nói như vậy, ngươi là bảo chúng ta giúp ngươi đem cùng Sơn trưởng tương quan tất cả mọi người trừ bỏ. Nếu là có thể, tự nhiên không thể tốt hơn. Ma Tông đại tế ti khẽ vuốt cằm nói, Sơn trưởng một tay sáng lập Hạo Nhiên thư viện, bị thiên hạ người đọc sách phụng làm tại thế nho thánh. Ngươi cũng đã biết đây là ý gì, cũng là bởi vì hắn nữa thích cho người khác làm lão sư, tất cả mọi người tôn trọng hắn a. Không tệ. Ma Tông đại tế ti biểu thị tán đồng. Sơn trưởng vì người sư trưởng, cũng không mẹn mẹn cực hạn tại một cái tại thế nho thánh xưng hào, hắn muốn trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nho thánh. Hắn hy vọng từ nay về sau người đọc sách nhắc lên nho thánh sẽ chỉ nghĩ đến hắn, mà sẽ không nghĩ tới cái khác đã tồn tại qua nho thánh. Ma Tông đại tế ti nói như vậy xong, tại trận hắc vu sư nhóm đều kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Cái này người cũng quá tự phụ đi, siêu việt hết thể nho thánh. Sở dĩ hắn mời chào môn đồ, hắn bên trong vừa có 72 tên nhập thất đệ tử, cũng có 3000 ngoại thất đệ tử. Đây đều là hắn môn sinh đắc ý, chúng ta lần này cũng phải đem bọn hắn toàn bộ tận gốc diệt trừ. Sơn trưởng thu rồi như vậy nhiều đồ đệ. Thờ Giang Sít cái thứ nhất chất vấn, nhiều người như vậy thế nhưng là mấy ngàn tấm miệng, mỗi một ngày chỉ là ăn uống chi tiêu đều không ít. Sơn trưởng nhà bên trong là có núi vàng núi bạc a. Ma Tông đại tế ti ho khan một tiếng nói, Sơn trưởng nhà bên trong có hay không quặng mỏ ta không biết, nhưng ta biết hắn xác thực không làm sao thiếu tiền. Chư vị muốn à, hắn bị thiên hạ người đọc sách phụng làm nho thánh, kia hàng năm chỉ là những người đọc sách này cấp hắn tiến tiền hương hỏa liền khẳng định không ít. Sơn trưởng khẳng định là không thiếu tiền, đương nhiên, mấy ngàn người bên trong cũng chỉ có nhập thất đệ tử 72 người ăn ở toàn bao, dư lại 3000 ngoại thất đệ tử, hẳn là tự mang lương khô. Thì ra là thế. Nghe Ma Tông đại tế ti một phen giải thích, tổ chủ tỉnh cuối cùng là hiểu ý. Nếu là như vậy, ta đại khái liền có thể rõ ràng. Này Sơn trưởng nhìn lại cũng là nhân vật hung ác, biết rõ thu môn đồ khắp nơi tới tăng cường chính mình sức ảnh hưởng. Cho nên chúng ta lần này đi Trung Nam Sơn ngàn vạn không thể phất lờ a, nếu là có chút chủ quan, rất có thể liền biết bị Sơn trưởng nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Tổ chủ tín là một đám hắc vu sư bên trong thủ lĩnh, hắn làm việc rất là thận trọng, tận lực phòng ngừa bởi vì chủ quan cuồng ngạo mà xuất hiện ngoài ý muốn. Xác thực, Sơn trưởng những này đồ đệ bên trong còn có một số thực lực rất là mạnh mẽ đệ tử, hắn bên trong có một ít đã mò tới nhất phẩm cánh cửa, chính là coi bọn họ là làm nhất phẩm người tu hành cũng không có cái gì vấn đề. Nhất phẩm cùng siêu phẩm mặc dù là một trời một vực, nhưng đã là rất cường đại tồn tại. Thiên hạ siêu phẩm đại tông sư bất quá hơn 10 người, nhưng nhất phẩm người tu hành nhưng có mấy chục người. Này mấy chục người bên trong đại khái có 3 thành tại tương lai có hy vọng dòm ngó thiên môn, có thể bước lên tiến vào siêu phẩm đại tông sư hàng ngũ. Theo kể chuyện trong nội viện liền chiếm 3 người. Vậy này ra nhìn, chúng ta vẫn là được báo đoàn đi tới, ngàn vạn không thể bị bọn hắn chia cắt ra tới chiếm tiện nghi. Có thời điểm chủ quan kết quả là quá chí mạng. Mặc dù hắc vu sư đoàn thể cảnh giới trên cơ bản đều là siêu phẩm, tăng thêm Ma Tông đại tế ti cái này siêu phẩm đỉnh phong chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Ân, ngàn vạn không thể khinh thường. Chỉ có chân chính diệt trừ sân trưởng, diệt trừ Hạo Nhiên thư viện một đám đệ tử, chúng ta mới có thể chân chính làm đến vô địch khắp thiên hạ. Ân, nói có lý. Chúng ta chỉ cần quét sạch bọn gia hỏa này, liền có thể vô sở cố kỵ đem A Lan Duật đại lục sinh linh dẫn đến cái này thế giới đến. Hắc ám chi thần không nên chỉ ở một cái thế giới hàng lâm, mà hẳn là tại hết thảy thế giới đều phổ chiếu đại địa. Lấy Hắc ám chi thần danh nghĩa phát thệ, chúng ta tất nhiên phải đem toàn bộ dị đoan diệt trừ. Lấy Hắc ám chi thần danh nghĩa phát thệ, chúng ta phải đem hết thảy dị đoan nổ tận gốc. Lấy Đen An bài thần danh nghĩa phát thệ, chúng ta phải đem thế giới biến được triệt để hắc ám. Tam sư huynh, ngươi bây giờ càng lúc càng giống Sơn trưởng. Không chỉ tương tự, hơn nữa rất giống. Triệu Tuân đối với mấy cái này thời gian Tam sư huynh Long Thanh Tuyển biểu hiện rất là hài lòng. Tam sư huynh thật là khắc khổ thêm tiên phú đại biểu a. Ân, tiểu sư đệ trong lòng ta ít đòi. Ngươi nhìn ta ngày bình thường thường bạn Sơn trưởng tả hữu, cái kia cũng không phải trắng ngồi. Ta đều có cẩn thận quan sát Sơn trưởng mỗi một cái động tác tinh tế, bảo đảm có thể thu tập được hết thảy tin tức hữu dụng. Khi đó có lẽ không dùng được, nhưng là một ngày nào đó là có thể dùng tới. Này không liền để ta cấp chờ đến. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền rất là ngạo kiểu dương lên cái cổ nói. Bất quá Tam sư huynh, nếu như Ma Tông đại tế ti thật cùng Hắc Vu sư đoàn thể đánh tới, chúng ta có thể làm chính là không phải quá hữu hạn. Thật sự có thể kéo tới Sơn trưởng thương thế hướng được không? Ê, Long Thanh Tuyền nghe được là thẳng vào đầu. Tiểu sư đệ, chúng ta phía trước không phải đã thảo luận qua cái vấn đề này à? Sơn trưởng hắn lao nhân ra thân thể cùng thường nhân không giống nhau, hắn nói phải tĩnh dưỡng nửa tháng, nhưng rất có thể không tới 10 ngày liền tốt. Hắn sở dĩ không dám đem lời nói quá vẹn toàn, là sợ nếu thật là có ngoại ý muốn mất mặt. Nhưng bằng vào ta đối Sơn trưởng hiểu rõ, chắc chắn sẽ không quá lâu. Nuốt một ngụm nước miếng sau Long Thanh Tuyền nói tiếp, cho nên chúng ta cần phải làm là tận khả năng ngăn chặn. Có thể kéo bao lâu là bao lâu, kéo tới chúng ta tia khí lực cuối cùng cũng không có. Dạng này mặc kệ kết quả làm sao, chúng ta cũng có thể không thẹn lương tâm. Đương nhiên, ta tin tưởng kết quả khẳng định là tốt. Ân. Triệu Tuân gật đầu nói, nhưng là Tam sư huynh, còn có một điểm ngươi cân nhắc qua không có. Liên là nếu như từ vừa mới bắt đầu Ma tông đại tế ti cùng Hắc Vu sư nhóm liền phát giác dị dạng, không có mắc lừa vậy phải làm thế nào? Nếu như hắn không tiếp chúng ta làm mà là trực tiếp lách đi qua kia có thể nên làm thế nào cho phải? Đây không có khả năng. Long Thanh Tuyển chém đinh chặt sắt nói, ngươi đây là hoài nghi ngươi lục sư huynh thuật dịch dung mức độ, vẫn là hoài nghi ta biểu diễn thiên phú. Hai người chúng ta trai gái xứng đôi vừa lứa, đó nhất định là áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Người bình thường làm sao có thể nhìn ra sơ hở? Gặp Tam sư huynh như vậy kích động, Triệu Tuân liền vội vàng khoát tay nói, Tam sư huynh, ta không phải hoài nghi ngươi cùng lục sư huynh thủ nghệ, ý của ta là, vạn nhất thực bọn hắn có phát giác, chúng ta có hay không chuẩn bị chọn phương án? Có câu nói là lo trước khỏi họa, chúng ta làm tốt hai tay chuẩn bị tóm lại là không có sai a. Vậy cũng đúng. Gặp Triệu Tuân như vậy giải thích, Long Thanh Tuyển tâm tình sơ sơ bình phục lại một chút. Muốn nói chuẩn bị chọn phương án lời nói, tự nhiên là Viên Thiên Cương. Nhưng là thuyết phục hắn xuất thủ cũng không dễ dàng. Tiểu sư đệ, này phải xem ngươi. Khá lắm. Triệu Tuân tâm đạo Tam sư huynh thật là người trong nghề, này nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm liền đem bóng ra đá Triệu Tuân này một bên. Đương nhiên, Triệu Húc cũng không có muốn chôn tránh trách nhiệm ý tứ. Nhưng hắn làm sao đều cảm thấy lần này Viên Thiên Cương nhiều nhất làm đến ai cũng không rút, rất khó giống như bên trên một lần một dạng cùng Sơn Trưởng liên thủ. Bên trên một lần Viên Thiên Cương sở dĩ hội cùng Sơn Trưởng liên thủ, thứ nhất là Sơn Trưởng sát thực khi đó là vô địch. Viên Thiên Cương không có lý do ở thời điểm này cùng một cái ở vào trạng thái đỉnh phong người tu hành đối nghịch. Còn nữa, khi đó Sơn Trưởng cùng Viên Thiên Cương lập trường cũng là cơ bản nhất trí. Nhưng lần này nhưng có chút bất đồng. Ma tông đại tế ti cùng Hắc Vũ sư nhằm vào không còn là Trường An, không còn Thụ Đại Chu, mà đơn thuần là Sơn Trưởng cùng Hạo Nhiên thư viện. Nếu như có thể giả tá tay người khác diệt trừ Sơn Trưởng cùng Hạo Nhiên thư viện, Viên Thiên Cương cùng đạo môn địa vị không thể nghi ngờ liền biết đi lên lại rút vừa gãy. Mấu chốt nhất là hắn còn khỏi cần mang tiếng oan gánh trách nhiệm, có thể nói là kiếm bộn không lỗ. Loại chuyện tốt này Viên Thiên Cương có thể ngộ nhưng không thể cầu, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Như vậy đi, ta có thể thử một lần, nhưng là có thể hay không thành hàng liền không nói được rồi. Chúng ta đều hy vọng có một cái tốt kết quả, nhưng là kết quả xoắn suýt làm sao, ta cũng không nên bảo đảm. Triệu Tuân không dám đem lời nói đầy, mà là lưu lại một cái người sống. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Triệu Tuân dù sao cũng là Viên Thiên Cương con nuôi, nguyên bản hắn cho là mình ra mặt thỉnh cầu Viên Thiên Cương xuất thủ tương trợ, Viên Thiên Cương tốt xấu cũng sẽ cân nhắc một lần. Ai có thể nghĩ Viên Thiên Cương vậy mà tìm cái bế quan tu luyện lý do, quả thực là cũng không có để Triệu Tuân gặp mặt một lần. Đây cũng quá tuyệt a. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ai, thật là xem lầm người a. Lúc trước hắn coi là Viên Thiên Cương cũng là một cái rất đáng giá tin cậy người. Hiện tại xem ra, Viên Thiên Cương chỉ là vì cướp đoạt hắn vận thế. Dù sao ngay lúc đó Triệu Tuân vận thế nhất thời vô song, liền nói là đang hot tiểu sinh cũng không khoa trương. Thư viện là địa phương nào, Sơn Trưởng là nhân vật bậc nào? Sơn Trưởng vừa ý người có thể kém sao? Viên Thiên Cương lại mười phần tinh thông tính kế, hắn biết do chỉ cần đem Triệu Tuân cùng đạo môn buộc chung một chỗ, liền có thể tại tương đương trình độ bên trên thúc đẩy Sơn Trưởng cũng cùng đạo môn bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Nhưng là Viên Thiên Cương nghìn tính vạn tính duy trì có không có tính tới một điểm, đó chính là Sơn Trưởng lại cùng khác một cái thế giới Hắc Vu sư nhóm tới xung đột, mà lại là lấy một địch nhiều. Mặc dù Sơn Trưởng không có e ngại, nhưng là đối diện nhân số rõ ràng chiếm hữu Hắc Vu sư vẫn là thua trận. Mấu chốt là Ma tông đại tế ti lúc này lại là không chút do dự thọc một đao, trực tiếp dẫn đến Sơn Trưởng bị trọng thương. Loại tình huống này Viên Thiên Cương tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Hắn khẳng định là cảm thấy tiếp tục đem đạo môn cùng thư viện buộc chung một chỗ bất ổn, rất có thể sẽ đem đạo môn dẫn hướng bị diệt. Sở dĩ lúc này Viên Thiên Cương lựa chọn là tận khả năng cùng thư viện phân rõ giới hạn. Dạng này dù cho tương lai Hắc Vu sư cùng một chỗ tới tấn công, đạo môn cũng có thể đem chính mình hái quá rõ ràng, chọn vẹn không lại dẫn lửa thiêu thân. Thật sự là đánh một tay vừa ý bản tính. Làm cho rõ ràng Viên Thiên Cương ý tưởng chân thật sau đó, Triệu Tuân rất là trái tim băng giá. Nhưng là hắn thì có biện pháp gì đâu? Thế giới này vốn là do lợi ích tạo thành. Quá nhiều nhân tế kết giao đều là lợi ích khu động. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật liền là như vậy. Một cá nhân chỉ có thể không ngừng đi thích ứng cái này thế giới, mà không nhìn yêu cầu toàn bộ thế giới người đều quay chung quanh chính ngươi chuyển. Trừ phi ngươi cường đại đến có thể chế định cái này thế giới quy tắc. Chí ít cho tới bây giờ còn không tồn tại dạng này một cá nhân. Hoàng đế không được, đỉnh cấp người tu hành cũng không được. Nếu như tại tương lai thực xuất hiện một người như vậy, vậy người này cũng kém không nhiều chẳng khác gì là thần. Triệu Tuân bất đắc dĩ, chỉ được đem cái này tin tức nói cho Tam sư huynh Long Thanh Tuyển. Long Thanh Tuyển nghe xong sau có phần là trầm mặc một đoạn thời gian. Ai, tiểu sư đệ, ta sớm cái kia nghĩ tới. Long Thanh Tuyển cười khổ lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Chí ít Viên Thiên Cương không có bỏ đá xuống giếng. Phân rõ giới hạn liền phân rõ giới hạn a, ta thư viện từ trước cũng không dựa vào người khác. Lời này mặc dù nghe bá khí, nhưng là Triệu Tuân bao nhiêu nghe được một tia bất đắc dĩ. Dưới mắt Sơn Trưởng bị trọng thương, thư viện không người kế tục, đến mức mạnh nhất người vẫn là nhị sư tỷ Lưu Anh Anh nhân tình Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn. Diêu Nôn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng vấn đề là vẹn vẹn dựa vào dạng này một cái nhất phẩm chống đỡ tràng diện tâm lý hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy có chút không nỡ. Bọn hắn tất cả mọi người rất rõ ràng, đến lúc đó tạm thời chấp vá ra đây siêu phẩm đại tông sư chỉ có thể duy trì liên tục thời gian rất ngắn. Nay thực tế liền là đang hát vừa già không thành kế. Nếu như không thể tại trong thời gian rất ngắn đem một đám hắc vu sư dọa đi, để bọn hắn phát giác manh mối kết quả là đáng sợ. Tam sư minh, ngươi áp lực cũng không muốn quá lớn, chúng ta chỉ cần tận lực liền tốt. Còn có, ta tin tưởng ta không áp chính. Triệu Tuân nắm chặt nắm đấm, khí thế mười phần nói, vô luận như thế nào, ta lại cùng các ngươi kiên trì đến cuối cùng. Sư phụ, ngươi thực đã quyết định ai cũng không giúp sao? Lý Thuần Phong cau mày, có chút không xác định vấn đạo. Viên Thiên Cương đang từ tính toán, thật lâu chưa hồi phục. Ước chừng qua một nén nhang công phu, Viên Thiên Cương mới là mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đến. Thuần Phong A, vi sư một mực đã nói với ngươi như thế nào tới? Làm người A muốn bảo trì bình thản, tuyệt đối không nên tùy tiện biểu lộ ra thái độ của mình, dạng này lại biến cực kỳ bị động. Thế nhưng là, Lý Thuần Phong có chút hận hận lắc lắc đầu nói, ta luôn cảm thấy trong chuyện này chúng ta làm có chút không chân chính, sư phụ, chúng ta dạng này chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ đâm cổ sống? Làm sao mà biết? Viên Thiên Cương cách nhìn hiển nhiên cùng Lý Thuần Phong rất là bất đồng. Hắn cười nhạt một cái nói, ngươi là cảm thấy vi sư hành vi làm người chỗ chớ chẽn, hay là cảm thấy vi sư quá bị ổi? Nhưng trên thực tế vi sư cái gì cũng không làm không phải sao? Đạo gia tiên tổ khởi xướng chính là vô vi mà trị, cái gì gọi là vô vi? Vô vi tức không tranh. Viên Thiên Cương khởi thân, chắp hai tay sau lưng bước đi thong thả cất bước đến. Đạo gia sở dĩ có thể từ xưa tiếp tục tồn tại đến nay, dựa vào là không phải liền là cái này không tranh à, bao nhiêu tu hành giữa các môn phái lẫn nhau đấu đá, cũng là bởi vì tranh quyền đoạt lợi. Chữ lợi chính là giết người khoái đao. Ta đạo môn vô vi mà trị, nhìn như không coi là gì, kỳ thực là đại trí tuệ a. Xác thực như vậy. Lý Thuần Phong biết do ở thời điểm này cùng ân sư tranh luận là không sáng suốt, liền nhận kinh sợ chịu thua nói, ân sư, vừa mới là đổ nhi càng rỡ. Không ngại. Viên Thiên Cương tiếng cười nói, ngươi có nghi hoặc là chuyện tốt, ngươi có nghi vấn cũng là chuyện tốt. Nhưng ngươi muốn rõ ràng một điểm, vi sư không chỉ có là đại chu giám chính, cũng là đạo môn người đứng đầu người. Vi sư muốn cân nhắc cũng không chỉ là một người một thân lợi ích, mà là toàn bộ đạo môn lợi ích. Ngưng một chút, Viên Thiên Cương thở dài nói, vi sư xác thực đã từng rất xem trọng Triệu Ân. Trên người người này có đại khí vận, cũng là vì loại trừ sơn trưởng bên ngoài duy nhất nhìn không thấu người. Trên người người này tựa hồ tự mang một cô mê vụ. Vi sư mấy lần muốn đẩy ra mê vụ xem rõ ngọn ngành, nhưng là đều bị mãnh liệt phản vệ, sở dĩ không còn dám thử. Lý Thuần Phong nghe xong thực là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn đương nhiên biết rõ Viên Thiên Cương nói là có ý gì. Đạo môn người tu hành cùng cái khác người tu hành điểm khác biệt lớn nhất liền là đạo môn người tu hành có thể dòm ngó thiên đạo. Cái gì gọi là thiên đạo? Thiên đạo chỉ liền là cái gọi là thiên lý, cũng chính là cái gọi là vận mệnh. Khuy Thiên nói đương nhiên là quá nguy hiểm hành vi, làm không cẩn thận liền biết dẫn lửa thiêu thân, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, đối với Viên Thiên Cương loại này lão thần côn tới nói, hắn quá có thể đem cầm cái này độ, tại thiên đạo cho phép phạm vi bên trong thành thạo điêu luyện xuyên qua. Hắn chỉ nhìn một cái, sở dĩ thiên đạo cũng không có dáng tội tại hắn. Thằng đến hắn phải xem Triệu Tuân tiền đồ lúc phát hiện Triệu Tuân thân bên trên mê vụ thực tế quá nhiều. Chỉ nhìn một cái hắn căn bản thấy không rõ lắm không nhìn rõ ràng. Sở dĩ Viên Thiên Cương liền tới tham nghiệm, nhìn nhiều mấy lần. Nay nhìn nhiều mấy lần nhưng rất khó lường, thiên đạo của quận, lập tức giận dữ, dáng tội tại hắn. Viên Thiên Cương lọt vào phản vệ sau đó một đoạn thời gian rất dài đều phải bế quan tu luyện, không phải là bởi vì hắn muốn tại trên võ đạo lại tìm đột phá, mà là bởi vì hắn nhận lấy rất nghiêm trọng tổn thương, cần thời gian tới liệu thương. Đương nhiên, điểm này quá nhiều người cũng không biết, bao gồm Hiển Long Đế. Viên Thiên Cương qua nhiều năm như vậy một mực có thể trở thành đại chu quốc sư cùng giám chính, dựa vào là chính là mình không có gì sánh kịp thực lực. Nếu bàn về thực lực, Viên Thiên Cương thậm chí còn tại Lao Thái giám Trịnh giới phía trên. Sở dĩ Hiển Long Đế sở dĩ đối Viên Thiên Cương biểu hiện ra như vậy kính sợ, trên bản chất vẫn là bởi vì hắn e ngại Viên Thiên Cương. Một khi Hiển Long Đế biết rõ Viên Thiên Cương tu vi cảnh giới giảm lớn, không có có thể giá trị lợi dụng, rất có thể sẽ không chút lưu tình một cước đem Viên Thiên Cương đá lên. Sở dĩ Viên Thiên Cương mới biết như vậy ở nhẫn, như vậy địa thấp. Hắn thấy, thời khắc mấu chốt người điệu thấp cũng không phải là bởi vì bọn hắn e ngại cái gì đồ vật, mà là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chính mình cường thế kỳ từ lúc nào. Ở vào chính mình cường thế kỳ lúc tự nhiên có thể cường thế, nhưng rõ ràng không phải cường thế kỳ còn cứng hơn giả ra cường thế đến, kỳ thật cùng đánh xương mặt tới chứa bản tử trên bản chất không hề khác gì nhau. Viên Thiên Cương hiểu lắm đạo này, cho nên có thể khuất có thể rối, cái kia xuất đầu thời điểm xuất đầu, cái kia rụt đầu thời điểm cũng lại rụt đầu. Giờ đây hắn đã triệt để khôi phục, tự nhiên không còn e ngại Hiển Long Đế. Nhưng nếu bàn về sắp đến một hồi đại chiến, Viên Thiên Cương vẫn là cho là mình bảo trì trung lập là lựa chọn tốt nhất. Triệu Tuân cái này nhân vi sư nhìn không thấu, ấn lý thuyết này không nên. Bởi vì thế giới này bên trên không có so vi sư càng biết được Khuy Thiên nói người. Sở dĩ vi sư thậm chí một lần hoài nghi tới, Triệu Tuân căn bản cũng không là thế giới này người. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích là gì Triệu Tuân thân bên trên mê vụ như vậy nhiều, đến mức vi sư căn bản nhìn không thấu. Viên Thiên Cương thở dài một tiếng, tiếp theo nói tiếp, Thuần Phong à, nếu là tương lai A Lan giật người thực xâm lấn cái này thế giới, nếu như sơn trưởng đánh thua, chúng ta lựa chọn tốt nhất liền là cùng hắn kết minh. Dạng này đạo môn mới có thể bảo toàn. Nếu như sơn trưởng đánh thắng đâu? Lý Thuần Phong truy vấn, nếu là sơn trưởng đánh thắng, đó chính là một chuyện khác. Viên Thiên Cương thở dài một cái nói, nhưng là vi sư hay là cảm thấy sơn trưởng lần này phần thắng rất nhỏ. Vi sư không nhịn được, bước lên bị phản phệ phong hiểm dòm ngó thiên đạo, kết quả ngươi đoán làm gì? Vi sư thấy được thư viện bị diệt. Toàn bộ Hạo Nhiên thư viện thậm chí hơn phân nửa Trung Nam Sơn đều bị san thành bình địa, toàn bộ dốc núi không có một ngọn cỏ, một điểm sinh cơ cũng không có. Sau khi nói đến đây Viên Thiên Cương mặt bên trên đều là tĩnh mịch. Quá hiển nhiên hắn cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả này, nhưng đây chính là hắn dòm ngó thiên đạo nhìn thấy đồ vật. Thuần Phong à, người sống trên đời này có rất nhiều thời gian rất nhiều chuyện là chúng ta không cải biến được. Chúng ta có thể làm liền là tận khả năng làm đến chúng ta cực hạn, đến mức chuyện kế tiếp, liền để bọn hắn theo gió mát đi thôi. Viên Thiên Cương nói xong ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Ngươi nhìn này màu đen nhánh màn đêm nhiều mỹ lệ à, vi sư cuối cùng sẽ muốn nếu là có hướng một ngày trên thế giới này chỉ có ban ngày không có đêm tối, này sẽ là cỡ nào cô tịch. Mà nếu như chỉ có đêm tối, không có ban ngày đâu. Này sẽ là bộ dáng gì? Viên Thiên Cương trong miệng nghĩ linh tinh nói, có lẽ cái này là đạo nhà tiên tổ trong miệng mạt thế a mạt thế đến tột cùng là cái dạng gì? Lý Thuần Phong chỉ cảm thấy thời khắc này ân sư biến cực kỳ lạ lẫm, xa lạ để hắn cảm thấy có chút đáng sợ. Có thể vấn đề đến tột cùng là xuất hiện ở chỗ nào hắn cũng không rõ ràng. Thư viện sinh hoạt như trước rất bình tĩnh. Sơn trưởng bế quan dưỡng thương, Tam sư huynh Long Thanh Tuyển như cũ tại làm bắt chước tú. Mà Triệu Tuân muốn làm loại trừ đảm nhiệm Tam sư huynh người xem, liền là mỗi ngày cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn đối luyện, bảo đảm chính mình tu vi một mực tại đề bạt. Hắn đương nhiên biết mình vừa mới tăng lên tới tứ phẩm cảnh giới, trong thời gian ngắn rất khó lại có đề bạt. Nhưng là người đều là hướng chỗ cao nhìn nha. Triệu Tuân cũng hy vọng sớm đi đến tam phẩm. Mặc dù nói tam phẩm tại đối mặt Ma Tông đại tế ti cùng Hắc Vu sư tụ quần thời điểm cũng là một hạt ngô giống như nhỏ yếu, nhưng tốt xấu có thể nhiều cống hiến ra một phần lực. Triệu Tuân không hy vọng tại thư viện thủ vệ chiến thực bạo phát thời điểm hắn chỉ có thể đảm nhiệm một cái khán giả, đây cũng quá khổ cực cùng bất đắc dĩ. Diêu Kiếm Tiên, ta có một chuyện một mực không rõ, có thể hay không thỉnh giáo một ít? Cứ nói đừng ngại. Diêu Ngôn rất là bình tĩnh nói, người tu hành đều có chính mình bản mệnh vật, một khi bản mệnh vật bị hủy, như vậy cảnh giới liền biết giảm lớn. Đúng thế. Tỷ như ta bản mệnh vật là ta này bả Minh Hồng Đao, ngươi bản mệnh vật là ngươi cái kia thanh cách trúc kiếm. Đây đều là quá trực quan rất dễ lý giải bản mệnh vật, nhưng có một ít cái khác bản mệnh vật chẳng phải rõ ràng. Triệu Tuân nuốt một ngụm nước miếng tiếp theo nói tiếp, tỷ như nói Ma Tông đại tế thì, ngươi cảm thấy hắn bản mệnh vật là gì đó? Cái này, Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Không thể không nói Triệu Tuân đưa ra vấn đề này quá khó khăn. Ta cũng không tốt nói. Diêu Ngôn lắc đầu nói, Ma Tông đại tế ti tu hành chính là Ma Tông pháp thuật, cùng tầm thường tu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt. Theo lý mà nói người tu hành đều phải có bản mệnh vật, nhưng là Ma Tông có phải hay không cũng ở phạm vi này phía trong không có bất kỳ người nào biết rõ. Ta đã từng nhìn qua một bản địa tịch, bên trong là nói Ma Tông người tu hành cũng phải tuân theo tu hành đại đạo. Nói cách khác tại phiến thiên địa này bên dưới, bọn hắn chỗ tuân thủ quy tắc cùng chúng ta là hoàn toàn nhất trí. Sở dĩ chúng ta sẽ cảm thấy Ma Tông tu hành hệ thống cùng chúng ta bất đồng, là bởi vì Ma Tông tu hành con đường quá mức đặc lập độc hành. Nhưng ngươi cẩn thận nhìn, Ma Tông chỉ là hơn nữa xảo diệu dùng tu hành giới lỗ thủng, vẫn là không có vượt qua giới hạn. Triệu Tuân gặp Diêu Ngôn cũng có chút không nắm chắc được, liền đem hắn đối với Ma Tông người tu hành lý giải cấp Diêu Ngôn nhất nhất nói. Sở dĩ ngươi cảm thấy bọn hắn bản mệnh vật là gì đó? Diêu Ngôn hỏi ngược lại. Triệu Tuân nghe đến đó quả muốn mắt trợn trắng. Khá lắm, vấn đề này rõ ràng là Triệu Tuân nhắc tới, làm sao bây giờ lại biến thành Diêu Ngôn tới hỏi hắn? Theo ta thấy, Ma Tông người tu hành bản mệnh vật rất có thể là một cái kính tượng vật thể. Kính tượng vật thể? Đúng, một cái cùng hắn quá giống nhau người. Ý của ngươi là nói, phân thân? Triệu Tuân lắc đầu nói, không phải phân thân là do người tận lực chế tạo ra, chọn vẹn nhận bản thể khống chế. Nhưng là ta nói kính tượng vật thể, là song phương đều có tư tưởng của mình, cũng có thể làm ra độc lập phán đoán cùng quyết định. Triệu Tuân nói như vậy lấy thực là đem Diêu Ngôn cấp lộng hồ đồ rồi. Trong lúc nhất thời Diêu Ngôn không biết nên nói cái gì cho phải. Như thật có người nói loại này kính tượng vật thể lời nói, vậy hắn làm sao dám đem nó làm bản mệnh vật? Nếu là cái này người chạy trốn rồi, vậy hắn chẳng phải là lại cảnh giới giảm lớn? Sở dĩ ta suy đoán cái này kính tượng vật thể sẽ bị Ma Tông người tu hành cầm tù tại một cái cố định khu vực, tỉ như trục xuất không gian, hư chống chân ở giữa. Bọn hắn càng giống là một cái dự bị, nếu như Ma Tông người tu hành bản thể tử vong, nguyên thần của bọn hắn liền sẽ trở lại cái này dự bị kính tượng vật thể bên trên. Triệu Tuân cảm thấy mình đã giảng vô cùng rõ ràng, nhưng quá hiển nhiên Diêu Ngôn cũng không có nghe hiểu. Chờ một chút, ngươi lại nói chậm một chút, ngươi ý tứ cái này bản mệnh vật tác dụng liền là Ma Tông người tu hành cái mạng thứ hai. Diêu Ngôn tựa hồ bắt được trọng điểm, đang tiến hành xác nhận. Như nhau liền là ý tứ này a? Triệu Tuân gật đầu nói, đây đúng là có chút giống người tu hành cái mạng thứ hai, hoặc là nói bọn hắn có thể có không chỉ hai cái mạng, chỉ cần hắn có thể tại nguyên thần trở lại bản mệnh vật sau đó lại tìm đến một cái khác vật thể làm bản mệnh vật. Triệu Tuân cảm thấy này có chút giống là áo đông, chỉ cần có thể tìm tới đủ nhiều kính tượng vật, liền có thể vô hạn áo đông xuống dưới. Đương nhiên, có thể sáng tạo bản mệnh kính tượng vật Ma Tông người tu hành khẳng định là đẳng cấp quá cao tồn tại. Bình thường Ma Tông người tu hành nếu là có loại này tuyệt học, cái kia cũng quá bụt. Triệu Tuân cảm thấy giới hạn này hẳn là sẽ định quá cao, chí ít cũng là nhất phẩm, rất có thể là siêu phẩm. Ân, nói như vậy tựa hồ có chút đạo lý. Diêu Ngôn trầm giọng nói, sở dĩ Ma Tông đại tế ti mới biết như vậy khó giết chết, bởi vì hắn vẫn luôn có một cái kính tượng vật tới làm bản mệnh vật. Chỉ cần không thể tìm ra cái này kính tượng vật cũng phá hủy nó, cho dù giết chết Ma Tông đại tế ti, nguyên thần của hắn cũng lại nhập thân đến bản mệnh vật bên trên, nói cách khác hắn là bất tử chi thân. Bất tử chi thân cái từ này thật là quá thú. Triệu Tuân cảm thấy Diêu Ngôn thực vô cùng lại tạo từ. Không kém bao nhiêu đâu, cho nên chúng ta tận lực vẫn là phòng ngự, tại sơn trưởng triệt để khôi phục phía trước, chúng ta không muốn đi ra Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn bên trong có cấm chế, trong thư viện cấm chế mãnh liệt hơn. Bất luận cái gì thế lực đối địch tiến vào thư viện tu vi cảnh giới đều biết lọt vào rất lớn trình độ cắt giảm. Điểm này là không thể nghi ngờ. Sở dĩ chỉ cần Triệu Tuân bọn hắn thành thành thật thật đối tại trong thư viện, cho dù đánh không thắng Ma Tông đại tế ti cùng Hắc Vu sư, cũng không lại nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng nếu là bọn hắn chung kế đuổi theo, tình huống sợ là liền hoàn toàn khác biệt. Ân, như vậy thuận tiện. Đại Minh cung, Tử Thần điện. Hiền Long Đế nhíu mày nhăn trán, một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, phản phất người trong thiên hạ đều thiếu hắn một sâu tiền. Đại bạn, ngươi nói sơn trưởng giờ đây thực còn tại Trung Nam Sơn sao? Cái này, bệ hạ, nô tài không tốt ngông cuồng nghị luận a, nếu muốn dòm ngó chắc thiên cơ, còn phải dám chính tự mình xuất thủ. Trịnh Giới rất là bất đắc dĩ nói. Dám chính, lại là dám chính. Viên Thiên Cương cái này lao thất phu ngoài miệng nói thật dễ nghe, sẽ giúp chấm làm việc, có thể vừa đến làm thật thời điểm hắn liền bắt đầu giả chết. Hiền Long Đế chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Nói so cái gì đều êm hay, nhưng là nhường lối hắn dòm ngó chắc thiên cơ, liền bắt đầu ra sức khước tử. Chấm thật sự là dưỡng một đầu bạch nhãn lang. Hiền Long Đế tức giận không dứt, Trịnh Giới hảo ngôn an ủi, bệ hạ, kỳ thật tình huống cũng không có giống ngài lo lắng bết bát như vậy. Dám chính không dám nhìn lén thiên cơ là sợ hãi bị thiên khiển phản vệ, điểm này cũng là có thể lý giải. Người tu hành nếu là cưỡng ép dòm ngó chắc thiên cơ, là thật sự có khả năng dẫn đến lao thiên tức giận. Có thể chấm là thiên tử, chấm muốn một nhìn lén thiên cơ có gì không thể. Hiền Long đế hay là cảm thấy có chút không chịu phục, thử một tiếng nói. Bệ hạ, ngài nói như vậy cũng không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là Viên Thiên Cương tính tình vẫn là cẩn thận một chút. Trịnh Giới đành phải bắt đầu bà phải. Hắn biết rõ dưới mắt Đại Chu đế quốc còn phải dựa vào Viên Thiên Cương. Tại Sơn trưởng đã đoạn tuyệt với Hiền Long đế tình huống dưới, vô luận như thế nào Hiền Long đế được ổn định Viên Thiên Cương, đem hắn kéo đến phía bên mình. Nếu là liền Viên Thiên Cương đều bỏ qua Hiền Long đế tại không để ý, tình huống kia thật sự có chút khó làm. Trịnh Giới mặc dù cũng là siêu phẩm đại tông sư, nhưng chỉ dựa vào hắn một người, thật là một cây chẳng chống vững nhà. Hơn nữa hắn tu vi cảnh giới tại hơn 10 tên siêu phẩm đại tông sư bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Nếu là gặp được thực lực so hắn yếu còn dễ nói, nếu là gặp được thực lực mạnh hơn hắn, Trịnh Giới thực không nhất định có thể bảo vệ được Hiền Long đế. Trịnh Giới không dám mạo hiểm, sở dĩ hắn nhất định phải lôi kéo Viên Thiên Cương, có thể hắn trở thành chính mình minh hữu. Chỉ có hai người liên thủ mới có thể làm được chân chính trên ý nghĩa vạn vô nhất thất. Kỳ thật bệ hạ nếu là thật sự muốn thăm dò lời nói, nô tài có một cái biện pháp. Trịnh Giới thật sự là hiểu rõ Hiền Long đế tính tình. Hiền Long đế muốn làm đến sự tình lại hết tất cả khả năng làm đến, Hiền Long đế muốn lấy được đồ vật hắn cũng lại hết tất cả khả năng đạt được. Ngươi càng là không để cho hắn làm, hắn càng là lại đem hết toàn lực đi làm. Cùng hắn ngăn cản, không bằng theo hắn ý tứ, dạng này chí ít Hiền Long sẽ không làm một chút phát cuồng sự tình. Nói một chút, chúng ta có thể phái ra một tên nhất phẩm cao thủ đi xông vào một lần thư viện sân môn, nhìn xem thư viện phương diện làm phản ứng gì. Trịnh Giới rất là âm độc nói, nếu là thư viện phương diện biểu hiện vô cùng là cường thế, trực tiếp đem cái này nhất phẩm cường giả ngăn ở ngoài cửa, như vậy nói rõ Sơn Trưởng xác thực còn tại Trung Nam Sơn bên trong. Nhưng nếu là bọn hắn ngăn không được hoặc là không dám cản này người, nói rõ một điểm, Sơn Trưởng hoặc là không tại Trung Nam Sơn, hoặc là có cái khác tình huống. Hiền Long Đế nghe vậy sắc mặt đại hỉ. Đại bạn, đây quả thật là cái tốt chủ ý a, bất quá còn có một điểm, chấm không hiểu, này nhất phẩm cao thủ đi nơi nào tìm? Tại Hiền Long Đế trong ấn tượng, Trịnh Giới cái này siêu phẩm đại tông sư là hắn đáng giá nhất tin cậy người. Trừ cái đó ra, hắn có thể điều động cường đại nhất người tu hành liền là Bất Lương Soái Phùng Hạo. Thế nhưng là Phùng Hạo cũng chỉ có nhị phẩm, hơn nữa ở xa kiếm nam nói, sở dĩ hắn có thể điều động nhất phẩm người tu hành đến tột cùng là ai? Bệ hạ, này người chính là nô tài con nuôi, Trịnh Nôn. Người con nuôi? Là, này người cũng tại nội thị tỉnh nhận chức. Hiền Long Đế điểm một chút đầu. Thái giám bởi vì không sao, sở dĩ thường sẽ nhận một chút con nuôi. Bình thường những này con nuôi cũng là thái giám. Bởi vì nam nhân bình thường không hẳn sẽ nguyện ý làm thái giám con nuôi, chuyến đi đối danh tiếng không được tốt. Chấm làm sao chưa từng có nghe ngươi nhắc qua hắn? Hiền Long Đế trên mặt vẫn là lộ ra thần sắc hồng nghi. Hắn biết rõ Trịnh Giới đối hắn trung thành tuyệt đối, không lại lừa gạt cùng hắn. Nhưng tại trong chuyện này Trịnh Giới biểu hiện hoàn toàn chính xác thực không thể để Hiền Long Đế hài lòng. Kẻ này chỉ có thể coi là có một chút thành tựu, nhập không được bệ hạ pháp nhãn. Trịnh Giới một câu đem Hiền Long Đế nghẹn không biết nên nói cái gì. Nhất phẩm tu tâm người cũng gọi có một chút thành tựu. Trịnh Giới đây là đang khoe khoang sao? Hiền Long Đế tâm đạo đây là Trịnh Giới trong lòng coi thường Phùng Hạo sao? Dù sao Phùng Hạo tu hành đẳng cấp cũng chỉ có nhị phẩm, Trịnh Giới nhìn nhất phẩm con nuôi đều là không lọt mắt, kia nhìn Phùng Hạo đâu? Đương nhiên, Hiền Long Đế sẽ không đem lời nói này ra đây. Nhưng là trong lòng của hắn xác thực giống như là cắm lên một cây gai, mười phần không thoải mái. Vậy liền thử một chút xem sao. Hiền Long Đế thở dài một tiếng nói, hy vọng hắn đừng cho chấm mất lòng tin. Nếu là hắn chứng minh thực có thể chịu được đại dụng, chấm sẽ không bạc đãi hắn. Sự thật chứng minh không có tin tức liền là tin tức tốt nhất. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh gì đó. Tại Triệu Tuân cuộc sống yên tĩnh bị đánh phá lúc hắn cuối cùng tại ý thức được điểm ấy. Mà đả phá này bình tĩnh sinh hoạt liền là một tên thái giám. Cái này quá giám chính là chính luôn. Trịnh Giới con nuôi, nhất phẩm cao thủ. Này người xe nhẹ đường quen tới đến Trung Nam Sơn, không cần tốn nhiều sức tìm đến Hạo Nhiên thư viện sơn môn. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng cất bước con, cất bước bước qua trong núi cấm chế. Đối Trịnh Nôn mà nói, hoàn thành đây hết thảy tỏ ra là nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì thư viện cấm chế ngay từ đầu liền là đối tam phẩm phía dưới người tu hành thiết lập, nhất phẩm người tu hành vốn là không đếm xỉa những cấm chế này. Sở dĩ đây hết thảy đối Trịnh Nôn tới nói căn bản cũng không là vấn đề. Chỉ là cấm chế, làm gì được ta? Trịnh Nôn cuồng ngạo bỏ rơi một câu ngoan thoại, thuận miệng sải bước theo cao lớn đền thờ bên dưới cất bước tiến vào thư viện. Nơi này là thư viện cửa chính. Từ đây nên ngang tiến vào thư viện liền biểu thị hắn tại hướng thư viện đám người tuyên cáo chính mình đến. Thư viện các đệ tử tự nhiên cảm ứng được. Trước hết nhất cảm ứng được chính là lục sư Minh Lư còn đấu. Hắn am hiểu nghiên cứu đủ loại cấm chế. Thư viện cấm chế tự nhiên cũng tại hắn trải qua phạm vi bên trong. Tiểu sư đệ, có người tới xâm phạm. Lư Quang Đấu ngữ điệu mười phần băng lãnh, phản phất hắn chỉ là một cái không có tình cảm tự thuật máy móc. Mà sự thật cũng là như thế. Chỉ ít theo dưới mắt đến xem người xâm nhập thực lực không đủ. Nếu là thư viện các đệ tử phớt lờ, rất dễ dàng bị hắn chiếm được tiện nghi. Tới cái này người là ma tông sao? Hoặc là nói là hắc vu sư chí nhất. Triệu Tuân có chút vội vàng truy vấn. Hắn sở dĩ như vậy vội vàng, chủ yếu là bởi vì bọn hắn còn không có chân chính chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù thư viện đệ tử những ngày qua một mực tại vì giờ khắc này làm chuẩn bị, nhưng ít ra cho đến trước mắt bọn hắn còn lâu mới có được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lấy dạng này một chủng trạng thái đối diện sắp đến cuồng phong sở vũ, thấy thế nào đều không cho người chân thật. Hẳn không phải là ma tông người tu hành khí tức không phải như vậy. Lư Quang Đấu lắc đầu nói, người này khí tức vị đạo rất kỳ quái, tựa hồ không giống như là nam nhân, cũng không phải nữ nhân. Bất nam bất nữ. Triệu Tuân ngạc nhiên. Muốn thật sự là như vậy vậy nói rõ một điểm, này người là tên thái giám. Bởi vì chỉ có thái giám mới biết bất nam bất nữ, cũng chỉ có thái giám mới biết tản mát ra loại này kỳ quái khí tức. Nhưng nếu như này người là thái giám lời nói, hẳn là Trịnh Giới a. Dù sao có thể không hề cố kỵ vượt qua thư viện cấm chế thái giám, tại Triệu Tuân trong ấn tượng hẳn là chỉ có Trịnh Giới Trịnh thái giám. Trịnh Giới không phải một cái đèn đã cạn dầu, chí ít Triệu Tuân thì cho là như vậy. Sở dĩ nhất định không thể phớt lờ. Là Trịnh Giới sao? Ta vẫn cho là kẻ này là một mực thủ tại cái đó cầu hoàng đế bên người, cùng cầu hoàng đế như hình với bóng. Triệu Tuân lời nói này xong, Lục sư huynh Lư Quang Đấu tiểu liên tiếp lắc đầu nói, tựa hồ không phải, trên người người này để lộ ra khí tức không hề giống là Trịnh Giới. Trịnh Giới chính là siêu phẩm đại tông sư, hắn nếu là tới ta nhất định có thể cảm thụ được. Nhưng này người khẳng định không phải. Lư Quang Đấu có vẻ hơi do dự. Ta không dám xác định, nhưng là ta cảm thấy người này tu vi phẩm cấp hẳn không có đi đến siêu phẩm, nhưng hắn tu vi sát thực quá cao. Ta dự tính hẳn là nhất phẩm. Nhất phẩm người tu hành, vẫn là một tên thái giám. Đạt được cái kết luận này, Triệu Tuân không khỏi có chút thán thốt. Trương An Thành bên trong thật sự chính là ngọa hổ tàng long a. Không đúng, hiện tại thái giám hành nghiệp cũng bắt đầu như vậy phía trong quân ấy ư, không phải nhất phẩm người tu hành đều không có ý tứ cùng người chào hỏi loại nào. Mặc kệ như thế nào, đối thư viện một đám đệ tử mà nói, đây đều là một cái cực lớn khiêu chiến. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng hắn rất rõ ràng lấy trước mắt tình huống mà nói, muốn đối kháng này người, phương pháp tốt nhất là do Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn xuất thủ. Đầu tiên Diêu Ngôn giờ đây tu vi cảnh giới chính là nhất phẩm, là trước mắt loại trừ sơn trưởng bên ngoài đệ nhất nhân. Sơn trưởng đang bê quan liệu thương, khôi phục trạng thái bên trong. Loại tình huống này khẳng định không thể trông cậy vào sơn trưởng hắn lao nhân ra mặt. Sở dĩ lựa chọn tốt nhất liền là Diêu Ngôn xuất thủ. Đương nhiên, đại sư tỷ, nhị sư tỷ cũng có sức đánh một trận, nhưng là bọn họ dù sao còn không có xuyên phá tầng kia cửa sổ giấy, thật cùng đối thủ đánh lên tới là thua thiệt. Đến mức Tam sư huynh đi coi như xong. Giờ đây Tam sư huynh thật vất vả đóng giả lên núi dài trang phục, trong lúc phất tay đều là một bộ sơn trưởng diễn xuất, gọi hắn lúc này khôi phục chi phí tới dáng vẻ, không khác giết hắn. Tam sư huynh là thực sẽ liều mạng. Chân quý sinh mệnh là mỗi cá nhân đều cần làm, Triệu Tuân cũng không hy vọng ở thời điểm này cùng Tam sư huynh đánh lên tới. Ân, đi nói cho Trúc Lâm kiếm tiên a lúc này hay là phải trước làm cho rõ ràng đối phương hư thực lại nói. Triệu Tuân vẫn là duy trì cơ bản lý trí, bởi vì hắn rất rõ ràng tình huống dưới mắt đối bọn hắn rất bất lợi. Nhất định phải đánh tốt mỗi một lá bài, tinh thông tính kế mỗi một chỗ bọn hắn mới có thể cuối cùng thủ thắng. Tốt, ta cái này đi. Tam sư huynh nơi đó, liền làm phiền tiểu sư đệ đi một chuyến. Triệu Tuân gật đầu nói, hẳn là. Bất luận làm sao hay là phải trước tiên đem tình huống nơi này cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nói rõ. Lấy Long Thanh Tuyền bạo tính khí cùng tính nôn nóng nếu là biết rõ thư viện đám người giấu giếm hắn, khẳng định lại nổi trận lôi đình, đây cũng không phải là bọn hắn muốn nhìn đến. Có người tới xâm phạm. Diêu Ngôn nghe vậy sau đó bản năng nhíu mày. Xác định không phải Ma Tông cùng Hắc Vũ sư. Hắn cùng Triệu Tuân phản ứng đầu tiên một dạng, đang tiến hành xác nhận. Khẳng định không phải, Ma Tông cùng Hắc Vũ sư phát tán ra đầy chân khí cùng gia hỏa này khí tức hoàn toàn không giống. Ta cảm giác này người là cái hoàng quan. Hoàng quan, là Trịnh Giới sao? Hẳn không phải là. Lư Quang Đấu lắc đầu nói, hắn tu vi cảnh giới hẳn không có Trịnh Giới mãnh liệt, cố kỵ là cái nhất phẩm. Diêu Kiếm Tiên, ngươi có thể hay không xuất thủ tìm tòi hư thực? Có thể. Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn nhàn nhạt phun ra một chữ. Nhất phẩm đối nhất phẩm, Diêu Ngôn tự nhiên không có cái gì tốt chỗ dạng. Diêu Ngôn nhìn lại, nhất phẩm trong cao thủ chưa có thể cùng hắn so chiêu. Cho dù thật có, đó cũng là phượng mao lân giác. Ngược lại nhiều năm như vậy tới Diêu Ngôn không có đủ phải. Chậc chậc, nhìn lại bọn gia hỏa này là không biết tự lượng sức mình đến cảnh giới nhất định, cũng dám tới thư viện khiêu khích. Thật sự cho rằng A Miêu A Cẩu đều có thể xâm phạm thư viện lợi ích sao? Diêu Ngôn như vậy tức giận tự nhiên là có lý do. Lấy hắn cùng Lưu Vanh Vanh hiện tại quan hệ, khả năng tùy thời thành hôn. Tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ thống hận nhất liền là bị người quấy rầy. Huống chi người này vẫn là hoàng quan, thật là suối quẩy. Hoàng quan chính mình không biết chuyện nam nữ, lại làm ra như vậy buồn nôn sự tình, phản phất có chủ tâm liền là nhằm vào bọn họ đúng thế. Như vậy Diêu Ngôn nếu là không nhằm vào bọn họ một phen, chẳng phải là có lỗi với mình Trúc Lâm kiếm tiên tên tuổi. Diêu Ngôn rút kiếm mà đi. Hắn nhắc tới chính là cách trúc kiếm, hắn bản mệnh kiếm. Mỗi danh kiếm khách bản mệnh vật cơ bản đều là kiếm, cái này cùng cái khác người tu hành còn không giống nhau lắm. Bởi vì đối với một tên kiếm khách mà nói, kiếm liền là tính mạng của bọn hắn. Một tên kiếm khách nếu muốn ở kiếm đạo chi thượng có khá lớn thành tựu, bọn hắn nhất định phải đi đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Chỉ có đi đến cái này cảnh giới, bọn hắn chỗ tế ra mỗi một kiếm mới có thể có cực lớn lực sát thương. Người đến người nào, báo ra danh tự. Nào đó không giết vô danh chỉ bối. Diêu Ngôn sải bước đi đến, gặp cùng hắn đâm đầu đi tới chính là một cái cương khí thập phần cường đại người tu hành đi đầu lên tiếng nói. Đối một tên người tu hành mà nói, đối phương chân khí tựa như là một chủng bạo phạm nhất dạng. Chân khí cũng là có biên giới có lãnh địa, mà một cái cường đại người tu hành sẽ thông qua không ngừng tán phát chính mình chân khí tiêu ký lãnh địa, cảnh cáo người xâm nhập nơi này là hắn địa bàn, không nên tùy tiện xâm phạm. Làm như vậy chỗ tốt là có thể phòng ngừa không cần thiết chiến đấu. Bởi vì bọn hắn phát tán ra chân khí bên trong sẵn có quá nhiều tin tức hữu dụng, hắn bên trong hữu dụng nhất liền là người tu hành đại khái cảnh giới. Mà nếu như một cái người tu hành cảm ứng được này chân khí, hắn liền có thể đi lại với nhau chân khí bên trong đánh giá ra đối thủ đại khái thực lực. Thực lực của hắn như rõ ràng tại đối thủ phía trên, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói, tùy thời đều có thể xâm lấn. Nhưng nếu là thực lực của hắn rõ ràng không bằng đối thủ, kia xâm lấn liền hiển nhiên là không biết tự lượng sức mình tiến hành. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn đúng không? Nghĩa phụ từng theo ta nhắc qua ngươi. Chính ngôn tâm tình tựa như là một ao xuân thủy một dạng, không có tới bất luận cái gì gợn sóng. Nghĩa phụ thường thường nói với ta, thiên hạ siêu phẩm đại tông sư bất quá hơn 10 người, có thể nói vượng bao lần giác. Nhưng nhất phẩm người tu hành nhưng lại mấy chục người gần trăm người. Trên lệch không thể bảo là không lớn. Nhưng tại này mấy chục gần trăm người bên trong có một người cảnh giới không gì sánh được đến gần siêu phẩm, lúc này người liền là ngươi Diêu Ngôn. Chính ngôn gật đầu nói, khi đó ta còn cảm thấy không chịu phục, có thể hôm nay nhìn thấy ngươi sau đó thực cảm thấy ngươi là nhân trung lão vượng. Trúc Lâm kiếm tiên danh hào danh bất hư truyền. Diêu Ngôn nghe vậy cau mày nói, ít nói những này có không có, ta vừa mới lời nói kia ngươi còn không có đáp lại đâu. Ngươi đến cùng là ai? Ta lặp lại lần nữa, ta không giết vô danh chỉ bối. Chậc chậc chậc. Chính Ngôn cất tiếng cười to nói, tốt tốt tốt, không hổ là Trúc Lâm kiếm tiên, quả nhiên là có tính khí có cá tính. Vậy thì tốt, sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Ta chính là nội thị giám, phiêu kỵ đại tướng quân Trịnh Giới con nuôi, Chính Ngôn. Ha ha, ta đã nói rồi vì sao con ta cảm thấy một cỗ bất nam bất nữ khí tức, nguyên lai thật là tên thái giám. Diêu Ngôn đem thái giám hai chữ cắn vô cùng trọng rất là tận lực. Hắn chú ý tới giờ phút này Trịnh Ngôn mặt bên trên nổi lên một tia tức giận. Mặc dù này tâm tình biến hóa rất ngắn, có thể nói thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị Diêu Ngôn bắt được. Rất dày, chỉ cần đối phương có thống hận e ngại đồ vật liền tốt. Diêu Ngôn liền sợ hãi đối thủ là một cái không tình cảm cỗ máy giết người. Nếu là nói như vậy thật là quá khó khăn. Kỳ thật có một chút ta vẫn luôn không phải rất rõ ràng. Diêu Ngôn biết rõ nhược điểm của đối phương sau đó phải làm liền là kích nộ bọn hắn. Thái giám vì cái gì còn muốn thu con nuôi? Lúc đầu đâu thái giám không thể sinh con dưỡng cái, điệu thấp một chút cũng liền tốt. Chỉ cần chính ngươi không đề cập, đại gia cũng không lại hướng phương hướng nào nghĩ. Có thể này một nhận con nuôi không phải liền là đang nhắc nhở đại gia sao? Chính Ngôn khỏe miệng hiu hiu run rẩy. Vốn cho rằng Trúc Lâm kiếm tiên là cái ẩn thế cao nhân, ai có thể nghĩ ngươi cũng như vậy tầm thường. Là nhà ta xem trọng ngươi. Diêu Ngôn lắc đầu nói, gì đó kiếm tiên tiểu tiên thần tiên, ta không thích cái tên này. Cái gì đó mang theo một cái tiên tự, liền tỏ ra không tiếp đất khí. Ta vẫn là ưa thích làm người có khói lửa. Ngừng một chút sau đó, Diêu Ngôn nói tiếp, đến mức ngươi tựa hồ cũng là nhất phẩm đúng không? Ngươi biết ngươi tu vi cảnh giới là gì một mực không có cách nào để bạn ấy ư, cũng là bởi vì ngươi quá nguyện ý làm tiên. Tiên loại vật này cố nhiên có tiên khí, nhưng cũng liền mang ý nghĩa không chân thực. Một cá nhân nếu như không chân thực, kia rất khó chân chính hình thành đại gia. Tại tu hành giới có một cái chung nhận thức đại gia bằng đại tông sư. Nhất phẩm người tu hành hết thảy có mấy chục gần trăm người, nhưng siêu phẩm đại tông sư hết thảy chỉ có hơn 10 người. Hắn bên trong chênh lệch không thể bảo là không lớn, nhưng muốn theo nhất phẩm tấn thăng siêu phẩm, không riêng gì muốn bước qua tu hành ngưỡng cửa kia, còn muốn bước qua tâm lý ngưỡng cửa kia. Đây chính là thực quá khó khăn. Không tới phiên ngươi tại nơi này giáo huấn ta. Chính Ngôn rất là tức giận. Hắn tuân theo nghĩa phụ mệnh lệnh đến đây Hạo Nhiên thư viện tìm tòi hư thực. Nhiệm vụ của hắn là xác định sơn trưởng giờ đây còn ở đó hay không Trung Nam Sơn. Nếu là sơn trưởng không có ở đây, kia nghĩa phụ tiếp xuống liền có thể muốn làm gì thì làm, thao tác không gian thật sự là quá lớn. Ngược lại, nếu là sơn trưởng còn tại kia hết thảy liền phải bàn bạc kỹ hơn. Nghĩa phụ mặc dù quá mạnh, nhưng xác thực không phải sơn trưởng đối thủ. Điểm này được thừa nhận. Người có lúc vẫn là được nhận rõ thực lực của mình. Nhưng là Trịnh Ngôn cảm thấy hắn cũng không phải là đối thủ của Diêu Ngôn. Chỉ ít theo dưới mắt hiện ra thực lực đến xem, hai người bọn họ hẳn là lá chia 5 năm. Trịnh Ngôn thống hận nhất nhưng liền là còn chưa đánh liền nắp hòm kết luận. Là ngựa chết hay là lửa chết đưa ra tới linh lợi a? Vừa lên tới liền cấp người định tính đây là gì đó thao tác. Nếu thật là như vậy, vậy sau này võ lâm xếp hạng cũng không cần dựa vào đánh, trực tiếp dựa vào múa mép khua môi chơi xếp hạng không được sao? Này còn có cái gì ý tứ? Ừ, ta có thể hay không trở thành đại tông sư không phải ngươi nói tính toán. Ngươi cho rằng chính mình là cái gì, có thể tại nơi này đối ta soi mói? Chính Ngôn giận không kèm được nói, chúng ta bây giờ đều là nhất phẩm, thực lực là giống nhau, hôm nay liền có thể phân ra cái trên dưới đến, nhìn xem ai có thể sớm hơn đột phá đi đến siêu phẩm đại tông sư cảnh giới. Ngươi là muốn khiêu chiến ta? Diêu Ngôn đối với người tâm lý nắm có thể nói là thỏa đáng đến chỗ tốt. Hắn biết rõ Trịnh Ngôn giờ phút này ở vào cực độ phẫn nộ trạng thái, sở dĩ lúc này hắn cực lực kích nộ đối phương, bảo đảm đối phương ở vào phẫn nộ bên trong. Chỉ cần đối phương ở vào phẫn nộ bên trong, liền biết mất đi lý trí. Mà một cái mất đi lý trí người tu hành là không chút nào yêu cầu e ngại. Ngươi, thật là ghê tởm chỉ cực. Trịnh Ngôn khí thẳng dậm chân. Kẻ này làm sao như vậy đáng hận, vậy mà liên tiếp nói ra như vậy nhiều không biết xấu hổ lời nói. Người đọc sách quả nhiên đều là không biết xấu hổ. Không đúng. Diêu Ngôn trên bản chất cũng không phải là gì đó người đọc sách, hắn chỉ là một mực ở tạm tại Hạo Nhiên thư viện mà thôi. Cho dù là như vậy, hắn cũng đã nhiễm phải không ít người đọc sách thói quen. Ưa thích đùa nghịch miệng pháo liền là lớn nhất thói quen. Ngươi nếu là muốn đùa nghịch miệng pháo đánh thắng ta lại nói. Chính Ngôn không chút do dự rút kiếm, phi thân liền hướng Diêu Ngôn đâm tới. Diêu Ngôn ha ha một tiếng, tâm đạo ngươi kẻ này cũng dám ở trước mặt ta sử kiếm, lá gan không nhỏ à. Đây quả thực là múa búa trước cửa Lô Ban Nha. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn tự xưng kiếm trung vương giả, có thể cùng hắn so kiếm người chỉ có trước kia Ba Thục lão kiếm tiên cùng với Đông Việt kiếm các kiếm thánh Ngụy Vô Kỵ. Giờ đây Ba Thục lão kiếm tiên đã qua đời, cả thế gian chỉ có kiếm thánh Ngụy Vô Kỵ kiếm thuật thực lực tại Diêu Ngôn phía trên. Nhưng Diêu Ngôn cũng coi thường Ngụy Vô Kỵ vì người. Theo Diêu Ngôn một cái kiếm khách có thể cuồng ngạo nhưng không thể vô sỉ. Mà Ngụy Vô Kỵ hết lần này tới lần khác là thuộc về vô sỉ kia một loại hình. Vô sỉ kiếm khách không có bất luận cái gì nguyên tắc có thể nói, bọn hắn có thể vì bản thân lợi làm ra bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý. Liên nói Ngụy Vô Kỵ a, những này năm giết chết bao nhiêu chủ động khiêu chiến kiếm khách của hắn. Đều nói cao thủ so chiêu điểm đến là rừng, đây cũng là kiếm khách ở giữa quyết đấu một cái nguyên tắc. Nếu là mỗi người đều là ôm không chết không thôi tâm tính, vậy đối với tu hành giới phát triển là 10 phần bất lợi. Bởi vì bọn hậu bối lại ôm hoảng sợ tâm thái, không dám ở chính diện khiêu chiến cường đại hơn bọn hắn người. Cứ thế mãi, trong giới tu hành quấn không nổi, tự nhiên cũng sẽ không thôi động mạnh lên. Ngụy Vô Kỵ tựa như là một cái ưu ác tính, áp chế người tuổi trẻ trưởng thành. Có thể nói chỉ cần có Ngụy Vô Kỵ tại một ngày, người tu hành đặc biệt là kiếm khách liền biết một mực ở vào áp chế bên trong. Mà nếu như Ngụy Vô Kỵ bị áp đảo thậm chí trừ đi, như vậy cái khác kiếm đạo hậu bối liền biết như sau mưa măng mùa xuân một loại lần lượt xuất hiện. điểm này rất trọng yếu. Đương nhiên giờ này khắc này Diêu Nôn không có thời gian lại đi suy nghĩ những vật này, bởi vì Trịnh Nôn một kiếm đã đâm ra đây. Một kiếm này rất nhanh a. Dám cùng ta so kiếm người, Trường An Thành còn không có. Diêu Nôn trực tiếp tế ra hắn bản mệnh kiếm cách trúc. Cái khác kiếm đều là cương thiết đoán tạo, có thể cách trúc kiếm không phải vậy. Cách trúc kiếm vốn là dùng cây trúc chế tác mà thành, là một bả danh phó kỳ thực trúc kiếm. Cây trúc tại phương Bắc dễ dàng nứt ra, sở dĩ Diêu Nôn mỗi ngày đều cần tại này bả trúc kiếm phía trên bôi lên chân khí, có thể cây trúc được bảo dưỡng tại. Không phải vậy đều không cần tác chiến thời điểm đánh nứt ra, ngày bình thường liền biết tùy tiện nứt ra. Cách trúc kiếm trọng thần không trọng hình, một kiếm đâm ra thẳng ngăn tại Trịnh Nôn bảo kiếm phía trước, chỉ nhẹ nhàng linh hoạt như vậy một nhóm, liền đem Trịnh Nôn kiếm đẩy ra. Trịnh Nôn kinh hãi. Song phương chỉ giao thủ một lần, nhưng từ đối phương biểu hiện đến xem, thực lực cảnh giới rõ ràng là ở trên hắn. Hảo kiếm pháp. Trịnh Nôn có một chút rất tốt, đó chính là hắn một khi cho rằng thực lực của đối thủ, vậy liền sẽ dành cho lớn nhất tôn trọng. Dù là đối thủ này là tử địch của hắn, hắn cũng không lại xóa bỏ thực lực của đối phương. Lấy một tăng ngàn. Trịnh Nôn hét lớn một tiếng, lập tức trong tay một thanh bảo kiếm liền hóa thành hơn ngàn đem. Hơn ngàn thanh bảo kiếm hội tụ vào một chỗ, thẳng hướng Diêu Ngôn đâm tới. Vạn vật sinh trưởng. Diêu Ngôn không có chút nào kinh hoàng, lấy một tan ngàn loại này mánh khóe người ở bên ngoài nhìn rất lợi hại, nhưng tại Diêu Ngôn loại này người trong nghề nhìn quả thực là không đáng giá nhắc tới. Quả thực là rất mạnh. Chính Ngôn mắt nhìn thấy Diêu Ngôn cái kia thanh trúc kiếm không ngừng dài ra biến lớn, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Này trúc kiếm sinh trưởng sau ngăn trở Chính Ngôn hơn ngàn thanh bảo kiếm tập kích. Chính Ngôn bị ép chỉ có thể thanh bảo kiếm thu hồi, vạn kiếm quy tông. Hảo kiếm pháp, không hổ là Trường An đệ nhất kiếm. Ta không thích cái này xưng hảo. Diêu Ngôn nghe vậy nhíu mày lắc đầu. Song phương sau khi giao thủ đều phải đối phương tu vi cảnh giới có một cái đại khái hiểu rõ. Theo Diêu Ngôn, Trịnh Ngôn thực lực xác thực rất cường đại, đáng tiếc hắn không dùng đến chính đạo bên trên. Đương nhiên Trịnh Ngôn kiếm phẩm cũng không tệ lắm, một kiếm sử xuất không địch lại sau đó cũng không có sử xuất âm chiêu mà là trực tiếp đem kiếm khí thu hồi. Trường An đệ nhất kiếm tiên cái này danh hào quá xem thường ta. Giờ đây ba thuộc lao kiếm tiên đã bỏ mình, chính là gọi ta Đại Chu đệ nhất kiếm tiên cũng không có cái gì vấn đề. Ha ha, tốt một cái Đại Chu đệ nhất kiếm tiên, ngươi hỏi qua ta sao? Trịnh Ngôn lắc đầu nói, ngươi muốn làm cái này Đại Chu đệ nhất kiếm tiên, đầu tiên được theo trên người của ta nhảy tới. Người ta cùng là nhất phẩm, ngươi không có đánh bại ta đã nghĩ tự xưng đệ nhất. Hắn thấy Diêu Ngôn sắc thực rất ngông cuồng, nhưng vẫn là không có cuồng đến mất đi lý trí tình trạng. Chí ít hắn còn không có tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Nếu là Diêu Ngôn tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, quản chi là Ngụy Vô Kỵ không xa vạn dặm cũng muốn đổi tới lấy đi Diêu Ngôn tính mạng. Vậy liền tới đánh một chút nhìn xem ai mới là Đại Chu đệ nhất kiếm tiên. Diêu Ngôn tự nhiên không có gì có thể kinh sợ đáng sợ. Thực lực của hắn ở xa Trịnh Ngôn phía trên, song phương giao thủ Diêu Ngôn không biết rõ tại sao thua. Kiếm tới, mới vừa giữa song phương chiến đấu chỉ là hơi chút thăm dò, cũng không có sử xuất thực lực chân chính. Nhưng lần này lại là muốn sử xuất sát chiêu tuyệt chiêu. Nương theo lấy Diêu Ngôn một tiếng quát lớn, cách đó không xa trong rừng trúc cây trúc toàn bộ mọc lên mà ra, trực tiếp hướng Trịnh Ngôn phi đi. Kiếm ra. Trịnh Ngôn không dám có chút chủ quan, cũng thanh bảo kiếm huyền hóa thành ngàn vạn đem đối diện cùng Diêu Ngôn nên đón. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, xem như một tên kiếm khách lúc này không thể có bất luận cái gì kinh sợ. Nhưng phàm là phạm vào kinh sợ, kia khí thế liền toàn bộ giải tỏa. Cao thủ quyết đấu khí thế là trọng yếu nhất. Gì đó đều có thể giải tỏa duy trì có khí thế không thể tiết. Chỉ gặp vô số bảo kiếm cùng vô số trúc kiếm từng đôi chém giết, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, tốt không mạnh quá. Thông khoái. Bởi vì phi kiếm cùng trúc kiếm là lẫn nhau từng đôi chém giết, Diêu Ngôn cùng Trịnh Ngôn lẫn nhau ở giữa là nhàn rỗi lấy. Bọn hắn như xưa có thể tiếp tục đánh tới miệng tháo, không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Thẳng đến trong bọn họ một phương phi kiếm triệt để chiến thắng đối thủ. Không hổ là trúc lâm kiếm tiên, lấy trúc tan kiếm bản lĩnh đã tới hóa cảnh. Trịnh Ngôn chật chật tán thán nói, người khác mượn kiếm còn phải câu nệ tại mượn bảo kiếm, mà ngươi mượn kiếm có thể trực tiếp theo trúc lâm mượn kiếm, thật là tiêu xài à. Trịnh Ngôn lời nói không thể nghi ngờ để Diêu Ngôn cảm thấy rất hưởng thụ. Tính ngươi vẫn có chút kiến thức, bất quá ngươi cũng không cần tại nơi này chụp mông ngựa của ta, bởi vì cho dù ngươi lại thế nào vớt mông ngựa, ta cũng không lại bỏ qua cho ngươi. Phạm thư viện người tóm lại là phải bỏ ra chút đại giới. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn hai tay một đám nói, ngươi cho rằng chính mình quá mạnh, nhưng trong mắt của ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi bây giờ chỗ làm hết thảy bất quá là phí công. Vậy là ngươi lý giải sai. Trịnh Ngôn thản nhiên nói, ta cũng không có chụp ngươi định nọ ý tứ, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ta cũng không có sợ ngươi, sự thực là ta quá ưa thích cùng cường giả chân chính quyết đấu, bởi vì dạng này có thể để người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tốt, vậy ta vui lòng chỉ cực. Diêu Ngôn nhìn lại hắn là không thể nào đánh thua, sở dĩ bồi Trịnh Ngôn chơi đùa thì cũng thôi đi. Vạn kiếm hợp nhất. Gặp tách ra đánh không lại Diêu Ngôn trúc kiếm, Trịnh Ngôn liền muốn lấy đem một đám bảo kiếm hợp lại nhìn xem. Vạn kiếm hợp nhất khẩu quyết sau khi đọc xong, vô số bảo kiếm liền hợp lên tới, trở thành một thanh to lớn vô cùng bảo kiếm, thẳng hướng cách đó không xa Diêu Ngôn đâm tới. Đó ta một kiếm này, người cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện. Chương 370, tới từ A Lan ruột đại lục dị tộc, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương. Cao thủ so chiêu mỗi một chi tiết nhỏ đều mười phần mấu chốt. Bất kỳ một cái nào nhỏ xíu sai lầm cũng có thể trực tiếp dẫn đến bị thua. Chính Ngôn ngay từ đầu vẫn không cảm giác được áp lực lớn đến mức nào, nhưng chân chính so đấu lên tới hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực đối phương cường đại. Diêu Ngôn không hổ là tự xưng là Trường An đệ nhất kiếm tiên kiếm khách, thực lực lỗi lạc siêu quần. Hảo kiếm pháp. Đối diện ta vạn kiếm hợp nhất chiến lực vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, quả thực là lợi hại. Lần này Trịnh Ngôn có thể nói là thật lòng khâm phục. Ta thừa nhận kiếm pháp của ta không bằng ngươi, nhưng lần này ta cũng là thụ mệnh đến đây, cho nên có thể không cho chút thể diện, cấp ta lộ ra tin tức một hai. Chỉ cần ngươi bằng lòng đem tin tức tiết lộ cho ta, ta lập tức đi ngay. Ngươi muốn nghe cái gì tin tức? Rất đơn giản, giờ đây Sơn trưởng còn tại Hạo Nhiên trong thư viện sao? Đương nhiên. Diêu Ngôn khí định thần nhàn nói. Thực. Ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa ngươi sao? Diêu Ngôn ha ha một tiếng, đối phó ngươi đều không cần Sơn trưởng tự mình xuất thủ, chỉ cần ta là được rồi. Ngươi hỏi Sơn trưởng có hay không tại có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng dựa vào ngươi có thể nhìn thấy Sơn trưởng? Diêu Ngôn lời nói này thương tổn tính không cao nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Chí ít Trịnh Ngôn đang nghe đằng sau sắc đỏ bừng lên. Khá lắm, không hổ là tại thư viện đối mấy ngày ra hỏa, cũng nhiễm phải không ít người đọc sách thói quen, làm chuyện gì đều ưa thích khai vụ, hơn nữa phun một cái liền không dừng được. Thật là làm cho người không rét mà run. Làm người cần gì như lúc này ít ỏi đâu, ngươi nói ta đều đã lĩnh hội tới. Ta lúc này đi, quay dậy. Trịnh Ngôn có một chút quá vững tin, đó chính là vĩnh viễn không nên đi trêu chọc một cái mạnh hơn ngươi người tu hành. Cáo tử. Chậc chậc. Xem như cái thức thời hải tử. Gặp Trịnh Ngôn đi xa, Diêu Ngôn liền cũng quay người về tới rửa mặc ao. Diêu Kiếm Tiên trở về. Triệu Tuân gặp Diêu Ngôn tới vội vàng hưng phấn xông đi lên. Thế nào, đối thủ thực lực không mạnh a? Thực lực vẫn là rất mạnh. Diêu Ngôn cười khổ một tiếng nói, đương nhiên ta giả bộ như hắn không chút nào là đối thủ của ta bộ dáng. Có thể thực lực của hắn vẫn là rất cường đại, ta thậm chí cùng hắn tại đối bính phi kiếm thời gian thụ nội thương. Phốc. Diêu Ngôn nói xong thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu đến, cả người trạng thái đều không phải là quá tốt. Triệu Tuân gặp hắn sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào nhất thời có chút luống cuống. Diêu Kiếm Tiên, ta trước dìu ngươi đi phòng bên trong nghỉ ngơi. Cho dù là Triệu Tuân muốn đỡ lấy một cái thụ thương nhất phẩm người tu hành hành tẩu đều là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Bởi vì thụ thương người tu hành chân khí lại đại lượng lộ ra ngoài, toàn bộ thân thể lại biến được nặng hơn, tựa như là ngủ say người nhất dạng. Chậc chậc, Diêu Kiếm Tiên ngươi thật chìm a. Bất tranh cãi à, nếu không phải ta biểu hiện ra 10 phần khí thế, sợ là kia Trịnh Ngôn liền phải xem ra đầu mối. Diêu Ngôn tức giận nói, một cái nhất phẩm giống như này khó chơi, như thực tới siêu phẩm đại tông sư, vậy cần phải mặn giả. Diêu Ngôn lời nói để Triệu Tuân trong lòng cảm giác nặng nề. Đúng vậy a, hiện tại xem ra bọn họ có phải hay không quá lạc quan đây. Lạc quan là có thể tăng trưởng lòng tin. Nhưng nếu là quá phận lạc quan vậy cũng không tốt, rất dễ dàng dẫn đến mù quáng tự tin mà khinh thị đối thủ. Khinh thị đối thủ là không được, đặc biệt là đỉnh cấp người tu hành quyết đấu lúc. Nếu là thật sự có siêu phẩm đại tông sư đến đây, sợ là được giả bộ Sơn trưởng Tam sư huynh xuất thủ. Mặc dù quá không tình nguyện, nhưng là Diêu Ngôn không thể không thừa nhận Triệu Tuân nói đúng. Đây là thư viện đám người cuối cùng át chủ bài, bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực duy trì được. Không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm nhất định không thể tùy tiện đem tấm này át chủ bài lộ ra đến. Rất nhanh Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn bị Triệu Tuân dìu đỡ đến bên trong lầu trúc. Chính Diêu Ngôn ngồi xếp bằng tại giường bên trên bắt đầu vận lấy chân khí tới liệu thương. Mạnh như nhất phẩm người tu hành cũng nhất định phải tại sau khi bị thương liền lập tức vận chuyển chân khí tới chữa trị. Giai đoạn này tổn thương là có thể chữa trị. Chỉ khi nào xuất hiện không thể nghịch tổn thương, vậy thì phiền toái. Diêu Kiếm Tiên ngươi trước liệu thương lấy, ta đi kêu gọi cái khác sư huynh sư tỷ đến. Triệu Tuân nói xong bước đi như bay hướng ra ngoài phòng đi. Chậc chậc chậc. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển nghe Triệu Tuân tự thuật sau đó không khỏi kinh ngạc liên tục. Cái này Trịnh Ngôn phía trước là chưa từng nghe thấy chưa từng nghe nói qua a. Nghĩ không ra dạng này, một cái công khai không thấy kinh chuyển người đều là nhất phẩm thực lực, trong hoàng cung thật đúng là thâm bất khả trắc. Triệu Tuân bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới trong hoàng cung ngọa hổ tàng long. Nguyên bản ta coi là chỉ có Trịnh Giới là siêu phẩm đại tông sư yêu cầu kiêng kỵ. Nhưng bây giờ nhìn lại xa không phải như vậy a. Chỉ có Trịnh Giới một người cao thủ lời, hắn khẳng định không dám rời đi Hiển Long Đế Tả Hữu. Nhưng có cái này Trịnh Ngôn, Trịnh Giới trọn vẹn có thể thời gian ngắn rời khỏi. Mặc dù Trịnh Ngôn không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng nếu là đổi Trịnh Giới vậy liền hoàn toàn khác biệt. Người tu hành thực lực trực tiếp quyết định quyết đấu kết quả. Siêu phẩm đại tông sư đối nhất phẩm liền là rơi xuống duy đả kích, căn bản là toàn thắng không có khả năng có kết quả khác. Cho nên chúng ta hiện tại muốn cân nhắc không riêng gì mà tông đại tế ti cùng hắc vu sư quần thể uy hiếp, còn có tới từ Trịnh Giới cái này lao thái giám uy hiếp. Hơn nữa hiện tại Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn còn thụ thường, là ngay trong bọn họ cảnh giới cao nhất người tu hành. Đây thật là nhà rột gặp đêm mưa. Đương nhiên, hiện nay bọn hắn có thể gửi hy vọng ở Trịnh Ngôn không có nhìn ra manh mối. Chỉ cần Trịnh Ngôn cấp đến Trịnh Giới tin tức sai lầm, Trịnh Giới liền biết làm ra phán đoán sai lầm. Việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể đi cược. Dưới mắt thế cục đối thư viện là 10 phần bất lợi, nhưng là thư viện đám người mình không thể hoảng. Bọn hắn nếu là luống cuống, kia hết thảy đều là không tốt. Nhưng nếu bọn hắn có thể chịu đựng, có lẽ liền có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Mặc kệ những thứ này, chúng ta trước đi xem một chút Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn a. Tốt. Bên trong lầu trúc, Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn đi qua một phen hô hấp thổ nạp sau đó đã trên cơ bản khôi phục trạng thái. Mặc dù cảnh giới của hắn vẫn là nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng ít ra không lại ngã cảnh. Cái này làm hắn thỏa mãn. Diêu Kiếm Tiên, ngươi cảm giác thế nào? Triệu Tuân lập tức tiến lên phía trước ân cần hỏi han. Đã gần như hoàn toàn khôi phục. Diêu Ngôn khẽ mỉm cười nói, đa tạ quan tâm. Ai, lần này may mắn mà có ngươi mới đánh tan cường địch. Chỉ hy vọng bọn hắn đừng lại đấu tranh nội bộ. Giờ đây Tam sư huynh trong lúc phất tay đều là một bộ sơn trưởng dáng vẻ, đến mức Triệu Tuân bọn người nhìn quá không thích đứng. Ngươi những ngày này gì đó những chuyện khác cũng không nên nghĩ, trước hảo hảo dưỡng sinh con. Ừm. Nếu là Ma tông đại tế ti tại cái này thời gian tới kia sát thực phiền phức rất lớn, như vậy đi, chúng ta tận lực kéo, nếu là thực tế kéo không nổi lại hợp thể phá cảnh. Hợp thể phá cảnh cấp tốc bất đắc dĩ một bước cuối cùng, không đến cuối cùng một khắc bọn hắn là không lại đi bước này. Bởi vì chiêu này vừa ra bọn hắn sẽ không còn bất luận cái gì át chủ bài. Hắc ám chi môn ở giữa nút thắt bị đả thông sau, vô số nguyên bản ngọn nguồn từ Alan ruột đại lục sinh vật thông qua cái lối đi này bắt đầu di chuyển. Hắn bên trong có trong truyền thuyết tự long, quy giáp thú, bán thú nhân, thậm chí là người lùn, tinh linh, người sói. Những này trọn vẹn không thuộc về cái này thế giới sinh vật vì cầu sinh tồn không thể không bắt đầu di chuyển. Bởi vì tại nguyên bản Alan Duật đại lục bọn hắn sinh tồn không gian nhận lấy nghiêm trọng đè ép. Phía trong cuốn quá nghiêm trọng, không giờ khắc nào không tại phát sinh phía trong cuốn. Gần như tất cả mọi người rất rõ ràng muốn thực hiện chân chính trên ý nghĩa sinh tồn bọn hắn nhất định phải đổi một cái thế giới, một cái cùng lúc trước thế giới khác lạ thế giới hoàn toàn khác biệt. Kết quả bọn hắn tìm tới đường tắt. Chỉ cần dọc theo này đầu nhìn có chút đen nhánh con đường tiếp tục tiến lên, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ có cơ hội đến một cái thế giới mới tinh. Tại cái đó thế giới bọn hắn có thể làm một chuyện gì? Vì thực hiện cái mục tiêu này, chính là trên đường đi cực khổ nữa cũng không quan trọng. Di chuyển khẳng định là vất vả, nhưng chỉ cần có thể thực hiện mục tiêu hết thảy đều là đáng giá. Hắc Vu sư nhóm đã sớm giúp bọn hắn thám tốt đường, bọn hắn chỉ cần kiên định không thay đổi dọc theo con đường này đi xuống chính là. Ta cảm ứng được, chúng ta thế giới sinh vật đang từ xuyên toa tại hai phiến hắc ám chi môn ở giữa lối đi, ta có thể cảm ứng đến. Ôi chủ tin rất là kích động siết chặt nắm đấm. Với hắn mà nói đây là một cái không tệ bắt đầu. Chỉ cần có thể đem thế giới kia sinh vật dẫn tới, bọn hắn cuối cùng có thể chiếm cứ cái này thần kỳ đại lục. Rất tốt, đây đúng là một cái tốt bắt đầu. Phờ răng xít gật đầu biểu thị đồng ý. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến cự long kích động cánh, bay lượn tại vùng trời này phía dưới. Cự long bay lượn, bán thú nhân cùng cự ma cuồng hoan, các tinh linh tại dưới đêm trăng cùng người sói nhảy múa, đây quả thật là một kiện không tệ sự tình. Không dễ dàng quá khó khăn, chúng ta làm ra nhiều như vậy nỗ lực, hiện tại cuối cùng tại thực hiện. Alan ruột đại lục rất đẹp, đáng tiếc dung nạp lượng hữu hạn, nơi đó đã không có khả năng lại dung nạp đủ nhiều sinh linh. Bọn hắn di chuyển đến nơi đây, đem nơi này biến thành nhà của bọn hắn cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đúng, chúng ta mục đích cuối cùng liền là thống trị cái này thế giới, làm cho tất cả mọi người phụ phục tại dưới chân của chúng ta. Đúng, chúng ta là cao quý nhất tồn tại, những này đê tiện dân đen chỉ xứng bị chúng ta xem như trâu ngựa đuổi chạy băng băng. Gặp một đám hắc vu sư bỗng nhiên biến được kích động lên, Ma tông đại tế ti nhíu nhíu mày nói, trước không cần vội vã thảo luận những chuyện này, chúng ta việc cấp bách là nhanh đuổi tới Trung Nam Sơn diện trừ sơn trưởng. Chỉ cần sơn trưởng tồn tại một ngày, chúng ta liền một ngày không thể tùy tâm sử dụng. Hắn là chúng ta ở cái thế giới này đối thủ lớn nhất. Biết rõ, đều nghe ngươi ở nơi đó nói rất lâu. Hắc Vu sư ổ chủ tỉnh hơi không kiên nhẫn khoát tay áo nói, "Sơn trưởng, cái này sơn trưởng đến tuột cùng có cái gì thần thông để ngươi vậy mà như thế e ngại? Không ngại nói thật cho ngươi biết à, ở trong mắt chúng ta cái này sơn trưởng cũng không đáng nhắc tới. Vẫn là trước đánh thắng sau đó rồi nói sau." Ma tông đại tế ti rất bất đắc dĩ xòe hai tay nói, dù sao sơn trưởng là tại sân nhà tác chiến, chúng ta phải đối mặt áp lực vẫn là rất lớn. Sợ, ngươi đây là sợ sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên cái này sơn trưởng là bại tướng dưới tay chúng ta? Ổ chủ tỉnh khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ nói ngươi phía trước bị cái này sơn trưởng hung hăng dạy dỗ một phen? Ma tông đại tế ti vội vàng phủ quyết nói, không, ta làm sao có thể bị sơn trưởng đánh bại? Trên thực tế hai người chúng ta thực lực là không sai biệt lắm, ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu. Nhưng là có sự gia nhập của các ngươi tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Ma tông đại tế ti nuốt một ngụm nước miếng nói, nhân số chúng ta chiếm ưu tú, chính là sơn trưởng có thông thiên chi năng cũng không thể tránh được. Nhưng là chúng ta thực không thể cho đến sơn trưởng cơ hội thở dốc. Ta sợ hắn trải qua trận này sau đó ngộ đạo đột phá, cảnh giới lại có đề bạt. Nếu là dạng này, chúng ta lại lúc giao thủ sợ là tình huống liền biết hoàn toàn khác biệt. Bất đồng tình hình bên dưới quyết đấu thực lực của hai bên cũng sẽ có điều bất đồng. Lúc này bọn hắn mặc dù chiếm ưu tú, nhưng theo thời gian trôi qua tình huống cũng sẽ có điều bất đồng. Trâm thi sinh biến, chúng ta vẫn là đừng lại kéo dài. Người kia truyền tống thuật không phải có thể dùng sao? Là gì còn muốn cho chúng ta đắng như vậy khổ gấp rút lên đường? Cái này, nói rất dài dòng, ta vốn là có thể vận dụng truyền tống thuật, nhưng là các ngươi lúc đầu không phải người của thế giới này, sở dĩ không thể bước vào trong truyền tống trận. Cho nên chúng ta chỉ có thể dạng này gấp rút lên đường. Hoàn hảo Ma tông cùng Hắc Vu sư đồng tông giống nhau, sở dĩ hắn có thể nghe hiểu được đối phương. Không phải vậy nếu là ngôn ngữ không thông thật là có chịu. Dù là như vậy, Ma tông đại tế ti còn có thể cảm thụ được loại nào cầu thông trở ngại. Đây không phải là đến từ ngôn ngữ bên trên, mà là đến từ logic bên trên. Bọn hắn tầng dưới chót suy nghĩ logic hoàn toàn khác biệt, sở dĩ cho dù là lời mặt chữ ý tứ đã biểu đạt rõ ràng, vẫn cứ sẽ cho người cảm thấy không hiểu ra sao. Ân, vậy liền gấp rút lên đường tốt. Tranh thủ sớm ngày tới Trung Nam Sơn, hiểu rõ ngươi tâm ma. Đại Minh cung tử thần điện. Nội thị giám Trịnh Giới quỳ trước mặt Hiển Long đế. Vậy hạ, tình huống chính là như vậy. Trịnh Giới trầm giọng nói, chính ngôn tiến đến thăm dò qua, liền sơn môn cũng không có đi vào. Cản đường chính là Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn, nhất phẩm người tu hành. Hiển Long đế nghe vậy cau mày nói, nếu như chấm không có nhớ lầm, chính ngôn không phải cũng là nhất phẩm sao? Nếu song phương đều là nhất phẩm, là gì hắn không phải là đối thủ của Diêu Ngôn? Cái này, Trịnh Giới rất là gượng gạo. Bệ hạ, mặc dù song phương đều là nhất phẩm, có thể nhất phẩm ở giữa cũng có khoảng cách, ra có người thì nhất phẩm thượng cảnh, có rất nhiều nhất phẩm trung cảnh, có rất nhiều nhất phẩm hạ cảnh. Trịnh Giới kiên nhẫn giải thích nói, nếu như nô tài không có đoán sai lời nói cái kia Diêu Ngôn hẳn là nhất phẩm thượng cảnh, kém một bước liền có thể bước vào siêu phẩm cảnh giới, chính ngôn nhiều nhất là nhất phẩm trung cảnh không phải là đối thủ của hắn cũng là chuyện đương nhiên. Thì ra là thế. Hiền Long đế gật đầu nói, đại bạn ngươi tiểu nói này chấm liền hiểu. Chỉ là như vậy nhìn không ra sơn trưởng có hay không tại thư viện a. Hiền Long đế một mực đánh bắt tay vào chỉ. Sơn trưởng phòng mà không thấy, càng làm cho chấm sinh nghi. Bệ hạ kỳ thật khả năng thật không phải là sơn trưởng phòng mà không thấy. Trịnh Giới cười khổ nói, lấy nô tài đối sơn trưởng hiểu rõ, sơn trưởng coi trọng nhất cái gọi là danh vọng cùng tư lịch. Lấy thân phận của hắn địa vị tự nhiên không lại đối một cái tiểu bối xuất thủ, dễ dàng như vậy chọc người chuyện phiếm. Sở dĩ sơn trưởng lại để ở tạm tại Hạo Nhiên thư viện Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn xuất thủ. Lấy Diêu Ngôn tư lịch địa vị cùng Trịnh Ngôn đối vị lại là không có gì thích hợp bằng. Kia đại bạn có ý tứ là tạm thời coi như xong. Hiền Long đế có chút không cam lòng vấn đạo. Chỉ có thể tạm thời được rồi. Trịnh Giới biết rõ ở thời điểm này hắn tuyệt đối không thể tùy Hiển Long Đế tính tình làm ẩu, cái kia cường ngạnh thời điểm nhất định phải cường ngạnh, không phải vậy Hiển Long Đế nếu thật là đem sự tình lộng đến tình trạng không thể vãn hồi, chính là Trịnh Giới cũng bảo toàn không được hắn. Một mảnh trên khoáng dã, tinh linh tộc tộc trưởng Odyssey kẹt ngắm nhìn cách đó không xa thôn trang, tâm tình mười phần kích động. Xuyên qua mênh mông đêm tối chúng ta cuối cùng tại đi tới cái này thế giới. Là chư thần tại phù hộ lấy chúng ta, dành cho chúng ta chỉ dẫn. Là thần minh tại dành cho chúng ta trợ giúp. Nguyệt Chi nữ thần hiển linh. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Odyssey kẹt. Xem như tinh linh tộc tộc trưởng, Odyssey kẹt thần tình nghiêm túc, nhìn chăm chú phương xa. Tiếp tục hướng nam đi. Trong truyền thuyết cái này thế giới trung tâm là một cái tên là Trường An địa phương. Nơi đó giàu có phồn hoa, là nhân gian thiên đường. Liên cũng bị ô nhiễm phía trước tinh linh quốc Lạc Nguyệt thành một cái bộ dáng. Thực sao? Cũng bị ô nhiễm phía trước Lạc Nguyệt thành một cái bộ dáng. Đúng, trong truyền thuyết Trường An là vạn thành chi thành, hết thảy quốc gia hết thảy chủng tộc người đều hội tụ tại nơi này, bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt, thưởng thụ Trường An tòa thành trì này mang đến nhanh gọn cùng che chở. Odyssey kẹt nhấc lên Trường An thời điểm hai mắt sáng lên, ánh mắt bên trong đều là hâm mộ. A, vậy chúng ta nhất định phải nhanh lên đi đến nơi đây, nhất định không thể rơi vào người sau. Đúng, cánh cửa kia mở ra sau đó không riêng gì không có chúng ta tộc nhân lại xuyên toa hư không lại tới đây, những bộ lạc khác tộc nhân cũng lại không chút do dự đi tới. Đối ban thú nhân, cự ma, ác ma cùng vong linh khẳng định cũng lại đến đây, còn có người lùn cùng cự long, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Dùng ngàn năm một thở để hình dung cơ hội này không quá đáng chút nào, hắc ám chi môn mở ra cũng không có cái gọi là định số. Từ nơi sâu xa phải chờ tới song phương phù thủy toàn bộ tụ tập mới có thể thực hiện, mà ai cũng không biết cánh cửa này lúc nào sẽ đóng lại. Thừa dịp cánh cửa này còn mở ra lấy, gần như Alan Duật Đại Lục tất cả mọi người lại đem hết toàn lực tiến hành chuyển di. Alan Duật Đại Lục nguyên bản cũng là một cái rong rêu màu mỡ, mọi người an cư lạc nghiệp thiên đường. Có thể đến sau ác ma ô nhiễm nơi này, kể từ ác ma chi nhãn treo cao trên không trung, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong không khí chật chội bầu không khí. Gần như hết thảy chủng tộc nơi ở đều hứng chịu tới ô nhiễm, loại trừ số rất ít thành bang vương quốc không có chịu ảnh hưởng, gần như hết thảy bộ lạc đều cảm nhận được loại này to lớn trùng kích. Hoặc là lựa chọn sống tạm, hoặc là lựa chọn phản kháng. Nhưng này chút lựa chọn phản kháng chủng tộc bộ lạc đều bị ác ma trả thù cùng trấn áp. Tại ác ma tộc cùng vong linh tộc đạt thành đồng minh sau đó, bọn hắn chính là Alan Duật chi phối. Chớ nói tinh linh tộc, chính là nắm giữ cường đại nhất vu thuật nhân tộc, cường đại nhất súng kiếp người lùn tập hợp đến cùng một chỗ, đều không thể đối kháng ác ma cùng vong linh thống trị. Cự ma cùng bán thú nhân hiện tại vẫn là đung đưa không ngừng sao? Có lẽ vậy, ai biết được. Này hai cái bộ tộc vẫn luôn có chút khó bề phân biệt, để người nắm lấy mơ hồ. Chúng ta ngay từ đầu cảm thấy cự ma cùng bán thú nhân lại không chút do dự tìm đến phía ác ma cùng vong linh áp ủ, nhưng kết quả là phát hiện bọn hắn vẫn là xương cứng. Chậc chậc. Mặc kệ những thứ này, chúng ta chỉ cần đối chính chúng ta tộc nhân chịu trách nhiệm là được. Còn bộ tộc khác sự tình vốn cũng không phải là chúng ta hẳn là quan tâm. Ân, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ hướng đi về phía Nam Quân A, bảo đảm có thể nhanh nhất tới Trường An. Hải nhân tộc thủ lĩnh Kiệt Lâm cầm một đầu đơn độc ống nhòm ngắm nhìn cách đó không xa đồng bằng xuất thần. Với hắn mà nói đây là hắn xuất sinh đến nay lần thứ nhất đi ra thành bảo đi tại mênh mông đồng bằng bên trên. Loại cảm giác này thực vô cùng kỳ diệu. Bởi vì thân cao nguyên nhân, người lùn thường xuyên bị chủng tộc khác khi dễ, đến mức bọn hắn không thể không tu kiến 10 phần kiên cố thành bảo lấy che chở tộc nhân. Bọn hắn đem thành bảo tu kiến tại ngọn núi bên trên, đem hết toàn lực chống cự ngoại địch. Đám địch nhân lại dùng hết thể biện pháp cầm xuống thành bảo quyền khống chế. Nhưng là các người lùn súng kiếp cũng không phải ăn chay. Một vòng bắn một lượt liền có thể để cường đại nhất chiến sĩ ngã xuống đất. Chính là bán thú nhân kia ra dày thịt béo làn da cũng ngăn cản không nổi súng kiếp vi lực. Súng kiếp, đại bác, đây là các người lùn dựa vào sinh tồn hạch tâm. Hy vọng chúng ta là cái thứ nhất đặt chân này thế giới thần bí bộ tộc. Kiệt Lâm trong lúc nhất thời cảm thấy cảm xúc bành trướng. Nếu như hết thể thuận lợi, bọn hắn có thể tại nửa tháng hoặc là một tháng sau tới Trường An thành. Nghe nói Trường An thành so với chúng ta thành bảo muốn vượt ra ngoài gấp mấy lần, nơi đó có thể cư trú 2 triệu người. 2 triệu người? Có nhiều như vậy? Đúng, 2 triệu người số lượng xác thực quá nhiều, nhưng là cũng không chỉ là một chủng tộc, mà là rất nhiều chủng tộc người. Bọn hắn có thể bình an vô sự tụ tập cùng một chỗ. Ta cũng cảm thấy quá thần kỳ, bất quá tựa hồ sự thật liền là như vậy. Kiệt Lâm thở dài một tiếng nói, ta thực muốn tận mắt nhìn xem Trường An thành có như thế nào ma lực, có thể đồng thời dung nạp nhiều người như vậy cư trú. Nhưng là bọn hắn lại tiếp nhận chúng ta sao? Vì cái gì không lại? Nếu bọn hắn có thể dung nạp tiếp nhận chủng tộc khác người, tiếp thụ ta nữa nhóm có gì không thể? Hy vọng như thế đi. Chỉ là có sự tình quả thực tồn tại rất nhiều biến số. Thực tế không được, chúng ta có thể phân ra một chút súng kiếp tới làm lễ gặp mặt. Đúng vậy à, những này súng kiếp đối với cái này thế giới nhân loại tới nói có thể nói là vô cùng thần kỳ tồn tại, nghe nói bọn hắn còn tại dùng nguyên thủy cung tiễn tới đi săn. Cung tiễn? Cái kia cũng qua rơi ở phía sau a. Bọn hắn làm sao lại dùng như vậy rất lại phía sau đồ vật? Cái này không biết. Bất quá này tựa hồ đúng là sự thật. Chậc chậc, vậy chúng ta hẳn là sẽ rất chịu đến hoan nghênh đúng không? Liên theo chúng ta tại Alan Duật Đại Lục thời điểm cùng nhân tộc kết minh mở dạng, nơi đó nhân tộc còn biết ma pháp, đều nguyện ý cùng chúng ta kết minh, bởi vì cùng chúng ta kết minh mang ý nghĩa có thể nắm giữ tân tiến nhất súng đạn. Không có người có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Đúng vậy a, nơi này nhân tộc như vậy rất lại phía sau, bọn hắn khẳng định vô pháp cự tuyệt chúng ta kết minh mời. Thế nhưng là những này nhân tộc yếu như vậy, làm sao thủ được tòa thành lớn này ao? Cái này không biết, cũng không phải chúng ta yêu cầu cân nhắc sự tình. Kiệt Lâm nuốt chính mình màu đen cũng như lông mao lợn sợi râu, cười giống như là đứa bé, chúng ta chỉ cần mau sớm đuổi tới Trường An. Hướng người ở đó cho thấy chúng ta mới là cường đại nhất minh hiếu. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tiếp nhận chúng ta. Đúng, nhất định phải nhanh chóng, ngàn vạn không thể kéo dài, bởi vì rất có thể bộ tộc khác cũng tại hướng Trường An thành tới gần. Nếu là chúng ta đáp xuống đằng sau, bị cái khác người chiếm trước tiên cơ liền không xong. Tốt, truyền lệnh xuống để hết thảy tộc nhân tăng tốc độ, bằng nhanh nhất tốc độ tới Trường An. Lô Rèn cưỡi một đầu hắc dực cự long bay lượn ở trên không. Gió theo hai má của hắn sẽ qua, tựa như dao nhỏ cạo ở trên mặt lúc cảm giác nhất dạng. Lô Rèn miệng lớn hô hấp lấy không khí, tham lam tựa như là đứa bé. Ân, không khí nơi này thật là ngọt ngào a, cùng A Lan giật đại lục bị ác ma chi nhãn ô nhiễm không khí hoàn toàn khác biệt. Nơi đó không khí khắp nơi lộ ra mùi hôi khí tức, chỉ cần hút vào một ngụm liền sẽ để người cảm thấy buồn nôn nôn mửa. Đương nhiên ngay từ đầu A Lan giật đại lục cũng không phải cái dạng này. Ngay từ đầu A Lan giật cùng cái này thế giới một dạng sạch sẽ thuần túy. Mặc dù từng cái bộ tộc ở giữa cũng sẽ có xung đột, nhưng là loại nào xung đột không phải không chết không thôi loại nào, trên cơ bản đánh tới trình độ nhất định liền biết ngừng bắn. Sau đó song phương phái ra đại biểu tiến hành nghị hòa. Nghị hòa quá trình tự nhiên không thể thiếu cái cọ, nhưng cuối cùng vẫn có thể đạt thành một cái nhất trí ý kiến. Nhưng là đến sau theo ác ma tộc cùng vong linh tộc xâm lấn, hết thảy cũng thay đổi. Ác ma chi nhãn treo cao tại không trung, cải biến hết thảy. Phàm là nhìn thoáng qua ác ma chi nhãn người, bất luận chủng tộc, bất luận nam nữ, bất luận quý tiện đều sẽ bị ô nhiễm. Bị ô nhiễm sau đó người liền thành ác ma nô bộc. Ác ma cùng vong linh dựa vào này dị thuật không ngừng ăn mòn thôn vệ lấy chủng tộc khác lãnh thổ. Có lẽ thần cấp ngươi đóng lại một cánh cửa đồng thời cũng sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ, đúng không? Hắc dược cự long tên là Lỷ Cờ Dạ, Lộ Rèn đem đầu của mình dán tại Lỷ Cờ Dạ long đầu phụ cận, cảm thụ được Lỷ Cờ Dạ to lớn tiếng ấy. Phù phù phù. Hắc dược to lớn long hưng phấn chân ngáy lên, đây là hắn dùng đến biểu đạt hữu hảo một loại phương thức. Liên cùng mèo to nhất dạng. Ngươi cũng cảm thấy là dạng này đúng không? Ngay tại chúng ta không nhìn thấy hy vọng thời điểm, Hắc ám chi môn mở ra. Xem như long tộc còn sót lại không nhiều huyết mạch, Lộ Rèn gánh vác chỉ huy long tộc đi hướng phục hưng trách nhiệm. Điểm này rất trọng yếu. Long tộc là như vậy vĩ đại một chủng tộc, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không xuống. Nhưng cái này cũng không hề là long tộc sai, mà là ác ma cùng vong linh trách nhiệm. Ác ma cùng vong linh tại xâm lấn A Lan giật đại lục sau đó long tộc là đứng đầu kiên định người chống cự. Kiên định chống cự mang ý nghĩa cực lớn hy sinh. Long tộc tại chống cự ác ma cùng vong linh xâm lấn quá trình bên trong tổn thất vượt qua một nửa tộc nhân, ở trong đó còn bao gồm gần trăm đầu cự long. Như vậy lớn hy sinh cũng không có đổi về cái khác người tôn trọng. Bao gồm nhân tộc, người lùn, tinh linh tại phía trong tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Có thể trên đời này nơi nào có gì đó chuyện đương nhiên. Cho dù trời sập xuống cái kia cũng hẳn là một cái con cao đỉnh lấy, cái kia hẳn là cự nhân bỏ ra rất nhiều à, cùng bọn hắn long tộc có quan hệ gì? Bọn hắn long tộc không giữ lại chút nào bỏ ra kết quả là vậy mà đổi về chính là một nhóm bạch nhãn lang đối xử lạnh nhạt xem mắt. Nay thực làm Lộ Rèn cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ. Đương nhiên dưới mắt những này đều đi qua. Bọn hắn đi tới một cái thế giới mới tình, cái này thế giới phi thường quang minh phi thường tươi mát, để Lộ Rèn cảm nhận được đã lâu khoái cảm. Thứ khoái cảm này để người mười phần thư sướng, đến mức đem gì vạng những cái kia không nhanh toàn bộ ném tại sau đầu. Đương nhiên long tộc hiện tại đứng trước một vấn đề đó chính là cự long số lượng có chút ít. Đây là cung ác ma, vong linh tộc liều mạng sau đó kết quả, khẳng định phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng khôi phục mới được. Lộ Rèn dự tính ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục long tộc trước kia vinh quang. Nhưng là hắn chờ được. Hắn còn rất trẻ còn có chính là thời gian. Hơn nữa long tộc huyết mạch so với một loại nhân loại tuổi thọ muốn dài không ít, chính là sống đến hơn 100 tuổi cũng không kỳ lạ. Lộ Rèn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể nhìn thấy ngày đó, hắn nhất định có thể nhìn thấy long tộc phục hưng. Tới lúc đó dưới bầu trời đâu đâu cũng có cự long, sơn phong chỗ cao đều sẽ là cự long xào huyệt. Long tộc sẽ là cái này thế giới chi phối, duy trì lấy cái này thế giới trật tự. Cự ma tù trưởng Hồ Nỉ Khắc cũng không cho rằng cái này thời gian tới tân thế giới là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì tại bọn hắn phía trước đã có rất nhiều chủng tộc bộ lạc đã trước bọn hắn một bước tới cái này tân thế giới. Nhanh một bước tới mang ý nghĩa bọn hắn có thể chiếm trước tiên cơ. Chiếm trước tiên cơ sau đó có thể làm sự tình quá nhiều, tỉ như sớm cùng thế giới này người kết minh. Giờ đây thế giới đã cùng chúng ta sở tại thế giới kia hoàn toàn khác nhau. Hồ Nỉ Khắc tự lẩm bẩm. Cái này thế giới có một cỗ tươi mới cảm giác bên trong lộ ra một cỗ dã man vị đạo. Loại cảm giác này để người cảm thấy rất hưng phấn. Xa xôi Trường An thành nghe nói phía trong khắp nơi đều có hoàng kim, luyện kim thuật sư đều không lại hướng bên kia gót. Bởi vì ở nơi đó bọn hắn thủ nghệ cũng không tới bất kỳ tác dụng gì. Không có người sẽ quan tâm bọn hắn điểm thạch thành kim tuyệt kỹ, bởi vì tùy tiện đánh xuống một miếng đất gạch tới đều là vàng. Hồ Nỉ Khắc còn nhớ rõ tại cổ lão cuốn ra dê trục bên trong lần thứ nhất nhìn thấy liên quan tới Trường An thành đoạn này miêu tả lúc nội tâm chấn kinh. Loại nào chấn kinh cảm giác thực là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Thật sự là làm cho người rất cảm thấy chấn kinh. Bất cứ người nào đều khó mà khống chế lại nội tâm tham lam, bởi vì tham lam là tất cả mọi người bản tính. Cho dù là cự ma tộc cũng không ngoại lệ. Loại tình huống này trước hết nhất tới Trường An chủng tộc xác thực có thể chiếm hết tiên cơ. Dù là Trường An thành khắp nơi đều có hoàng kim, nếu là người người cạo một tầng vậy cuối cùng cũng có cạo sạch sẽ ngày đó. Tăng thêm tốc độ, gọi các tộc nhân đều tăng thêm tốc độ. Lúc này tuyệt đối không thể do dự. Hồ Nỉ Khắc rất rõ ràng trước đến người ăn sạch hết thảy. Dưới mắt cự ma đã đáp xuống đằng sau, nhất định phải cố gắng gấp bội đón đầu bắt kịp. Hồ Nỉ Khắc có thể ngửi được trong không khí tràn ngập tinh linh tộc khí tức cùng người lùn mùi. Thậm chí là long tộc khí tức cũng như vậy rõ ràng. Này ba cái chủng tộc mùi khắc ở hết thảy cự ma người cốt nhục bên trong, chỉ cần như vậy vừa nghe liền có thể tại chỗ lĩnh hội tới. Cái khác những này ngược lại cũng thôi, chúng ta nhất định phải cướp tại bán thú nhân phía trước tới Trường An. Hồ Nỉ Khắc không ngừng cho mình động viên, bởi vì hắn biết rõ so với cự ma, bán thú nhân càng thêm tham lam. Phàm là bị bán thú nhân để mắt tới đồ vật nhất định sẽ bị bọn hắn đạt được. Đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Sở dĩ cự ma hiện tại liền là tại cùng thời gian thi chạy. Nếu là bọn họ rơi vào người sau, kết quả rất nghiêm trọng. Nhiều như vậy tài phú tuyệt không phải có thể tùy tiện bỏ qua. Những này kim ngân liên quan đến cự ma tộc phục hưng. Cự ma đã xuống dốc quá lâu, cho dù là cường đại nhất tế ti đều không nhớ rõ cự ma tổ tiên vinh quang. Sở dĩ hồn nghỉ khắc cần phải làm là đem hết khả năng để cự ma tộc nhân giấy lên nhiệt huyết. Phục hưng tộc quần chỉ dựa vào một mình hắn hiển nhiên là không thể nào, nhất định phải dựa vào toàn bộ bộ lạc lực lượng. Đại gia nhất định phải lực hướng một chỗ dùng, tất cả mọi người tề tâm hiệp lực mới có thể cuối cùng phục hưng cự ma tộc. Hồn nghỉ khắc lúc đầu cảm thấy xa xa khó vời, nhưng tới đến tân thế giới sau đó hắn cảm thấy cơ hội tới. Lần này hắn nhất định phải một mực nắm lấy cơ hội, tuyệt không thể để cơ hội thoát đi từ trên tay. Bán thú nhân tổ trưởng như tháp thần sắc ngưng trọng ngắm nhìn Hoa Nguyên. Tại bọn hắn cư trú thế giới, nơi ở chính là như vậy một cái trông không đến một bên Hoa Nguyên. Bọn hắn tốn sức trăm tay nghìn đắng xuyên toa hư chống chân ở giữa sau đó phát hiện vẫn cứ đưa thân vào dạng này một cái Hoa Nguyên. Đến mức như tháp thậm chí tại hoài nghi hắn đến tột cùng có hay không tới đến tân thế giới. Vẫn là nói Hắc Vu sư nói đều là gạt người. Cái này cái gọi là tân thế giới không hề giống trong truyền thuyết như vậy mỹ lệ màu mỡ, mà là một mảnh phế tích cùng hoang vu chi địa. Chẳng lẽ nói Hắc Vu sư nói như vậy là cố ý? Là vì đem bọn hắn triệt để trục xuất. Giờ phút này như tháp tuyệt đối có lý do hoài nghi. Hắc Vu sư dù sao cũng là nhân tộc sau đó, mặc dù tới một mức độ nào đó đã thoát ly nhân tộc, nhưng máu mủ tình thâm, cắt ngang xương cốt kết nối gân. Như tháp không tin bọn hắn có thể thực thoát ly liên hệ. Cho tới nay bán thú nhân bởi vì tướng mạo hung hãn, không chịu đến chủng tộc khác chào đón. Chủng tộc khác người nhìn thấy bán thú nhân sau đều biết kính nhi viễn chi. Dân gia, gần như tất cả mọi người đối bán thú nhân bộ lạc có căm thù tâm tình. Nhưng trên thực tế, tại như tháp nhìn lại bọn hắn không hề giống là mọi người miêu tả như vậy dã man. Bán thú nhân sinh hoạt tại hoang nguyên phía trên, sinh hoạt điều kiện mười phần gian khổ, sở dĩ bọn hắn có thể sẽ bắt giữ động vật tới ăn. Nhưng cho dù là săn bắt, bán thú nhân cũng lại tận lực dùng bó đuốc động vật nướng chín, ăn lông ở lỗ. Đây quả thực là lớn nhất nói xấu. Bán thú nhân tổ tiên tại xa xôi thời đại có lẽ sẽ ăn sống con mồi. Có thể đi qua trăm ngàn năm diễn hóa, bọn hắn sớm đã không còn là cái kia ăn lông ở lỗ chủng tộc. Dùng lửa đốt qua con mồi tăng thêm gia vị, vị đạo càng thêm ngon, thưởng qua sau đó không ai có thể buông xuống. Nếu hưởng qua càng hương đồ vật, tự nhiên là trở về không được. Bán thú nhân lại không đốc, làm sao lại vì cái gọi là truyền thống mà vứt bỏ mỹ thực? Húng chi thịt tươi vốn là không thể ăn, là tại không có biện pháp tình huống dưới mới miễn cưỡng sống tạm. Một khi hưởng qua thịt chín vị đạo, sẽ không có người lại nghĩ đi thường thịt tươi, dù là chỉ có một ngụm. Hơn nữa nếu như bán thú nhân có thể có được càng hợp lòng người nơi ở, bọn hắn lại hơn nữa hợp lý cải thiện chính mình ăn uống quen thuộc, điều chỉnh bọn hắn thực đơn. Có lẽ về sau bọn hắn sẽ không ăn nướng thịt, mà lại nếm thử nhân loại, người lùn thậm chí là tinh linh thức ăn. Như tháp một mực tin tưởng, bán thú nhân là một cái mười phần mở ra bộ lạc. Bọn hắn sở dĩ một mực chưa thể bị tiếp nhận, là bởi vì tất cả mọi người mang theo thành kiến. Bọn hắn đem bán thú nhân tưởng tượng thành người man dợ, nhưng trên thực tế bọn hắn thậm chí căn bản không có hảo hảo tiếp xúc qua bán thú nhân. Này đối bán thú nhân không công bằng. Bán thú nhân có quyền lực tiếp xúc càng nhiều người, tiếp xúc càng rộng rãi hơn thế giới. Sở dĩ tại Hắc Vu sư tuyên bố thông qua Hắc Ám Chi môn có thể tới đến một cái thế giới mới tinh, người ở đó chưa bao giờ thấy qua bán thú nhân, không lại đối bọn hắn ôm lấy thành kiến lúc, như thắp không chút do dự quyết định đem hắn tộc nhân thông qua Hắc Ám Chi môn di chuyển đến cái này thế giới đến. Thế nhưng là sự thật chứng minh hắn sai. Chuyện này tựa hồ từ đầu đến đuôi liền là một cái âm mưu. Hắc Vu sư cùng nhân tộc cùng với các chủng tộc cùng một ruộng, bọn hắn chỉ là vì triệt để trục xuất bán thú nhân, có thể bán thú nhân không lại lại uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Như tháp phát hiện đây là một mảnh hoang vu đến không thể lại hoang vu đất cằn sỏi đá, phóng tầm mắt nhìn tới thậm chí căn bản không phát hiện được người ở. Dưới loại tình huống này đừng nói là cải thiện sinh hoạt điều kiện, có thể hay không khôi phục lại ban đầu sinh hoạt trạng thái đều là hai loại. Mang lấy mấy thiên tộc người bán thú nhân tù trưởng giờ phút này áp lực mười phần to lớn. Hắn biết rõ, nếu như một mực tìm không thấy thức ăn, toàn bộ bộ lạc liền rất có thể sẽ sụp đổ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Phải biết, bán thú nhân sức ăn vượt xa xa nhân loại cùng một loại người lùn, tinh linh. Thậm chí là bọn hắn họ hàng xa cự ma sức ăn đều không thể cùng bán thú nhân so sánh với. Như tháp cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhiều người như vậy nhiều mở miệng. Áp lực trong lúc nhất thời đều áp đến trên người hắn. Như tháp cảm thấy mình bị bắn đứng. Loại cảm giác này khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Tu trưởng, chúng ta bây giờ làm cái gì? Đưa mắt nhìn bốn phía căn bản không có người ở a. Dạ Cả Lệ Na, ngươi vận dụng dị năng nhìn một chút, phủ cận đây có hay không sinh mệnh dấu hiệu. Cùng những chủng tộc khác một dạng, bán thú nhân chủng tộc cũng nắm giữ duy nhất thuộc về bọn hắn dị năng. Dị năng đặc điểm lớn nhất là có thể cảm ứng được trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy sinh mệnh dấu hiệu. Mặc kệ là người hay là động vật, chỉ cần có sinh mệnh dấu hiệu liền biết bị cảm ứng được. Dạ Cả Lệ Na điểm một chút đầu, tuân mệnh làm theo. Như tháp là bán thú nhân tù trưởng, là toàn bộ tộc quần bên trong nhất có hy vọng tồn tại. Dưới mắt mặc dù tình cảnh của bọn hắn gian nan, nhưng đại gia vẫn là lựa chọn tin tưởng như tháp. Bởi vì bọn họ là một cái chính thể, lúc này quyết không thể bãi xích hết thảy, đặc biệt là người lãnh đạo. Dạ Cả Lệ Na miệng niệm nửa thú ngữ, sau đó nàng lấy ra một bả vô cùng sắc bén dao găm, thật nhanh tại trên bàn tay của nàng rạch ra một đường vết rách. Máu tươi theo khẩu tự chảy ra. Dạ Cả Lệ Na trực tiếp đem chảy ra huyết dịch nhỏ giọt trên mặt đất. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Nhưng theo Dạ Cả Lệ Na chú ngữ ngâm tụng, huyết dịch cũng không có hướng địa hạ thấm đi, mà là một đường hướng nam chạy tới. Phía nam có sinh mệnh dấu hiệu. Dạ Cả Lệ Na thực là một hồi cuồng hỉ, hướng Như Tháp báo cáo. Tốt, rất tốt. Như Tháp cũng cảm thấy quá hưng phấn. Đối bọn hắn mà nói, đây là một cái tuyệt hảo tin tức. Chỉ cần có thể tìm tới đủ nhiều con mồi, tộc quần liền có thể được kéo dài tiếp. Chúng ta tiếp tục hướng nam, nhất định phải bắt được đủ bộ lạc ăn con mồi. Bởi vì xuyên toa Hắc Ám Chi môn lúc cũng không có mang quá nhiều thức ăn, giờ đây bán thú nhân tộc quần đã cảm thấy bụng đói kêu vang. Bọn hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt liền là nhanh nhét đầy cái bao tử. Đến mức những chuyện khác có thể phóng phóng lại nói. Tu trưởng có lệnh, tốc độ cao nhất hành quân, một đường hướng nam. Đại gia một đường hướng nam đi, không muốn do dự đừng có ngừng trệ không nên quay đầu lại. Một đám bán thú nhân thân tín nhao nhao lớn tiếng hô cùng. Bọn hắn chọn lựa nguyên thủy nhất phương thức truyền miệng. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần đại gia có thể tề tâm hiệp lực, nhất định có thể tìm tới con mồi hơn nữa săn bắt. Loại thời điểm này nhất định không thể có bất luận cái gì kinh hoàng. Một lát thất thần đều là chí mạng. Con mồi cùng thợ săn ở giữa vẫn luôn là tại đánh cược. Con mồi vì không bị liệp sát, sẽ tận lực chính ngụy trang, hơn nữa lại cấp tốc chạy nhanh. Tại đứng trước liệp sát lúc bọn hắn thậm chí sẽ chọn buông tay đánh cược một lần. Mà thợ săn vì liệp sát con mồi thậm chí có thể một mực theo đuôi mấy ngày. Bọn hắn liệp sát con mồi không phải vì vui đùa, chỉ là đơn thuần muốn lấp đầy bụng của mình. Bán thú nhân cũng giống vậy. Bọn hắn xem như thợ săn, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Chỉ ở bộ tộc yêu cầu thức ăn thời điểm bọn hắn mới biết mở ra đi săn hình thức. Đi săn là gian nan, có khi thậm chí lại xa vào đến tiến thối lưỡng nan tình trạng. Nhưng là bọn hắn không có lựa chọn. Vì sinh tồn được, bọn hắn chỉ có thể ngoan cường đi săn. Lần này cũng giống vậy, hướng nam, một đường hướng nam. Bắt được đủ nhiều con mồi, bọn hắn mới có thể sống sót. Lấy chúng thần danh nghĩa, ta thể với trời, chưa từng có phản bội qua ngài. Cổ áo tư nam tức quỳ rạp xuống Haji Botsman vương tử dưới chân, hôn lên giày của hắn. Ta vẫn luôn là ngài trung thành nhất nô bộc, vì ngài hiệu lực đến chết mới thôi. Tốt, không cần nói mấy lời vô dụng này, trước lên tới lại nói. Haji Botsman cau mày lườm cổ áo tư nam tức một cái. Xem như nhân tộc liên minh công nhận cường đại nhất vương quốc Caspa vương quốc thái tử, Haji Botsman vốn có thể khỏi cần dẫn đội xuyên qua Hắc Ám chi môn thăm dò tân thế giới. Nhưng là hắn từ nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục, kia cái gọi là kỵ sĩ tinh thần nói cho hắn nhất định phải kiên định không thay đổi đi tại đội ngũ hàng trước nhất. Mặc dù là thiên hoàng dòng dõi quý tộc, thân phận tôn quý, nhưng là Haji Botsman không thể làm một cái rùa đen rút đầu, chỉ dám tránh sau lưng thần dân la lối om sòm. Dạng này không phải một cái chân chính quý tộc cái kia có biểu hiện. Hắn quyết định thể hiện ra Caspa thái tử dũng khí cùng quyết tâm, hướng thần dân hiện ra sự cường đại của hắn. Có thể sự tình tựa hồ cùng hắn tưởng tượng có rất lớn bất đồng. Haji Botsman làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn xuyên qua Hắc Ám chi môn sau lại tới một chỗ như vậy. Đây là một mảnh rừng rậm, cây rừng mười phần rậm rạp. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có cây linh sa mục. Những này cây cối hiển nhiên đã sinh trưởng quá nhiều năm, hẳn là có hơn trăm năm. Theo cây cối vây kín cùng vòng tuổi liền có thể đại khái suy đoán ra. Hơn nữa cây linh sa mục chỉ ở khí hậu rét lạnh địa phương sinh trưởng. Theo những chi tiết này, Haji Botsman thái tử đều có thể đánh giá ra giờ phút này bọn hắn tại phương bắc. Khí trời thật là lạnh a. Haji Botsman vương tử thở ra một ngụm hà hơi đến không trung lập tức ngưng kết thành xương. Mặc dù hắn mặc trọn bộ áo da, nhưng là vẫn cứ cảm thấy rất rét lạnh. Lại càng không cần phải nói những cái kia binh lính bình thường. Vương gia vệ đội ngũ đám binh sĩ mặc đỏ làm giao nhau đầu áo lễ phục. Cái đồ chơi này mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng là tính thực dụng thực tế quá kém. Gần như tất cả mọi người vững tin nếu như bọn hắn không thể mau chóng đi ra vùng rừng rậm này, phương thức tốt nhất là mang tới một chút cành cây khô lấy hỏa giữ ấm. Haji Botsman vương tử hiển nhiên cũng cho là như vậy. Hắn còn không có cao ngạo đến cho là mình có thể không đếm xỉa hết thể binh sĩ tình trạng. Truyền lệnh xuống, ngay tại chỗ hạ trại A gọi đại gia mang tới một chút cành cây khô nhóm lửa sưởi ấm. Tối nay chúng ta chỉ sợ được trong rừng rậm hạ trại. Mặt khác, gọi các binh sĩ thay phiên đứng gác canh gác, nghiêm phòng dã thú hoặc là địch nhân tập kích. Kỳ thật Haji Botsman vương tử chủ yếu lo lắng vẫn là dã thú. Bởi vì hắn thấy như vậy hoang vu địa phương đừng nói là địch nhân rồi, chính là thợ săn đều không nhất định có thể gặp đến. Bởi vì thường xuyên đi tới bắc cảnh săn bắn, Haji Botsman vương tử đối với thế hệ này khí hậu hết sức hiểu rõ. Hắn biết rõ tại dạng này cây linh sam lâm bên trong sinh tồn mấu chốt liền là báo đoàn sưởi ấm, ngàn vạn không thể để cho chính mình mắc nhiệt độ thấp trứng. Bởi vì một khi xuất hiện nhiệt độ thấp trứng, trên cơ bản hết cách xoay chuyển. Người còn biết rất nhanh sinh ra ảo giác, cuối cùng sinh chết cóng tại dã ngoại hoang vu. Cái này đáng chết hắc vu sư, nếu là nói rõ tình huống là như vậy, ta liền nên làm nhiều chút chuẩn bị. Haji Botsman xác thực có lý do phàn nàn. Trước kia hắc vu sư nói với hắn là chỉ cần xuyên qua hắc ám chi môn, nhìn thấy sẽ là một mảnh kim sắc đồng bằng. Đồng bằng bên trên trồng lấy tể nhân cao lúa mì. Gió nhẹ thổi, lúa mì liền biết theo gió nhẹ phiêu đãng chập chờn, khỏi phải nói có bao nhiêu đẹp. Có thể trên thực tế đâu? Bọn hắn vượt qua hắc ám chi môn nhìn thấy lần đầu tiên, liền là ưu ám cây linh sa mục lâm. Nơi này cùng Alan ruột đại lục bắc cảnh khác nhau ở chỗ nào a? Haji Botsman nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu là như vậy, hắn còn dày vào cái gì đó lực, thành thành thật thật đối tại Alan ruột đại lục, đối tại Caspa vương quốc hắn không hương sao? Kết quả hiện tại tới cũng tới, khổ quá ăn, nhưng không có cầm tới vốn nên cầm tới chỗ tốt, Haji Botsman vương tử cảm thấy bệnh thiếu máu. Nhưng là đã dạng này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới. Dù sao vì bảo vệ cho hắn hình tượng, lúc này hắn ngàn vạn không thể nhục chí. Caspa vương quốc không chỉ có riêng có hắn một cái vương tử, hắn còn có ba cái đệ, đều nắm giữ vương vị quyền kế thừa. Haji Botsman vương tử nhất định phải tận khả năng biểu hiện ra chính mình anh dũng rộng lượng, bởi vì chỉ có nhân tài như vậy phối kế thừa vương vị, trở thành Caspa vương quốc quốc vương. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là sưởi ấm, sau đó nhét đầy cái bao tử. Haji Botsman vương tử bụng đã bắt đầu bất tranh khí kêu lên ù ù. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Phải biết hắn tại xuyên qua Hắc Ám chi môn phía trước, vừa mới ăn qua dừng lại phong phú cơm trưa. Cơm trưa bên trong món chính là một phần nướng khoai tây, một phần nướng bồ câu da giảng, một phần bố đinh phái, lớn nhất bát nấm mơ canh. Haji Botsman vương tử trực là ăn vào bụng tròn trịa rốt của căn không vô một tơ một hào đồ vật lúc mới bằng lòng dừng tay. Hắn tiêu hóa năng lực cũng quá tốt rồi à, vừa mới qua đi không tới nửa ngày, liền bắt đầu đói. Đương nhiên, bụng của hắn không lại gạt người. Têu lên đùng ngục bụng nói cho hắn giờ phút này thực cái kia ăn. Thế nhưng là ở đây đợi rừng núi hoang vắng,
có cái gì tốt ăn đồ đâu. Haji Botsman đã là không ôm hy vọng gì. Mà thôi, có thể có cái gì liền ăn cái gì a. Tại này cây linh sam lâm bên trong, có thể gặp được nhiều nhất động vật hẳn là thỏ hoang a, nướng thịt thỏ vị đạo mặc dù cùng nướng bồ câu ra rằng không cách nào so sánh được, nhưng tại bực này ác liệt dưới điều kiện đã là Haji Botsman vương tử có thể nghĩ tới thứ ăn ngon nhất. Quả thật đúng là không sai, rất nhanh cổ áo tư nam tức liền một đường chạy chậm đến hướng Haji Botsman vương tử vào tới, trong tay còn cầm một con thỏ hoang. Vương tử điện hạ, ta đánh tới một con thỏ hoang. Ngài nhìn này thỏ con nhiều màu mỡ a, vừa vặn cho ngài nướng lên ăn. Haji Botsman vương tử bản năng bắt đầu nuốt nước miếng. Hắn đương nhiên biết rõ đây là 10 phần bất nhã cử động, nhưng là hắn không khống chế được thân thể của mình. Hắn thật sự là quá đói. Còn chờ cái gì, còn không mau nướng. Đối diện Haji Botsman vương tử thúc giục, cổ áo tư nam tức tươi cười quyến rũ nói, "Tốt, ta cái này nướng." Lửa trại đã lắp xong, cổ áo tư nam tức gọn gàng mà linh hoạt đem thỏ rừng xuyên đến một cái gậy gỗ bên trên. Lúc này đã chẳng quan tâm lộ ra. Liên như vậy sinh nướng, thỏ rừng tản ra cháy xém hương vị đều đủ đem người hồn phách gọi đi. Haji Botsman vương tử sớm đã là bụng đói kêu vang. Hắn vượt qua lấy chính mình bản năng dục vọng, đem hết khả năng có thể trong cơ thể của hắn tỏ ra đoan trang có dáng vẻ. Nhưng là hắn kêu lên đùng ngục bụng đem hắn sở tắc hết thể nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nướng sau một hồi lâu, cổ áo tư nam tức đem nướng xong thỏ rừng gỡ xuống, kéo xuống một khối khô vàng miếng thịt đưa đến Haji Botsman vương tử bên tay. Haji Botsman vương tử cũng không khách khí, tiếp nhận miếng thịt trực tiếp nhét vào miệng bên trong miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Thật là thơm, nay thỏ rừng vị đạo thật là quá thơm, ta chưa từng có nghĩ tới thỏ rừng vị đạo cũng có thể thơm như vậy. Haji Botsman một ngụm liền đem miếng thịt nhai nát nuốt xuống, sau đó lại từ thỏ rừng thân bên trên kéo xuống nguyên một khối miếng thịt hung hăng nhai nhai nhấm nuốt lên tới. Chậc chậc, cái mùi này coi như không tệ. Cứ như vậy một đầu tiếp lấy một đầu kéo xuống nướng thịt thỏ, cuối cùng Haji Botsman vương tử đem hơn phân nửa con thỏ ăn bụng, chỉ để lại một chút tàn dư thịt thỏ thừa lại cấp cổ áo tư nam tước. Những này ban thưởng cho ngươi. Cổ áo tư nam tước đã sớm thèm chảy nước miếng, chỉ là một mực không dám nói thêm cái gì. Gặp Haji Botsman vương tử mở ân điện, hắn lập tức thiên ân vạn tạ đáp ứng, sau đó đem dư lại non nửa con thỏ nuốt vào. Hai người ăn uống no đủ sau đó liền trốn vào dựng tốt trong doanh trướng. Haji Botsman vương tử doanh trướng vẫn là rất lớn. Hai người chui vào sau đó vẫn cứ cảm thấy rất là rộng rãi. Vương tử điện hạ, chúng ta tối nay sợ là muốn tại này cây linh sam lâm bên trong nghỉ ngơi. Bất quá không quan trọng, sáng sớm ngày mai chúng ta liền có thể đi tìm ra đường. Cổ áo tư nam tức giờ phút này đã khôi phục không ít nguyên khí, hắn trầm giọng nói, điện hạ, ta tin tưởng Hắc Vu sư cũng không có khả năng có chủ tâm lừa gạt ngài, khẳng định là hắn bên trong xảy ra điều gì sai lầm, lúc này mới lại để chúng ta tới đến này địa phương cất chim cũng không có. Nhưng là ta tin tưởng hết thảy đều biết sẽ khá hơn. Ngày mai mặt trời như thường lệ dâng lên, chúng ta cũng lại sớm ngày đi ra cánh rừng tây này. Cổ áo tư nam tức 10 phần am hiểu đoán nhân tâm, hắn từ nhỏ liền nương theo tại Haji Botsman vương tử bên người, là vị vương tử này điện hạ thư đồng, sở dĩ hắn đối với Haji Botsman tinh khí bản tính có thể nói hết sức hiểu rõ. Haji Botsman giờ khắc này ở suy nghĩ gì, cổ áo tư tâm lý nhất thanh nhị sở. Ân, vậy là tốt rồi. Chỉ cần có thể đi ra cái này địa phương quỷ quái, tất cả đều dễ nói chuyện. Giờ phút này trong trướng đồng không có người ngoài, Haji Botsman vương tử liền không cần lại che giấu hình tượng của hắn. Trước mặt người khác che giấu hình tượng thật sự là quá mệt mỏi, cho dù là đối với Haji Botsman vương tử dạng này lao thủ tới nói cũng là to lớn tiêu hao. Giờ đây tại trong trướng đồng biến thành bình thường phổ thông người, Haji Botsman vương tử có thể mức độ lớn nhất trầm tĩnh lại. Ngươi nói Trường An thành thực lại giống như là Hắc Vu sư nói phồn hoa như vậy sao? Nguyên bản Haji Botsman vương tử đối với chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng là tại trải qua lần này Hắc Sâm Lâm hành trình sau, hắn đối với cái này bắt đầu có hoài nghi. Hắn hoài nghi là hoàn toàn có lý do. Chỉ ít từ trước mắt nhìn lại, này cái gọi là phồn hoa Trường An thành nhìn xa không thể chạm. Ai biết được, ta cũng không biết rõ. Đây là giờ phút này cổ áo tư nam tức đứng đầu ý tưởng chân thật. Thế nhưng là hắn đương nhiên không thể đem này chân thực tâm lý tưởng phát biểu lộ ra, bởi vì liền tình huống dưới mắt đến xem, Haji Botsman vương tử vẫn cứ tại nổi nóng. Mặc dù cái kia thỏ rừng để tâm tình của hắn bình phục không ít, nhưng người nào cũng không biết rõ vương tử điện hạ lại ở lúc nào báo nổi. Hẳn là tòa thành trì này hết sức phồn hoa. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Trường An, nhưng cổ áo tư nam tức đã từng nghe qua Hắc Vu sư đối tòa thành trì này miêu tả. Cho dù là kiến thức rộng rãi Hắc Vu sư tại nhắc lên tòa thành trì này thời điểm trong lúc nói chuyện cũng đầy là lời ca tụng. Cái này khiến cổ áo tư nam tức đối Trường An thành tràn đầy vô tận ảo tưởng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phát sinh ở bọn hắn mất tích tại này cây linh sam lâm trước đó. Nhưng chúng ta đầu tiên được tìm tới nó mới được. Haji Botsman vương tử siết chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong lóe ra một vẻ toán độc tâm tình. Ta cẩn thận nghĩ, Hắc Vu sư nói chưa hẳn toàn chân, nhưng cũng không đến mức đều là giả, hắn nói rất có thể xen vào nửa thật nửa giả ở giữa. Hiện tại xem ra, hắn chỉ sợ không chỉ nói với chúng ta lời nói này, mà là đối quá nhiều bộ tộc người đều nói qua giống nhau lời nói. Haji Botsman vương tử lời nói tựa như là một cây gai đâm vào đến cổ áo tư nam tức trong đầu. Hắn chỉ cảm thấy một hồi nhói nhói, tựa như là cảm ngộ đến gì đó nhất dạng. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là chúng ta đều bị hắn đuổi địch. Cổ áo tư nam tức nói ra lời trong lòng, nhưng là hắn lập tức ý thức được cái này thời điểm đã nói lời nói này có chút không phù hợp. Thế nhưng là lời đã nói ra miệng, lại nghĩ thu hồi lại kia là tuyệt đối không thể nào. Đúng, ta cho là chúng ta đều bị hắn đuổi địch. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tinh linh, người lùn, cự ma thậm chí là bán thú nhân rất có thể đều bị hắn mê hoặc. Trường An thành có lẽ thực vô cùng phồn hoa, nhưng là nơi đó khẳng định cũng có đại quân đóng giữ. Chúng ta muốn đạt được Trường An thành tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Không thể thiếu một phen gió tanh mưa máu, hơn nữa nếu là đụng phải chúng ta đám kia đối thủ cũ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Hắn bên trong có chúng ta trước kia minh hiếu, hiện tại minh hiếu, trước kia địch nhân, hiện tại địch nhân.
Trong đó quan hệ rắc rối khó gỡ, hết sức phức tạp, chúng ta muốn như thế nào ứng đối mới tốt?
Haji Botsman vương tử lắc đầu nói, ngay từ đầu ta không nghĩ như vậy nhiều, nhưng là hiện tại ta hiểu được, đây là Hắc Vu sư đã sớm thiết lập tốt một cái bẫy, hắn dùng chúng ta vô pháp cự tuyệt lợi ích dụ hoặc chúng ta từng cái một nhảy vào đi. Đợi đến chúng ta ý thức được xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể kiên trì đi đến cùng. Cổ áo tư nam tức tâm đạo không hổ là từ nhỏ đi qua danh sư bồi dưỡng vương tử, nhìn xa hiểu rộng thực không phải bình thường người có thể so sánh. Mặc dù cổ áo tư nam tức cũng ý thức được vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, có thể hắn nói đúng là không ra cái như thế về sau. Nhưng là Haji Botsman vương tử chính là có thể nhìn như vậy thấu triệt. Đây chính là giữa song phương trên người ta. A vương tử điện hạ, vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể con đường này đi đến cùng đúng không?
Đương nhiên, không phải vậy ngươi còn muốn làm gì?
Haji Botsman vương tử như mày nói, chẳng lẽ dọc theo Hắc Ám Chi Môn lại đi trở về sao? Không nói đến hiện tại Hắc Ám Chi Môn phải chăng còn mở ra lấy, cho dù nó thật đúng là mở ra lấy, ta cũng không thể làm ra loại này sự tình.
Haji Botsman vương tử cười khổ lắc đầu nói, như ta loại thân phận này, cả ngày không biết có bao nhiêu ánh mắt đang một mực nhìn chằm chằm. Phàm là ta phạm vào một cái sai lầm nhỏ, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Đi qua những cái kia người hay lắm miệng một phen khoa trường, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Lại càng không cần phải nói thực phát sinh chút gì đại sự. Nói thật cho ngươi biết, nếu là ta bây giờ đi về, toàn bộ cả Sapa vương quốc khẳng định đều biết vang lên một hồi chửi rủa thanh âm.
Ê! Đã như vậy, vương tử điện hạ, vậy chúng ta liền kiên trì đi xuống tốt. Lần này chúng ta mang người tay cũng không ít, hơn nữa đều là trong vương quốc càng kiêu dũng thiện chiến kỵ sĩ. Có bọn hắn thủ vệ tại bên cạnh ngài, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thắng cuối cùng thắng lợi. Chỉ cần chúng ta đem cả Sapa vương quốc cờ xí cắm ở Trường An thành thành lâu, đến lúc đó quốc vương bệ hạ nhất định sẽ lấy ngài vi nạo. Thừa cơ hội này cổ áo tư nam tức hung hăng chụp Haji Botsman vương tử một cái định đoạn, thực là chụp hắn phiêu phiêu dục tiên.
Hạo Nhiên thư viện, Trúc Lâm. Triệu Tuân vẫn tại luyện tập đao pháp. Chỉ là lần này đối diện thiếu một cái kim bài bồi luyện. Trúc Lâm kiếm tiên tại ngày trước cùng Trịnh Giới con nuôi Trịnh Nôn trong quyết đấu bị thương, mặc dù thương thế không tính quá trọng, nhưng là ổn thỏa lý do vẫn là phải khôi phục một trận. Triệu Tuân cũng không nên ở thời điểm này còn muốn cầu Diêu Nôn tiếp tục tới làm hắn bồi luyện. Vạn nhất khiên động vết thương nứt ra, cái này nổi Triệu Tuân có thể còn không được. Đương nhiên, không có bồi luyện cũng là có thể luyện tập. Võ đạo tu hành vật này, 10 phần bên trong có 8 phần dựa vào là chính mình, chỉ có 2 điểm dựa vào là cao nhân chỉ điểm. Chăm sóc đặc biệt cố nhiên lại đề bạt rất nhanh, nhưng nếu là chính mình không nỗ lực, cũng là không làm nên chuyện gì. Triệu Tuân hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái đỉnh cấp cuồng công việc ma. Lúc trước còn tại Bất Lương Nhân Nha môn thời điểm, Triệu Tuân thế nhưng là ăn ở đều tại nha môn. Khá lắm, loại này cảm giác quả nhiên là gọi người cảm thấy mừng thầm không dứt.
Ân, công việc khiến cho ta khoái hoạt, công việc khiến người hăm hở tiến lên, thực vô cùng khoái hoạt ta.
Tốt tại hiện tại Triệu Tuân sa thải hiện long đế, vung tay lên biểu thị tiểu gia ta không hầu hạ. Loại cảm giác này vẫn là quá sảng khoái.
Có bao nhiêu sảng khoái?
Liên giống với từ trước thời điểm đem thư từ trước lắc tại lão bản trên mặt, nhìn xem lão bản sắc mặt tái xanh tựa như là màu gan heo. Mời tự hành trải nghiệm.
Đương nhiên, đây đều là quá khứ thức.
Giờ đây Triệu Tuân triệt để dựa vào thư viện, đem tu vi võ đạo để bạn cho rằng nhân sinh bên trong chuyện trọng yếu nhất. Có như thế trọng yếu truy cầu, tự nhiên không thể lười biếng. Liên tiếp đột phá tới tứ phẩm sau đó, giờ đây Triệu Tuân lại là gặp phải một cái không nhỏ bình cảnh. Mặc dù hắn cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn đối luyện quá lâu một đoạn thời gian, nhưng hắn vẫn là không có tìm tới cái điểm kia. Tu vi võ đạo có thời điểm đỉnh mơ hồ, có thời điểm truy nguyên quan sát cây trúc đều có thể phá cảnh, có thời điểm cùng địch nhân đại chiến 300 hiệp dám dùng cũng không có. Thực nhìn trạng thái, nhìn có thể hay không tìm tới cái điểm kia.
Tiểu sư đệ, ăn cơm, ngươi đừng lại luyện tập đạo pháp.
Thực tế muốn luyện cùng cơm nước xong xuôi luyện thêm.
Ngươi a cũng không muốn đối với mình quá độc ác.
Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh hai tay chống nạnh phát động Hà Đông sư tử hống thần công.
Thanh âm này khá lắm, ngăn cách một mảnh trúc lâm đều có thể nghe được.
Mặc dù giờ phút này Triệu Tuân cũng không thể nhìn thấy nhị sư tỷ, nhưng là có thể tưởng tượng đến nhị sư tỷ thời khắc này hình tượng. Này một đôi xinh đẹp tình lữ thật sự chính là có ý tứ.
Triệu Tuân vội vàng hướng trúc lâu đi đến.
Nhị sư tỷ, hôm nay ăn cái gì a?
Ngươi hỏi ta.
Tiểu sư đệ, ngươi không phải giao cho chúng ta bốn thập cẩm cay cách làm ấy ư? Sư tỷ ta những ngày qua một mực tại nghiên cứu, hiện tại đã có một chút thành tựu. Hôm nay liền gọi ngươi tới nếm thử.
Ê.
Triệu Tuân trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực như núi.
Nhị sư tỷ tài nấu nướng thế nhưng là vẫn luôn chẳng ra sao cả a, có thể nói là hắc ám sắp xếp thủy tổ.
Mặc dù Triệu Tuân đã đem bốn thập cẩm cay cách làm nói cho các sư huynh sư tỷ, nhưng là các sư huynh sư tỷ thật sự có thể lĩnh hội sao?
Triệu Tuân cảm thấy không dám vững tin a.
Nếu là xảy ra điều gì sai lầm lời nói, kia gặp nạn thế nhưng là Triệu Tuân miệng cùng dạ dày.
Nhị sư tỷ, thực muốn thử đồ ăn à?
Đương nhiên, tiểu sư đệ, nhìn ngươi này mặt không tình nguyện dáng vẻ, ngươi nhị sư tỷ làm đồ ăn thủ nghệ liền kém như vậy sao?
Gặp nhị sư tỷ một đôi mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Triệu Tuân thực là có chút luống cuống.
Hắn liền vội vàng khoát tay nói, không, không có.
Triệu Tuân nuốt một ngụm nước miếng nói, đương nhiên không có, bất quá nhị sư tỷ a, ta cảm thấy có một chút chúng ta vẫn là phải nói rõ ràng, ta liền ăn một miếng nếm thử được hay không?
Ngươi đây là ý gì, tiểu sư đệ? Ngươi nếu là còn như vậy ta phải không cao hứng.
Nhị sư tỷ lại làm ra kinh điển hai tay chống nạnh tư thế, lần này có thể thực đem Triệu Tuân dọa sợ.
Không, không, ta không phải ý tứ này.
Ta thường, ta hảo hảo thường.
Này lớn nhất bát.
Ta bao.
Triệu Tuân là dưng dưng nói ra lời nói này.
Dưới mắt loại trừ chịu thua hắn còn có thể làm sao?
Nếu thật là chọc giận nhị sư tỷ, kết quả nàng cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn nói một câu, hai người hỗn hợp đánh cắp Triệu Tuân còn có đường sống sao?
Triệu Tuân bưng lên bát do dự thật lâu vẫn là kẹp lên chiếc đũa đem cá viên đưa vào ngụm bên trong.
Hả?
Mùi vị kia tựa hồ rất không tồi a.
để Triệu Tuân cảm động kinh ngạc không gì sánh được chính là, nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh tài nấu nướng những ngày qua tinh tiến không ít. Dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Những ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói nhị sư tỷ nhận lấy gì đó kích động, lúc này mới trong thời gian ngắn như vậy tức giận phấn đấu, nỗ lực có thể chính mình thủ nghệ biến được tinh tiến lên tới. Triệu Tuân không biết rõ ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng theo kết quả đến xem, hiển nhiên là làm hài lòng. Nhị sư tỷ, thật tuyệt. Này bốn thập cẩm cay vị đạo thật là tuyệt. Triệu Tuân xông lên nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh làm cái so tâm thủ thế, tin tưởng nhị sư tỷ hẳn là hiểu hắn là có ý gì. Ân, ăn ngon liền tốt. Ngươi là không biết rõ à, vì làm này bốn thập cẩm cay ta là ngậm bao nhiêu đắng, làm bao nhiêu lần. Đương nhiên, Diêu Ngôn là phụ trách ăn thử, hắn hẳn là ăn Cao Minh có mấy chục lần à, mới cuối cùng điều cho tới bây giờ cái này khẩu vị. À cái này. Triệu Tuân nghe vậy không khỏi đồng tình tới Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn. Đang yên đang lành một chén bún thập cẩm cay bị nhị sư tỷ làm ra mấy chục loại khẩu vị, hắn còn phải nhất nhất ăn thử, ngẫm lại đều cảm thấy thống khổ. Triệu Tuân giờ đây ăn vào này cuối cùng bản bún thập cẩm cay bên trong hẳn là có Diêu Ngôn không ít huyết lệ à. Nhị sư tỷ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết rõ có nên nói hay không. Triệu Tuân tâm đạo hắn này bún thập cẩm cay không thể ăn chùa, thừa dịp nhị sư tỷ tâm tình tốt muốn đưa ra yêu cầu mới là. Ngươi nói, giờ đây Diêu kiếm tiên thụ thương yêu cầu điều dưỡng, ta hiện tại thiếu cái bồi luyện, không biết rõ nhị sư tỷ ngài có hay không hứng thú. Liên này, nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh có chút khinh thường nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói là chuyện gì chứ, chút chuyện nhỏ này không cần phải nói, bao trên người ta. Nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh mặc dù tâm cơ một chút, nhưng là đối Triệu Tuân kia đúng là móc tim móc phổi. Nàng sảng khoái như vậy đáp ứng xuống, ngược lại là để Triệu Tuân cảm thấy có chút xấu hổ. Ách, như vậy đi, đến lúc đó ta lại vụng trộm dạy nhị sư tỷ nhất đạo rau xanh salad cách làm. Này rau xanh salad ai nhất là dưỡng sinh, ăn sau đó giảm béo bảo trì dáng người hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng là nhị sư tỷ ngươi tuyệt đối không nên nói ra. Vì cái gì? Bởi vì ta lo lắng này salad quá hỏa bạo truyền đi sau tất cả mọi người bắt đầu giảm béo, sợ là dẫn dắt một cái không tốt phong trào. Triệu Tuân vẫn còn có chút phản cảm vì giảm béo mà giảm béo, thích hợp giảm béo là hợp lý, nhưng cũng phải khống chế tại trình độ nhất định bên trong. Tốt, vậy ta ưng thuận ngươi. Lưu Anh Anh cũng quá sảng khoái, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ân, nhị sư tỷ, này rau xanh salad hoạch tâm liền là nhất định phải nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa phải tránh thêm món chính, bất kỳ cái gì món chính cũng không thể có, chỉ có thể dùng ăn rau xanh. Bàn về tập thể dục giảm béo, Triệu Tuân có thể tuyệt đối là người trong nghề bên trong người trong nghề. Nhị sư tỷ tốt như vậy tiên tiên điều kiện, nếu là không nắm chặt thời gian tu luyện tương lai biến thành thùng nước eo đây chính là thật là đáng tiếc. Đương nhiên, Triệu Tuân vẫn là phải chú ý ngôn ngữ tìm từ. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Huống chi nhị sư tỷ ư? Nếu là bởi vì một câu không nói tốt dẫn nhị sư tỷ tức giận, vậy coi như được trả bằng mất. Nhị sư tỷ, ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu liền có thể hỏi ta nhất định nghiêm túc giải thích. Triệu Tuân đầu tiên đem thái độ bày vô cùng tốt. Hắn thấy, thái độ quyết định hết thảy. Chỉ cần có một cái tốt thái độ, sự tình khác liền đều không phải là chuyện. Đêm tối, trăng sáng treo cao ở trong trời đêm. Người sói kiệt thi đấu kẹt đã biến thân làm lang hình trạng thái. Cùng chi nhất cùng biến thành lang hình trạng thái còn có hắn một đám tộc nhân. Này người ở bên ngoài nhìn lại mười phần thần sắc sự tình, tại bọn hắn tộc nhân nhìn lại là không thể bình thường hơn được. Một cái người sói có thể tùy ý hoán đổi hình thái, là bởi vì bọn hắn đặc thù thân thể cấu tạo. Này bản thân cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng là người sói biến thân điều kiện hạn chế quá nhiều, đầu tiên nhất định phải là đêm trăng tròn, tiếp theo nhất định phải là không có bất luận cái gì thiên địch tại trận thời điểm. Phàm là có bất luận cái gì thiên địch tại trận, người sói thân đều biết sơ cứng, cự tuyệt dị biến thành sói. Nói cách khác, cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ gì thời gian biến sói liền có thể lúc nào biến người sói, điều kiện hạn chế đem bọn hắn kẹt gắt gao. Kiệt thi đấu kẹt lần này biến thành lang hình trạng thái sau như xưa đảm đương tới thủ lĩnh thân phận. Hắn nâng lên cái cổ bắt đầu sói chu, hắn một đám tộc nhân cũng học theo bắt đầu đi theo chu lên. Bọn hắn là vừa vặn xuyên qua hắc ám chi môn tới đến cái này tân thế giới. Không nghĩ tới một xuyên qua liền là cái đêm trăng tròn. Đây quả thực tựa như là sớm thiết lập tốt một dạng, để kiệt thi đấu kẹt cảm thấy dị thường đều hưng phấn. Người sói cùng cái khác tộc loại bất đồng, bọn hắn sinh tồn không gian kỳ thật phi thường hữu hạn. Tại A Lan ruột đại lục thời điểm toàn bộ lang nhân tộc nhóm nhận lấy như là nhân loại, người lùn, tinh linh, cự ma, bán thú nhân xa lánh, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Loại tình huống này kéo dài gần như mấy trăm năm thời gian. Tại kiệt thi đấu kẹt ký sự lên, toàn bộ tộc quần ngay tại gian nan cầu sinh tồn. Đây là quá khó khăn. Phải biết, bọn hắn một cái phán đoán sai lầm liền có khả năng lầm tiến vào tử địch lãnh địa. Mà những cái kia tử địch tuyệt sẽ không rộng lượng kiệt thi đấu kẹt cùng hắn người sói quân đoàn, mà lại ở trước tiên liền triển khai đánh giết. Người sói chiến đấu lực chỉ có khi tiến vào lang hình trạng thái thời điểm mới có thể đạt đến đỉnh phong. Mà ở vào hình dạng người thời điểm kỳ thật cùng phổ thông người không có cái gì quá to lớn khác biệt, đơn giản liền là hơn nữa cường tráng tráng kiện một chút mà thôi. Sở dĩ thân vì tuổi trẻ tộc trưởng, kiệt thi đấu kẹt trên vai trách nhiệm 10 phần trọng. Hắn biết mình gánh vác tộc quần hư suy. Nếu là hắn xuất hiện phán đoán sai lầm, rất có thể toàn bộ tộc quần đều biết đi theo vạn kiếp bất phục. Đây cũng không phải là kiệt thi đấu kẹt hy vọng nhìn thấy. Với hắn mà nói, tốt nhất cục diện liền là chỉ huy tộc quần tới đến một cái thế giới mới tinh. Tại nơi này bọn hắn có thể khỏi cần cố kỵ những cái kia tử địch. Tại nơi này bọn hắn có thể không cần lo lắng những cái kia quân giặc xâm lấn. Tại nơi này bọn hắn có thể thỏa thích tùy tiện hưởng thụ sinh hoạt. Tới đến tân thế giới sau kiệt thi đấu kẹt cảm giác đầu tiên vẫn là rất không tệ, chí ít hắn thì cho là như vậy. Nơi này vùng bỏ hoang là như vậy mỹ lệ, mênh mông vô bờ thảo nguyên, cùng với thấp bé lùm cây. Dê bò tại trên thảo nguyên thỏa thích cắn cỏ, ăn mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi. Thủy thảo phong mỹ, khí hậu hợp lòng người. Kiệt thi đấu kẹt nhất định không thể tìm tới so đây càng tốt nơi ở. Đương nhiên, kiệt thi đấu kẹt vô cùng rõ ràng, đối một cái tân nhân tới nói, thăm dò thế giới xa so với hưởng thụ trọng yếu. Bởi vì tới đến cái này tân thế giới khả năng xa không chỉ hắn cùng hắn tộc nhân. Hắc ám chi môn mở ra sau, vô số tộc loại rất có thể đều nhao nhao lại tới đây. Trong này có khả năng liền có kiệt thi đấu kẹt tử địch. Từ xưa tới nay trong khe hẹp cầu sinh tồn kinh nghiệm nói cho kiệt thi đấu kẹt, nhất định không thể ôm lấy may mắn tâm lý, một tơ một hào cũng không thể có. Phàm là có loại tâm lý này, rất có thể liền biết xảy ra chuyện, sự tình còn không nhỏ. Bọn hắn tiên địch quá nhiều, như ưng tộc liền là trời sinh dựa vào săn mồi người sói mà sống. Ưng tộc gia hỏa trời sinh vốn liền một bộ hỏa nhãn kim tinh, dù là ở trên không bên trong cũng có thể thấy rõ ràng mặt đất bên trên di động như điểm đen lớn nhỏ đồ vật. Càng đáng sợ chính là cho dù là ở trong màn đêm bọn hắn loại năng lực này cũng không có chút nào hạ xuống. Cái này khiến bọn hắn có thể lấy cường đại nhất tư thái bắt giữ hết thể xuất hiện người sói. Kiệt thi đấu kẻ xem như đầu lang cần phải hết sức cẩn thận, tuyệt không thể đem hắn tộc nhân đưa đến trong hiểm cảnh. Ngao, ngao. Kéo lấy cái cổ sói chu cũng không phải là chỉ là một chủng nguyên thủy bản năng, mà là liên lạc tình cảm kêu gọi bằng hữu bạn một loại phương thức. Loại phương thức này bên dưới người sói ở giữa tình cảm có thể đạt được càng tốt hơn duy trì, tất cả mọi người có thể lấy một cái càng thêm hòa hợp phương thức hưởng thụ ngay sau đó sinh hoạt. Điểm này rất trọng yếu, chí ít tại kiệt thi đấu kẻ xem ra là dạng này. Đương nhiên, so với mịt mờ đồng bằng, kiệt thi đấu kẻ càng hy vọng đi đến địa phương là Trường An thành. Đây cũng là bọn hắn xuyên qua Hắc Ám chi môn tới đến tân thế giới nguyên động lực. Nghe nói Trường An thành 10 phần thích hợp người sói sinh tồn. Chủ yếu là tòa thành trì này bao dung tính 10 phần cường đại. Bất luận là cái nào tộc loại đều sẽ không nhận xa lánh cùng khác biệt đối đãi. Bọn lang nhân có thể thỏa thích hưởng thụ Trường An thành bên trong hết thảy, hưởng thụ tất cả mọi người phải hưởng thụ những vật kia. Kiệt thi đấu kẻ cảm thấy tự mình nhìn đến hy vọng. Sinh hoạt lúc đầu chẳng phải hẳn là như vậy sao? Những này năm người sói cái này tộc quần tiếp nhận quá nhiều bọn hắn vốn không nên tiếp nhận đồ vật. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cần gì phải đâu. Tại một chỗ sống không nổi nữa, quá mức chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu liền tốt ta. Bọn hắn sớm cái kia thay cái cách sống. Vong linh đang thì thầm. Than nhẹ phía dưới, vô số vong linh nhao nhao theo màu đen nhanh dưới bầu trời đêm đi ra. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cảm thụ được lẫn nhau băng lãnh nhiệt độ cơ thể. Có chút vong linh đã chỉ còn lại có xương cốt, có chút còn có thân thể tàn phế. Nhưng là bọn hắn đều có tư tưởng, cùng cái xác không hồn hoàn toàn khác biệt. Không có so cái gì là tới đến một cái tân thế giới càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn, bởi vì nơi này có thể biến thành bọn hắn thống trị tân quốc độ. Đối với vong linh tộc tới nói, A-lan ruột đại lục tuyệt đại bộ phận đều đã tại bọn hắn thống trị phía dưới, đã sớm không có thăm dò dục vọng, mà tân thế giới liền hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái trọn vẹn thế giới mới tinh, có mới tinh địa chất, mới tinh tộc quần, mới tinh sinh hoạt. Vong linh ưa thích những này tươi mới cảm giác, xem như người chinh phục chậm chậm hiểu rõ cái này thế giới cũng chinh phục quá trình để người cảm thấy rất là mừng rỡ. Người sống cùng người chết ở giữa khác biệt cũng không có nổi bật như vậy, huống chi vong linh cũng không phải thật sự là người chết. Bọn hắn vẫn cứ bảo lưu lại người sống tư duy phương thức. Bọn hắn xuyên qua Hắc Ám chi môn tới đến cái này tân thế giới, nhưng thật ra là tương đối trễ, này cũng không phải là bởi vì bọn hắn hậu chi hậu giác, mà là tận lực muốn cho cái khác người một cái chạy trốn thời gian. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Mèo vân chuột lúc đều ưa thích đùa bỡn, bởi vì đùa bỡn chuột quá trình có thể để mèo cảm nhận được 10 phần khoái cảm. Vong linh tộc cũng là tương đồng. So với một kích khóa cổ, chậm chậm đùa bỡn con mồi có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được 10 phần khoái cảm. Đem con mồi phóng chạy, để bọn hắn chạy xa một chút khó con mồi liền có thể chạy ra thang thiên sao? Đương nhiên sẽ không. Bọn hắn sẽ chỉ ở trong sự sợ hãi càng chạy càng xa. Vong linh tộc chỉ cần muốn theo lúc đều có thể đuổi kịp. Đương nhiên bọn hắn minh hữu ác ma tộc còn không có tới đến cái này tân thế giới. So với vong linh tộc đối với nhục thân không chế dục, ác ma càng ưa thích ăn mòn nhân tâm. Phàm là bị ác ma khống chế người, tâm linh đều biết lọt vào ô nhiễm, loại tình huống này lại triệt để biến thành ác ma khôi lỗi. Hy vọng bọn họ muộn một chút đến, để chúng ta chơi nhiều một hồi. Vong linh tộc tộc trưởng xạ ra nhờ thêm khỏe miệng trồi lên một vệt quỷ dị không gì sánh được nụ cười. Ác ma ưa thích thẳng vào nhân tâm khống chế, cái này khiến xạ ra nhờ thêm cảm thấy rất chưa hết hứng. Mỗi lần chỉ cần ác ma tộc vừa ra tay, sự tình gì đều biến vị. Bọn hắn trước mắt còn có đầy đủ thời gian chơi vớt mèo háo từ game. Tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Vế quan Trung Sơn trưởng đột nhiên mở to mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ dị dạng, đến từ xa xôi phương Bắc dị dạng. Tựa hồ là kia phiến bọn hắn tìm tới Ma tông đại tế ti đại thảo nguyên. Nơi đó, Sơn trưởng đuổi tới Hắc Ám chi môn vị trí đồng tiến vào đến hư chống chân ở giữa bên trong. Lần này, dị dạng liền là theo vị trí kia truyền đến. Sơn trưởng thấy được quá nhiều lúc đầu không thuộc về cái này thế giới sinh vật. Những sinh vật này cùng cái này thế giới sinh linh khác lạ, chỉ xem tướng mạo có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Còn có một số tự thân đều mang mùi hôi cùng khí tức tử vong, chỉ gọi người xa xa nhìn lên một cái liền lưng phát lạnh. Sơn trưởng biết rõ đây hết thể ý vị như thế nào. Là cái kia thế giới song song sinh vật thông qua Hắc Ám chi môn tiến hành xuyên qua thời không đến nơi này. Sơn trưởng chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn phát sinh. Đây hết thể nguyên bản ngay tại Sơn trưởng trong dự liệu, thế nhưng là tại hắn chân chính phát sinh thời gian vẫn là để người cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Sơn trưởng cảm nhận được thống khổ, ngọn nguồn từ sâu trong linh hồn thống khổ. Tự trách tâm tình quanh quẩn ở bên cạnh thật lâu khó mà bình phục. Bởi vì hắn rất rõ ràng là bởi vì hắn sai lầm mới cuối cùng tạo thành kết cục này. Lúc đầu ta có thể ngăn cản bọn hắn đích thực, cũng là bởi vì ta chủ quan mới bị Ma tông đại tế ti thiết kế đưa vào vòng mai phục bên trong. Sơn trưởng than vãn một tiếng tự nhủ, nếu là ta lưu thêm thần một chút, chắc chắn sẽ không trúng kế. Chỉ cần không lấy một địch nhiều tự nhiên không lại bị thua. Sơn trưởng lắc đầu, một bước sai, từng bước sai. Một số thời khắc bỏ qua liền là bỏ qua. Hiện tại Sơn trưởng có thể làm liền là tận khả năng bổ cứu. Những này lúc đầu không thuộc về cái này thế giới sinh vật đại lượng tràn vào mang ý nghĩa Sơn trưởng nhất định phải đem hết khả năng dùng Trường An thành hoặc là Trung Nam Sơn địa hình ưu thế làm văn chương. Sơn trưởng tin tưởng bọn gia hỏa này tới đến cái này thế giới xâm lấn cái này thế giới sau đó nhất định sẽ hướng lấy Trường An tới. Trường An thành là đứng đầu phồn hoa tồn tại, vô số tài phú tụ tập ở đây. Người xâm nhập không có khả năng đối diện nhiều như vậy tài phú thờ ơ. Bọn hắn nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Trường An tranh đoạt từng bước xâm chiếm lợi ích. Sơn trưởng cần phải làm là lấy bất biến ứng và biến. Hắn hiện tại lo lắng nhất liền là các đồ đệ của hắn có thể hay không chịu nổi. Dù sao Sơn trưởng còn cần một chút thời gian tới khôi phục. Mặc dù bây giờ hắn đã khôi phục 8-9 thành, nhưng muốn khôi phục lại trọn vẹn thể trạng thái chí ít còn cần hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày thời gian đã đầy đủ dài, đủ để phát sinh đủ loại tình huống. Dưới mắt bọn hắn thật sự có thể ứng phó sao? Tiểu Thất Thập Nhị như vậy mạnh hơn tính cách nhất định sẽ liều chết đến cùng. Đến mức cái khác người, lão đại, lão nhị, lão tam bọn hắn là thư viện rừng cột, giờ phút này bọn hắn hẳn là tiếp nhận rất lớn áp lực a. Đương nhiên, hiện tại Sơn trưởng có thể làm sự tình quá hữu hạn, bởi vì hắn nhất định phải bảo đảm mình có thể trọn vẹn khôi phục. Chỉ có thân thể của hắn trọn vẹn khôi phục mới có thể đối kháng Ma tông đại tế ti cùng Hắc Vu sư đoàn thể. Hoàng hôn thời gian, Triệu Tuân ngưng thần trầm tư. Với hắn mà nói làm đồ ăn cũng là một chủng tu hành, có thể đắm chìm tại làm đồ ăn bên trong thật là một kiện không gì sánh được chuyện hạnh phúc. Cùng thực phẩm cùng một chỗ bồi dưỡng, cùng một chỗ trưởng thành, nhìn xem một chậu thực phẩm biến thành một bản quận sơn hào hải vị mỹ vị, thứ khoái cảm này là không gì sánh được sảng khoái. Đương nhiên, còn ít không được các sư huynh sư tỷ nụ cười cùng tán dương. Sa lát làm xong, lại làm một phần rau xanh canh, gọi người nhẹ nhàng khoan khoái tinh khí. Bàn về nấu canh Triệu Tuân có thể nói là một tay hảo thủ. Có này canh muốn chinh phục nhị sư tỷ dạ dày tuyệt đối không phải việc khó gì. Tiểu sư đệ, canh còn không có làm tốt. Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh thanh âm lại lần nữa vang lên, nghe Triệu Tuân là tâm bên trong giật mình. Tốt, tốt vậy thì tốt rồi. Triệu Tuân cầm lấy cái thìa nếm thử một miếng, gặp này canh ngon không gì sánh được không khỏi đập đi tới miệng. Thật là thơm a. Triệu Tuân vội vàng đem canh ra nồi, sau đó chia mấy cái nhỏ phần, bỏ vào khay bên trong. Tươi mới rau xanh canh ra nồi rồi, các sư huynh sư tỷ mau tới nếm thử. Chậc chậc, nghe liền rất thơm a. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền một bên vuốt vuốt hoa dâm dầu rịa, chậm rãi dạo bước đi đến Triệu Tuân trước mặt. Hắn bưng lên một phần rau xanh canh trước người, lập tức nếm thử một miếng. Chậc chậc, mùi vị kia thật là thơm a. Tiểu sư đệ ngươi này nấu canh thủ nghệ thật là nhất tuyệt, ta nghĩ không ra ngươi làm ra canh tốt như vậy uống. Ha ha, tam sư huynh quá khen rồi. Liên là kề cận dâu quai hàm này uống lên canh tới không tiện lắm. Long Thanh Tuyền thở dài một tiếng nói, ngươi nói sơn trưởng ngày bình thường này núi ăn miệng uống nhất định, thật không biết hắn là thế nào làm đến không bị ảnh hưởng. Này dâu ria thực vướng bận a. Nếu là có thể lời nói, Long Thanh Tuyền thật muốn một tay lấy này dâu ria thu hạ đến. Thế nhưng là không được a. Hắn nếu muốn đóng giả sơn trưởng, liền muốn giả trang triệt triệt để, tuyệt không thể có một tơ một hào sơ hở. Bởi vì phàm là có một tia sơ hở đều là chí mạng. Nếu là bị người nhìn ra sơ hở kết quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Chính là vì thư viện cái khác người an toàn cân nhắc, Long Thanh Tuyển cũng phải miễn cưỡng chính mình một mực kể cận dâu ria. Ha ha, không cần để ý những chi tiết này, thiên hạ này chỉ có mỹ thực cùng thích không thể cố phụ. Hảo hảo nếm thử này canh đi. Khó được có này hài lòng thời gian, Triệu Tuân đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ. Hắn cũng hy vọng thư viện cái khác sư huynh sư tỷ cũng có thể hưởng thụ hắn bên trong. Hưởng thụ thức ăn ngon quá trình là quá chữa trị, bọn hắn có thể tạm thời buông xuống mọi mệt buông xuống lo nghĩ, trọn vẹn hưởng thụ ngay sau đó, hưởng thụ sinh hoạt bản thân. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 371, Long tộc cổ lão truyền thuyết, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương. Ác ma trong quốc gia, quy tắc duy nhất liền là lực lượng. Ai có thể nắm giữ lực lượng ai liền có thể trở thành cái này quốc gia chí tôn cường giả. Hách Nghi ngươi chính là dạng này một cái chí tôn cường giả. Ác ma đến từ xa xôi hoang nguyên, đến từ trục xuất chi địa. Ở nơi đó hết thảy sinh vật sống sót nhất định phải sát lục. Muốn không bị giết liền phải đi giết người khác. Sống sót bản thân liền là một kiện không gì sánh được gian nan sự tình. Chính là ở nơi như thế này, ác ma không ngừng tiến hóa. Trở thành cường giả sau đó đám ác ma không vừa lòng tại tiếp tục sinh hoạt tại man hoang chi địa, mà là không ngừng khuyết trương. Bọn hắn đem chính mình nơi ở cùng đất đai không ngừng mở rộng, khuyết trương. Dưới loại tình huống này cái khác tộc quần sinh tồn không gian liền nhận lấy nắm giữ. Có người muốn ăn no có người liền muốn đói bụng. Đây là thiên nhiên mọi người sinh tồn chuẩn tắc. Rất nhanh ác ma liền khiến mọi người nổi giận. Bởi vì bọn hắn thực lực thực tế quá mạnh, cái khác tộc quần chỉ có liên hợp lại mới có thể đối kháng ác ma. Sở dĩ nhân loại, người lùn, tinh linh, cự ma, bán thú nhân thậm chí là long tộc đều tạo thành đồng minh. Bọn hắn đầu mâu nhất trí nhắm ngay ác ma. Đối kháng dạng này một cái đối thủ đáng sợ, chỉ có hình dạng thành hợp lực mới có thủ thắng hy vọng. Đoàn kết cuối cùng được chứng minh lấy được hiệu quả. Tại liên minh chống cự bên dưới, ác ma ăn mòn tốc độ lần thứ nhất ngừng lại. Vì đối kháng liên minh, ác ma cũng hy vọng có thể tìm tới một cái đáng tin cậy minh hiếu. Bọn hắn cuối cùng phát hiện vong linh tộc, cái này toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức tử vong chủng tộc. Trên nhiều khía cạnh, vong linh tộc cùng ác ma đều có nhất trí tính. Bọn hắn đều là muốn thôn tính chủng tộc khác đất đai cùng tài phú, đều muốn đem chủng tộc khác biến thành bọn hắn nô lệ. Bọn hắn ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền kết làm minh hiếu. Kể từ đó cường cường liên thủ, cho dù là nhân số đông đảo liên minh cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Toàn bộ A Lang Duật đại lục, loại trừ số rất ít độc lập thành bang, trên cơ bản đều thần phục với ác ma cùng vong linh tộc thống trị. Hắc Vu sư từ đó theo thời thế mà sinh. Hắc Vu sư xuất từ Hắc Ám, nhưng tâm hướng quang minh. Bọn hắn tìm kiếm bộ tộc giải thoát hy vọng, không ngại vận dụng Hắc Vu thuật. Căn cứ điển tịch bên trong ghi chép, Hắc Vu sư nhóm có thể đem xa cường đại hơn bọn hắn địch nhân phong ấn tại trong vực sâu Hắc Ám. Loại này pháp lực mạnh mẽ khiến cho mọi người kiêng kỵ. Tự nhiên cũng bao gồm ác ma cùng vong linh tộc. Hắc Vu sư dựa lấy ma pháp sáng tạo ra từng cái một nút thắt. Tại nút thắt bên trong chính là ác ma cùng vong linh tộc cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hắc Vu sư nhóm đương nhiên biết rõ bọn hắn có pháp lực yếu bất một khắc này. Tới lúc đó bọn hắn liền không cách nào lại ngăn cản ác ma cùng vong linh tộc xâm lấn. Sở dĩ bọn hắn đang tìm kiếm khác một cái biện pháp giải quyết, vĩnh viễn phương án giải quyết. Cái này phương án giải quyết chính là Hắc Ám Chi Môn. Căn cứ cổ lão điện tịch ghi chép, Hắc Ám Chi Môn bị phong ấn ở một cái hư trống chân ở giữa bên trong. Nếu là mở ra sau đó có thể trực tiếp liên tiếp đến một cái thế giới mới tinh. Cái này thế giới có khác biệt quá nhiều tại Alan Duật đại lục địa hình địa vật, có hoàn toàn khác với cái này thế giới bộ tộc trung tộc. Người ở đó nhóm sinh hoạt tập tính cùng nơi này hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hưởng thụ lấy không gì sánh được chất lượng tốt tư nguyên. Sở dĩ Alan Duật đại lục bộ tộc là muốn cả tộc di chuyển tới đó, xâm chiếm vốn thuộc về tân thế giới nhân loại gia viên. Điểm này tự nhiên bị ác ma cùng vong linh tộc cảm ứng được. Chúng ta tuyệt không thể cho phép bọn hắn đào tẩu, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều muốn làm chúng ta nô buộc, thẳng đến vĩnh viễn, vĩnh viễn. Hách Ni ngươi gần từng chữ một. Là ngươi ngưng thị thâm viên thời điểm, thâm viên lại thôn vệ ngươi. Ma tông đại tế ti ngụm bên trong yên lặng nhớ tới này câu cổ ngữ. Đây là mọi người truyền miệng đích thực chuyện xưa, thảo nguyên người không ai không biết không người không hay. Giờ phút này Ma tông đại tế ti rõ ràng có thể cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Ngay từ đầu hắn mở ra Hắc Ám Chi Môn, là muốn mượn nhờ khác một cái thế giới lực lượng tiêu diệt sơn trưởng cùng Hạo Nhiên thư viện. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, đây bất quá là khu hổ thôn lang, uống rượu độc giải khát mà thôi. Những này xuyên qua Hắc Ám Chi Môn dị tộc nhân đầy đủ cho thấy tham lam một mặt. Bọn hắn không ngừng nghỉ không bờ bến tác thủ, tựa như là từng cái một tham lam hải tử. Đáng sợ nhất là Ma tông đại tế ti phát hiện khẩu vị của bọn hắn càng lúc càng lớn. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới không bao lâu hắn liền không thỏa mãn được bọn giá hỏa này khẩu vị. Người Trung Nguyên thường nói được một tức lại muốn tiến một thước đại khái liền là ý tứ này. Người thỏa mãn bọn hắn một lần liền phải một lần đón một lần thỏa mãn bọn hắn. Chỉ cần cự tuyệt một lần, bọn hắn liền biết giống như cựu nhân đối các ngươi phẫn nộ mà tương hướng. Đây chính là trong truyền thuyết lấy oán báo ân a. Ma tông đại tế ti rất rõ ràng tiếp tục như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Nhưng bây giờ đã là đuôi to khó vây, hắn tạm thời cũng không nghĩ tới tốt ứng đối pháp. Chỉ có thể trước như vậy nương theo lấy xem chừng lấy, nhìn xem tiếp xuống có cái gì biện pháp tốt, tốt nhất có thể một hòn đá ném hai chim. Khâm Thiên Giám. Viên Thiên Cương mặt trầm như nước. Phía trước hắn ám khuy thiên cơ nhìn thấy Trường An thành đại nạn lâm đầu. Khi đó hắn còn không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại xem ra hẳn là chỉ chính là lần này tai nạn. Bên trên một lần Ma tông đại tế ti liên hợp Nam Man Đông Việt vây công Trường An chỉ bất quá là gãi không đúng chỗ nữa, căn bản không có tạo thành gì đó thực chất tính tổn thương. Nhưng lần này tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Đây là trọn vẹn đến từ khác một cái thế giới bộ tộc, hơn nữa tựa hồ còn không hết một cái. Một cái như vậy hỗn hợp đại quân quả thực là một cái không gì sánh được đối thủ đáng sợ. Lấy Trường An thành thực lực hôm nay thực đối kháng dạng này một chi đáng sợ quân đội sao? Đạo môn ở đây trong chiến đấu nên đi nơi nào? Viên Thiên Cương thực không biết rõ. Thuần Phong, nếu là tương lai thực đánh lên tới, vi sư nếu là đánh thua. Vi sư nói là nếu như, ngươi không cần quản vi sư một mực đi chính là. Cái này, Lý Thuần Phong nghe vậy không khỏi có chút không đành lòng. Ngươi không cần lo lắng, ngươi vì đạo môn, cân nhắc chính là đạo môn lợi ích. Sở dĩ vi sư sẽ không trách ngươi. Vi sư chẳng những sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ cảm kích ngươi. Bởi vì ngươi quyết định này có thể giúp đạo môn kéo dài hỏa chủng, có thể giúp đạo môn tại nguy nan lúc tiếp tục tồn tại xuống tới. Viên Thiên Cương thở dài một tiếng nói, đạo môn đã tồn tại mấy ngàn năm, trải qua vô số vương triều. Mặc kệ hoàng đế làm sao đổi, có thể đạo môn như trước có thể sừng sững không đổ. Không có lý do hao tổn tại vi sư trong tay a, nếu thật là dạng kia vi sư còn mặt mũi nào đi gặp đạo gia tổ sư gia. Lý Thuần Phong chưa hề gặp ân sư có qua bi quan như vậy thời điểm. Nhưng giờ này khắc này Viên Thiên Cương xác thực quá bi quan. Cái này khiến Lý Thuần Phong tâm tình cũng liền mang lấy thấp xuống. Ân sư, liền thực đánh không thắng sao? Cũng không nhất định, hết thảy biến số tại thư viện. Viên Thiên Cương hướng phía nam quan sát. Trung Nam Sơn tại thật mỏng vân vụ ở giữa như ẩn như hiện. Nếu như sơn trưởng có thể lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ lời nói, có lẽ chúng ta còn có một số phần thắng. Nếu không, chính là tất thua không thể nghi ngờ, không có thủ thắng khả năng. Sự tình phát triển đến nước này, kỳ thật đã lại minh xác cực kỳ. Sơn trưởng liền là đại chu thậm chí toàn bộ thế giới hy vọng. Lý Thuần Phong tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, hắn khẽ bước cằm, ân sư tận lực liền tốt không cần miễn cưỡng. Nếu như thực tế đánh không thắng cũng có thể chạy nha. Chạy cũng không mất mặt, đại trưởng phu co được dối được. Có ân sư tại địa phương đạo môn liền có phát triển khả năng. Dựa vào đồ nhi một người, thực không nhất định có thể chịu nổi a. Mọi vật đều có nhân duyên, vi sư nhân duyên có lẽ ngay tại này Trường An thành. Vi sư không thể đi. Viên Thiên Cương lắc đầu cự tuyệt Lý Thuần Phong đề nghị. Thuần Phong a, hảo ý của ngươi vi sư tâm lĩnh. Bất quá nếu là tất cả mọi người lui về sau, liền không có người có thể làm việc. Vi sư mặc dù không giống sơn trưởng dạng kia cam tâm tình nguyện xông lên phía trước nhất, nhưng cũng không thể làm rùa đen rút đầu a. Viên Thiên Cương lời nói này để Lý Thuần Phong sinh ra cực lớn cảm xúc. Đã như vậy, ân sư, Đỗ Nhi lại tận lực làm đến cực hạn. Đại Minh cung tử thần điện. Hiền Long đế nhìn xem biên hải đưa tới tấu báo, trong lúc nhất thời mặt trầm như nước. Những này dị tộc là từ chỗ nào bất ngờ xuất hiện? Hiền Long đế nắm chặt nắm đấm hận hận thuyết đạo. Đại bạn, người rõ ràng tình huống sao? Hiền Long đế chuyển hướng một bên Trịnh Giới trầm giọng vấn đạo. Ân, thời có nghe thấy. Trịnh Giới trầm giọng nói, nghe nói những này dị tộc là đi qua Hắc Ám Chi Môn xuyên qua tới. Hắc Ám Chi Môn, liên là phía trước ngươi đề cập tới liên kết chúng ta thế giới cùng dị thế giới liên kết chi môn. Đúng, liên là cái này Hắc Ám Chi Môn. Trịnh Giới gần từng chữ một, bọn hắn hẳn là cả tộc di chuyển tới. Chủng tộc của bọn họ có rất nhiều chi nhánh, mỗi cái chi nhánh khác lạ. Bọn hắn lại tới đây là muốn làm cái gì? Hiền Long đế nhíu mày vấn đạo. Khẳng định là xâm nhập gia viên của chúng ta. Hiền Long đế thực là cảm thấy giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ trên không trung vẫy tay. Bệ hạ bất giận. Trịnh Giới vội vàng khuyên can nói, bọn hắn muốn xâm chiếm ta đại chu đất này, tự nhiên là không cho phép. Bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ chúng ta vẫn là được co đầu rút cổ phòng ngự, tụ tập tại Trường An thành bên trong. Trịnh Giới đề nghị cũng không phải là không có đạo lý. Đại Chu giờ đây đã kinh lịch một hồi đại chiến, quốc lực đã suy vi, lúc này lại cực kỳ hiếu chiến, quả thực là tự tìm tự lộ. Trịnh Giới khẳng định không thể trơ mắt nhìn Hiển Long Đế ngộ nhập kỳ đồ, hắn nhất định phải tại thích hợp thời điểm nhắc nhở Hiển Long Đế, để phòng ngừa hắn làm ra đầu não ngất đi sự tình. Ân liền tạm thời trước chú đóng ở Trường An tốt. Hiển Long Đế tỏ ra không có cam lòng, nhưng hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Địch nhân thực lực như vậy cường đại, nếu là tại cái này thời điểm bên trên cùng địch nhân cứng rắn, thua mặt hiển nhiên nếu so với phần thắng lớn. Mặt khác, chấm lại hạ xuống nhất đạo thánh chỉ, mệnh lệnh biên quân hướng Trường An triệu tập. Hiển Long Đế do dự sau một lát vẫn là làm ra quyết định. Loại thời điểm này vẫn là bảo toàn Trường An là hơn. Theo Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn thương thế khỏi hẳn, Hạo Nhiên thư viện bầu không khí trong lúc nhất thời lại trở nên vui sướng lên tới. Diêu Kiếm Tiên, để ăn mừng ngươi đại thương mới khỏi, ta đặc làm một phần mỹ vị nhật kiến diện. Vị đạo 10 phần tuyệt mỹ, ngươi mau tới nếm thử, bảo đảm ngươi ăn liền quên không được. Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn một bộ đắc ý hình dáng. Ân, ta tới nếm thử. Hắn bốc lên chiếc đũa khiêu lấy một đao nhật kiến diện, đưa vào ngụm chúng gió bạo hấp nhập. Vị đạo thật sự là tuyệt. Diêu Ngôn tán thán nói, này nhật kiến diện vị đạo quả thực không tệ, về sau ngươi có thể cỡ nào làm cho ngươi nhị sư tỷ cùng ta ăn. Không có vấn đề. Triệu Tuân Tâm đạo không nhìn ra Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn vẫn là một cái ăn hàng a. Này khá lắm. Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn quả thực là phong bạo hấp nhập, ăn nhật kiến diện tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, sau một lát liền gió cuốn mây tan ăn sạch sẽ. Ăn ngon, rồi, ăn ngon. Diêu Ngôn một đánh liên tục mấy cái no cách, vẫn không quên lau khỏe miệng mỡ đông. Diêu Kiếm Tiên, ngài nhìn hiện tại ngài cũng đã khôi phục, chúng ta có thể hay không tiếp tục bắt đầu luyện? Ân. Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn nghe vậy thực là nhíu mày. Có câu nói là ăn người miệng ngắn, cầm nhân thủ mềm. Vừa mới ăn Triệu Tuân một chén nhiệt kiến diện, Diêu Ngôn còn tự trầm say tại mỹ vị bên trong, liền gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Tốt. Triệu Tuân nghe vậy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng nhị sư tỷ luyện mặc dù cũng có thể luyện, nhưng là luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Triệu Tuân trong lúc nhất thời còn nói không được, đoán chừng là bởi vì hắn cùng nhị sư tỷ phía trước thật sự là quá quen, dẫn đến có chút động tác không tốt thi triển ra. Cái này có chút khó chịu. Phải biết Triệu Tuân hiện tại muốn làm chính là chính đột phá. Theo tứ phẩm đến tam phẩm đường dài dằng dặc, nếu là lại không được bí quyết cùng người chỉ điểm vậy liền thực quá khó khăn. Mà Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn thì lại khác. Hai người mặc dù cũng nhận biết, nhưng còn lâu mới có được đến rất quen tình trạng. Loại quan hệ này thích hợp nhất làm buổi luyện. Đã không bởi vì cố kỵ thân phận mà thu liễm, cũng sẽ không hạ tử thủ. Dù sao lấy Diêu Ngôn thực lực tu vi, muốn một trưởng vỗ chết Triệu Tuân vẫn là rất đơn giản sự tình. Chúng ta từ chỗ nào bắt đầu luyện tới? Liên theo phân kiếm hóa hình bắt đầu đi. Đao kiếm vốn chính là đồng tông giống nhau, nếu có thể luyện tập ra một chủng, một loại khác cũng là trong giây phút sự tình. Triệu Tuân gặp Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn kiếm thuật như vậy cao minh, nghĩ tới chuyện thứ nhất liền là vân kiếm. Hắn thấy chỉ cần đem kiếm thuật tu được đại thành, cái khác liền đều không phải là vấn đề. Ân, nay phân kiếm hóa hình nha, hạch tâm chính là muốn bảo đảm chính mình ở vào một cái tuyệt đối tinh thần tập trung trạng thái bên trong. Diêu Ngôn ăn Triệu Tuân nhiệt kiến diện, giảng giải hiển nhiên biến được nghiêm túc không ít. Người suy nghĩ kỹ một chút, tinh thần của chúng ta là gì có đôi khi lại tan tác, có phải hay không bởi vì chúng ta thường xuyên nghĩ đến một ít chuyện khác? Như vậy chúng ta vì sao lại nghĩ tới những thứ này không liên hệ sự tình? Cũng là bởi vì tạp niệm. Diêu Ngôn tự hỏi tự trả lời nói. Tạp niệm là như thế nào hình thành, cũng là bởi vì dục vọng của chúng ta. Sở dĩ muốn vứt bỏ tạp niệm, chúng ta cần phải làm là vứt bỏ dục vọng. Khá lắm, này một trận quấn, Triệu Tuân suýt nữa đều muốn bị quấn choáng. Dục vọng cũng quá khó khăn vứt bỏ đi. Triệu Tuân hiển nhiên là có chút không cam tâm. Hắn thấy, là người đều biết có dục vọng, chính là người tu hành cũng không ngoại lệ. Người tu hành cũng là người, tại sao muốn trọn vẹn đem dục vọng vứt bỏ mất? Cái này cùng xuất gia làm hòa thượng còn không giống nhau. Người xuất gia cơ bản đều là chính mình cam tâm tình nguyện, dù là như vậy cũng có thời điểm khó mà áp chế dục vọng. Bởi vì dục vọng trên bản chất liền là thiên tính. Nếu là thiên tính làm sao có thể triệt để áp chế ở? Ngươi nhị sư tỷ phía trước cũng có qua loại này nghi hoặc, bất quá chúng ta hiện tại đã đạt thành nhất trí. Chỉ có vứt bỏ tạp niệm mới có thể trình độ lớn nhất đi đến cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng là thất tình lục dục đều tính dục vọng. Ngươi cùng nhị sư tỷ ở giữa chẳng lẽ không có tình cảm sao? Triệu Tuân bắt được đối phương trong lời nói một cái lỗ thủng, không chút lưu tình nói. Cái này. Diêu Ngôn cao mày nói, này đương nhiên không tính. Vì cái gì không tính? Triệu Tuân dựa vào lý lẽ biện luận nói, tình dục đương nhiên xem như dục vọng một chủng, vẫn là mãnh liệt nhất một chủng dục vọng. Bình thường người rất khó triệt để vứt bỏ mất tình dục, sở dĩ tình dục có thể mức độ lớn nhất quấy nhiễu chúng ta. Đối với tu hành người mạch tới nói này, dục vọng thương tổn không thua gì tham lam. Triệu Tuân lời nói này để Diêu Ngôn trực tiếp bị hế tử. Hắn nghẹn sắc mặt đỏ bừng, thật lâu mới là háng giọng một cái nói, kỳ thật cũng không có nghiêm khắc như vậy, cái này chính ngươi tới định đi. Tóm lại dục vọng càng ít càng tốt. Diêu Ngôn đem lời nói đến mức này, Triệu Tuân tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tiến công. Như nhau chuyển biến tốt liền thu mới là chuyện hắn nên làm. Nếu là một mực đuổi đánh tới cùng, đem Diêu Ngôn cấp chọc giận, vậy cũng không tốt. Ân ân, ta nhớ kỹ. Triệu Tuân đáp ứng sau đó Diêu Ngôn liền bắt đầu giảng hoạch tâm bộ phận. Cái gọi là kiếm khí kỳ thật liền là chân khí giãn ra, hoặc là nói kiếm khí liền là một chủng chân khí. Diêu Ngôn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mới mở miệng liền đem Triệu Tuân cấp nói quỷ. Chờ một chút, Diêu Kiếm Tiên, ý của ngươi là kiếm khí liền là chân khí? Đúng vậy. Diêu Ngôn điểm một chút đầu, hài lòng nói, kỳ thật cái gọi là kiếm khí hóa hình hoạch tâm liền là đem chân khí tiến hành phân hóa. Chỉ cần chân khí tiến hành phân hóa, tùy theo mà đến kiếm khí cũng có thể tiến hành phân hóa. Triệu Tuân vẫn cứ ở vào nói nhăng nói cuội bên trong, Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Ngôn vẫn cứ tự mình thuyết đạo, ngươi có thể ngự kiếm phi hành sao? Hoặc là nói sử dụng phi kiếm thuật. giống như không đại sự. Triệu Tuân có chút lúng túng nói, đây cũng là Triệu Tuân một cái đau nhức điểm. Triệu Tuân lúc trước từng theo lấy Tam sư huynh Long Thanh Tuyển khổ luyện một đoạn thời gian phi kiếm, kết quả kiếm không có bay lên, còn đem Lục sư huynh chụp mũ cấp ném bay. Đây chính là trong lúc nhất thời chọc tổ ong vào vẽ. Từ sau đó Triệu Tuân cũng không dám lại học tập ngự kiếm phi hành cùng phi kiếm thuật, sợ lại rước lấy phiền phức thọc cái soạn. Những này cũng không phải đùa giỡn, làm không cẩn thận chỉnh người người ghét bỏ. Triệu Tuân từ sau đó phạm là ra xa nhà đều là cưỡi rồng phi hành. Hắn thấy cưỡi rồng phi hành cũng là quá sảng khoái, loại trừ không có ngự kiếm phi hành xoáy bên ngoài cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Hắn còn có thể thừa cơ hội này tăng tiến cùng Bì Bì Hà Bạch Giao Long ở giữa tình cảm, cớ sao mà không làm đâu. Vậy thì có chút khó khăn. Ngự kiếm thuật cùng phi kiếm thuật ngươi ít nhất phải luyện tập một cái. Nếu là hai loại cũng không biết, ngươi đối với kiếm nắm chắc cũng có chút kém. Hít sâu một hơi sau, Diêu Ngôn than thở lên tiếng, lấy kiếm hóa hình, cũng chính là tục ngữ nói kiếm phân thân cơ sở, nhưng là đối với kiếm nắm chắc. Ngươi đối với kiếm nắm chắc năng lực càng mạnh, kiếm phân thân khả năng thành công tính liền càng cao. Chậc chậc. Triệu Tuân thất kinh nói như vậy, vấn đề lại trở về nguyên điểm. Gì đó? Vậy, không có gì. Triệu Tuân tâm đạo trúc lâm kiếm tiên Diêu Ngôn hiển nhiên đối lại phía trước hắn cùng Tam sư Minh Long Thanh Tuyền ở giữa những cái kia chuyện cũ cũng không hiểu rõ tình hình, đã như vậy hắn cũng không cần phải lại tại nơi này tự nhiên đâm ngang. Làm a, chúng ta liền bắt đầu luyện tập phi kiếm a. Nếu như nhất định phải hai chọn một lời nói, Triệu Tuân thả rằng lựa chọn học tập phi kiếm. Bởi vì ngự kiếm thuật không chỉ muốn khống chế kiếm, còn muốn hình thành nhân kiếm hợp nhất trạng thái, không hề nghi ngờ nan độ lại lớn hơn. Mà phi kiếm thuật chỉ cần khống chế kiếm bản thân liền tốt. Vậy thì tốt, chúng ta trước hết tới luyện tập phi kiếm thuật. Chỉ cần phi kiếm thuật luyện tập tốt, chuyện kế tiếp liền đơn giản một điểm. Diêu Ngôn cũng không có rút kiếm, mà là lấy một cái đoạn trúc. Kiếm cũng không phải là đặc biệt là bảo kiếm, hết thảy đều có thể thành kiếm. Đao có thể thành kiếm, trúc cũng có thể thành kiếm. Diêu Ngôn ngừng một chút nói, ngươi nhìn. Đi. Chỉ gặp Diêu Ngôn quát to một tiếng, trong tay hắn đoạn trúc trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Nay đoạn trúc trên không trung một trận bay múa lượn vòng, cuối cùng lại trở về đến Diêu Ngôn trong tay. Khá lắm, đây cũng quá xoái, a. Không thể không nói Diêu Ngôn này thông thao tác rất xuất khí. Triệu Tuân nhìn thực là như si như say. Vừa mới một bộ này động tác hoạch tâm liền là ngươi muốn trước đem chân khí trên không trung dẫn đường ra một đầu lộ tuyến đến, sau đó đem kiếm dọc theo lộ tuyến di động. Nói trắng ra là cái gọi là phi kiếm thuật liền là dùng chân khí tới thôi động phi kiếm, mà không phải kiếm bản thân thực tại bay. Diêu Ngôn cảm thấy mình giải thích rõ, liền đem đoạn trúc ném cho Triệu Tuân nói, ngươi cũng tới thử một chút. Vậy. Triệu Tuân trong lúc nhất thời có chút gượng gạo. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Huấn luyện thời gian không khỏi có chút quá ngắn a. Ân. Mặc dù Triệu Tuân có chút khó khăn, nhưng là mọi vật đều phải mở đầu a. Sở dĩ hắn hít sâu một hơi, học lấy trúc lâm kiếm tiên Diêu Ngôn bộ dáng đem chân khí toàn bộ bước ra, sau đó trong không khí vẽ lên tuyến đến. Nhìn dễ dàng, chân chính học đây chính là quá khó khăn. Triệu Tuân không học không biết, này một học thế nhưng là quả thực giật mình kêu lên. Đầu tiên hắn dùng chân khí vẽ ra trên không trung đường cong liền không phải rất hoàn mỹ. Tiếp theo hắn thôi động chân khí tới thôi động phi kiếm lúc, phi kiếm cũng không thể dựa theo dự đoán thiết định quỹ tích di động. Dù là Triệu Tuân đã xuất ra toàn bộ sức mạnh vẫn không có quá tốt hiệu quả. Đây là có chuyện gì a? Trúc lâm kiếm tiên Diêu Ngôn lắc đầu nói, ngươi dùng sức quá mạnh. Không cần bước ra nhiều như vậy chân khí a. Hắn gặp Triệu Tuân bước đi ra rất nhiều chân khí, những này chân khí hội tụ ở cùng nhau bức thành một đoàn. Ngươi suy nghĩ một chút à, tựa như là một cái phổi khí tích tụ người thường xuyên ho khan một dạng, ngươi bộ dáng này sẽ chỉ làm chân khí đánh nhau, phi kiếm cũng liền không biết nên dựa theo gì đó lộ tuyến tới bay. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Chỉ ít giờ này khắc này Triệu Tuân hiểu rõ Diêu Ngôn muốn biểu đạt ý tứ. Cái gọi là phi kiếm thuật cũng không phải là tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm, mà là nhất định phải dựa theo dự định quy tắc để dẫn dắt phi kiếm phi hành. Chỉ bất quá này dự định quy tắc là dùng chân khí tiến hành thiết lập, người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Ngươi duy nhất một lần bước ra một điểm chân khí, tiếp xuống chậm chậm thêm lượng, dự tính lại tốt một điểm. Diêu Ngôn quá kiên nhẫn, trầm giọng đề điểm nói, tuyệt đối không nên gấp, gấp liền biết tạo thành sai lầm. Mỗi người đều là theo tân nhân đi tới, kiếm khách cũng không ngoại lệ. Diêu Ngôn hiện nay mặc dù là nhất phẩm kiếm tiền, nhưng năm đó cũng từng đi qua quá nhiều đường quanh co. Những này đường quanh co thúc đẩy hắn cực kỳ cẩn thận, có thể lẩn tránh quá nhiều phong hiểm. Tốt, ta thử lại lần nữa. Nói dễ nhưng chân chính thực tế thao tác nan độ rất lớn. Triệu Tuân thử mấy lần sau đó đều phát hiện không bằng Diêu Ngôn dùng phi kiếm dùng xinh đẹp. Đương nhiên, đã so ngay từ đầu một bay liền mất muốn tốt hơn nhiều. Đối với cái này Triệu Tuân vẫn là cảm thấy mừng rỡ. Với hắn mà nói chỉ cần có thể nhìn thấy quá trình lớn lên liền là cực tốt. Dù là cái này trưởng thành rất nhỏ bé, dù là cái này trưởng thành không đáng chú ý, nhưng chỉ cần có trưởng thành, liền là hết thể hướng tốt. Phi kiếm thuật hao tổn nội lực rất lớn. Triệu Tuân luyện tập đến chưa đã tổn hao gần 2/2 chân khí. Mặc dù chân khí hao tổn rất lớn, nhưng là vẫn có thể khôi phục. Sở dĩ mặc dù Triệu Tuân cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có quá chấp nhất tại đây. Đói, thực thật đói a. Thể lực tiêu hao rất lớn, Triệu Tuân hiện tại cần gấp bổ sung năng lượng. Mà bổ sung năng lượng phương thức tốt nhất đương nhiên liền là cơm khô. Xem như một tên cơm khô người, Triệu Tuân có thể thuần thục nắm giữ cơm khô thời gian, cơm khô kỹ xảo. Đã không để người cảm thấy bất nhã, cũng sẽ không để chính mình cảm thấy gượng gạo. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân nhìn xem nhị sư tỷ Lưu Vanh Vanh làm lớn nhất nồi nhiệt kiến diện, nước miếng đều muốn chảy ra. Đây chính là chia sẻ chỗ tốt nhà, tàng sở hữu tư nhân có ý tứ gì? Chỉ cần dạy cho các sư huynh sư tỷ, các sư huynh sư tỷ liền biết làm đồ ăn đến cho Triệu Tuân ăn. Không phải vậy liền lại đến đây, biến thành Triệu Tuân cấp các sư huynh sư tỷ nấu cơm ăn. Cả hai vẫn là chênh lệch to lớn. Nhị sư tỷ, thật là thơm, mời lại cho ta xới một bát. Ngươi nha là thật có thể ăn. Nhị sư tỷ Lưu Vanh Vanh tức giận xéo Triệu Tuân một cái, Triệu Tuân cũng không nói thêm cái gì, cười hắc hắc. Cơm khô là trọng yếu nhất sự tình, sự tình gì đều có thể lui về phía sau mang hộ, duy chỉ có cơm khô không được. Chỉ cần có thể cơm khô, Triệu Tuân liền có thể đem hết thảy sự tình ném trừ tại sau đầu. Có thể ăn là phúc. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn vô vô Triệu Tuân bả vai, ở một bên hòa thanh nói, tiểu tử này tu hành thiên phú là thực cao, lúc trước hắn thậm chí đều không lại phi kiếm thuật, có thể chỉ một chút ngọ đi qua ta để điểm đã có thể tự nhiên khống chế phi kiếm. Khá lắm, Triệu Tuân tâm bên trong thẳng khoe Diêu kiếm tiên người trong nghề. Hắn bên ngoài là đang khen Triệu Tuân, thật sự là tại khoe chính hắn a. Ý là Triệu Tuân là một khối ngọc thô, còn hắn thì điêu khắc ngọc thô sư phụ. Mà thôi, lần này là Triệu Tuân chiếm tiện nghi, liền để Diêu Ngôn qua miệng nghiện a, Triệu Tuân liền không thêm vào can thiệp. Đúng rồi, Diêu kiếm tiên, ta hiện tại đã biết sử dụng phi kiếm thuật, xin hỏi bao lâu có thể học tập kiếm phân thân a? Phi kiếm thuật chỉ là đặt nền móng, mà kiếm phân thân nhưng là Triệu Tuân mục đích cuối cùng. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Không đổi, ngươi vừa mới học được phi kiếm thuật, tựa như là tiểu hài tử vừa mới học được đi đường mở dạng, loại thời điểm này muốn trước củng cố một lần chính mình học được đồ vật. Quá mau dễ dàng hang quá hóa dở. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn lại là cho ra đến chính mình đề nghị. Tốt ta, nghe ngươi. Dù sao đối phương là nhất phẩm kiếm tiên kinh nghiệm 10 phần phong phú, Triệu Tuân cũng không cần thiết cùng hắn tranh. Tiểu sư đệ, ngươi cái dạng này là muốn bỏ qua đao luyện kiếm a? Gặp Triệu Tuân một bộ nghiêm túc vấn kiếm ý tứ, nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh ở một bên treo gẹo nói. Ách, đây cũng là cũng không có. Triệu Tuân nuốt một ngụm nước miếng nói, kỳ thật ta hiện tại a xem như đao kiếm song tu. Nếu văn võ đạo có thể tam tu, đao kiếm tự nhiên cũng có thể song tu, đối không? Đối diện Triệu Tuân như vậy gặp may dáng vẻ, nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh tại Triệu Tuân giữa lông mày một điểm cương chịu nói, ngươi à, thật sự là cầm ngươi không có cách nào. Hắc hắc. Triệu Tuân thực tế quá hiểu làm sao cùng nhị sư tỷ ở chung được. Nhị sư tỷ là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đừng nhìn nàng trên miệng nói lợi hại, trên thực tế là đứng đầu chi kỷ. Ai cũng không biết loại an tĩnh này thời gian còn có thể qua bao lâu. Nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh thở dài nói, chỉ hy vọng đừng lại ra chuyện xấu. Đợi đến sơn trưởng dưỡng thương hoàn tất bế quan kết thúc, chúng ta liền gì đó còn không sợ. Lại là cái này mộng. Vào đêm, một mảnh đen kịt. Triệu Tuân bừng tỉnh sau đó sờ lên cái trán mồ hôi, xác định chính mình là đang nằm mơ sau đó thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay hắn thật vất vả không nằm mơ, kết quả đột nhiên mộng cảnh lại bắt đầu ăn mòn hắn. Thật là đáng sợ. Triệu Tuân không còn dám suy nghĩ những vật này, khởi thân tại chậu rửa mặt chọc lên tới một bụng nước rửa mặt. Xem ra là những dị tộc kia càng ngày càng tới gần Trường An. Ta tựa hồ có một cố đặc biệt cảm ứng năng lực. Nếu địch nhân tới gần, ta liền có thể cảm ứng được, từ đó bắt đầu nằm mơ. Nếu là như vậy, ta được nhanh nói cho các sư huynh sư tỷ. Triệu Tuân tâm đạo đây quả thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, liền tình huống dưới mắt mà nói địch nhân một khi tới gần Trường An, Trung Nam Sơn đứng núi chịu sào. Này không chỉ là bởi vì Trung Nam Sơn tại Trường An thành phía nam, cũng bởi vì Trung Nam Sơn bên trong người tu hành chiếm Trường An khu vực người tu hành phân nửa trở lên. Địch nhân đến Trung Nam Sơn phụ cận sau tự nhiên có thể cảm ứng được dày đặc người tu hành khí tức. Ra tại mục đích bảo vệ chính mình, những này dị tộc cũng khẳng định lại muốn trừ Hạo Nhiên thư viện người tu hành cho thông khoái. Dưới mắt Hiển Long đế này không làm con người cầu hoàng đế là không trông cậy được vào, Triệu Tuân có thể dựa vào là chỉ có thư viện này một đám sư huynh sư tỷ. Những cái này mới là thân nhân của hắn a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Triệu Tuân liền đến Trúc Lâm bên cạnh tìm kiếm các sư huynh sư tỷ. Thư viện nhập thất đệ tử nhóm có luyện công buổi sáng thói quen, mà bọn hắn thích nhất luyện công buổi sáng địa điểm liền là Trúc Lâm. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, mười phần thích hợp hun đúc tim phổi. Tam sư huynh, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, việc lớn không tốt. Chậc chậc chậc. Tiểu sư đệ đừng hoảng hốt, có chuyện từ từ nói. Hiện tại Tam sư huynh Long Thanh Tuyền là càng ngày càng có sơn trưởng vị đạo, một bộ khí định tần nhàn, Thái Sơn băng vu phía trước mà sắc mặt không đổi bộ dáng. Là ác mộng, ta lại bắt đầu thấy ác mộng. Lại là cái kia ly kỳ một cảnh. Đúng, lại là cái kia một cảnh. Triệu Tuân hít vào một ngụm khí lạnh nói, ta phát hiện chỉ cần địch nhân khẽ dựa gần, ta cái này mộng cảnh liền trọc khải. Lần này mộng cảnh kéo dài thời gian rất dài, nói rõ địch nhân đã cách chúng ta rất gần. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng cau mày nói, là theo Hắc Ám chi môn xuyên qua tới dị tộc a? Triệu Tuân điểm một chút đầu. Đúng, liền là bọn hắn. Ai, nhìn như vậy tới chúng ta phải có một cuộc các chiến. Tiêu Ngưng ngược lại không sợ khổ chiến, nhưng vấn đề là có thể đánh thắng sao? Sơn trưởng giờ đây vẫn cứ đang bế quan trong tu luyện, không biết rõ lúc nào mới có thể xuất quan. Tại cái này cửa ải nếu là địch nhân đánh tới làm cái gì? Đây đều là Tiêu Ngưng nhất định phải cân nhắc vấn đề. Nàng thân vì đại sư tỷ, loại thời điểm này nhất định phải chịu đựng, cũng phải cấp sư đệ các sư muội làm ra làm gương mẫu. Bất luận làm sao hắn không thể loạn, chỉ cần hắn bất loạn cái khác sư đệ sư muội liền sẽ không loạn. Ta cảm thấy chúng ta trước tại trong thư viện bày ra càng nhiều cấm chế a. Suy nghĩ sau một hồi lâu đại sư tỷ Tiêu Ngưng cấp ra đề nghị. Có thể, ta cảm thấy chúng ta cũng không muốn kéo dài, dưới mắt việc cấp bách là nhanh bố trí cấm chế. Chúng ta bày ra cấm chế càng nhiều, phần thắng lại càng lớn. Nói cho cùng chúng ta là sân nhà tác chiến. Nếu là liền sân nhà tác chiến cũng không có lòng tin, vậy chúng ta cũng không xứng xưng là thư viện người. Ân, nhị sư tỷ nói rất đúng. Loại thời điểm này chúng ta nhất định phải đồng lòng, chỉ cần đại gia lực hướng một khối dùng liền không có chúng ta làm không được sự tình. Kiếm Nam nói, Cẩm Quan Thành. Phùng Hạo tiếp đến thánh chỉ. Điều hắn hồi kinh thánh chỉ. Bệ hạ vì sao muốn tại cái này trong lúc mấu chốt điều hắn hồi kinh? Phùng Hạo trăm mối vẫn không có cách giải. Kiếm Nam nói vừa mới hoàn thành bình định, dưới mắt mặc dù Nam Man đã lui trở về Đại Sơn bên trong, nhưng tùy thời có khả năng ngóc đầu trở lại. Ngay tại lúc này hay là phải ổn thỏa lý do, cầu ổn một chút tốt. Loại thời điểm này Phùng Hạo xuất lĩnh đại quân hồi kinh vạn nhất Nam Man lại công ra tới làm cái gì? Có thể mệnh lệnh của bệ hạ hắn không có khả năng không nghe a. Bệ hạ tại trong thánh chỉ ngôn từ dữ dội, trọn vẹn liền không có bất luận cái gì có thể chỗ thương lượng. Thân vị thần tử trung quân ái quốc là chuyện đương nhiên, hắn không có khả năng vi phạm bệ hạ ý chỉ. Bệ hạ khẳng định không phải gọi Phùng Hạo một cá nhân hồi Trường An, mà gọi là hắn mang lấy đại quân cùng một chỗ hồi. Đối với cái này, Phùng Hạo chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, phân ra một bộ phận binh sĩ đóng giữ Cẩm Quan thành, chỉ huy đại bộ phận quân đội lên phía bắc Trường An. Không cần phải nói Phùng Hạo đều có thể đoán được đến cùng xảy ra vấn đề gì. Khẳng định là Trường An thành lại có nguy hiểm. Lần này không biết rõ địch nhân là ai, phương Bắc Man tộc. Phùng Hạo cảm thấy khả năng này rất lớn. Đây chính là đem kinh thành xây ở phía bắc vấn đề, lúc nào cũng có thể đứng trước Man tử chung kích. Nhưng là đem kinh thành xây dựng ở phương bắc cũng có một chỗ tốt, đó chính là có thể mức độ lớn nhất thúc đẩy bách tính thượng võ. Dù sao liền thiên tử đều thủ biên giới, bọn hắn còn có cái gì dễ nói, tự nhiên là luyện một thân bản lĩnh đền đáp gia quốc đền đáp triều đình. Phùng Hạo biết rõ chuyện bây giờ khẩn cấp, mảy may trì hoãn không được, liền hạ lệnh toàn quân tập kết, lập tức lên phía bắc. Cần Vương cứu giá là hiện tại chuyện khẩn yếu nhất, cái khác mọi chuyện đều có thể lui về phía sau hàng. An Tây đại đô hộ Lưu Lâm cũng thu vào thánh chỉ. Thánh chỉ là dùng truyền tống thuật truyền đến, đủ để chứng minh chuyện quá khẩn cấp, triều đình đối với cái này mười phần chú trọng. Triều đình yêu cầu hắn bằng nhanh nhất tốc độ vào kinh thành Cần Vương. Lưu Lâm trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Cho dù là tại hắn thời điểm khó khăn nhất, Lưu Lâm đều muốn chính là khôi phục Tây vực. Giờ đây thật vất vả tình thế đại hảo liền bên dưới lưỡng thành, triều đình lại để hắn xuất bộ trở về. Đây là gì đó xáo lộ. Trường An thành lại gặp nạn rồi. Gần nhất thời gian Trường An quả nhiên là không yên ổn a. Ta hiện tại nên làm như thế nào? Giờ phút này Lưu Lâm tỏ ra rất là do dự, bởi vì hắn rất rõ ràng lúc này hắn không có người có thể thương lượng, không có người có thể cùng hắn chia sẻ. Giờ này khắc này, chỉ có chính hắn có thể làm quyết định. Quân vương mệnh không thể không tuân a. Lưu Lâm suy tư thật lâu hay là cảm thấy không thể khi quân. Nếu là hắn chống lại thánh chỉ, đó chính là khi quân tội chết. Đến lúc đó chớ nói thu phục Tây vực, hắn ngay tiếp theo những này tướng sĩ đều sẽ bị trị tội. Mặc dù tâm bên trong rất là không cam lòng, nhưng Lưu Lâm biết mình vẫn là chỉ có một lựa chọn. Nhưng là Tây vực khoảng cách Trường An vạn dặm xa xôi, lúc này nếu là trở về, nhanh nhất cũng muốn mấy tháng thậm chí nửa năm. Chờ chúng ta tới Trường An có phải hay không gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đối với cái này Lưu Lâm là trong lòng còn có lo nghĩ. Có thể cho dù là trong lòng còn có lo nghĩ, hắn cũng phải tuân mệnh làm theo. Chớ nói thiên tử là gọi hắn xuất bộ Cần Vương, chính là thiên tử gọi hắn tự tận ở này Lưu Lâm cũng không có cái gì lựa chọn quyền lực. Đây chính là quân muốn thần chết thần không thể không chết. Đây cũng là làm thần tử bất đắc dĩ. Truyền lệnh xuống A, rời khỏi Hỏa Luân thành, hướng Giải An tiến phát. Mặc dù biết quá gian nan, nhưng Lưu Lâm rõ ràng hắn sớm muộn muốn làm ra quyết định này. Đã như vậy cũng không cần lại xoắn xuýt, lập tức xuất phát mới là chính đồ. Giang Nam nói, Ninh Châu. Ninh Châu thứ sử Vạn Ngạn tiếp đến thánh chỉ, gọi hắn mộ binh Cần Vương thánh chỉ. Từ lúc lần trước Khâm Sai đại thần Triệu Tuân bình định Đông Hải yêu thú quốc loạn sau, Ninh Châu phụ cận đã quá lâu không có tới chiến sự. Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Quả thực là một bộ thịnh thế khí tượng. Này làm sao đột nhiên liền lại đánh tới dựa vào đây? Vạn Ngạn là một cái văn nhân thực chất bên trong đều là phản chiến. Hắn thực tế không hiểu rõ ràng có một số việc có thể có càng tốt hơn phương thức giải quyết, nhưng chính là muốn đánh trận. Chiến tranh mang đến loại trừ tử vong cùng bệnh dịch còn có cái gì? Bao nhiêu gia đình bởi vậy thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Lúc này mới thái bình mấy ngày tại sao lại muốn tới chiến sự nữa nha? Có lẽ là bởi vì phương Bắc Man tộc lại Nam hạ rồi. Thế nhưng là ta cho dù mộ binh triệu tập cũng là Giang Nam trai tráng. Giang Nam binh sĩ am hiểu thủy chiến, tại bãi bùn, vũng nước cùng khu vực có ưu thế, nhưng đến phương Bắc sợ là không thích hướng hoàn cảnh nơi đây a. Nhưng triều đình hẳn là thực không có biện pháp khác a. Nếu là Bắc địa binh đủ, bọn hắn nói cái gì cũng không lại triệu tập Giang Nam binh a. Ai này mộ binh không phải một kiện chuyện đơn giản, nhìn lại châu nha phủ khố bên trong tích góp lại tới ngân lượng lần này muốn toàn bộ tán đi ra ngoài. Tiền bạc cố nhiên rất trọng yếu, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn là triệu tập đến quân đội. Mộ binh trọng yếu nhất phân đoạn chính là muốn cho bạc. Một cái thanh niên trai tráng chỉ cần báo danh trở thành binh sĩ, lập tức liền phát hạ đi mấy lượng bạc để bọn hắn an tâm. Các binh sĩ cầm tới bạc trong nội tâm liền chân thật, chí ít không lại làm ra mất quy cách cử động. Chỉ là một cá nhân cấp mấy lượng bạc tốt đâu. Nếu như cấp quá nhiều, chỉ sợ không đủ phân. Nếu để cho quá ít, sợ là các huynh đệ lại không hài lòng. Dù sao này tương đương với đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, nói không chính xác lúc nào liền mất mạng. Nói không dễ nghe điểm, đây là đổi mệnh tiền. Vẫn là cấp 10 lượng bạc a, triệu tập 3000 binh sĩ. Phủ khố bên trong còn có 5 vạn lượng bạc ngân, Vạn Ngạn tự nhiên không thể đem bạc một lần tiêu hết, sở dĩ hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là xuất ra hơn phân nửa chiêu mộ binh sĩ, dư lại bạc lưu làm dự bị. 3000 binh sĩ nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Vạn Ngạn mang lấy hơn 3000 người lên phía Bắc Cần Vương, đến Trường An thành trên mặt mũi cũng không lại quá mức khó coi. Việc này không nên chậm trễ, hay là phải mau chóng chiêu mộ binh sĩ. Nếu là kéo đến thời gian lâu sợ là triều đình bên kia lại ra biến cố. Vạn Ngạn thâm thụ ân vua tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Trường An bị vây công. Hắn lập tức quyết định chiêu mộ binh sĩ lên phía Bắc Cần Vương. Hắn cũng không vẹn vẹn là muốn làm bộ dáng, mà là muốn xuất lĩnh quân đội chân nước chân giáo cùng Man tộc đánh nhau. Phạm ta đại chu thiên uy người xa đâu cũng giết. Mặc dù là một cái văn nhân, nhưng giờ phút này Vạn Ngạn vẫn cứ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có lúc hậu văn người cũng có thể quá vũ dũng, có lúc hậu văn người cũng có thể quá tiêu sái, có lúc hậu văn người cũng có thể quá hào hùng. Vạn Ngạn hy vọng nhiều năm về sau hắn có thể trên sách lịch sử lưu lại một khoản. Người đời sau đánh giá hắn lúc không lại chỉ cho rằng hắn là một cái xứng chức thứ sử, mà sẽ cảm thấy hắn là cái xuất sắc nho tướng. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Văn nhân cũng có thể làm thất phu, nếu như gia quốc yêu cầu. Vạn Ngạn rất rõ ràng tiếp xuống chính mình muốn làm gì, hắn muốn lần này Cần Vương cứu giá bên trong phát huy đầy đủ ra bản thân tiềm lực, hắn muốn để thế nhân nhìn xem người đọc sách cũng có tranh tranh thiết quốc, có thể đỡ lập nghiệp quốc thiên hạ. Hắn muốn làm không giống bình thường người đọc sách, thủ thế nhân tôn kính. Tại lô rèn cơi hắc dực cự long bay lượn tại thiên không lúc, hắn cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. đã quá lâu không có thoải mái như vậy, mỗi lần cưỡi rồng lúc phi hành Lộ Ẩn đều biết cảm giác được chính mình là phong chi tử. Loại nào mặc cho cùng phong theo bên thai đổ qua khoái cảm sát thực quá làm người mê muội. Lộ Rèn biết mình thân vì Long tộc chi tử, thân bên trên gánh vác vô hạn sứ mệnh. Hắn nhất định phải thực hiện Long tộc chấn hưng sứ mệnh, mà muốn làm đến điểm ấy hắn nhất định phải cái thứ nhất tới Trường An. May mà chính là, hắn cưỡi rồng phi hành, tốc độ so bộ tộc khác phải nhanh quá nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn xác thực hẳn là cái thứ nhất tới Trường An người. Tới Trường An sau đó đâu? Lộ Rèn nên làm những gì? Hắn cũng không biết rõ. Có lẽ cùng hoàng đế của bọn hắn ký kết một cái minh ước, hay là cùng bọn hắn người tu hành đánh một trận. Nghe nói cái này thế giới có không ít yêu thú, bọn chúng hẳn không có Hắc Dực Chi Long cường đại a. Trên thế giới này sẽ không có người so Hắc Dực Chi Long càng cường đại. Đây là Lộ Rèn phán đoán. Lộ Rèn biết rõ tại Trường An thành phía nam có một ngọn núi gọi là Trung Nam Sơn. Cái này Trung Nam Sơn bên trong ẩn cư lấy không ít người tu hành. Đại khái là bởi vì nơi này thanh u, mọi người ưa thích tại Trung Nam Sơn bên trong ẩn cư. Tu quân hiệu ứng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều người tu hành ùn ùn kéo đến. Cuối cùng tạo thành Trung Nam Sơn bên trong thị cảnh. Nghe nói Trung Nam Sơn bên trong có một tòa thư viện gọi là Hạo Nhiên Thư Viện. Thư viện bên trong có một vị cao nhân gọi là Sơn trưởng môn hạ có mấy ngàn cái đồ đệ. Những này các đồ đệ đều đối Sơn trưởng quá tôn kính, đối Sơn trưởng mệnh lệnh nghe lời giam giáp. Lộ Rèn rất muốn đi Trung Nam Sơn hướng Sơn trưởng lĩnh giáo một hai. Hắn không biết mình đến tột cùng có thể hay không đi đến Sơn trưởng thu đồ tiêu chuẩn, nhưng nếu là có thể, hắn lại tận lực thử một lần. Bởi vì hắn rất rõ ràng này có thể giúp Long tộc quật khởi. Nếu như Sơn trưởng thật giống trong truyền thuyết miêu tả cường đại như vậy, không hề nghi ngờ trở thành đệ tử của hắn thu hoạch được Sơn trưởng tín nhiệm, có trợ giúp Long tộc một lần nữa biến được cường đại. Vì Long tộc Lộ Rèn có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là hy sinh chính mình sinh mệnh. Long tộc kinh lịch quá nhiều, tiếp nhận quá nhiều, bọn hắn vốn không nên tiếp nhận nhiều đồ như vậy. Đây đều là sinh hoạt áp đặt cho bọn hắn ăn quá nhiều khổ, yêu cầu niết bàn trọng sinh, tựa như là chân long kiệt áo đây nhất dạng. Nghe nói chân long kiệt áo đây là tại lửa bừng bừng đốt cháy bên trong trùng sinh. Đại hỏa cũng không có triệt để thiêu chết hắn, ngược lại khiến cho hắn càng áp chế càng mạnh, cuối cùng theo đại hỏa bên trong đi tới, luyện thành một bộ tuyệt thế thân thể. Từ đó chân long kiệt áo đây chỉ huy Long tộc đi hướng phồn vinh. Long tộc cũng trở thành A Lan ruột đại lục để cho người hâm mộ chủng tộc chí nhất. Đương nhiên, những này đều đi qua. Dưới mắt Long tộc mười phần suy yếu, chính là dùng kéo dài hơi tàn để hình dung đều không quá đáng chút nào. Lộ Rèn rất rõ ràng Long tộc yêu cầu một liều thuốc trợ tim. Nếu là hắn có thể trở thành Sơn trưởng đệ tử, bị thư viện tiếp nhận, Long tộc liền biết thu hoạch được một cái có mạnh mẽ ngoại viện. Có cái này ngoại viện tại, bọn hắn liền tồn tại đủ loại khả năng. Lấy trước mắt tình thế đến xem, Long tộc vẫn là có phục hưng cơ hội, mấu chốt nhìn hắn có thể hay không bắt được. Nếu là hắn bắt được cơ hội dẫn dắt Long tộc đi hướng phục hưng, rất có thể bị Long tộc tộc nhân coi là chân long kiệt áo đây một loại tồn tại. Nếu thật là dạng kia hắn liền có thể danh thủy thiên cổ. Đương nhiên, Lộ Rèn tịnh không để ý gì đó cái gọi là danh thủy thiên cổ, hắn càng quan tâm là có thể cùng Long tộc cùng một chỗ trưởng thành. Mọi người cùng nhau phấn đấu, cùng một chỗ chậm chậm phục hưng cảm giác rất không tồi. Nếu như nhất định phải có một cái đầu lĩnh mà lại không có người nguyện ý đi làm lời nói, Lộ Rèn nguyện ý nếm thử. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy mà khắc khe hắn tộc nhân, bởi vì Long tộc vĩnh viễn là người một nhà. Người một nhà ý vị như thế nào? Người một nhà mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải thẳng thắn đối đãi. Người một nhà mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải không có bất luận cái gì giấu giếm. Người một nhà mang ý nghĩa đối diện ngoại địch thời điểm bọn hắn có thể không chút do dự liên hợp, đem đầu mâu chỉ hướng ngoại địch. Điểm này rất trọng yếu, chí ít Lộ Rèn cho rằng rất trọng yếu. Nhanh, cũng nhanh muốn tới Trường An. Nhanh lên đến a, hắn thực vô cùng muốn tận mắt nhìn xem tòa này cái gọi là Hoàng Kim Chi Thành đến tột cùng là bộ dáng gì. Bì bì hà, ta mộng đến một đầu long phi đến Trung Nam Sơn, ngươi nói có kỳ quái hay không? Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Tuân liền đem Bạch Giao Long bì bì hà theo bản cờ không gian bên trong phóng ra, một bên vuốt ve hắn long lần một bên dùng đầu quệt lấy đầu của nó, lẫn nhau tăng tiến tình cảm. Theo Triệu Tuân, cho dù là linh thú cũng là có cảm tình. Mà xem như một tên người tu hành, nếu như có thể thường cùng nó hô động, linh thú liền biết càng thêm tín nhiệm ngươi, thậm chí coi ngươi là làm là gia nhân. Điểm này hết sức trọng yếu, bởi vì ý vị này các ngươi có thể thực sự trở thành bằng hữu. Bằng hữu cái từ này tại khác biệt thời kỳ có hoàn toàn khác biệt hàm nghĩa. Tại tuổi thơ thời kỳ, bằng hữu có ý tứ là bạn chơi, là có thể cùng ngươi cùng nhau đùa giỡn hảo hữu. Tại thời kỳ thiếu niên, bằng hữu có ý tứ là cùng ngươi cùng nhau đi học đồng môn. Các ngươi có thể kết bạn trên giới học, sau đó kết bạn về nhà. Thời thanh niên kỳ, bằng hữu là có thể cùng ngươi cùng một chỗ phấn đấu người. Các ngươi có thể cùng một chỗ đem hết toàn lực phấn đấu, đem hết toàn lực vì tâm bên trong mộng tưởng mà liều mạng đập. Đến trung niên, bằng hữu cái từ này cũng có chút tỏ ra xa xỉ. Bởi vì người đã trung niên, có thể càng rõ ràng hơn nhận rõ chính mình, cũng có thể càng rõ ràng hơn nhận rõ người xung quanh. Những cái kia người đến gần ngươi, hắn bên trong có không ít là cố ý đến gần, bởi vì ngươi có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích. Còn có một phần là cảm thấy hai người các ngươi có tiếng nói chung. Cái này yêu cầu chính ngươi phán đoán, nhất định không thể mù quáng kết giao bằng hữu, bởi vì rất có thể sẽ bị này cái gọi là bằng hữu hung hăng chọc bên trên một đao. Nơi nơi chỉ có người quen mới biết hố người quen. Bởi vì người quen đối người quen không đề phòng, mà bằng hữu liền ở hàng ngũ này. Làm người hai đời, Triệu Tuân đối với cái này lòng dạ biết rõ. Sở dĩ bằng hữu của hắn rất ít, không phải là bởi vì hắn có xã giao hoảng sợ chứng, cũng không phải bởi vì hắn tính khí thối, mà là bởi vì hắn không dám bung ra đi kết giao bằng hữu, bởi vì dạng này rất có thể sẽ bị làm bị thương. Bị làm bị thương một lần người sẽ có một cái mai, tại cảm giác được ngoại giới nguy hiểm lúc bọn hắn lại không chút do dự chui vào cái này trong vỏ. Tại cảm thấy đã an toàn sau đó bọn hắn mới biết chậm rãi từ trong vỏ lui ra ngoài. Triệu Tuân chính là như vậy một cá nhân. Người khác tiến một bước, hắn rất có thể lui 10 bước. Nhưng là Bạch Giao Long bì bì hà đúng là bạn hắn, mà lại là sinh tử chi giao cái chủng loại kia. Triệu Tuân có thể đi cho tới hôm nay, Bạch Giao Long có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Có rất nhiều lần Triệu Tuân đều là trở về từ coi chết, cũng là bởi vì Bạch Giao Long liều chết cứu giúp. Nếu là không có Bạch Giao Long trợ giúp, Triệu Tuân nhất định không dám tưởng tượng kết quả. Ngươi có thể nghe hiểu đúng hay không? Ý của ta là không phải giống như ngươi dạng này Giao Long. Giao Long là Đông Phương Thần Thoại bên trong sản phẩm, ta ở trong mơ nhìn thấy chính là một đầu đen rực long, là một đầu trạ dị rực. Nó sinh lấy một đôi đại đại cánh, cũng có thể trên không trung bay, nhưng là bay lên không có ngươi đẹp như thế. Triệu Tuân cương chiều lại lau lau Bạch Giao Long vậy, sau đó dùng đầu đi quẹt Bạch Giao Long đầu. Bạch Giao Long có linh, nhất định rõ ràng hắn ý tứ. Bì Bì Hà hưng phấn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, không ngừng quẹt lấy Triệu Tuân, phản phất thật sự có thể nghe hiểu được Triệu Tuân lời nói nhất dạng. Triệu Tuân cảm khái nói, nghĩ không ra cái này thế giới song song như vậy thần kỳ, nhất định liền là một cái tiêu bản kỳ huyễn thế giới a, cũng không biết ta phải đối mặt cái này Hắc Long có phải hay không tà ác. Tại Triệu Tuân trong ấn tượng, bình thường mà nói kỳ huyễn thế giới bên trong Hắc Long đều là ác độc không gì sánh được. Mà này trực tiếp quyết định nhất định phải có một cái dũng sĩ có can đảm cùng Ác Long lẫn nhau bắt đấu. Như hắn cuối cùng có thể đánh bại Ác Long, sẽ bị trao tặng đồ Long Dũng Sĩ xưng hào. Có thể cuối cùng phần lớn tình huống là đồ Long Dũng Sĩ đều dài ra tới vậy, chính mình cũng đã trở thành Ác Long. Đây cũng chính là đồ Long giả cuối cùng thành Ác Long địa tịch. Không biết có phải hay không Triệu Tuân ảo giác, Đông Vương trong truyền thuyết rồng chính là đại bộ phận đều là hiền lành, thông nhân tính. Loại trừ số rất ít ác giao rồng, đại bộ phận đều là hướng thiện. Loại tình huống này tạo thành chênh lệch rõ ràng. Có phải hay không bởi vì người Đông Phương cùng Tây Phương người đối với rồng nhận biết có sự bất đồng rất lớn. Triệu Tuân không biết, nhưng hắn rất rõ ràng liền tình huống trước mắt mà nói, cái này cưới Hắc Long mà đến người rất có thể mang theo Long tộc huyết thống. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, tựa như là có người khắc vào hắn chỗ sâu trong óc dạng kia. Triệu Tuân vậy mà mơ hồ sinh ra vẻ mong ngợi, chờ mong thực gặp được vị này Long tộc thiếu niên một khắc này. Đây cũng là một hồi ý nghĩa trọng đại gặp mặt ta. Xem như liên quan hai thế giới lần thứ nhất gặp mặt. Triệu Tuân không biết mình là không phải lịch sử người khai sáng, nhưng quá hiển nhiên liền trước mắt mà nói hắn lại nếm thử làm đến chính mình tốt nhất. Tiểu sư đệ, nhanh, Tam sư huynh bảo ngươi. Hả? Lúc này Tam sư huynh bất ngờ gọi hắn là có ý gì? Triệu Tuân trong lúc nhất thời có chút thảng thốt. Trước mặc kệ, Tam sư huynh nếu gọi hắn tự nhiên có chính mình đạo để ý. Triệu Tuân trước đi gặp qua lại nói. Triệu Tuân vô bị bị hà đầu, ra hiệu chính Bạch Giao Long đi chơi. Tại thư viện tại Trung Nam Sơn bên trong, hắn trọn vẹn không cần lo lắng Bạch Giao Long lại đi mất hoặc là gây chuyện. Lại nói Triệu Tuân hấp tấp một đường hướng Tam sư huynh sở tại trúc lâu đi đến. Cái này trúc lâu nguyên bản xem như sơn trưởng nơi ở, nhưng tại sơn trưởng bế quan dưỡng thương thời kỳ, Tam sư huynh Long Thanh Tuyển được mọi người đề cử tới tạm thời giả bộ sơn trưởng lấy lửa qua địch nhân. Sở dĩ trước mắt Tam sư huynh Long Thanh Tuyền liền ở tại căn này trong chút lâu, diễn trò làm cho vẹn, nếu muốn làm hí vậy dĩ nhiên muốn chân thực một chút, dạng này mới dễ dàng để người tin tưởng. Tam sư huynh, ngươi tìm ta. Triệu Tuân người chưa đến thanh âm tới trước, xa xa liền cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyền đánh lên tới mời đến. "Đừng, tiểu sư đệ, ngươi tới rồi." Long Thanh Tuyền một bên vuốt vuốt kề cận hoa dâm sợi dâu, một bên ôn nhu thì thầm nói, "Ta vừa mới để lão Lục đã tính toán một chút, ngươi đoán làm gì? Gần nhất có một cô mãnh liệt khác biệt quá nhiều khí tức tại chúng ta phủ cận xuất hiện, ta hoài nghi cái này cùng ngươi làm giấc mộng kia có quan hệ." "Hả?" Triệu Tuân không khỏi có chút hiếu kỳ lên tới. Cùng mộng có quan hệ? Chẳng lẽ nói là thế giới kia người đã đến Trung Nam Sơn? Đây cũng quá nhanh a. Tại Triệu Tuân trong ấn tượng, bọn hắn là yêu cầu thông qua Hắc Ám Chi Môn tiến hành xuyên qua thời không. Mặc dù không biết rõ ở bên kia bọn hắn yêu cầu đi bao xa con đường, nhưng là cho dù đến bên này thế giới cũng cần lại gấp rút lên đường a. Hẳn là bọn gia hỏa này cũng lại truyền tống thuật. Triệu Tuân lớn mật suy đoán một phen. Tam sư huynh, tới chính là địch hay là bạn? Khó nói. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lắc đầu nói, ta để lão Lục nhìn qua, đối phương không có biểu lộ ra rõ ràng tâm tình dẫn hướng. Như vậy chúng ta cũng không có cách nào tiến hành phán định. Bất quá, tiểu sư đệ có một chút ngươi có thể yên tâm, đó chính là hắn không nhất định có thể tìm tới vị trí của chúng ta. Đây là ý gì? Lần này Triệu Tuân triệt để một bước. Cái gì gọi là bọn hắn tìm không thấy vị trí của chúng ta? Tiểu sư đệ, ngươi còn nhớ hay không được ta đã từng cấp ngươi đề cập tới được mê vụ đại trận? Triệu Tuân nghe vậy bản năng điểm một chút đầu. Nhớ kỹ à, ngươi đã nói này mê vụ đại trận 10 phần kỳ lạ, sẽ cho người đặt mình vào hắn bên trong lúc mất tích hết thảy phương hướng cảm giác. Nếu như không thể phá trận lời nói, lại vẫn luôn đặt mình vào hắn bên trong đi ra không được. Không tệ. Long Thanh Tuyền gặp Triệu Tuân nhớ kỹ như vậy rõ ràng, hết sức hài lòng gật đầu nói, "Này mê vụ đại trận giờ đây ta đã cùng các sư tỷ lấy ra." "A?" Triệu Tuân giật nảy cả mình. Trong ấn tượng các sư huynh sư tỷ đem này cái gọi là mê vụ đại trận miêu tả vô cùng kỳ diệu, cũng nói bố trận 10 phần khó khăn. Làm sao đột nhiên liền đem mê vụ đại trận làm cho ra đây nữa nha, đến tột cùng là gì đó lý do? "Tam sư huynh, đến cùng là tình huống như thế nào a? Nay còn nhờ vào Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn, hắn một câu để tỉnh chúng ta. Kỳ thật cho tới nay chúng ta đều đang nghiên cứu mê vụ đại trận, chỉ là cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt nhất sai lầm." Trải qua Trúc Lâm kiếm tiên một phen đề điểm, chúng ta đem càng hoang mang cái điểm kia bổ sung, sau đó hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Long Thanh Tuyền hiển nhiên rất là hưng phấn, hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng nói tiếp, "Tiểu sư đệ, ngươi có muốn hay không đi thử một chút?" "Tốt." Triệu Tuân liên tiếp gật đầu. "Lão Lục, bố trận." Nguyên lai này mê vụ đại trận cũng không phải một mực thường mở. Bởi vì đại trận thường ngày yêu cầu giữ gìn, yêu cầu hao phí tinh lực quá nhiều, rất lớn. Nếu là bình thường người cho dù toàn tâm toàn ý nhào vào mặt trên đều không nhất định gánh vác được. Đương nhiên, thư viện các sư huynh sư tỷ không phải người bình thường, bọn hắn đều là cao phẩm cấp người tu hành. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn cũng cần thời gian tới nghỉ ngơi. Chỉ có thu được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn mới có thể trình độ lớn nhất đem cái này mê vụ đại trận giữ thì tốt. Triệu Tuân đi theo Lục sư huynh Lư Quang đấu đi tới mê vụ đại trận bên trong. Này đại trận nhưng thật ra là có thể lan tràn, nhưng là hạch tâm là tại thư viện bên trong một mảnh bụi cỏ lau bên trong. Này bụi cỏ lau bên trong cỏ lau dài khoảng chừng tề nhân cao, xa nhìn về nơi xa đi gọi người rất là kinh ngạc. Phong như thổi, bụi cỏ lau bên trong cỏ lau liền tùy theo phiêu đãng, mười phần phong cách. Triệu Tuân đi đến bụi cỏ lau bên trong nhìn quanh bốn xem cũng không có cảm thấy rất mới lạ. Nhưng là bất ngờ, bụi cỏ lau bên trong nổi lên sương mù. Này vũ khí dâng lên vô cùng nhanh quá bất ngờ, trọn vẹn vượt quá Triệu Tuân dự kiến. Cho dù là Triệu Tuân cũng chỉ có thể cảm khái trận pháp huyền diệu. Hắn giờ đây đã là tứ phẩm cảnh giới người tu hành, đối với bốn phía chân khí nguyên khí biến hóa có thể nói mười phần mẫn cảm. Nhưng giờ phút này hắn vẫn cứ vô pháp cảm giác được đến tuột cùng trận nhãn ở nơi nào. Nếu như vô pháp tìm được trận nhãn, liền vô pháp xác thực phán đoán pháp thuật căn bản tại vị trí nào. Dạng này cũng liền vô pháp phán đoán làm sao pha cục. Đây cũng quá khó khăn a. Triệu Tuân trong lúc nhất thời cảm thấy có chút chân tay luôn cuống lên tới. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng hắn hiện tại vẫn là muốn nói, đây là tới thật sao? Tốt xấu ta cũng là các sư huynh sư tỷ thương yêu nhất tiểu sư đệ a, không cần thiết trực tiếp tới thật a. Tựa hồ các sư huynh sư tỷ cũng không có cảm ứng đến Triệu Tuân phàn nàn, bay lên bạch vụ càng ngày càng dày đặc đông đúc, đến mức tầm nhìn nhiều lần hạ xuống. Nói là đưa tay không thấy được năm ngón cũng không quá. Triệu Tuân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ này khắc này hắn thực cảm nhận được hoảng sợ. Hoảng sợ bắt nguồn từ gì đó? Hoảng sợ liền là bắt nguồn từ không biết. Đối với cuộc sống không biết, đối con đường phía trước không biết, đối nhân sinh không biết. Đủ loại nguyên nhân hỗn tạp cùng một chỗ, mới tạo thành hoảng sợ. Triệu Tuân cũng không phải là một cái dễ dàng bị đánh người, nhưng hắn hiện tại cũng không thể không thừa nhận hắn cảm nhận được hoảng sợ, mặc danh hoảng sợ. Loại tâm tình này rất kỳ quái, lại đột nhiên ở giữa nhảy ra lấp đầy người hết thảy khe hở. Lúc này trong sương mù bất ngờ xuất hiện một cá nhân. Triệu Tuân bạn gái cũ. Chuẩn xác mà nói là tại hắn kiếp trước bạn gái cũ. Hai người bọn họ thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, đến sau cùng nhau lên cùng một trường đại học, định ra tới hôn sự. Ngay tại tất cả mọi người đối đôi tình lữ này đưa ra chúc phúc, cảm thấy bọn hắn chuyện tốt gần gũi thời điểm, hắn bạn gái cũ ra một hồi tai nạn xe cộ, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Việc này đối Triệu Tuân tạo thành đả kích rất lớn, tại tương đương trình độ bên trên ảnh hưởng tới Triệu Tuân sau đó nhân sinh quy tích. Nhưng là Triệu Tuân cũng không có vì vậy mà tinh thần sa sút, mà là càng thêm kiên cường vượt khó tiến lên. Muốn làm đến điểm ấy kỳ thật quá không dễ dàng. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể theo như vậy đả kích nặng nề bên trong đi ra. Triệu Tuân có thể đi đến hôm nay, dựa vào là hắn cường đại ý chí lực. Nhưng là giờ này khắc này, hắn hỏng mất. Bởi vì hắn bạn gái cũ sổ dìn mở miệng nói chuyện, nàng đang kêu gọi Triệu Tuân danh tự, hoàn toàn như trước đây. Triệu Tuân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người đều ở vào một chủng cuồng nhiệt trạng thái. Không, những này đều không phải là thực, không có khả năng là thực. Triệu Tuân điên cuồng lắc đầu. Hắn biết do hắn nhìn thấy đây hết thảy đều là huyễn tượng, mặc dù nhìn đều quá chân thực, nhưng đúng là huyễn tượng. Ngươi không phải thật sự, ngươi không phải thật sự. Ngươi đừng lại đi về phía trước. Triệu Tuân hai tay ôm đầu, ép buộc chính mình theo phẫn nộ tâm tình bên trong đi tới. Ngươi không phải thật sự, ngươi mơ tưởng muốn mê hoặc ta. Giờ này khắc này Triệu Tuân mới ý thức tới cái gọi là mê vụ đại trận cũng không phải là hai mắt nhìn loại nào mê vụ, mà là thức hải bên trong mê vụ. Dâng lên mê vụ dễ phá, nhưng trong thức hải biển bên trong mê vụ khó phá. Triệu Tuân một mực nỗ lực dùng tâm tình của mình bình phục ổn định lại. Muốn làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng. Dù sao hắn bây giờ thấy được là hắn chí ái, hơn nữa còn là sẽ không còn được gặp lại chí ái, mất mà được lại. Thật sự có loại chuyện tốt này? Không có khả năng, đây không có khả năng. Đây hết thảy đều chỉ là huyễn tượng, chỉ là dùng đến mê hoặc hắn. Ngươi không phải số gìn, ngươi không phải nàng. Sô Dìn đã chết, nàng đã chết. Ngươi chỉ là nàng một bộ huyễn tượng mà thôi, ngươi căn bản cũng không là nàng. Triệu Tuân bệnh tâm thần giận dữ hét. Hắn biết rõ dưới mắt hắn có thể làm liền là tẩy chay này huyễn tượng đối ảnh hưởng của hắn. Nếu như thái độ của hắn không đủ kiên quyết, cái này huyễn tượng liền biết tiến một bước ăn mòn hắn thức hải, dẫn đến hắn thức hải xuất hiện hỗn loạn. Thật độc đại trận, loạn tâm người là thượng sách. Một cái đại trận nếu như có thể triệt để loạn tâm thần người, tự nhiên là nắm giữ cực lớn lực sát thương. Triệu Tuân rất rõ ràng hắn nhất định phải chịu đựng. Lúc này nếu là vứt bỏ vậy coi như là thất bại trong gang tấc. Triệu Tuân rút ra Minh Hồng Đao muốn đem sổ dìn huyễn tượng chém tới, nhưng là điều này cũng không có gì dùng, bởi vì hắn ra sức đem huyễn tượng chém tới sau, một nháy mắt lại từ một địa phương khác tạo thành một cái mới huyễn tượng. Huyễn tượng tựa hồ là vĩnh viễn đều chạm không hết. Triệu Tuân sụt. Tại sao có thể như vậy? Này mê vụ đại trận cũng quá độc a. Phía trước Tam sư Minh nói cái này mê vụ đại trận có cực mạnh tính nhắm vào, Triệu Tuân khi đó còn không tin, hôm nay xem xét Triệu Tuân xem như triệt để phục. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Sở dĩ hắn bây giờ nên làm gì? Hiện tại hắn nên làm cái gì? Triệu Tuân triệt để mê mang. Một cái mê mang người cũng không biết rõ con đường phía trước ở phương nào, sở dĩ hắn càng có thể làm sự tình là đem chính mình triệt để phong bế. Một cá nhân bản thân phong bế quá trình nhưng thật ra là mười phần thống khổ. Hắn sở dĩ có thể quyết định cũng là bởi vì hắn không muốn lại chịu đựng này huyễn tượng hành hạ. Cùng hắn bị này huyễn tượng tra tấn, Triệu Tuân chẳng bằng triệt để chính phong bế cùng ngoại giới liên hệ. Chỉ gặp Triệu Tuân ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, cả người ngụm bên trong yên lặng nhớ tới gì đó. Hắn muốn triệt để phong bế thần thức, ngăn chặn bất luận cái gì quấy nhiễu. Lúc này Triệu Tuân đã từng tu đạo ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Đạo sĩ là có khả năng nhất tính tâm. Tính tâm quá trình là xuất thế quá trình. Một cá nhân nếu như có thể làm được xuất thế, vậy hắn hết trọn vẹn toàn năng với làm đến triệt để tinh tâm. Đương nhiên, Triệu Tuân tình huống có chút đặc thù, bởi vì hắn là đồng thời tam tu, không chỉ tu đạo, còn tu văn, tu võ. Nếu như nói tu đạo là xuất thế, kia tu văn tu võ liền là nhập thế. Nếu như nói tu đạo là không tranh, kia tu văn tu võ liền là đi tranh. Nếu như nói tu đạo là xá, kia tu văn tu võ liền là được. Triệu Tuân bản thân kỳ thật liền là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Hắn có thể mức độ lớn nhất khống chế tâm tình của mình, tận khả năng bài trừ mất hết thể tạp niệm ảnh hưởng. Nhưng là Triệu Tuân phát hiện muốn chân chính làm đến điểm ấy thực vô cùng khó. Mặc dù đạo gia pháp thuật hạch tâm liền là tĩnh tâm, nhưng là tâm há lại là dễ dàng như vậy tĩnh. Nếu là tâm dễ dàng như vậy tĩnh, chẳng phải là người người đều có thể thành tiên thành thánh rồi? Triệu Tuân chỉ có thể tận khả năng chính phong bế, giảm bớt cùng ngoại giới câu thông. Không đi nhìn, không đi nghe, không đi nghĩ. Bài trừ mất hết thể cảm giác biết, liền có thể mức độ lớn nhất khứ trừ hết thể tạp niệm. Nhân sinh có đôi khi liền là một hồi tu hành. Triệu Tuân chợt nhớ tới Sơn trưởng đã từng nói với hắn một câu, trong lúc nhất thời cảm thấy rất có đạo lý. Có lẽ Sơn trưởng đã sớm thấy rõ hết thể a. Có lẽ Sơn trưởng đã sớm nhận biết đến đây hết thể a. Nhân sinh liền là như vậy nhìn không thấu, có đôi khi liền biết bất ngờ cho ngươi làm đầu một vậy. Triệu Tuân nỗ lực bình phục tâm tình. Không biết đi qua bao lâu, hiện tại hắn tâm thái đã bình ổn quá nhiều. Dần dần Triệu Tuân thần thức đã mạnh lên, hắn đã khỏi cần lại đi chính phong bế, mà là có thể đi ra cái kia tiểu không gian. Chậc chậc. Triệu Tuân khởi thân, sải bước hướng sổ rỉn đi đến. Hắn giờ phút này đã không lại bị quấy rầy, thậm chí khỏi cần thông qua vung đao tới chém thẳng trước mặt huyễn tượng. Hắn chỉ thở ra một hơi, một nháy mắt liền đem trước mặt huyễn tượng thổi tan. Tâm kết này giải khai. Triệu Tuân thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại hắn cất bước muốn đi hướng trong trận thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cuồng phong gào thét. Trong cuồng phong, một cái vô cùng quen thuộc thanh âm vang lên. Cái này người hô hoán tên của hắn, là hắn cậu. Hắn cậu từng theo hắn cùng đi qua một chuyến Tây Bắc. Tại Tây Bắc vùng sa mạc bên trong bọn hắn cắm trại năm sao. Lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, nhưng bất ngờ trong đêm khuya cuồng phong gào thét, bao cát cuốn lên. Ngăn cách lều vài Triệu Tuân đều có thể nghe được báo cát thanh âm. Khi đó hắn cảm thấy cực sợ, nhưng là hắn cậu một mực tại an ủi hắn. Bao cát càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàng thổ xuyên thấu qua màn che xuyên qua lều vải thẳng hướng người thân thể cùng miệng bên trong đổ. Đây là một cái khu không người, là bọn hắn đặc chọn lựa ra ngắm sao điểm, sở dĩ trên lý thuyết tới rằng sẽ không có người tới cứu bọn hắn. Khi đó Triệu Tuân vừa cảm thấy hoảng sợ lại cảm thấy tuyệt vọng. Là cậu một mực ghé vào trên người hắn bảo hộ lấy hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau báo cát biến mất sau Triệu Tuân phát hiện bọn hắn gần như chôn ở trong đống cát, mà cậu như xưa ghé vào trên người hắn. Hắn vội vàng đem bao trùm tại cậu thân bên trên đất cát cấp quét sạch ra đây, tiếp xuống mãnh liệt chụp cậu sau lưng. Theo cậu ho khan ra tiếng, Triệu Tuân treo lấy một trái tim cũng thả lỏng. Hắn thực sợ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Nếu là cậu thật sự có cái gì đó tam trường lưỡng đoạn, hắn thực cả một đời đều gây khó dễ cái này khảm. Đến sau bọn hắn trở về nhà, cậu nhưng bị cha già nhiễm lên bệnh phổi. Đại khái là bởi vì phải bảo vệ Triệu Tuân mà đặt ở trên người hắn, hấp nhập quá nhiều hạt cát. Triệu Tuân cảm thấy rất thương tâm, rất khó chịu. Hắn cảm thấy là chính mình thua thiệt cậu. Mặc dù cậu cuối cùng giữ được tính mạng, nhưng lại bởi vậy nhiễm lên bệnh phổi. Nếu là hắn không có như vậy tùy hứng nhất định phải đi vùng sa mạc khu không người năm sao, có lẽ đây đều là có thể tránh khỏi a. Cái này mê vụ đại trận thật sự chính là biết chọn thời gian cắt vào đâu. Cái kia thời điểm vừa vặn là Triệu Tuân yếu ớt nhất đứng đầu mở mịt bất lực nhất thời điểm. Triệu Tuân rất rõ ràng mê vụ đại trận liền là muốn ở thời điểm này công kích hắn. Triệu Tuân mềm mại nhất bộ phận đã triển lộ ra đây, sở dĩ hắn có thể thủ được sao? Mê vụ đại trận bên ngoài, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh bọn người tề tụ một đoàn, thần sắc nghiêm trọng. Các ngươi nói tiểu sư đệ thật sự có thể chống đỡ nổi sao? Long Thanh Tuyền lo lắng mà hỏi. Không biết rõ. Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh thở dài lắc đầu nói, tiểu sư đệ tính cách luôn luôn bền bỉ, nhưng cho dù là lại bền bỉ người cũng không lớn khả năng trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp nhận nhiều như vậy khảo nghiệm. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng cũng không lớn nhìn kỹ. Ta cảm thấy để tiểu sư đệ tới làm cái này thí nghiệm có chút quá tàn nhẫn. Tiểu sư đệ đến tột cùng đã làm sai điều gì? Khụ khụ, đại sư tỷ, không phải tiểu sư đệ đã làm sai điều gì. Chúng ta để tiểu sư đệ tới thí nghiệm là bởi vì chuyện này dù sao cũng phải có người tới làm, mà chúng ta tín nhiệm tiểu sư đệ. Long Thanh Tuyền rất biết nói chuyện, nhưng đại sư tỷ hay là cảm thấy có chút khó chịu. Chúng ta bây giờ liền gì đó đều không làm được đúng không? Chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn. Long Thanh Tuyền lắc đầu nói, tình huống dưới mắt chỉ có thể như vậy. Chúng ta chung quy là muốn hạ quyết tâm. Ai, nếu nhất định phải như vậy vậy thì chờ lấy xem đi. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng biết rõ việc đã đến nước này, cũng không còn tranh giành. Dù sao này mê vụ đại trận sáng lập ra đây chính là vì đối phó xâm lấn địch nhân. Đối phó địch nhân phía trước bọn hắn nhất định phải biết rõ này mê vụ đại trận cường độ đến tột cùng làm sao, cũng phải biết này mê vụ đại trận nhược điểm ở nơi nào. Chỉ có biết rõ những này mới có thể mức độ lớn nhất tiểu châm đối đối thủ tốt. Đây là ta nhìn thấy cái thứ ba huyễn tượng. Triệu Tuân lắc đầu. Vì cái gì liền không dứt nữa nha. Triệu Tuân thực là cảm thấy có chút mê mang. Này mê vụ đại trận đến tột cùng muốn khi nào mới có thể nhìn thấy cuối cùng. Tổ này huyễn tượng một tổ huyễn tượng giao thế ra đây, thực là để người tuyệt vọng không thôi. Có thể hay không một lần tới chút đau nhanh. Triệu Tuân gần như là giận dữ hét. Cần gì phải rông dài như vậy. Triệu Tuân mặc dù đã dùng đạo gia pháp thuật điều trị tâm tình, nhưng là giờ phút này vẫn cứ cảm thấy phẫn nộ. Đúng vậy a, nhưng phàm là người bình thường đều sẽ cảm giác được phẫn nộ đúng không? Lần này hoàng thổ cuộn cuộn, lần nữa gào thét mà qua. Lại xuất hiện một cái huyễn tượng, ấn Triệu Tuân quá vững tin giờ phút này trước mặt hắn liền là một cái huyễn tượng. Vì sao lại dạng này? Triệu Tuân hai gò má phát tím, thần sắc nghiêm trọng. Lần này hắn nhìn thấy chính là hắn phát nhỏ. Bọn hắn là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nhưng là phát nhỏ tại lên đại học thời gian lựa chọn rời khỏi quen thuộc khu vực, đi tới khác một cái xa xôi trên khu vực học. Đến sau hắn cũng không có trở lại nữa. Triệu Tuân đã từng thử liên lạc qua hắn mấy lần, nhưng là cuối cùng đều là đá chìm đáy biển bật vô âm tín. Triệu Tuân ngay lúc đó tâm tình rất hạ, rất thất vọng. Hắn thử qua quá nhiều chủng phương pháp, nhưng đều không thể quên mất cái này phát nhỏ. Từ nhỏ đến lớn tình nghĩa nói không liền không có. Giữa người và người tình cảm liền yếu ớt như vậy sao? Triệu Tuân trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện nay, cái này người lại tại mê vụ đại trận bên trong xuất hiện. Triệu Tuân gần như bản năng cất bước tiến lên phía trước, trong đầu ong ong. Hắn muốn tỉnh táo lại, nhưng là tựa hồ hiệu quả cũng không khá lắm. Tâm tình của hắn bản năng tại dao động, cả người ở vào mãnh liệt trạng thái. Tỉnh táo, ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo, ngàn vạn không thể mãnh liệt. Không có cái gì là không giải quyết được, chỉ cần giữ vững tỉnh táo hết thảy đều có thể bình phục. Triệu Tuân yên lặng nghĩ đến tâm pháp, trong đầu bài trừ hết thảy tạp niệm. Hắn đang lợi dụng người tu hành đặc hữu bản lĩnh đến cho chính mình hạ nhiệt độ. Mặc dù sẽ hơi có vẻ được có chút gượng gạo, nhưng dù sao cũng so tâm tình chịu ảnh hưởng muốn tốt. Tỉnh táo, bảo trì khắc chế. Triệu Tuân đi qua một phen tâm tình bình phục sau ngạo nghễ ngóc lên địa vị, cả người đắm chìm tại cao ngạo bên trong. Ngươi không phải ta phát nhỏ, không phải. Triệu Tuân dứt khoát quyết nhiên đưa tay, đem trước mắt huyễn tượng tháo ra. Huyễn tượng trong nháy mắt bị lôi kéo đập tan tựa như là một cái bị đâm thủng bóng da nhất dạng. Thông khoái, thật là quá sảng khoái. Bài trừ tâm ma sau đó Triệu Tuân giờ đây tâm tình càng thêm tăng vọt. Hắn càng ngày càng dũng cảm, đã không giống như là ngay từ đầu thời điểm dạng kia e ngại huyễn tượng. Giờ này khắc này hắn kết luận trước mắt huyễn tượng liền là giả, liền là hư huyễn. Triệu Tuân thậm chí ẩn ẩn còn có chút muốn lại làm phiên nếm thử. Thế nhưng là mê vụ dần dần bắt đầu tiêu tán, đến cuối cùng đã liền một tia vũ khí đều không tồn tại. Triệu Tuân ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy rõ ràng một đám sư huynh sư tỷ. Không thể không nói, cái này mê vụ đại trận sát thực lợi hại. Tiểu sư đệ ngươi thế nhưng là ra đây, vừa mới thế nhưng là hủ chết chúng ta. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển Vũ ở ngực trầm giọng nói. Hoảng sợ, hắn thật là quá sợ hãi. Để Triệu Tuân tiến vào đại trận làm thí nghiệm là Tam sư huynh Long Thanh Tuyển đề nghị, nếu như Triệu Tuân thật sự có ngoài ý muốn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đại sư tỷ nhị sư tỷ nhất định có thể đem Long Thanh Tuyển tay sẽ không thể. Kỳ thật cũng không có gì phải sợ, bởi vì những này trên bản chất đều là huyễn tượng. Nếu là huyễn tượng, tự nhiên không cần sợ. Triệu Tuân khẽ mỉm cười nói, cuối cùng tại đến, đây chính là trong truyền thuyết Trung Nam Sơn a. Lộ Rèn hai tay nắm lấy hắc dược cự long vậy, a một tiếng. Nhìn núi nhưng thật ra vô cùng thanh tú. Mặc dù bây giờ ở vào không trung nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Lộ Rèn còn có thể xác định đây là một tòa mười phần tú mỹ sơn phong. Đi, chúng ta xuống dưới nhìn một chút. Hắn vô vô hắc dược cự long lưng, hắc dược cự long tùy theo đáp xuống. Nơi này có một mảnh khe núi, chúng ta trước hết đến nơi đây a. Muốn ở trong núi tìm được một khối đất trống cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì núi bên trong không gian rất rất nhỏ. Hắc dược cự long lượn vòng chỗ dựa bên dưới, sau đó thận trọng cuộn mình đứng người dậy thu hồi to lớn hai cánh, mặc cho chủ nhân Lộ Rèn theo thân bên trên nhảy xuống tới. Xem như một đầu cự long, chỉ có thuần long giả có thể bò đến trên lưng của bọn hắn, cũng chỉ có long tộc người có thể trở thành thuần long giả. Lộ Rèn thân chạy xuôi lấy long tộc huyết thống, theo hắn lúc còn rất nhỏ liền nhặt được một viên trứng rồng. Lộ Rèn thân thủ đem này viên trứng rồng ấp, sau đó theo trứng bên trong ấp ra một đầu tiểu hắc rồng. Tiểu hắc rồng mười phần đáng yêu, nó lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lộ Rèn, sở dĩ coi Lộ Rèn là làm thân nhân của hắn. Động vật đều có cái này bản tính, bọn hắn sẽ đem cái thứ nhất nhìn thấy người xem như là phụ mẫu. Như vậy Lộ Rèn cùng tiểu hắc long hình ảnh không rời. Bọn hắn cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa giỡn. Mặc dù Lộ Rèn nếu so với tiểu hắc rồng lớn tuổi hơn quá nhiều, nhưng tiểu hắc rồng dài vô cùng nhanh, không bao lâu liền vượt qua Lộ Rèn hình thể. Nó một ngày một cái dạng, Lộ Rèn cũng đang cẩn thận cho nó làm ghi chép. Thật dày một chồng trên giấy da dê đều là hắn hơi ngoáy ngó nét chữ. Theo tiểu hắc rồng càng ngày càng lớn, đối với thế giới bên ngoài cũng càng thêm tò mò lên tới. Nhưng là Lộ Rèn rất rõ ràng, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Long tộc đã không còn như năm đó như vậy phồn thịnh, thậm chí có thể được xưng là lạc phách. Dưới loại tình huống này, Lộ Rèn không dám đem tiểu hắc rồng đưa đến quá xa địa phương, bởi vì hắn rất rõ ràng cứ như vậy tiểu hắc rồng liền có khả năng gặp được nguy hiểm. Lộ Rèn đem hết khả năng huấn luyện tiểu hắc rồng, kết lực huấn luyện nó săn bắt kỹ xảo. Rất nhanh tiểu hắc rồng liền có thể chính mình bắt giữ con mồi, Lộ Rèn thậm chí một lần vì thế mà cảm thấy lo lắng. Bởi vì tiểu hắc rồng tổng lại lẻn vào đến phụ cận dân du mục nông trường bên trong, đem dê con nắm lên ăn hết. Sau đó những ngày chủ nông trường sẽ tìm được Lộ Rèn, yêu cầu Lộ Rèn bồi thường. Ngay từ đầu thời điểm còn tốt, bởi vì tiểu hắc rồng lượng cơm ăn không lớn. Nhưng theo tiểu hắc long thể loại hình tăng mạnh, lượng cơm ăn cũng đi theo tăng vọt. Kể từ đó, tiểu hắc rồng ăn hết gia súc cũng thay đổi nhiều. Lộ Rèn mặc dù vốn liếng rất dày, nhưng cũng không nhịn được như vậy tạo a. Tiểu hắc rồng lại luôn lại ở lúc này làm ra mặt dáng vẻ vô tội, không ngừng dùng đầu hướng Lộ Rèn trên thân quyền. Trong lúc nhất thời Lộ Rèn bó tay rồi, phun lại không thể phun, mắng lại mắng không được, đây quả thực là quá khó khăn. Sở dĩ đến sau Lộ Rèn chỉ có thể đem tiểu hắc rồng nuôi dưỡng lên tới, định kỳ cấp tiểu hắc rồng tiến hành đầu cho ăn. Tiểu hắc rồng tự nhiên là không chịu phục, bởi vì nó chỉ là làm một đầu rồng việc, nó muốn ăn cái gì có sai sao? Nhưng là Lộ Rèn cũng không sai a. Lộ Rèn không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình hao tổn, mấu chốt đây là cái hang không đáy. Nếu là mặc cho tiểu hắc rồng như vậy ăn hết, chính là một tòa núi vàng núi bạc cũng phải bị ăn hết rồi không thể. Tiểu hắc rồng rất nhanh liền lớn lên đến có trưởng thành rồng phân nửa lớn nhỏ. Nhỏ hẹp địa huyệt không gian đối với nó tới nói 10 phần không đủ, chính là xê dịch thân thể đều có chút khó khăn. Lộ Rèn nhìn không đành lòng, cuối cùng hắn vẫn là đem quấn ở tiểu hắc long thân bên trên xiềng xích hủy đi xuống tới, đem tiểu hắc rồng phóng ra. Thoát ly ràng buộc tiểu hắc rồng trên không trung tự do tự tại bay lượn lên, thậm chí liền Lộ Rèn phát ra hiệu lệnh đều không nghe. Này có thể chọc giận Lộ Rèn, nếu là hắn biết rõ là kết quả này, là vô luận như thế nào sẽ không đem tiểu hắc rồng thả ra. Dưới cơn nóng giận Lộ Rèn cũng không còn đi tìm, coi như là không có dưỡng qua con rồng này. Nhưng lại tại mất đi tiểu hắc rồng sau đó, Lộ Rèn cùng hắn tộc nhân bị bán thú nhân tập kích quấy rối. Nếu là trước kia bán thú nhân là tuyệt đối không dám tập kích quấy rối Long tộc. Thế nhưng là tại vong linh tộc cùng ác ma xâm lấn sau đó Long tộc thực lực bị cực lớn cắt giảm. Sở dĩ liền ngay cả bán thú nhân, cự ma dạng này bộ lạc nhỏ cũng dám khiêu khích Long tộc thậm chí là được đà lần tới. Lộ Rèn trong lúc nhất thời cảm thấy rất tuyệt vọng. Nếu là tiểu hắc rồng còn tại bên người liền tốt, nó nhất định sẽ giúp mình. Ngay tại Lộ Rèn mất hết can đảm thời khắc, tiểu hắc rồng theo chân trời bay tới. Trong lúc nhất thời Lộ Rèn cực kỳ hưng phấn. Hắn biết rõ tiểu hắc rồng là cảm giác được hắn khó khăn nguy hiểm, lúc này mới lại theo nơi xa xôi một đường chạy đến. Hô hô. Tiểu hắc long hưng phấn chân đánh lấy hà hơi, phun Lộ Rèn mặt. Nếu là tại dĩ vãng Lộ Rèn khẳng định lại 10 phần tức giận. Nhưng là giờ này khắc này, Lộ Rèn hưng phấn vỗ tiểu hắc rồng, dùng đầu đi quật hắn. Sau đó Lộ Rèn thả người nhảy một cái nhảy tới tiểu hắc long thân bên trên. Bọn hắn sóng vai tác chiến, giết lùi bán thú nhân tiến công. Điểm này là 10 phần không tầm thường. Phải biết bán thú nhân có thể nói là đứng đầu hung tàn chủng tộc, bọn hắn mỗi cái nam nhân trưởng thành đều có thể trở thành chiến sĩ, nắm giữ đứng đầu tráng kiện cơ bắp. Nhưng là những này tại tiểu hắc rồng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tiểu hắc rồng phun lên hỏa đến, đem những cái kia cả gan khiêu khích nó man tử đốt cháy khét. Vô số man tử táng thân biển lửa bên trong, tiểu hắc rồng nhất chiến thành danh. Chiến hậu Lộ Rèn cử hành tiệc ăn mừng, tiểu hắc rồng chính là lớn nhất công thần. Cũng chính là theo khi đó lên, Lộ Rèn cấp tiểu hắc rồng đặt tên chữ gọi là Hắc Ám Chi Dực. Hắn hy vọng Hắc Ám Chi Dực có thể mức độ lớn nhất khôi phục Long tộc. Sự thật chứng minh Hắc Ám Chi Dực không để cho Lộ Rèn mất lòng tin. Sau này 10 năm gần đây ở giữa Hắc Ám Chi Dực đi theo Lộ Rèn cùng một chỗ nam chinh bắc chiến, quả thực là giúp Long tộc tranh đủ mặt. Mặc dù Long tộc còn không có triệt để phục hưng, nhưng là để người thấy được hy vọng. Tiểu gia hỏa, chúng ta đến. Lộ Rèn cảm nhận được cường đại chân khí che đậy liền ở trước mặt của hắn. Xem như một tên Long tộc thủ lĩnh, Lộ Rèn có thể do nét cảm nhận được những thứ này. Mở. Lộ Rèn đưa tay đi mò mẫm, chạm đến cấm chế một khắc này cấm chế triệt để bị phá ra. Tựa như là một tầng màng nước, vừa chạm vào vừa phá. Lộ Rèn sau khi tiến vào, Hắc Ám Chi Dực cũng đi theo vào. Cấm chế bên trong cùng cấm chế bên ngoài mặc dù đều là Trung Nam Sơn, nhưng là cảnh sắc rất là bất đồng. Lộ Rèn nhìn thấy này tuyệt mỹ cảnh trí trong lúc nhất thời cảm động tột đỉnh. Thần A, kinh ngài phù hộ chúng ta cuối cùng tại tới Trung Nam Sơn. Cảm tạ ngài A. Lộ Rèn thành kính hướng về nhiều thần hành lễ, lòng tràn đầy vui vẻ. Hắc Ám Chi Dực nhưng là không ngừng dùng đầu quệt lấy Lộ Rèn, thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm một lần hắn. Lộ Rèn hưng phấn sau đó thở dài một hơi, hắn nỗ lực bình phục lại tâm tình kích động khởi thân hướng sâu trong thung lũng đi đến. Nghe nói cái này thế giới cường đại nhất tu chân giả đều tại Trung Nam Sơn Hạo Nhiên trong thư viện, hắn muốn tận mắt nhìn một chút. Chương 372, tới từ Tây vực Kim Cang đại tông sư, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương. Triệu Tuân làm sao cũng không thể tin được, mộng cảnh của hắn sẽ trở thành hiện thực. Tại hắn nhìn thấy cái kia tráng kiện không gì sánh được, vươn ra hai cánh có thể che khuất bầu trời cự long lúc, thực là nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy mà thật sự có lớn như vậy rồng. Triệu Tuân nuốt nước miếng một cái, cường tự có thể chính mình tỉnh táo lại. Hắn bây giờ nghĩ đến vấn đề là nên như thế nào câu thông đâu. Dù sao song phương ngôn ngữ hẳn là không thông đúng không? Triệu Tuân nếm thử tính mà hỏi, các ngươi là ai? Tới từ nơi đâu? Làm người cảm thấy kinh ngạc chính là đối phương vậy mà có thể nghe hiểu. Mặc dù ta cảm thấy ngươi nói ngôn ngữ rất kỳ quái, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, ta nắm giữ tự động chuyển hóa hết thể ngôn ngữ năng lực. Lộ Rèn không có chút do dự nào, đi thẳng vào vấn đề thuyết đạo. T, khủng bố như vậy sao? Lại có tự động chuyển hóa ngôn ngữ năng lực. Đây chính là một loại hàng đầu dị thuật ta. Theo Triệu Tuân cái này dị năng không thể so với hô phong hoán vũ những cái kia bản lĩnh kém. Bởi vì người trên bản chất chính là muốn không ngừng câu thông. Không có câu thông tình huống dưới rất dễ dàng xuất hiện tin tức kém, mà có người liền là trời sinh dùng tin tức kém làm việc. Ách như vậy liền đơn giản quá nhiều, bất quá ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Triệu Tuân lập lại lần nữa nói. Chúng ta là Long tộc người, tới từ A-Lan ruột đại lục. Lộ Rèn bình thản thuyết đạo, âm điệu bên trong không có bất luận cảm tình gì. Chậc chậc. Quả nhiên, thật đúng là để Triệu Tuân cấp liệu đúng rồi. Bọn gia hỏa này thực tới từ cách xa A-Lan ruột đại lục. Không hề nghi ngờ này hai thế giới vốn là lẫn nhau song hành. Nếu như không có Hắc Ám Chi Môn cưỡng ép đem bọn hắn liên kết cùng một chỗ, Triệu Tuân đời này cũng không thể nhìn thấy Long tộc người cùng kỳ huyễn cự long. Nhưng là dưới mắt đây hết thảy đều trở thành thực tế. Rất tốt, đến mà không trả lễ thì không hay, vậy ta cũng làm một chút bản thân giới thiệu. Triệu Tuân háng giọng một cái nói, ta là đại chu người, tên là Triệu Tuân. Nơi này là Trường An quản hạt cảnh nội Trung Nam Sơn, chúng ta tại vị trí cụ thể là Hạo Nhiên thư viện. Ta cũng là sơn trưởng đệ tử, nhập thất cái chủng loại kia. Triệu Tuân rất là đơn giản dứt khoát giới thiệu chính mình, một bộ thẳng thắn gặp nhau bộ dáng. Sắc thực không có cái gì tốt giấu giếm, nếu sớm muộn cũng phải gặp được, sớm như vậy gặp được dù sao cũng so muộn gặp được muốn tốt. Có lẽ chúng ta ở nơi nào gặp qua, ngươi nhìn rất quen mắt. Lộ Rèn trầm giọng nói. Ngoa tào, không phải chứ, không phải ngươi, hắn cũng có loại cảm giác này. Triệu Tuân liền nói hắn thế nào thấy nhìn quen mắt, nguyên lai là duyên cớ này. Có lẽ là ở trong giấc mộng nhận biết. Có lẽ cũng không nhận ra, chỉ là nhìn thoáng qua. Không biết, Triệu Tuân thực không biết rõ. Có lẽ là bởi vì chúng ta hữu duyên a. Triệu Tuân tìm một cái tục không thể lại tục lý do, nhưng lại quá vẩn năng. Lộ Rèn khẽ vuốt cằm nói, lý do này tốt, ta ưa thích. Triệu Tuân cảm thấy có tất yếu bắt đầu một chút thâm nhập giao lưu, liền hỏi dò, các ngươi là thông qua Hắc Ám Chi Môn tới đến chúng ta thế giới đúng không? Thông qua Hắc Ám Chi Môn tới chính là không phải không chỉ có các ngươi Long tộc. Không tệ. Lộ Rèn chém đinh chặt sắt nói, tất cả mọi người rất muốn thăm dò tân thế giới, sở dĩ đều không kịp chờ đợi xuyên qua hành lang đẩy ra Hắc Ám Chi Môn. Tới đều có cái gì bộ tộc? Cụ thể ta không rõ lắm, nhưng có lẽ sẽ có cự ma, bán thú nhân, tinh linh, nhân tộc, người lùn. Đương nhiên không thể thiếu còn có vong linh tộc cùng ác ma. Lộ Rèn cẩn thận suy nghĩ một chút nói, khá lắm, thật sự chính là đặc sắc a. Triệu Tuân lần này là thực phục, rõ ràng nhất định liền là Tây Nguyên thế giới đại tác chiến a. Tại loại này đại loạn đấu bên trong từng cái thế lực thay nhau ra trận, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Triệu Tuân bỗng nhiên có một loại tại chủ phim truyền hình hoặc là điện ảnh cảm giác. Trong này hẳn là có chính tả phân chia đúng không? Đương nhiên. Lộ Rèn rất là nói nghiêm túc, vong linh tộc cùng ác ma là người xâm nhập, mục đích của bọn hắn là giết chết hết thảy chủng tộc khác người, dầu gì cũng phải đem hết thảy cái khác tộc loại người biến thành nô lệ. Quả nhiên tới nơi nào, này hai cái tộc loại đều là hắc ác thế lực. Đại khái là bởi vì bọn hắn xấu xí a. Xấu xí cũng không phải là lỗi của bọn hắn, nhưng là xấu xí lại ra đây dọa người liền là sai rồi của bọn họ. Vong linh cùng ác ma thực lực mạnh như vậy sao? Bọn hắn thực lực xác thực quá mạnh, bởi vì bọn họ tâm hồn là bị ô nhiễm. Bọn hắn tín ngưỡng là hắc ám thần, cũng chính là ma quỷ. Bọn hắn chẳng khác gì là đem tâm hồn bán cấp ma quỷ, mà đổi lấy đại lượng năng lượng. Này làm sao nghe như vậy quân hay? Ân, liền là ma tông đường lối. Ma tông đại tế ti kỳ thật liền là cùng loại với hắc vu sư. Các ngươi liên hợp lại cũng đánh không thắng sao? Liên hợp lại miễn cưỡng có thể đánh ngang, nhưng đánh thắng là không thể nào. Đây chính là theo ác ma chi nhãn thu hoạch lực lượng cường đại bộ tộc. Lô Dẹn thở dài một tiếng nói, cho nên chúng ta mới lựa chọn trốn. Á Lan ruột đại lục đã bị ô nhiễm, ác ma cùng vong linh thống trị nơi đó. Loại trừ mấy cái số ít độc lập bang quốc, trên cơ bản phần lớn đất đai đều tại bọn hắn dưới dâm vi thống trị. Triệu Tuân nghe xong thực là kinh hồn bạt vía. Sở dĩ bọn hắn đuổi theo lời nói vẫn cứ không thể tránh né có một hồi ác chiến. Đúng, đại chiến là không thể tránh khỏi. Sở dĩ ta này tới còn có một cái mục đích, đó chính là muốn cùng các ngươi kết minh. Lô Dẹn rất là dứt khoát thuyết đạo. Ách, kết minh. Triệu Tuân không nghĩ tới đối phương liền là chạy kết minh tới. Cái này ta sợ là vô pháp làm chủ, phải đi hỏi một chút ý kiến của những người khác. Triệu Tuân hai tay một đám nói, xin thứ lỗi. Không ngại. Lô Dẹn thái độ ngược lại rất không tồi. Triệu Tuân quay người rời đi về sau thẳng hướng Trúc Lâm mà đi. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh, ta trở về. Triệu Tuân tới đến Trúc Lâu sau đó lập tức chào hỏi. Ta vừa mới thấy được Long tộc. Long tộc. Hiển Long đế tới rồi. Triệu Tuân không thể không nói tam sư huynh Long Thanh Tuyển náo đường về quá thanh kỳ. Hiển Long đế kẻ này là thế nào cùng Long tộc liên hệ đến cùng nhau? Không lại thực sự có người coi là hoàng đế là chân Long Thiên tử a? Không thể nào. Không thể nào. Chậc chậc, không phải là khác một cái thế giới bộ tộc. Bọn hắn có thể thuần rồng, sở dĩ thường xuyên cưới rồng xuất hành. Dạng gì rồng? Lục sư huynh Lư Quang Đấu rất là tò mò hỏi. Hắc Dực Cự Long, có như vậy đại. Triệu Tuân dựng lên một cái thủ thế. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến một câu, cá con lớn, một nồi hầm không xuống. Chậc chậc chậc. Bọn hắn muốn cùng chúng ta kết minh, chung nhau đối kháng ác ma cùng vong linh. Chờ một chút. Ác ma cùng vong linh lại là cái gì ý tứ? Tam sư huynh Long Thanh Tuyển chỉ cảm thấy sọ não choáng. Tiểu sư đệ ngươi chậm một chút, tiết tấu quá nhanh ta có chút theo không kịp. Ân. Triệu Tuân chỉ được thả chậm tốc độ nói, là như vậy, bọn hắn thế giới kia gọi là A-Lan Duật Đại Lục. Thế giới kia có không ít bộ tộc, hắn bên trong tà ác chính là vong linh tộc cùng ác ma. Bọn hắn không ngừng ăn mòn bộ tộc khác lãnh thổ. Sở dĩ bọn hắn mới muốn xuyên qua Hắc Ám Chi Môn thăm dò tân thế giới. Triệu Tuân nói xong, một đám các sư huynh sư tỷ liền hữu tư hữu vị bắt đầu thảo luận lên tới. Chậc 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 thật sự là có ý tứ, như vậy nhìn tựa hồ có thể cân nhắc kết minh a, nhưng là đem so sánh với kết minh, ta càng cảm giác hứng thú chính là này ác ma cùng vong linh tộc là dung mạo ra sao. Ác ma cùng vong linh hiển nhiên là tiểu sư đệ trong miệng Hắc Ám thế lực. Bọn hắn chẳng những xâm lấn chủng tộc khác gia viên, còn bốn phía thương tổn chủng tộc khác tộc nhân. Dạng này bộ tộc hẳn là dáng dấp hung thần ác sát ba đầu sáu tay a. Chứ không muốn cân nhắc những thứ này. Triệu Tuân nhưng là có vẻ hơi bất đắc dĩ. Dưới mắt khẩn yếu nhất chính là nhanh quyết định, nếu như quyết định muốn kết minh, ta cái này đi cùng bọn hắn đàm luận. Ta cảm giác dựa theo tiến độ này, vong linh tộc cùng ác ma không bao lâu liền biết tới tấn công. Ê, Lam A, tiểu sư đệ ngươi đi toàn quyền chịu trách nhiệm tốt. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển dứt khoát trực tiếp cấp Triệu Tuân ủy quyền. Hắn thấy Triệu Tuân ứng đối những chuyện này quá có kinh nghiệm, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình. Đây là chính tiểu sư đệ đã nói, Long Thanh Tuyển rất tán thành. Chúng ta đồng ý kết minh, điều kiện tiên quyết là các ngươi tộc nhân muốn tuân thủ nơi này quy củ. Triệu Tuân thẳng thắn nhắc lên yêu cầu. Hắn thấy nếu muốn đàm luận kết minh, song phương nhất định phải thẳng thắn đối đãi, trọn vẹn không cần thiết che giấu. Ân, không có vấn đề. Lô Dẹn gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng nói. Chúng ta lại tuân thủ các ngươi nơi này quy củ, không lại vượt qua. Tốt, kia hoan nên các ngươi tới đến Trung Nam Sơn tới đến thư viện. Triệu Tuân trong lòng cũng tính thở dài một hơi. Kỳ thật hắn cũng rất khẩn trương, bởi vì sơn trưởng giờ đây còn tại dưỡng thương bên trong, lấy trước mắt thư viện đám người thực lực ngăn cản ma tông đại tế ti đều là vấn đề, lại càng không cần phải nói vong linh tộc cùng ác ma. Có Long tộc cái này cường viện, hoặc nhiều hoặc ít tâm lý chân thật một chút. Chúng ta ngủ ở chỗ nào? Lô Dẹn ôn tồn vấn đạo. Hắn thấy ở là một cái chủ yếu vấn đề, chỉ có ở tốt, tộc nhân mới có thể có lòng cảm mến, tương lai đại chiến lúc mới biết dốc sức. Là ở phía sau núi, cùng chúng ta cùng một chỗ. Lô Dẹn nhẹ nhàng nói một câu, được. Cái nhà này mặc dù đơn giản một chút, nhưng là vẫn quá độc đáo nha. Lô Dẹn đại khái dạo qua một vòng tự đủ. Tại nơi này nghỉ ngơi một chút có lẽ có trợ giúp làm dịu chúng ta mọi mệt thân thể. Nghỉ ngơi là ắt không thể thiếu, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có chiến đấu lực lượng. Các ngươi trước không muốn cân nhắc tác chiến sự tình, trước làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Nơi này là toàn bộ Trường An thành xinh đẹp tuyệt trần nhất địa phương, các ngươi tại nơi này đối thời gian lâu dài nhất định không muốn đi nữa. Ân, có chỗ nào không hiểu hỏi lại ta, ta vui lòng chí cực. Triệu Tuân đem người tới sau liền xoay người rời khỏi. Hắn biết rõ loại thời điểm này muốn cho đối phương lưu lại sung túc không gian. Chậc chậc chậc, tiểu sư đệ ngươi được lắm đấy, a dăm ba câu liền kết một cái cường viện. Đúng vậy à, giờ đây chúng ta là như hổ thêm cánh cũng không tiếp tục sợ ma tông cùng hắc vu sư, còn có vong linh tộc cùng ác ma, để bọn hắn ăn dám đi thôi. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển rất là hưng phấn cơ năm đấm. Những thời giờ này muốn nói áp lực lớn nhất phải kể là Long Thanh Tuyển. Hắn nhất định phải giả trang sơ trưởng, còn phải giả trang giống như lúc không thể để cho người nhìn ra sơ hở đến. Nếu không toàn bộ thư viện đều sẽ nên đón tai họa ở đầu. Đây cũng không phải là đùa giỡn, sở dĩ Tam sư huynh Long Thanh Tuyển có thể nói là đem hết thảy áp lực đều vác ở trên vai, nhưng là hắn lại không thể nói không thể phàn nàn, chỉ có thể chậm chậm tiếp nhận. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng tại khỏi cần yên lặng tiếp nhận. Tiểu sư đệ thật là không chịu thua kém a, kết đến như vậy cường đại minh hữu. Long Thanh Tuyển đã từng tận mắt thấy những cái kia cự long, những này đều là bạo tính khí đại gia hỏa, có bọn họ thư viện phần thắng càng tăng thêm mấy phần. Này phiến đầm lầy cũng quá lớn a. Ma tông đại tế Ti lau lau trên trán mồ hôi, thở dài một tiếng. Ngươi đến cùng được hay không? Hắc Vu sư thủ lĩnh ổ chủ tỉnh đối Ma tông đại tế Ti biểu thị ra hoài nghi. Ngươi nói đây là hướng nam con đường, đi Trường An con đường, có thể chúng ta tại nơi này quanh đi quẩn lại hơn 10 ngày, vẫn cứ đi ra không được. Đúng vậy a, đến cùng đang làm cái gì quỷ, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta cần phải điên rồi không thể. Thờ Giang Sít cũng bắt đầu phàn nàn. Đừng có gấp. Ma tông đại tế Ti lại lau vệt mồ hôi, cũng nhanh sắp đi ra ngoài. Không thể dùng truyền tống thuật thật là một cái chuyện phiền phức. Nếu là có thể dùng truyền tống thuật hắn hiện tại sợ là đã sớm tới. Nhưng là những lời này Ma tông đại tế Ti không thể nói với Hắc Vu sư, bởi vì Hắc Vu sư nhóm hiện tại rõ ràng là tại nổi nóng. Loại thời điểm này nếu là nói với bọn hắn không thích nghe lời nói, kia thật là dẫn lửa thiêu thân. Ma tông đại tế Ti đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này. Hắn bây giờ còn có cầu ở Hắc Vu sư nhóm, sở dĩ đương nhiên muốn cực lực làm bọn hắn vui lòng. Hơn nữa Ma tông đại tế Ti hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì kiên trì. Hy vọng có cái tốt kết quả a. Ma tông đại tế Ti âm thầm trong lòng bên trong cầu Hắc Ám chi thần phù hộ nói. Đại Minh cung tử thần điện. Hiền Long đế nhìn xem theo biên cương các nơi trả lại tổ báo, tâm bên trong nghị định mấy phần. Lúc trước biết được dị tộc thông qua Hắc Ám chi môn quy mô xâm lấn sau đó, Hiền Long đế tâm lý hoảng không được. Nếu không phải Trịnh Giới cực lực an ủi Hiền Long đế sợ là thực không kèm được. Đến sau Hiền Long đế cưỡng chế tâm bên trong hoảng sợ, hạ chỉ mệnh các bộ hồi kinh cần vương. Ở trong đó vừa bao quát An Tây quân, Kiếm Nam quân dạng này biên quân, cũng có Giang Nam nói mộ binh. Trong lúc nhất thời mấy chục vạn đại quân đều tại hướng Trường An đi đến. Hiền Long đế treo lấy một trái tim cũng coi là có thể buông xuống. Đại bạn, ấn lý thuyết quân đội hiện tại là đủ, bất quá nếu là thật sự đánh lên tới, người tu hành có thể chịu nổi sao? Người tu hành thiếu thốn là Hiền Long đế tâm bên trong vĩnh viễn đau nhức. Nhất là bây giờ thư viện đứng tại triều đình mặt đối lập tình huống dưới. Cái này xác thực không có biện pháp quá tốt. Trịnh Giới đúng sự thực thuyết đạo. Chúng ta cũng chỉ có thể lợi dụng được hiện hữu lực lượng. Ân, chấm biết rõ. Hiền Long đế thở dài, giờ đây cũng chỉ có thể như vậy. Có câu nói là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chấm tin tưởng thiên mệnh vẫn là tại chấm bên này. Bệ hạ anh minh. Trịnh Giới vội vàng đưa lên một cái nói định, kỳ thật dưới mắt thế cục đối với chúng ta tới nói vẫn là rất không tệ. Chỉ cần không sóng chiến cố thủ, chúng ta khẳng định là có thể giữ vững. Trường An thành dù sao có đại trận cùng cấm chế tại, chỉ cần bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, giữ vững khả năng cực lớn. Dưới mắt thế cục hướng tốt, bệ hạ còn muốn bảo trọng Long thể a, ngài một thân người hệ thiên hạ vạn dân phúc, chỉ cần ngài tại Giang Sơn liền tại, chỉ cần ngài tại Đại Chu ngay tại. Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên, Trịnh Giới vô ngông ngựa hiện Long đế rất là hưởng thụ, hài lòng vuốt râu nói, hy vọng như vậy. Đêm tối hàng lâm, đại địa một mảnh đen nhánh. Hết thảy sinh vật đều trốn đến lòng đất, sau đó cùng phong bạo vũ kéo dài thời gian mấy tháng. Triệu Tuân cấp tiểu La Lệ Triệu Đan Xu giảng tới cố sự tới 10 phần nghiêm túc, thậm chí có thể dùng sinh động như thật để hình dung. Chính là như vậy, trốn đến lòng đất đám người tiến hóa ra đây siêu quần năng lực. Bọn hắn nắm giữ siêu quần tính lực, lỗi lạc thị lực, bất phàm cứu giác. Bọn hắn có thể săn bắt bất luận cái gì con mồi, có thể bắt giết xa cường đại hơn mình con mồi. Triệu Tuân sau khi nói đến đây phát hiện muội tử có chút kinh hoàng, thuận tiện nói an ủi, "Muội tử, ngươi không cần phải sợ. Đây đều là cố sự, đều đã đi qua, đi qua." Hắn vô nhẹ nhẹ lấy Triệu Đan Xu cõng, ngâm nga lên tới trong truyền thuyết nhạc thiếu nhi. Chớ sợ, sột soạt lông dọa không ở, khò khè đầu tâm dọa một hồi. Dần dần tại Triệu Tuân an ủi bên dưới Triệu Đan Xu yên tĩnh trở lại. Nàng tựa như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu, thật chặt giúp vào huynh trưởng bên người tìm kiếm cảm giác an toàn. Thật sự là một cái khuyết thiếu cảm giác an toàn tiểu gia hỏa. Rất nhanh tiểu La Lệ liền ngủ mất, Triệu Tuân ôm nàng bỏ vào giường bên trên, giúp nàng đắp chăn lên. Triệu Tuân lập tức đi ra khỏi phòng, thẳng đến rửa mặc cao mà đi. Nay không đi không biết, vừa đi lại là sợ hết hồn. Chỉ gặp Bỉ Bỉ Hạ Bạch Giao Long cùng Hắc Ám Chi Dực cự hình trạ dị giật như keo như sơn dính tại cùng một chỗ. Triệu Tuân thực là trợn tròn trong mắt, khiếp sợ không thôi. Đây quả thực là vượt qua giống loài thuần khiết hữu nghị a. Bỉ Bỉ Hạ chúng ta đi. Không biết sao Triệu Tuân lại là sinh ra một chút ghen ghét. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng vẫn là chân thực tồn tại. Triệu Tuân không thể nói láo. Bạch Giao Long có linh, phát giác ra được dị dạng. Nó lập tức nhào tới Triệu Tuân bên người dùng đầu quệt lấy Triệu Tuân, phản phất ý là nó sai, cầu an ủi. Đừng, thật đúng là cầm hắn không có biện pháp nào. Triệu Tuân chỉ được vỗ vô Bỉ Bỉ Hạ đầu, lập tức nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên. Khá lắm, thật là trắng án. Triệu Tuân gặp Hắc Ám Chi Dực cự hình trạ dị giật tại cách đó không xa thèm nhỏ dãi dáng vẻ, thực là dở khóc dở cười. Tới. Triệu Tuân quát to một tiếng, lập tức Bạch Giao Long liền nhất phi trùng thiên. Cách đó không xa cự hình trạ dị giật Hắc Ám Chi Dực thấy thế cũng không chịu cô đơn, kích động vụ sáng lớn cánh đi theo. Còn theo đuổi không bỏ. Triệu Tuân thực là bó tay rồi. Hắn bất đắc dĩ vô Bạch Giao Long Bỉ Bỉ Hạ đầu hỏi, ngươi là muốn hắn vẫn là phải ta?